Chương 143, nghèo cùng giàu. Nàng tại nói cái gì? Ngươi cách nàng thêm gần, ngươi không nghe thấy sao?
Không nghe thấy, thanh âm quá nhỏ.
Dùng linh thức đi thử xem.
Ngươi muốn chết chính mình đi, đừng nghĩ lừa ta.
Liên tính này bên trong không là sinh sinh các chân chính hạch tâm địa phương, gây ra chút động tĩnh cũng không ảnh hưởng tới chân chính đan sư luyện dược, nhưng là phạm quy liền là phạm quy, quản ngươi phạm đại phạm tiểu đều sẽ bị trừng phạt. Như công nghĩa thư như vậy phạm quy bị trừng phạt còn có thể bằng chính mình tiếp tục chống đỡ không chết chỉ thuộc về số ít bên trong số ít, bọn họ này đó làm trung dung học phần nhiệm vụ sống qua đệ tử hiển nhiên không cố tình vi phạm tư cách. Hai người tan rã trong không vui, về đến các tự bàn làm việc, chỉ là chịu mật bát nguyệt ảnh hưởng, tâm tính lọt vào đả kích đệ tử mấy lần phạm sai lầm, tính toán phạm sai lầm số lượng, lại tiếp tục học phần không kiếm được còn đắc bồi phân, liền yếu ớt thở dài một hơi chủ động rời đi ra nhỏ. Hôm nay như thế nào như vậy đã sớm đi. Bên ngoài nữ đệ tử nhìn thấy ra tới lão sinh, cùng hắn lên tiếng chào. Này cái lão sinh thuộc về sinh sinh các học phần nhiệm vụ lão thủ, cùng này nữ đệ tử thuộc về cùng một giới. Hai người quan hệ coi như không tệ, chỉ là nữ đệ tử đàn sư thiên phú so hắn cường, lẫn vào so hắn càng tốt một ít. Bị đả kích, lão sinh đem chính mình đệ tử lệnh đưa cho nàng, nói ra chính mình bản làm việc hảo. Nữ đệ tử tìm đọc sau, kinh ngạc nói, hôm qua còn nói ngươi tiến bộ, hôm nay ngươi liền xử lý hư vài quặng châu quang thảo. Châu quang thảo ngươi đều xử lý bao nhiêu năm còn có thể phạm sai lầm? Đem nên cấp học phần tính toán cấp đến hắn đệ tử lệnh bên trong, nữ đệ tử mới nghĩ khởi hắn mới vừa nói lời nói, đả kích. Bị ai đả kích? Chiêm sư huynh lại không tại viện bên trong. Bị chiêm sư huynh đả kích ta còn có thể chịu. Lão sinh lắc đầu, không có cùng nàng tế nói, ủ rũ nói, dù sao qua không được bao lâu ngươi liền sẽ biết. Nữ đệ tử thấy hắn biểu tình không làm bộ, đảo thật bị câu lên mấy phần hứng thú. Nàng gọi tới nhất danh đệ tử, làm cho đối phương trước ngốc tại chính mình vị trí bên trên, cái cớ đi kiểm tra thí điểm nhiệm vụ gian nhỏ. Đi vào lão sinh vừa mới đợi nhiệm vụ gian nhỏ, nữ đệ tử rất nhanh liền phát hiện này bên trong không thích hợp. Nàng thẳng nhìn chằm chằm mật bát nguyệt bản làm việc, đem xử lý dược liệu tốc độ thu vào đáy mắt, mắt bên trong kinh dị liên tục. Đem gian nhỏ cửa cẩn thận đóng lại, nữ đệ tử về đến trên chức vị bắt đầu tâm thần có chút không tập trung. Chẳng lẽ nàng đi không là thư tu đường đi, mà là tính toán làm đan sư? Bằng ta thiên phú không có khả năng cùng nàng có lợi ích liên lụy, nhưng chiêm sư huynh bất động. Ta rốt cuộc đắc qua chiêm sư huynh chỗ tốt, nếu xem liền không thể xem như chưa từng xảy ra, nếu không chiêm sư huynh trở về sau bởi vậy đối ta sản sinh bất mãn liền không tốt. Cấp chiêm sư huynh phát cái lời nhắn, kế tiếp liền là bọn họ thiên tài chi gian tranh chấp, ta hai bên đều không được tội liền có thể. Chỉnh lý xong suy nghĩ cũng làm ra quyết định kỹ càng nữ đệ tử, vẫn luôn chờ đến nhanh vào đêm, mật bắt nguyệt theo nhiệm vụ gian nhỏ bên trong đi ra tới. Chư từ nhỏ liền học tập đan dược đan sư đệ tử, rất ít gặp đến có người đem dược liệu xử lý đắc này dạng hảo. Mật bắt nguyệt đem đệ tử lệnh đưa tới, nghe ra nữ đệ tử ngữ khí quen thuộc, nàng dương mắt hướng đối phương nhìn lại. Không phải là ảo giác. Đem so vừa tới thời điểm, này người thái độ đối với nàng có cái rõ ràng đảo ngược. Đối phương có ý giao hảo, mật bắt nguyệt đồng dạng lễ phép đáp lại, sư tỷ xưng hô như thế nào?
Ta gọi Liêu Điểm.
Liêu Điểm cười nói, cấp học phần đều đã cấp mật sư muội nhớ đi vào, nhân sư muội vượt mức hoàn thành lại xử lý đắc đều thực hảo, cho nên có nhiều ra tới khen thưởng phân. Phần thưởng này phân đều là thư viện quy tắc, tự có thư viện một bộ thẩm tra tiêu chuẩn, nhưng từ Liêu Điểm ngữ khí nói ra, giống như là nàng đặc biệt cấp mật bát nguyệt chỗ tốt đồng dạng. Mật bát nguyệt cũng không nói phá, tiếp đệ tử lệnh sau nói cảm ơn chuẩn bị rời đi. Mật sư muội. Liêu Điểm hô. Mật bát nguyệt, sư tỷ còn có sự tình. Liêu Điểm cười hỏi, ta có chút hiếu kỳ, sư muội là tính toán đi đan sư đường đi sao? Mật bát nguyệt không có trả lời. Liêu Điểm, sư muội không muốn nói cũng không sao, không là cái gì đại sự. Chỉ bất quá lấy sư tỷ người từng trải kinh nghiệm, muốn cho sư muội một lời khuyên cáo, này đan sư đường đi không dễ đi, thiên phú, chăm chỉ, tài nguyên, tiền tài mọi thứ không thể thiếu. Mật bát nguyệt gật đầu, ta biết, đa tạ sư tỷ. Không tính cái gì, bất quá ta xem sư muội thiên phú tất nhiên là đỉnh hảo, rốt cuộc sư muội nhưng là điểm linh tê vô tiền khoáng hậu người thứ nhất, ngày sau nếu là luyện được thành phẩm đan dược, sư tỷ còn đắc nhờ ngươi nhiều chiếu cố một chút. Liêu Điểm một bộ thực chân thành tha thiết bộ dáng. Mật bát nguyệt cười cười ứng hảo. Tính toán thời gian lại lần nữa đi tới công nghĩa thư phòng đơn, còn cách một khoảng cách, mật bát nguyệt liền thấy chờ tại cửa ra vào da đen thiếu niên. Tại thấy được nàng lúc, công nghĩa thư tinh thần rõ ràng chấn động. Mật bát nguyệt mới vừa đi tới cửa phía trước, công nghĩa thư liền ném cho nàng một khối bàn tay đại linh ngọc. Mật bát nguyệt giữ tại tay bên trong, tính ra như vậy một khối to linh ngọc có thể bù đắp được ngàn viên linh tinh. Cấp linh ngọc liền cùng cấp linh tinh không có gì sai biệt, công nghĩa thư còn mở miệng nói, ta trên người mang linh tinh không nhiều, này một khối linh ngọc giá trị 1000 đến 1200 mai linh tinh chi gian, này cái mấy cái sẽ nhiều sẽ không thiếu, ngươi đi bất luận cái gì linh tinh thương phủ đều có thể đổi. Mật bát nguyệt nghe xong sau, hiếu kỳ hỏi một câu, ngươi trên người có phải hay không liền linh ngọc cũng mang đắc không nhiều, bình thường đều dùng linh tinh tạp. Công nghĩa thư gật đầu, không hề nghĩ ngợi liền hỏi, ngươi nghĩ muốn linh tinh tạp? Không đợi mật bát nguyệt ứng lời nói, công nghĩa thư tiếp nói, không được, ta linh tinh tạp ít nhất cũng là vạn mai linh tinh. Hắn chỉ cùng mật bát nguyệt làm giao dịch là trước mắt chỉ nhìn đắc thượng mật bát nguyệt, không có nghĩa là hắn sẽ không thường cho không đối phương linh tinh. Mật bát nguyệt thì khó được trầm mặc. Nay loại tình hình cực giống đời trước siêu cấp phú nhị đại lơ lỏng bình thường cùng ngươi nói, hắn bình thường không mang theo tiền lẻ, liền lớn nhất ngạch tiền tệ cũng rất ít mang, xuất hành dùng đều là ngân hàng vip tạp, trên người ngạch số nhỏ nhất tạp cũng là bộ phận người một đời không kiếm được tiền. Người với người buồn vui không liên hệ, nghèo giàu cũng đồng dạng. Như thế nào? Công nghĩa thư một điểm không phát giác chính mình nói lời nói có vấn đề, ngươi cảm thấy ta cấp thiếu?
Nhiều. Thư viện học phần cùng linh tinh chuyển đổi giá là 1/20 linh tinh.
Mật bát nguyệt nói. Công nghĩa thư biết nàng không là nghĩ lấy chính mình làm coi tiền như rác sau liền khôi phục lửa nhác, không quan trọng, nhiều ra tới trước nhớ kỹ, nói không chừng về sau còn muốn tìm người mua.
Hắn đem đệ tử lệnh lấy ra tới, Mật Bát Nguyệt Thực trực tiếp cấp hắn chuyển 10 học phần, cũng tán đồng công nghĩa thư cách nói, như vậy to mọng hắc kim dê, không kéo hắn kéo ai. Học phần nhất chuyển đưa thành công, nguyên là muốn tại Sinh Sinh Các bị trấn áp mấy ngày công nghĩa thư, rốt cuộc có thể đi ra này cái gian phòng. Nay cũng đại biểu công nghĩa thư học phần lại lần nữa trống rỗng. Mật Bát Nguyệt thấy hắn cười đến một mặt cùng tứ, nói rõ muốn đi tìm ai phiền phức bộ dáng, liền hào phóng lại cho hắn chuyển 5 học phần. Công nghĩa thư tươi cười dừng lại, lại không biết là hỏi trước Mật Bát Nguyệt từ đâu ra như vậy nhiều học phần, còn là hỏi nàng vì cái gì lại cấp chính mình chuyển phần. Mật Bát Nguyệt nói, 5 học phần bên trong của công hư hao phí có thể giải quyết sao? Chợt lại bị nàng đoán được tâm tư. Công nghĩa thư cũng không nghĩ lặp đi lặp lại nhiều lần tới Sinh Sinh Các thể hội trấn áp, thư cười nói, tiện nghi kia quần rác rưởi. Mật Bát Nguyệt mỉm cười nói, không đủ nhớ đến tới tìm ta, tới này thăm hỏi phí mới là lãng phí. Công nghĩa thư trầm mặc hạ, xem Mật Bát Nguyệt ánh mắt lộ ra quái dị. Này lúc hắn tâm tình cùng phía trước Mật Bát Nguyệt nghe được hắn người mang linh tinh tạm tâm tình rất tương tự. Đại gia đều là cùng một nhóm tới tân sinh đệ tử, vì cái gì ngươi như vậy giàu? Khẩu khí thượng một điểm không vì học phần thao tâm. Bóng đêm dần dần sâu, hai người cùng đi ra khỏi Sinh Sinh Các, sau đó đi hướng phương hướng khác nhau. Nay một đêm, Mật Bát Nguyệt điểm nhiên đang giàu, giữa bàn sao sách. Dạ Sát tiểu lâu kia một bên hoàn toàn khác biệt náo nhiệt. Vanh Long sấm vang cùng với người thanh hỗn hợp đều tại nhị ngữ hiệu quả hạ bị nàng nghe thấy. Công nghĩa thư bắt đầu. Còn thật là báo thủ không cách đêm. Mật Bát Nguyệt mỉm cười, dùng bút gõ bàn một cái. Như thế nào dạng? Đông. Mặt bàn truyền đến Trạch Linh Tử Linh đáp lại, đại biểu tàng thư các kia một bên hành động thuận lợi. Bản chương xong. Chương 144, nàng rốt cuộc đi đâu một đạo. Ngoại môn tàng thư các, không có đệ tử sẽ tại tàng thư các bên trong ngủ lại qua đêm. Buổi chiều Mật Bát Nguyệt sao chép thư tịch khu vực một cái giá sách bên trên, dây đặc dấu sách mặt sau, có cái nho nhỏ cửa đánh mở. Bình thường liền tính có người xem thấy như vậy một cái không đến bàn tay đại huyền thiết mục điêu khắc cửa nhỏ, không thể phát hiện đến mặt trên bổ sung âm thần chi lực, cũng chỉ sẽ cho rằng cái này là cái bình thường thủ công hàng mỹ nghệ. Này lúc cửa nhỏ vô thanh vô tức theo nào đó một đầu đánh mở, thành quần kết đội đảo mực đồng theo môn bên trong ra tới, một đầu nao tiến vào giá sách thư tịch trong vòng, không bao lâu lại chui ra ngoài, ngay ngắn trật tự lại trở về lại mặt bên trong. Một cánh cửa nhỏ kết nối tương cách Thiên Sơn Vạn Thủy Tư Dạ phủ cùng Đồ Ách thư viện, nhà dưỡng đảo mực đồng nhóm giống như chăm chỉ tiểu ong mật, cẩn trọng làm vận chuyển tri thức căn bản công tác. Chúng nó hành động hào không một tiếng động, sinh tại viết văn chi địa đặc tính cũng khiến cho chúng nó bị tàng thư các quy tắc coi là đồng loại, quy tắc chi lực tại chúng nó thân chạy xuôi mà qua, hơi hơi dừng lại thật giống như tại phân rõ chúng nó có hay không tồn tại vì quy nguy hại tính, này cái nguy hại tính đặt tại đảo mực đồng trên người cũng liền hư hao thư tịch. Nhưng mà nhà dưỡng đảo mực đồng nhóm liền tính đăng lại tri thức căn bản, kia cũng là một đám bị giáo dục ra tới có tố chất văn tự công nhân bút vác, động tác nhẹ, ấn chữ ổn, tuyệt đối không hư hao nguyên kiện một phân một hào, tại vận chuyển đồng thời chờ tại hữu hảo vì nguyên kiện làm một vòng thanh khiết đổi mới spa. Này một bên đảo mực đồng đại đội nhóm không biết mọi mệnh vận hành, bên kia đại gia đều chú ý lực đều bị Dạ Sát tiểu lâu động tính hấp dẫn tới, bao quát ngoại môn sứ trưởng. Bên cạnh đệ tử đều tại vào đêm lúc nhanh chóng trở về phòng chìm vào giấc ngủ, để phòng buổi tối thư viện quái đàm hành hành, một không cẩn thận liền rơi vào quy tắc cạm bẫy bên trong. Cũng liền công nghĩa thư cầm đao hành hành bá đạo, sợ đến chỗ đem sợ thấy quái đàm cơ hồ trèo chọc mấy lần. Đêm bên trong, công nghĩa thư mang quái đàm chạy vào Dạ Sát tiểu lâu lao sinh cư trú khu vực. Này dạng một vòng động tĩnh lên tới, lao sinh cư trú khu vực biến thành quái đàm căn cứ, liền tính quái đàm nhóm mục tiêu là công nghĩa thư, cũng gánh không được tới quái đàm quá nhiều, bị kinh động bộ phận lao sinh một cái tâm thần bất ổn, không cẩn thận liền tận dụng mọi thứ quái đàm nói, lâm vào quy tắc bên trong đau khổ dãy rủa. Ha ha, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, thư viện không cho phép đệ tử tư đấu, nhưng không khỏi dừng cùng quái vật chém giết, biết mượn dùng quái vật tới đối phó địch nhân, cũng coi như hiểu được lợi dụng quy tắc, cũng không phải là hữu dũng vô mưu. Đừng quá coi thường hắn, đường đường lôi đao chi tử làm sao có thể là cái mã phu. Mấy vị ngoại môn sư trưởng các quản sự đứng tại một chỗ, nhìn này một màn cho hay, mắt thấy ngoại môn đệ tử bên trong không ngừng có người tại này chả người vì tai họa bên trong không là chết đi, liền là bị quái hóa, cũng không có muốn ra tay ngăn cản ý tứ. Mật Bát Nguyệt gặp qua cầu sư giả người cùng với tàng thư các quản sự liền tại này bên trong. Bằng này tiểu tử thực lực, bình thường chúng ta quái đảm cùng đệ tử đều không phải là hắn đối thủ, cũng khó trách dám này dạng đại khai đại hợp. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng linh sư, chậm chạp không chịu đột phá không biết tại đánh cái gì chủ ý. Nói khởi này cái, nguyên là muốn đem hắn trấn tại Sinh Sinh Các bên trong ma nhất ma hắn tính nết, cũng gọi hắn hiểu chút thư viện quy củ, như thế nào chỉ một đêm liền được thả ra. Có người cấp hắn lật tẩy. Nói này lời nói liền là tàng thư các quản sự. Ai? Thông Thiên Chi Tử đầu danh. Tàng thư các quản sự hừ cười nói, tiểu cô nương là cái thư tu chất liệu tốt, thiên phú tốt linh tử linh châu không thiếu, nhưng thiên phú tốt lại có kiên nhẫn, tại linh độc ăn mòn hạ giữ vững tỉnh táo cá tính không nhiều lạc. Ta là hỏi ai tại cấp công nghĩa thư lật tẩy, ngươi lại đem người khen ra hoa tới, này cũng không giống như ngươi đinh vĩ tính tình. Cha hỏi sư trưởng giống như cười mà không phải cười. Tàng thư quán quản sự tên liền gọi Linh Vĩ, ta từ trước đến nay thẳng nói thật, bất quá mới kiếm học phần đều cấp công nghĩa thư, đợi ngày sau nàng biết học phần quan trọng tính liền biết hối hận. Ngươi biểu tình lại không nói như thế, tựa như đối nàng kiếm học phần này sự tình thượng thực yên tâm, nhưng tuyệt đối đừng nhân cá nhân yêu thích cấp người phương tiện. Nàng đích xác không cần vì học phần lo lắng. Nay lần nói chuyện lại không là Linh Vĩ, mà là phụ trách Sinh Sinh Các quản sự Chu Hải. Chu Hải cười nói, hôm nay nàng dễ dàng liền tại Sinh Sinh Các bên trong kiếm lợi bên cạnh đệ tử mấy lần học phần, xử lý thảo dược thủ pháp vững vô cùng, khẳng định là chịu qua dài thời gian tương quan rèn luyện. Đinh Vĩ biểu tình kéo xuống, ngươi cái gì ý tứ? Nàng tới thư viện là tu thư nói, đừng để nàng đem tinh lực lãng phí ở mặt khác địa phương. Chu Hải phản bác, nàng chính miệng nói muốn tu thư nói. Ta xem nàng đối đan đạo càng quen thuộc. Đinh Vĩ cả giận nói, ngươi đừng muốn lầm người tử đệ. Bị này dạng nói Chu Hải cũng nổi giận, đan đạo như thế nào là lầm người tử đệ, chỉ bằng ngươi này câu lời nói, ngày sau mơ tưởng tại Sinh Sinh Các lấy đi một viên đan dược. Trung quanh sư trưởng hoặc quản sự đều vui vẻ a xem náo nhiệt, không một cái tiến lên khuyên bảo ý tứ, thậm chí còn có không chê việc lớn lại thêm một mùi lửa. Ân, ta nhớ không lầm, nay vị đầu danh tuy là âm dương đồng thể, lại càng am hiểu âm phái quỷ đạo, tại tới lúc linh thuyền dùng là quỷ khí âm pháp, nói không chừng nàng chân chính hướng vào là quỷ đạo đâu. Không có khả năng. Đinh Vĩ cùng Chu Hải nhất trí đối ngoại. Phụ trách thư tu ngoại môn giảng bài cầu sư cũng tỏ thái độ, không thấy được nàng thượng đều là ta dạy học sao? Hôm sau sáng sớm, hàng xóm bốn người đúng giờ tại bên ngoài chạm mặt. Hôm nay Hách Vân sắc mặt hồng nhuận, tâm tình vừa thấy liền cực dai, nhìn thấy Mật Bát Nguyệt liền hướng nàng trịnh trọng cảm ơn, tạ nàng hôm qua đi Sinh Sinh Các đem công nghĩa thư thuộc ra tới. Ta giúp hắn có chính mình tính toán, cùng các ngươi thỉnh cầu không quan hệ. Có chút không tất yếu nhân tình cầm không bằng không cầm, Mật Bát Nguyệt vô ý cùng Hách Vân bọn họ tự xây tân sinh tiểu đoàn đội liên lụy quá nhiều quan hệ. Đi chí chi viện đường bên trên, Lật Thu, Yến Diễm cùng Hách Vân giao lưu liền không dừng lại. Nghe Yến Diễm cùng Hách Vân nói khởi tối hôm qua phát sinh đại sự, Lật Thu hoàn toàn bị hấp dẫn chú ý lực, ảo não tối hôm qua ngủ được sớm, cái gì động tĩnh đều không nghe thấy. Ngươi sợ không là có thích ngủ mau bệnh đi. Yến Diễm nói. Lật Thu gật đầu, ta từ nhỏ như thế. Hách Tuấn lại nói, này dạng ngược lại là chuyện tốt, bên cạnh nhân tâm nghĩ nhiều tại đêm bên trong ngủ không được lại càng dễ tao quái vật nói, tiểu thu ngủ một giấc đi, nhân quái vật như thế nào dậy vò đều vô dụng. Bất chi bất giác này ba người quan hệ đã gần đến có thể lấy nhũ danh tương xứng. Theo tiếp cận chí chi viện, xem thấy lao sinh đệ tử cũng lần lượt nhiều. Hai bên vừa chạm mặt liền có thể cảm giác được không khí khẩn trương, so với hôm qua càng vi diệu hết sức căng thẳng. Hách Tuấn bọn họ không nói lời nào, lao sinh đệ tử nhóm cũng tại bọn họ trước mặt mặt lạnh. Trước trước sau sau đi vào chí chi viện, cũng liền Mật Bát Nguyệt thần sắc bình thường, chỉ thấy Hách Tuấn đề phòng đến nỗi ngay cả biểu tình cũng nhìn ra được dùng sức. Bất quá hắn quả thực nghĩ nhiều, lão sinh đệ tử nhóm cũng không như vậy nhàn, mỗi ngày đều muốn tới một gia giống nhau ra bài phụ đầu tiết mục. Hai bên còn tính bình an vô sự đi tới viện bên trong, chính muốn hướng Tăng Hoa quảng trường đi nửa đường, Mật Bát Nguyệt chuyển cái nói: "Bát Nguyệt, ngươi đi nhầm." Lật Thu nhắc nhở. Mật Bát Nguyệt nói: "Không đi sai." "Như thế nào không đi sai? Tăng Hoa quảng trường bọn họ đều đi mấy lần, ngay ở phía trước không tại chỗ rẽ. Ta hôm nay đi nghe khắc khóa." Mật Bát Nguyệt nói. Không chỉ Yến Diễm ba người bọn họ kinh ngạc, cùng đường lại không có nhận gần lao sinh đệ tử nhóm cũng dừng lại bước chân, quay đầu kinh ngạc nhìn qua. Bảo tử nhóm, này bên trong nói một chút, bình thường tình huống hạ tuyệt không sẽ quy canh, sẽ chỉ khả năng bởi vì nào đó tác giả lúc tốt lúc xấu làm việc và nghỉ ngơi vấn đề, tạo thành thời gian đổi mới thượng ngẫu nhiên biến hóa, này cái biến hóa sẽ chỉ hai cái thời gian điểm, nếu như buổi sáng 9 giờ không có đổi mới, như vậy liền là buổi chiều 5 giờ rơi xuống. Sau đó này một chương bên trong đảo mực đồng nhóm vụng trộm làm đồ lậu vận chuyển là chuyện xấu chúng ta không muốn học, tràn đầy cầu xin dục, hắc hắc. Bát Nguyệt thực rõ ràng chính mình tại làm chuyện xấu, bạn chương xong. Chương 145, đan học. Mật Bát Nguyệt bằng học đường cửa bên cạnh quải bài tên đoán bên trong dạy học, liền tính đoán sai đi nhầm cửa cũng không đóng hệ, dù sao đều là nghe học, nghe kia một môn tại nàng nhìn lại đều không lỗ. Tại đẩy cửa đi vào một khắc, eo bên trên hệ quải đệ tử lệnh truyền ra yếu ớt động tĩnh. Mật Bát Nguyệt vừa cảm thụ liền phát hiện bên trong thiếu hai học phần. Dựa theo thư viện học phần cùng linh tinh bình thường chuyển đổi suất, liền là nói này đường dạy học giá trị 40 linh tinh. Tri thức đắt đỏ a Mật Bát Nguyệt trong lòng lại lần nữa hiện ra này cái ý nghĩ. Học đường bên trong đã ngồi mấy vị đệ tử. Này mấy người lẫn nhau đều biết, tại Mật Bát Nguyệt vào cửa phía trước chính ngồi vây chung một chỗ thảo luận hôm qua sở học, nhất bắt đầu nghe được mở cửa động tĩnh cũng không để ý, thẳng đến xem thấy Mật Bát Nguyệt đi tới. Nàng như thế nào chạy này tới? Đương Mật Bát Nguyệt mặt, một lao sinh đệ tử quá mức kinh ngạc, trực tiếp thốt ra. Nhắc tới cũng là xảo, này mấy người bên trong liền có chiều hôm qua tại Sinh Sinh Các làm học phần nhiệm vụ đệ tử. Không biết Mật Bát Nguyệt hôm qua đi qua Sinh Sinh Các còn tại kỳ quái, nàng có phải hay không đi nhầm cửa. Tận mắt thấy qua Mật Bát Nguyệt xử lý dược liệu thành thạo thủ pháp đệ tử cũ thì thần sắc phức tạp, không cảm thấy Mật Bát Nguyệt nói đi nhầm cửa, xem nàng biểu tình. Ngược lại là xác định chính mình đi đúng. Này mới khai giảng mấy ngày, liền dám hướng đan học chạy, học phần nhiều đắc không chỗ tiêu đi. Có lẽ nàng là có lực lượng. Đồng Khoảnh ngước như thế nào hồi sự, lão bang nàng nói chuyện. Được xưng là Đồng Khoảnh lão sinh lắc đầu. Hạ học lại cùng các ngươi tế nói. Nhưng phàm hôm qua tại Sinh Sinh các nhiệm vụ gian nhỏ gặp qua Mật Bát Nguyệt, đều không sẽ hoài nghi nàng đối đan học cơ sở. Mật Bát Nguyệt đã tìm cái trống trải chỗ ngồi xuống. Trung sớm vang lên lúc, phòng bên trong có thể rõ ràng nghe thấy, lại cũng chỉ là trung sớm thanh âm có thể nghe thấy thôi, mặt khác ngoại giới thanh vang đều không truyền vào được. Mật Bát Nguyệt nếm thử dùng nhĩ ngữ đi nghe cũng không dùng. Kế tiếp không ngừng có đệ tử đi vào, bao quát Mật Bát Nguyệt hôm qua gặp qua Liễu Điểm. Liễu Điểm nhìn thấy Mật Bát Nguyệt hơi kinh hãi, cùng nàng lên tiếng chào, "Sư muội sớm." "Liêu sư tỷ sớm." Mật Bát Nguyệt đáp. Hai người quan hệ trước mắt cũng liền này dạng, lại nói gì nhiều ngược lại hư giả. 10 tiếng trung sớm kết thúc. Phòng bên trong đệ tử nhóm đều đã các tự ngồi xuống, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có Mật Bát Nguyệt một cái năm nay tân sinh. Rõ ràng đã đến nhập học thời gian, dạy học sư trưởng lại không thấy tăm hơi. Phòng bên trong lão sinh nhóm một mặt không cảm thấy kinh ngạc. Này lúc trung tâm sư trưởng vị bàn trà dâng hương lô tự đốt, mùi thuốc theo sương mù tràn ngập, rất nhanh chỉnh cái phòng bên trong liền bị này cổ bình tâm tĩnh khí mùi thơm bao phủ. Mật Bát Nguyệt xem thấy sương mù thành ảnh, cùng nàng dùng chiếc đỉnh nhỏ kia có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bắt đầu chiếu phim một người quá trình luyện đan. Không có người nói chuyện, lão sinh nhóm đều tập trung tinh thần xem, sợ bỏ lỡ một phân chi tiết. Mật Bát Nguyệt cũng là như thế. Dù sao cũng là 40 linh tinh mua khóa. Theo thời gian trôi qua, ảo ảnh chỉ làm một hồi làm mẫu liền biến mất không thấy, liền không khí mùi thuốc cũng tán đi hơn phân nửa, dựa theo này cái tiêu tán tốc độ, phỏng đoán không bao lâu liền sẽ triệt để tiêu hao sạch, mà bây giờ cách cho tới chưa thần học mới đi qua một nửa không đến thời gian. Lão sinh đệ tử nhóm có trầm tư, có mấy người cùng một chỗ thảo luận, có thì tự móc tiền túi, theo bên trong lấy ra thảo dược tại chỗ luyện tập, thậm chí còn có người đem sơ học lấy ra tới bắt đầu nhẹ giọng đọc sách. Ngồi tại chỗ cũ không có thành tựu mật bắt nguyệt tại mặt khác người mắt bên trong, xem liền hiện đắc mấy phân bất lực đáng thương tới. Đại gia đều là này dạng lại đây, nàng còn tính vận khí hảo, không có đụng tới sư trưởng bố trí việc học. Lão sinh nhóm bên trong mấy người thấp giọng đàm luận khởi mật bắt nguyệt, trừ Liễu Điểm cùng Đồng Khoảnh bên ngoài, đều cảm thấy mật bắt nguyệt tới đan học lớp học liền là cuồng vọng tự đại, tự tìm phiền toái. Kỳ thật này sẽ nhìn như không biết làm cái gì mật bắt nguyệt, cũng không có bọn họ suy nghĩ như vậy luôn cuống. Nàng nhìn chằm chằm sư trưởng bàn trà kia cái lư hương xem, chính tại suy nghĩ này đồ vật nguyên lý cùng với sao chép tính. Cửa phòng lại tại này lúc đột nhiên bị đẩy ra. Sở có âm thanh tại này một khắc biến mất không còn một mảnh, mỗi một vị đệ tử nhóm lập tức ngồi ngay ngắn. Thẳng đến một cái tiếng cười vang lên, "Ân, hôm nay có mới đệ tử a?" Nguyên lai tới là dạy học đan học sư trưởng, không là kiểm tra thí điểm phòng học quái đàm. Mật Bát Nguyệt cảm giác đến lạc tại chính mình trên người tầm mắt, nàng ngẩng đầu nhìn đến thân xuyên xanh trường sam màu xám cao gầy nam tử. Phòng bên trong mặt khác lao sinh lần lượt tôn xưng đối phương, "Chu sư." Mật Bát Nguyệt biết nghe lời phải. Chu Hải cười đi đến trung tâm sư trưởng vị ngồi xuống. Đan học phòng học chỗ ngồi phương thức cùng tăng hoa quảng trường bất đồng, đại gia lấy hình tròn ngồi xuống, sư trưởng vị thì tại viên trung tâm. Này dạng đang ngồi mỗi một vị đệ tử đều có thể thấy rõ sư trưởng vị dạy học. "Ân, phía trước xem đến là phí huyết đan luyện chế." Kia liền nói một chút này phí huyết đan dược lý cùng luyện đan muốn điểm đi. Nguyên lai vừa mới lưu hương hình ảnh luyện chế đan dược gọi phí huyết đan, quan theo tên đi lên nghe, hẳn là tác dụng tại thể chất đan dược. Mật Bát Nguyệt nghĩ, lấy giấy bút chuẩn bị kế tiếp nghe giảng bài bút ký. Chu Hải vẫn luôn có tại chú ý nàng, thấy này một màn ý cười càng sâu, sau đó không nhanh không chậm dạy học. Phí huyết đan đích thật là tác dụng tại tu sĩ thể chất đan dược, còn là tu sĩ thường dùng nhất đan dược chi nhất, lấy sôi trào thể nội huyết dịch đạt tới nhanh chóng thiêu đốt linh độc hiệu quả. Bởi vậy lại lần nữa nhìn ra được, linh châu bên trong người thật là không cho dư lực cùng linh độc chống lại bên trong, đặc biệt là tu sĩ, càng là cường giả nói rõ chịu đựng được càng nhiều. So sánh với nhau, phàm tục đại lục linh khí khuyết thiếu nhưng cũng không có linh độc ăn mòn, vạn vật đều có quy luật nhất định. Đương người nghiêm túc lâm vào nghe học bên trong, liền thời gian trôi qua đều không cảm giác được, là Chu Hải dạy học dừng lại, xưng thời gian đến mới hiểu được này cho tới chưa thần học kết thúc. "Đúng, này tuần ta bố trí qua việc học sao?" Chu Hải hướng gần nhất Liễu Điểm hỏi. Liễu Điểm đáp, "Hồi sư trưởng, bố trí qua." "A, kia bố trí lại một hồi." Chu Hải cười nói. Không nhìn bốn phía đệ tử nhóm nghe vậy biến sắc biểu tình. Chu Hải nói, "Cũng không làm khó các ngươi, liền nói một chút này phí huyết đan thảo dược luyện chế trình tự cùng sử dụng cảm nhận." Lưu lại việc học Chu Hải như lai lúc đồng dạng thản nhiên đi. Phòng bên trong đệ tử nhóm lần lượt đứng dậy, thê lương một mảnh. Nghe lên tới không khó, kỳ thực việc học đạt tiêu chuẩn từ sư trưởng sở định, cũng không biết này hồi tiêu chuẩn có cao hay không. Này cái luyện chế trình tự là giản dị sở thuật liền có thể, vẫn là muốn tinh chuẩn đến thời gian. Sử dụng cảm nhận là thật chỉ cần đem cảm nhận viết ra, còn là tầng tầng biến hóa cũng muốn kỹ càng tại bên trong. Này lời nói nghe xong liền biết chủ nhân ngày thường bên trong bị việc học chơi đùa không nhẹ. "Đừng tiêu khổ, có người so chúng ta càng khổ." "Này cái có người chỉ là ai liền khỏi cần nói. Bọn họ chí ít đều có kinh nghiệm, này việc học đối bọn họ mà nói khả năng phiền phức lại không nhiều. Đối mới nhập học tân sinh đệ tử mà nói, liền rõ ràng siêu cương. Vừa mới là ai nói nàng hảo vận không đụng tới sư trưởng bố trí bài tập. Tại này bên trong hiện đắc cô hình đơn ảnh mật bắt nguyệt không nhìn này đó lời nói, thu thập bút ký sau liền đi ra cửa đi." Bạn chương xong. Chương 146, lôi lệ phong hành. Mật Bát Nguyệt một đường đi đến tẩy mặt trì, xem thấy đứng tại không xa nơi quan sát nàng người giấy. Bởi vì cái gọi là núi không tới liền ta tự đi liền núi. Mật Bát Nguyệt chủ động đi đến người giấy trước mặt, "Ta tới giúp ngươi làm mực." Quy tắc chi hạ, người giấy không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể tại quy tắc trong vòng cho nàng đưa cho nhất khó nhiệm vụ. Mật Bát Nguyệt đi đến chính mình chuyên thuộc đảo mực tuyệt địa, đánh mở tiểu bao vừa thấy, này hồi yêu cầu chăm chỉ đảo mực đồng. Nàng thân sắc không thay đổi, thả dây dài câu cá lớn. Này hồi so trước đó càng nhanh, ngồi mới vừa buông xuống đi liền có đảo mực đồng mắc câu. Đen nhánh tẩy mặc trì mặt bên trên thỉnh thoảng có đầu nhỏ dò ra tới, cực giống cá chép tranh ăn, một lưỡi xuống đi phỏng đoán có thể thu hóa chứa đầy. Cũng may mắn nơi đây chung quanh không người, đảo mực đồng cùng tẩy mặc trì nhan sắc cơ hồ hòa làm một thể, nếu không nhất định phải bị cổ quái một màn kinh ngạc đến ngây người mắt. Tại thời gian cực ngắn bên trong, Mật Bát Nguyệt liền đem chăm chỉ đảo mực đồng nhiệm vụ hoàn thành, liền một viên linh tinh mồi đều không dùng hết. Thu thập xong công cụ, Mật Bát Nguyệt tìm được giấy phòng ở, gõ cửa đem đảo mực đồng cấp người giấy đổi tới mực điều. Nàng lễ phép nói cảm ơn, ngẩng đầu nhìn thấy người giấy nâng lá bài. "Học sinh ngày mai lại đến chứ?" Mật Bát Nguyệt cười nói, "Nhất định tới." "Đừng quá mệt nhọc không mệt." Mật Bát Nguyệt nói. Người giấy mặt ngũ quan vật mèo, chen chúc thành viên giấy. Cầm miêu tả điều Mật Bát Nguyệt lại đi tổng vụ các, cùng Lâm Khi làm giao dịch, cũng hỏi hắn có hay không có phí huyết đan bán. Lâm Khi nói, "Học viện hết thể dùng học phần tính tiền, chuyển đổi chi hạ tại viện bên trong mua thành phẩm đan liệt quý." Hắn nói, "Sư muội không nóng nảy lời nói, ta có thể sai người đi núi bên dưới hỗ trợ chọn mua, vào đêm phía trước sẽ cấp sư muội đưa đến." "Phiền toái." Mật Bát Nguyệt nói cảm ơn. Lâm Khi cười nói, "Không phiền phức, còn muốn tạ sư muội quan tâm sư huynh sinh ý." Theo tổng vụ các rời đi, Mật Bát Nguyệt về đến chỗ ở cửa bên ngoài thả hộp cơm, nói rõ Lâm đại đã tới qua. Vào nhà bên trong sử dụng hết cơm trưa, Mật Bát Nguyệt lại ngựa không dừng vó đi tàng thư các, đem ngày hôm qua sao chép học phần nhiệm vụ cùng quán sự giao tiếp. Nay hồi nàng lại đi khu nhiệm vụ vực lấy sách, đặc biệt chọn lựa mấy quyển đan học tương quan du ký, thảo dược điểm chính. Ban đầu ở linh thuyền bên trên muốn dùng linh tinh mua sắm bách thảo tập, đặt tại độ ách thư viện ngoại môn tàng thư các này bên trong cũng có thể cần làm học phần nhiệm vụ phương thức bạch phiêu. Đinh Vĩ thấy được nàng tay bên trong cầm sách, lông mày nhất hạ liền hợp lại lên tới, như là thuận miệng nói, "Vạn đạo giảng cứu nhất tâm." Mật Bát Nguyệt xác nhận. Đinh Vĩ lấy đi nàng đệ tử lệnh làm thủ tục, còn cho nàng lúc lại nói, "Mới vào linh tu, các đạo đều nghĩ thử một chút cũng không cái gì, bất quá một khi tâm có quyết định cũng không cần tại chuyện dư thừa thượng lãng phí tinh lực. Đệ tử rõ ràng. Mật Bát Nguyệt nói. Đinh Vĩ liền đương nàng là thật rõ ràng, hài lòng gật đầu. Sau đó cầm sách Mật Bát Nguyệt quay đầu liền đi Sinh Sinh Các tiếp tục làm xử lý thảo dược công tác. Nay một làm lại là nhất hạ buổi trưa, nhiệm vụ gian nhỏ bên trong an an tĩnh tĩnh, không bị bên ngoài hỗn loạn. Nhanh vào đêm lúc, Mật Bát Nguyệt ra tới theo Liễu Điểm này bên trong đổi đến học phần. Liễu Điểm nói, sư muội nếu là vì việc học khó xử, có thể thử đi tổng vụ các dùng học phần phát nhiệm vụ. Này cái phương pháp liền tính nàng không nói, Mật Bát Nguyệt tại tổng vụ phúc bản bên trên xem đến một số học thức nhiệm vụ cũng đoán được là học sinh tuyên bố, biết có này cái thay làm việc học biện pháp. Đương thời xem đến này đó nhiệm vụ lúc, Mật Bát Nguyệt đầu cái ý tưởng không là phát nhiệm vụ mà là nhận nhiệm vụ. Làm phiền sư tỷ, Sinh Sinh Các dược liệu có thể sử dụng học phần mua sắm sao? Cùng viện bên ngoài giá hàng so sánh như thế nào? Liễu Điểm nghe vậy, trong lòng đối Mật Bát Nguyệt muốn đi đan sư đường đi suy đoán càng xác định, đắc, có thể, so với bên ngoài giá hàng, dùng học phần tại viện bên trong mua sắm thảo dược càng lợi ích thực tế, luyện thành thành đan cũng có thể giao cho thư viện đổi học phần, bất quá viện bên trong thu về thành đan giá hàng đồng dạng so ngoại giới thấp. Sư muội như càng muốn kiếm hơn linh tinh lời nói, liền có thể cầm đi bên ngoài bán ra. Mật Bát Nguyệt hỏi, thư viện không hạn chế đệ tử dùng học phần mua dược tài, lại đem thành đan cầm đi bên ngoài bán. Liễu Điểm nói, không hạn chế. Hơn nữa thư viện tại bên ngoài cũng có chính mình sản nghiệp con đường, nếu là có thể luyện thành đan đan sư đệ tử không muốn đổi học phần, cũng có thể đổi linh tinh, chỉ là giá cả thượng vẫn như cũ sẽ so bên ngoài hơi thấp. Mật Bát Nguyệt sáng tỏ, sau đó liền hướng Liễu Điểm mua dược thảo. Mới vừa làm nhiệm vụ được đến học phần đảo mắt liền bị hoa trở về. Liễu Điểm nhìn nàng ánh mắt càng thêm cổ quái, đi lấy dược liệu trở về giao cho Mật Bát Nguyệt sau nói, sư muội làm việc, lôi lệ phong hành. Như vậy hình dung tựa hồ cũng không như vậy thỏa đáng, nhưng Liễu Điểm lại nghĩ không ra khác khá tốt nghe cách nói. Không nói thẳng Mật Bát Nguyệt tại mơ tưởng xa vời, lãng phí học phần đã là cho đối phương lưu mặt mũi. Mật Bát Nguyệt hiểu nàng ý tứ, chỉ nói, luyện tay một chút. Chúc sư muội hảo vận. Liễu Điểm tại trong lòng đã xác định Mật Bát Nguyệt tất sẽ thất bại. Bên ngoài lại điểm lên tới đèn. Đi ngang qua khu rừng nhỏ lúc, lại truyền tới ôn nhu đau khổ kêu gọi. Mật Bát Nguyệt vẫn như cũ lễ phép cùng kia thân ảnh gật đầu lễ ứng, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, lưu lại gió bên trong lấm loạn quái đàm cắn khăn không rõ nguyên nhân. Sư tỷ, cách một khoảng cách, liền thấy đứng tại phòng cửa phía trước nữ tử. Lâm Đại cũng xem thấy Mật Bát Nguyệt, bước nhanh hướng nàng nên lại đây. Này là sư tỷ muốn phí huyết đan. Lâm Đại đem một cái bình sứ đưa cho Mật Bát Nguyệt, nói, bên trong hết thảy 3 viên, phẩm chất bình thường, tính 40 linh tinh, dùng học phần kết chướng tính 2 phần. Mật Bát Nguyệt dùng đệ tử lệnh cho nàng chuyển học phần. Lâm Đại mặt mày hớn hở, cảm ơn sư tỷ. So với linh tinh, nàng càng muốn hơn còn là học phần. Mật Bát Nguyệt hỏi nàng, chờ đã bao lâu? Lâm Đại nói, không đợi bao lâu, ta biết sư tỷ đi làm học phần nhiệm vụ, khẳng định không sai biệt lắm vào đêm lúc trở về. Nàng cười nhu thuận, một ngụm một cái sư tỷ đem hộp cơm cho ta đi, miễn cho cấp sư tỷ phòng bên trong dính hương vị. Mật Bát Nguyệt mở tay cầm cái cửa giữa chưa dùng qua hộp cơm còn cho nàng, Lâm Đại nâng lên liền cùng Mật Bát Nguyệt cáo biệt, nhanh chóng rời đi nơi này. Vào đêm sau thư viện không an toàn, bình thường đệ tử cũng không dám tại bên ngoài ở lâu. Đóng lại cửa Mật Bát Nguyệt qua cái tùy ý môn liền trở về lao trạch. Nếu bàn về thí nghiệm an toàn, bên ngoài như thế nào đi nữa cũng không sánh nổi nhà mình địa bàn. Về đến lao trạch sau, Mật Bát Nguyệt không có gấp tổng kết hôm nay sở học, trước đi kiểm tra tối hôm qua vận chuyển tri thức căn bản thành quả. Trạch Linh quản gia nói, đều tại Tư Dạ phủ tàng thư các. Tư Dạ phủ tàng thư các cũng là Mật Bát Nguyệt lúc trước thường đi chỗ. Tối nay lại lần nữa quang lâm này bên trong, chỉ thấy thư các bề ngoài cổ phác, cùng độ ách thư viện tàng thư các không thể sánh bằng. Mật Bát Nguyệt chính muốn đi vào lúc, Trạch Linh quản gia lại nói, Trần Tiên Sinh giấu tại bên trong. Ân. Mật Bát Nguyệt phát hiện này cái từ dùng rượu. Hắn xem đến đảo mực đồng động tĩnh. Không có. Trạch Linh quản gia nói, bất quá sáng nay phát hiện mới sách, liền vẫn luôn giấu tại bên trong không ra tới. Mật Bát Nguyệt mở cửa đi vào. Tư Dạ phủ đã thành Trạch Linh thân thể một bộ phận, tàng thư các tự nhiên cũng chịu nó điều khiển, không cần dư thừa người trông coi cũng có thể bảo đảm an toàn. Nhìn như thực hảo xâm nhập địa phương, kỳ thực không có Mật Bát Nguyệt đặc cách người bên ngoài, không cách nào bước vào một bước. Tại nhất bên trong có Trạch Linh mới khai phá ra tới giá sách, Mật Bát Nguyệt tìm được cuốn rúc vào góc, dùng Dạ Minh Châu chiếu sáng một tiểu phiến, biểu tình như si như say trần đùng. Bản chương xong. Chương 147, uổng cho ngươi còn là thần gì? Mật Bát Nguyệt đi đến hắn trước mặt, trần đùng bản thân đều không phát giác, còn là tâm ngữ cấp hắn dự cảnh mới chấn kinh bản nâng lên đầu. Nay lúc trần đùng cực giống buổi tối bị cha ngủ lúc, tránh tại chăn bên trong dùng đèn tin xem cấm thư ra hỏa. Mật đại nhân. Một mặt mờ mịt trần đùng thần trí còn không có về lồng. Mật Bát Nguyệt nói, "Trạch, cấp Trần Tiên Sinh đưa ly trà nóng." Nàng lời nói lạc, giá sách rung cái cửa động, bên trong một ly nhiệt độ vừa mới trà ngon nước đưa lại đây. Trần Đùng đầu góc còn không có thanh tỉnh, cũng ngoan ngoãn nhận lấy, hướng Mật Bát Nguyệt nói cảm ơn. Mật Bát Nguyệt nói, "Trước uống ngụm thủy nhuận luận." Gần một ngày cơm nước chưa vào, Trần Đùng chính mình cũng không phát hiện hắn nói chuyện lúc thanh âm có nhiều khàn khàn. Nay một chén nước uống hết, không sáng loáng Trần Đùng cổ họng, cũng gọi hắn triệt để thanh tỉnh. "Này, Mật đại nhân, ta..." Trần Đùng xấu hổ đắc nói năng lộn xộn. Mật Bát Nguyệt cười nói, "Trần Tiên Sinh đọc mấy quyển?" Trần Đùng ngượng ngùng nói, "Này, ta xem lúc không sổ." Mật Bát Nguyệt lại hỏi, "Tiên sinh cảm thấy này đó mới sách như thế nào?" Trần Đùng ánh mắt rõ ràng sáng lên, nhất sửa xấu hổ lúc mồm miệng không rõ ràng, lưu loát liền đem cảm tưởng nói một trận. Nói đến nửa đường lúc hắn cũng hồi thần, lo lắng chính mình có phải hay không nói đắc quá nhiều, có thể hay không Mật đại nhân căn bản không muốn nghe chính mình nói này đó nói nhảm. Nhưng mà xem đến lại là Mật Bát Nguyệt ôn hòa ánh mắt, cùng với nghiêm túc lắng nghe thần sắc. Cái này khiến Trần Đùng hứng thú nói chuyện đại phát, Mật Bát Nguyệt thì là tốt nhất lắng nghe người, cấp cho hắn một vài vấn đề khẳng định. Sách bên trên đề cập địa vực là thật. Thật. Này thế gian thực sự quá thần kỳ. Quá thần kỳ. Này chứ bao nhiêu thần kỳ còn yêu cầu tiên sinh đi phổ cập đại chúng. Ta có tài đứa gì? Sự do người làm, tiên sinh chỉ cần phát huy chính mình sở trường, đem này đó văn chương trau chuốt biên tập vào Dạ Du báo liền có thể, ta tin tưởng tiên sinh năng lực. Trần Lung thụ sủng nhược kinh, đối mặt này dạng tín nhiệm, hắn liền khiêm tốn lời nói đều nói không ra miệng, cảm thấy nói ra liền là cố phụ. Hắn nửa đời phí thời gian, từ trước đến nay đến Tư Dạ phủ sau mới như là tìm được cuộc sống tốt nhất điểm rơi, đã từng bị coi là tập tục xấu yêu thích, hiện giờ thành người người tán thành mới có thể. Cho dù tại trước đến nay loay hoay mấy lần tại chỗ mê man, lại loay hoay sung mãn nhân sinh ý nghĩa. Này lúc lại lần nữa bị giao cho trách nhiệm, nghĩ đến sách bên trong đề cập loại để cho chính mình tay hướng thế nhân để lộ khăn che mặt bí ẩn, Trần Lung đầy mặt đỏ bừng, ôm quyền đứng lên tới liền tính toán hướng mật bát nguyệt hành lễ nói tạ. Nhưng hắn quận rút ngồi xổm đã hơn nửa ngày hai chân đã sớm chết lặng, này một động tác không đứng lên tới ngược lại về phía trước ngã đi. Tại va chạm đến mật bát nguyệt phía trước, một đôi một tay kịp thời xuất hiện đem hắn nâng lên, đặt ở một bên. Trần Lung đã là hai tay che mặt, xấu hổ tại thấy người. Trần tiên sinh phía trước không phải hỏi khởi này đó mới sách từ đó tới. Này lúc mật bát nguyệt nói, nàng như thường ngữ khí làm Trần Lung xấu hổ hơi hoãn, buông xuống che mặt tay vẫn như cũ không hảo ý tứ đi xem nàng, chỉ đáp là Trần tiên sinh có thể tự mình xem.
Xem
chỗ nào? Trần Lung đầu tiên là xem mật bát nguyệt. Mật bát nguyệt chỉ vào góc một cái phương hướng. Trần Lung liền nhìn lại. Một cái góc thiên môn, phía trước là bị dùng tới cất giữ dụng cụ làm vệ sinh chờ tạp vật, trường kỳ bị khóa cũng sẽ không có người nhàm chán sẽ đi vào. Này lúc thiên môn đánh mở cái phủng, vi quang bên trong thành quần kết đội đảo mực đồng bắt đầu làm việc. Giá sách bên trên bay ra chỗ trống đóng sách, đảo mực đồng từng cái nhảy lên trang sách, tự thể liền theo chỗ trống trang bên trong xuất hiện. Này cái tốc độ cực nhanh, phối hợp vô cùng ăn ý, một bản sách sao chép thành công liền bay trở về giá sách. Trần Lung hơi há to mồm, hai mắt trợn tròn, lâm vào này đối với hắn mà nói mộng bình thường quỷ dị cảnh tượng bên trong, liền mật bát nguyệt cái gì thời điểm rời đi cũng không biết nói, tâm ngữ tại hắn thể nội nhắc nhở hắn đều không có đến hắn phản ứng. Tối nay đảo mực đồng cũng tại cần mẫn khổ nhọc, nói rõ độ ách thư viện tàng thư các kia một bên vẫn không có phát giác, có qua phía trước một đêm thao tác, tối nay chúng nó hành động càng thuần thục vô cùng. Mật bát nguyệt tận mắt nhìn ra tri thức đăng lại tình huống tính an toàn sau liền về đến phòng thí nghiệm, đem hôm nay đan học khóa thượng làm bút ký cùng phí huyết đan lấy ra tới, đầu tiên là đem bút ký đút cho thiện ác thư, lại đem phí huyết đan đưa tới, cái sau bị thiện ác thư cự thu. Đối này cái kết quả không tính ngoài ý muốn mật bát nguyệt, bình tĩnh đôi nó nói, ta khẩu thuật nội dung ngươi có thể ghi chép hấp thu, vì cái gì ta xem đến liền không thể thu nạp. Thiện ác thư yên lặng phiên hai lần trăng trần, phản phất tại lên án mật bát nguyệt cường sách sở khó, nó ngày thường bên trong đối nàng đưa đến trợ giúp tác dụng còn chưa đủ ạ. Nếu như thiện ác thư tác dụng chỉ là như thế, mật bát nguyệt cũng không sẽ tại nó trên người nghĩ cách. Nhưng mà sự thật chứng minh, thiện ác thư có thể khai quật thượng hạn xa không chỉ trước mắt sở thấy. Này đồ chơi là nàng thứ nhất kiện được đến thần di, cũng là duy nhất không có tự giới thiệu thần di. Chợt vừa thấy Dạ Du quỷ hí cùng Ti Dạ lệnh làm vì thần khí bài diện cùng tác dụng là lớn nhất, kỳ thực nhất bị mật bát nguyệt chú ý lại là thiện ác thư. Nàng có loại cảm giác, thiện ác thư bên trong cất giấu rất nhiều bí mật, này đó bí mật liền cùng nó lúc mà trả lời khi thì không đáp án đồng dạng, có lẽ là yêu cầu một số thời cơ mới có thể cho ra đáp lại, lại có lẽ yêu cầu nàng chủ động đi đào móc. Lại nói được đến thiện ác thư đến nay, trừ nó chủ động hiển lộ năng lực, có nhiều ít đều là mật bát nguyệt hoặc hống hoặc lừa gạt hoặc uy bức lợi dụ lấy ra. Độ ách thư viện như vậy nhiều thư tịch phúc bản, ngươi tính toán từng quyển vớt. Mật bát nguyệt đem mục đích làm rõ. Nàng trộm lấy độ ách thư viện tri thức căn bản nhưng không đơn thuần là vì tạo phúc lao ra, quan chính mình từng quyển đi xem đi ký ức cũng phí lúc phí lực, cho nên thiện ác thư chính là nàng định dùng đến trung tâm máy xử lý. Thiện ác thư còn chưa kịp phản ứng, mật bát nguyệt tiếp nói, hôm nay kia lư hương không biết là cái gì pháp khí, có thể đem người hình ảnh ghi chép, làm vì thần di ngươi, liền như vậy một cái tùy ý bày biện ở ngoại môn phòng học bên trong pháp khí cũng không sánh nổi. Thiện ác thư, hơi nóng trang sách nhiệt độ phảng phất tại báo trước cái gì? Mật bát nguyệt nhìn lại, thiện ác thư bên trên xuất hiện văn tự. Linh tinh mật bát nguyệt nói, vô luận là quỷ khí ngược dòng tìm hiểu còn là cái này lư hương pháp khí, sử dụng cũng không có tiêu hao linh tinh. Quỷ khí ngược dòng tìm hiểu chính là nàng bình thường dùng tiểu đỉnh, mà thiện ác thư thì không có động tĩnh, bày ra giả chết tư thái. Nghĩ đến nó sau tới mỗi lần khai phát ra mới năng lực đích xác đều yêu cầu linh tinh, mật bát nguyệt kỳ thật đối này cái đáp án không tính ngoài ý muốn. Cố ý vừa nói như vậy, cũng liền là gạ hỏi một chút này theo tiến hóa, linh trí cũng trở nên càng ngày càng linh hoạt thần dị thư. Thử trước một chút này mới quyển. Mật bát nguyệt đem hôm nay học phần nhiệm vụ sách lấy ra tới. Thiện ác thư còn không có động tĩnh. Mật bát nguyệt nhàn nhạt xem nó liếc mắt một cái, tướng tài theo công nghĩa thư kia được tới linh ngọc đầu nhập sách bên trong. Thiện ác thư không có lập tức hấp thu linh ngọc, như có như không vòng xoáy phảng phất tại kinh ngạc nhất hướng tính toán tỉ mỉ mật bát nguyệt, vậy mà lại như thế đại thủ bút. Mật bát nguyệt chỉ nói, ăn đi. Ăn a như vậy khối lớn linh ngọc, thiện ác thư nếu là kích không khởi điểm bọt nước tới, như vậy. Bản chương xong. Chương 148, dược hiệu. Linh ngọc dung nhập trang sách, thiện ác thư bề ngoài không có bất luận cái gì biến hóa, bất quá trang sách hơi rung nhẹ, vô hình năng lượng khuyết tán ra, cũng liền mấy giây. Trang sách nhiều một hàng chữ. Ghi chép hoàn thành mật bát nguyệt liền hỏi, Châu Quang Thảo từ giải. Châu Quang Thảo, đê giai linh thảo, sinh tại ở mức cỏ cây chi địa, ban ngày cùng cỏ dại không khác, sắc bụi hoặc xám đậm, đêm bên trong ẩn có chu ánh ngọc trạch. Này dễ cây yếu ớt, cách đất đã tổn hại, hoa lá hiệu dụng các có khác biệt. Có thể dùng tại luyện chế nhiều loại đan dược, vì tụ linh đan chủ dược tài trí nhất. Mật bát nguyệt tử tế xem xong, so bách thảo tập giải thích kỹ lưỡng hơn, kèm theo đan dược phối chế, là đem phía trước ăn xong tụ linh đan phương cùng mặt khác tương quan thư tịch số liệu chỉnh hợp cũng đi vu tổn tinh a. Này một khối linh ngọc không cho không, cái này loại tựa như trung tâm máy tính chỉnh lý số liệu năng lực, liền là mật bát nguyệt coi trọng nhất thiện ác thư tác dụng chi nhất, có thể tiết kiệm nàng rất nhiều tinh lực cùng với thuận tiện nàng ngày sau nghiên cứu. Thiện ác thư thì dùng trang sách tiêu hao linh lực điều hướng nàng không thanh biểu thị nhất hạ, nghĩ muốn thuận tiện.
Có thể, khắc kim, linh tinh, đi.
Mật Bát Nguyệt thấy này chọn hạ đôi lông mày, tựa hồ hôm nay khích tướng làm Thiện ác thư có điểm tiểu tính tình, thế mà chủ động đòi tiền nàng. Góc độ nào đó thượng đẳng cùng với tại nhắc nhở nàng nghèo. Theo đại khoản tiêu bên trong thu hoạch một phen phát tài, đảo mắt liền cùng học phần đồng dạng hoa sạch sành xanh. Đáng giá vui mừng là, sở hữu nỗ lực đều đạt tới mong muốn hồi báo.
Chắc chắn sẽ có.
Mật Bát Nguyệt mỉm cười nói, đưa tay trấn an sở Thiện ác thư trang sách. Đánh một côn đều cấp viên đường xáo lộ, cho dù đối một bản sách, Mật Bát Nguyệt cũng dùng đến cực kỳ tự nhiên. Kế tiếp liền là này phí huyết đan. Mật Bát Nguyệt đem phía trước đổ ra đan dược người, sau đó trực tiếp ăn vào đi. Đan dược vào miệng tức hóa, lại phản phất nuốt một ngụm hỏa trùng đến bụng bên trong, chỗ đi qua đều nóng rát khó chịu. Mật Bát Nguyệt toàn thân làn da phiếm hồng, tốc độ máu chạy tại ngắn thời gian bên trong tăng tốc. Nàng vung lên tay áo, xem phiếm hồng cánh tay, huyết dịch phản phất một giây sau liền sẽ theo bạch tấu làn da hạ dũng tràn ra tới.
Phí huyết đan.
Này tên vẫn như cũng là Linh Châu tả thực phong cách, một chút cũng không mập mờ. Cho dù thân thể sôi trào một mùi lửa, kích thích người đi làm điểm cái gì, Mật Bát Nguyệt hai mắt lại thanh minh mà tỉnh táo, cầm bút ký ghi chép tự thân cảm nhận. Thời gian trôi qua 5 phút đồng hồ, phí huyết đan hiệu quả tiêu giảm. Loại tựa như kích thích tố thuốc, nháy mắt bên trong tăng lên thể chất kháng tính, đồng thời dẫn phát cất giữ tại thân thể linh động, tiến hành một lần tính đại phạm vi diện sát giải quyết. Dược tính mãnh liệt, tác dụng phụ cũng không nhỏ, dược hiệu bộc phát trong lúc nhân thể ở vào bộc phát trạng thái, có thể so với thuốc kích thích. Hiệu dụng thời gian tại 5 phút đồng hồ sau mới thẳng tắp hạ trượt, không có chậm chạp giảm dần. Này cái chưa hẳn liền là chính xác thời gian, cũng có thể tùy từng người mà khác nhau. Như vậy kế tiếp liền nên thay đổi một cái vật thí nghiệm đi thử một chút hiệu quả. Mật Bát Nguyệt đầu cái nghĩ đến liền là Tả Tứ, lại bị Trạch Linh báo cho Tả Tứ cũng không tại Tư Dạ phủ, liền Bắc Nguyên Thành đều không tại.
Hắn đi đâu?
Mật Bát Nguyệt ngoài ý muốn hỏi nói. Trạch Linh quản gia nói, Linh tập tổng đốc phủ, cùng nhau mang đi còn có Trương tiểu trụ. Nói xong lại nghĩ tới cái gì, bổ sung nói, Dạ Lai Thính Tuyết cũng bị mượn đi. Dạ Lai Thính Tuyết có thể bị mượn đi, chỉ có thể là đi qua Mật Phi Tuyết đồng ý, cũng không biết Tả Tứ lại dùng cái gì lý do thuyết phục bà bảo. Mật Bát Nguyệt thì đoán được Tả Tứ đi Linh tập tổng đốc phủ muốn làm cái gì. Trương tiểu chủ kia cái vinh dự khách khanh là cái tính sổ hảo từ đầu, bằng Tả Tứ tâm cơ cùng làm việc năng lực, Mật Bát Nguyệt không lo lắng hắn này một chuyến thu hoạch, còn ôm có một ít chờ mong. Bất quá hiện nay không có Tả Tứ, lại nên tìm ai tới nhận chức này cái thí nghiệm thuốc công tác. Mật Bát Nguyệt lật ra Thiện ác thư, ánh mắt tại tín đồ trang thượng lưu liền. Dựa theo phương pháp bài trừ, đem tuổi tác quá nhỏ hoặc quá lớn, còn chưa khai linh, khoảng cách quá xa đều loại bỏ sau, lưu lại tên liền thuận tiện xem xét nhiều. Này bên trong tốt nhất nhân tuyển không thể nghi ngờ là Tư Dạ phủ thiếu niên đệ tử nhóm, liền tại Mật Bát Nguyệt chuẩn bị tuyển bên trong một cái lúc, một cái tên ấn vào mí mắt. Dư Hổ, hắn tại gần đây. Mật Bát Nguyệt nghĩ lấy Dạ Du Quỷ Hí đeo lên, nhìn sách bên trong Dư Hổ tên. Theo nàng ý chí cho đến, trước mắt Dư Hổ tên tan mở, này lúc hắn sở đứng vị trí, tại làm cái gì, đều tại Mật Bát Nguyệt nhìn chăm chú không chỗ ẩn trốn. Dư Hổ đích xác tại Bắc Nguyên Thành, hơn nữa liền tại Tư Dạ phủ bên ngoài gần đây. Hắn ngồi tại một cái có thể xem đến Tư Dạ phủ đại môn quán trà bên trong, bộ dáng người đều cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt, chung quanh khách nhân đều là Bắc Nguyên Thành bản địa bách tính, không có người nào nhận ra hắn thân phận, còn có người làm quen với hắn. Huynh đệ không là Bắc Nguyên Thành người đi. Dư Hổ hướng nói chuyện người nhìn đi, cớ gì nói ra lời ấy?
T.
Người kia và Dư Hổ vừa đối mắt liền hút miệng khí lạnh. Dư Hổ thì quay đầu lại lần nữa nhìn Tư Dạ phủ. Cách kia tràn ngập sát khí tầm mắt, nói chuyện nhân tài theo khẩn trương bên trong khôi phục, do dự không nghĩ lại trêu chọc Dư Hổ, chính muốn vụng trộm rời đi lúc, Dư Hổ lại lần nữa nói, cớ gì nói ra lời ấy? Trà khách cưới hổ khó xuống, chỉ thật mềm thanh nói, ta xem huynh đệ khí độ bất phàm, ngày thường bên trong ta thường ra vào nơi đây, phía trước chưa từng thấy huynh đệ này số một nhân vật. Một bên nói một bên vụng trộm dùng tay cấp bạn tốt dùng tay ra hiệu. Bạn tốt chuẩn bị đứng dậy đi Tư Dạ phủ tìm kiếm trợ giúp. Ta mặc dù không tính là người tốt nhưng cũng không sẽ tùy tiện làm ác, các ngươi không cần như vậy khẩn trương. Dư Hổ quay đầu liền chuẩn xác nhìn hướng muốn trộm rời đi trà khách bạn tốt. Quán trà bên trong không khí lập tức khẩn trương tới cực điểm. Bọn họ cũng không có bởi vì Dư Hổ ngôn ngữ mà bông lỏng đối hắn cảnh giác, ánh mắt dường như thấu qua hắn này cá nhân, thấy cái gì lệnh bọn họ nghi kỵ sợ hai đồ vật. Dư Hổ nghĩ đến gần đây tại Bắc Nguyên Thành nghe nói một hệ liệt thần tích, chịu đến thần chúc phúc trạch Bắc Nguyên Thành người đều đã biết điều, như vậy bọn họ xem đến hẳn là chính mình trên người quỷ khí. Dư Hổ đáy mắt thiểm qua khói mù. Không nghĩ thừa nhận này đó ánh mắt, liền đứng dậy tính toán rời đi. Hắn đánh mở hầu bao cầm khối bạc vụn buông xuống, đột nhiên một tên thiếu niên hoảng sợ nói, "Ti Dạ Lệ, ngài là Dạ Du sử sao?" Này giọng nói rơi xuống, quán trà bên trong khẩn trương không khí tiêu hết, phía trước một khắc xem hắn ánh mắt nghi kỵ sợ hai trà khách nhóm, giờ phút này thì là tin phục cùng kính ngạc ước. Dư Hổ thuận thiếu niên ánh mắt nhìn, phát hiện là đặt tại hầu bao bên trong phụ lệnh lộ ra nửa giác. Bình thường người sao có thể bằng lệnh bài nửa giác liền nhận ra lệnh bài toàn cảnh, này thiếu niên hơn phân nửa chỉ là suy đoán. Dư Hổ đem phụ lệnh nửa giác tắt trở về bao bên trong, áp lực trong lòng nặng nề nói, không là. Nếu nói thiếu niên phía trước đích xác có hơn phân nửa là suy đoán, hiện tại lọt vào Dư Hổ phủ nhận, hắn ngược lại nhận định. Mỗi lần có Dạ Du sử đi qua, ta tất đem bọn họ eo bên trên Ti Dạ lệnh thấy rất rõ ràng, Bạch Thiên Hắc Dạ, hiện thực mộng bên trong đều quan sát miêu tả trăm ngàn lần, tất không sẽ có nhìn lầm đạo lý. Húng chi đại nhân trên người quỷ khí cũng cùng Dạ Du sử nhóm đồng dạng. Thiếu niên nhắc lên Dạ Du sử giọng điệu tràn ngập hướng tới cùng cực kỳ hâm mộ. Hôm nay là tháng 9 hoạt động ngày cuối cùng hết hạn nhật lạc. Cảm tạ sở hữu bảo tử nhóm ủng hộ và yêu quý, hy vọng hoạt động cũng để các ngươi chơi đến vui vẻ. Này bản sách có thể vẫn luôn duy trì tích cực tâm thái, bảo tử nhóm không thể bỏ qua công lao. Cấp các ngươi so tâm tâm, bản chương xong. Chương 149, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Dư Hổ hơi sửng sốt. Nay tính này cảnh mấy ngày nay tại Bắc Nguyên thành đã tao ngộ qua mấy lần, nhiều lần nghe được bách tính đề cập Tư Dạ phủ đều là này loại ngữ khí, ngôn ngữ bên trong quái dị chờ từ ngữ thoát ra, đã thành nhà nhà đều biết thường thức bản. Liên tính như thế, hắn còn là sẽ xúc cảnh sinh tình, thất thần hồi ức lúc trước. Nay nhất đại dạ du sử so với trước kia mỗi một thời đại đều may mắn nhiều. Đáng tiếc hắn đã không có tư cách. Dư hồ hồi thần, ủ rột phức tạp tâm tình lệnh hắn không nghĩ lại nghe thiếu niên lời nói, liền chung quanh đối hắn thái độ đại biến trà khách ánh mắt cũng chỉ sẽ làm sâu sắc hắn mặt trái cảm xúc. Ta đã không. Không cái gì. Quan trà thiếu niên cùng mặt khác trà khách cũng kỳ quái xem dư hồ. Không rõ hắn vì cái gì đột nhiên nói được nửa câu dừng lại, vốn dĩ có chút âm sắt thần sắc lâm vào hài tử bản mê mang, tiếp theo cuồng hỉ. Nay phần cuồng hỉ thậm chí làm cao lớn nam tử toàn thân run rẩy, có cái gì không cách nào ức chế cảm tình muốn phun ra ngoài bình thường. Rất nhanh này đó lộ ra ngoài kịch liệt cảm xúc cũng đều bị hắn thu liễm, diện mục là sau cơn mưa trời lại sáng sáng tỏ, phía trước khói mù hoàn toàn tan đi. Quan trà đám người đều bị hắn một hệ liệt biến hóa kinh ngạc đến ngây người. Dư Hổ đã không để ý tới bọn họ, hướng Tư Dạ phủ phương hướng chạy đi. Phản phất tới tự linh hồn chỗ sâu bên trong triệu hoán, liền cùng mấy ngày trước thần danh đột nhiên rơi xuống đồng dạng, lại một lần nữa tại hắn đầu góc bên trong vang lên. Ngay tại vừa rồi, hắn được đến thần chủ truyền triệu. Hắn đi rõ ràng liền là Tư Dạ phủ phương hướng, ta liền nói ta không nhìn lầm đi. Quan trà thiếu niên gọi thanh mơ hồ còn có thể nghe thấy, Dư Hổ tâm tình đã là hoàn toàn khác biệt. Tự theo về đến Bắc Nguyên thành tới, hắn nhiều lần du tẩu tại Tư Dạ phủ bên ngoài không dám vào, nói là cận hương tình khiết cũng hảo, tình huống phức tạp cho phép cũng được. Hiện tại hắn rốt cuộc có đi vào lực lượng. Phủ cửa người gác cổng xem thấy thay đổi xa lạ bộ dáng Dư Hổ cũng không có nhận ra hắn. Dư Hổ lấy ra phủ lệnh. Người gác cổng cho dù nghi hoặc phía trước chưa bao giờ thấy qua này cái xa lạ gương mặt, tại kiểm tra lệnh bài không sai sau liền thả hắn đi vào. Dư Hổ một vào Tư Dạ phủ liền thẳng buôn lão trạch phương hướng mà tới. Một vào lao trạch đại môn, hắn cảm thấy quen thuộc mất trọng lượng cảm giác, người liền đến mật bát nguyệt phòng thí nghiệm. Mật đại nhân. Dư Hổ xem thấy đứng tại phía trước thân ảnh liền quỳ sát hành lễ. Mật bát nguyệt đi thẳng vào vấn đề, nghĩ trở về Tư Dạ phủ. Dư Hổ trầm giọng nói, là. Mật bát nguyệt chỉ vào giường gỗ, nằm trên đó. Dư Hổ không nói một lời liền rút đi áo ngoài nằm vật xuống thí nghiệm giường bên trên. Tiếp xúc một mặt, lúc trước thân thể cải tạo đau khổ như là hết thảy phản hồi về tới, làm hắn không bị khống chế cơ bắp kéo căng. Cho dù thân thể đều sản sinh ký ức phản ứng, Dư Hổ cũng không có lùi bước, thậm chí không có hỏi Mật Bát Nguyệt cụ thể muốn làm cái gì. Mật Bát Nguyệt đeo lên găng tay, đánh mở thiện ác thư, Dư Hổ hết thảy tại này bên trong không chỗ ẩn trốn, bao quát hắn hiện tại thân thể tố chất, cùng với bản thân mở phát ra tới một ít kỹ năng. Này bên trong liền bao quát thay hình đổi dạng. Dư Hổ sở dĩ triệt để thay đổi cái bộ dáng, toàn nhân hắn có thể thay đổi chính mình xương cốt, theo cốt tướng thượng trực tiếp thay đổi, bình thường người rất khó bằng mắt thường nhận ra hắn. Dư Hổ nhạy cảm giác đến lưu luyến chính mình trên người ánh mắt, hắn hướng Mật Bát Nguyệt nhìn lại, liền thấy một đôi bình tĩnh không lay động rõ ràng mắt. Mật đại nhân một điểm không thay đổi, chỉ sợ tại nàng mắt bên trong, căn bản liền không có phận chia nam nữ. Này lúc Mật Bát Nguyệt hướng hắn liếc tới, Dư Hổ lập tức thu liễm sở hữu không nên có cảm xúc. Há mồm. Tứ chi đã vô pháp động đậy, Dư Hổ nghe lời há mồm. Phí huyết đan vào miệng tan đi. Tại Dư Hổ thân thể xuất hiện dược tính lúc, Mật Bát Nguyệt giao phẫu thuật cũng lạc tại hắn da thịt bên trên. Phí huyết đan tác dụng tại Dư Hổ trên người dược tính hiệu quả rõ ràng hiện ra tại Mật Bát Nguyệt mắt bên trong. Mà Dư Hổ đã là hai mắt xích hồng, gầm thét theo cổ họng chỗ sâu phát ra. Gai xương đột nhiên theo hắn thân thể đâm ra, kém chút tổn thương đến Mật Bát Nguyệt. Này cái ngoại ý muốn không có hù đến Mật Bát Nguyệt, ngược lại đem Dư Hổ hạ cái quá sức, liền cảnh trí đều hấp lại hơn phân nửa, mồ hôi lạnh xoát xoát rơi xuống. Không có đánh mất lý trí. Mật Bát Nguyệt hỏi, "Là?" Dư Hổ gian nan đáp ứng. Mật Bát Nguyệt gật đầu, sau đó dùng cộng cảm. Làm lên thí nghiệm tới Mật Bát Nguyệt đối người khác hung ác, đối chính mình cũng hung ác. Chỉ bất quá này phần hung ác lại duy trì tuyệt đối lý trí, sẽ không giống một số chân chính tên điên, lấy chính mình thân thể làm sảng làm bậy. Nàng không sẽ phá hư chính mình thân thể xem xét huyết dịch rõ ràng biến hóa, lại có thể dùng Dư Hổ tới làm, lại lấy cộng cảm đi cộng hưởng hắn dùng ăn phí huyết đan sau đau khổ, bao quát bị nàng tự tay mở ra huyết đục lúc cảm nhận. Quỷ khí cộng cảm tác dụng là lẫn nhau, Mật Bát Nguyệt này một bên cảm giác Dư Hổ đau khổ, Dư Hổ cũng cảm giác Mật Bát Nguyệt bình tĩnh. Này hoàn toàn tương phản hai loại cảm giác, thật giống như một bên là dung nham núi lửa, một bên là không thay đổi băng xuyên, mâu thuẫn đắc làm Dư Hổ cực không thích ứng. Hắn ngược lại là rất nhanh rõ ràng có thể đem tâm thần tận lực tới gần băng xuyên kia một bên, có thể hữu hiệu làm dịu giờ phút này chính mình khó chịu, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút kia là tới tự Mật Bát Nguyệt cảm nhận, hắn cũng không dám như vậy làm. Dư Hổ lại biệt nữ lại sợ hãi, hướng Mật Bát Nguyệt liếc trộm đi, chỉ thấy nữ tử thần sắc như thường, nửa phần nhăn nhó đều không có, chỉ có nghiêm túc chuyên chú. Dư Hổ sững sờ hạ, đáy lòng đối Mật Bát Nguyệt càng thêm kính phục. Thua thiệt hắn tự nhận trải qua rất nhiều, tâm cảnh lại hoàn toàn không thể cùng Mật đại nhân so sánh. Chịu đến Mật Bát Nguyệt ảnh hưởng, Dư Hổ triệt để không lại suy nghĩ lung tung, nhắm mắt lại toàn tâm phối hợp Mật Bát Nguyệt thí nghiệm. Đêm dần khuya, Bắc Nguyên thành bên trong đèn đuốc sáng trưng, lại là bị ban ngày càng náo nhiệt. Dạ du ban học sinh nhóm lần lượt từ cửa hông rời đi, hướng về nhà đường đi. Không biết từ khi nào, Bắc Nguyên thành dần dần có hướng bất dạ thành phương hướng xuất phát. Nguyên lai Bắc Nguyên thành liền có chợ đêm, lại chỉ tụ tập tại một cái tiểu khu vực. Hiện giờ các nơi đều có thể xem đến đèn dầu, một ít trước kia chỉ ở ban ngày mở cửa hàng, cũng tại đêm bên trong mở đại môn, sinh ý so ban ngày càng tốt. Thiếu gia, sắc trời không còn sớm, nên trở về. Chỗ nào không còn sớm, này ngày không là đỉnh lượng sao? Đừng thúc đừng thúc. Tiểu gia hạ nhân bất đắc dĩ tại nhà mình thiếu niên mở mắt nói lời bịa đặt năng lực, quay đầu xem thấy mặt khác nhà nô bộc cùng chính mình tao ngộ không sai biệt lắm mới cảm thấy cân bằng. Nay lượng là đèn không là sắc trời, quá muộn trở về, lão phu nhân nên cấp. Tiêu Hoài nói, nương thân cùng mãi mãi kia một bên ta sẽ chính mình đi nói, ngươi đừng nói nhảm, ta nghe thật là phiền. Tiểu gia nô bộc không dám giận cũng không dám nói. Muốn là tiểu thiểu ra về muộn ngủ trễ sau, ngày thứ hai dậy không nổi sớm chậm trễ phụ học, lão gia còn có cớ giáo hơn hắn. Hết lần này tới lần khác, vô luận là tiểu thiểu gia còn là mặt khác mấy nhà quyền quý thiếu gia nhóm, một đám tinh khí thần so dĩ vãng thật nhiều, ngủ trễ dậy sớm không nói chơi, liền đọc sách thành tích đều so trước kia hảo. Thấy này tình huống, tiểu lão gia quyết định không quan tâm tiểu nhi tử về muộn dạ du ma bệnh, cũng liền tiểu gia phụ nhân nhóm vẫn như cũ lo lắng hài tử. Lão đại, gần nhất chợ đêm hảo chơi đồ vật càng ngày càng nhiều, ngươi không đi dạo chơi thật quá đáng tiếc. Phía trước một giây còn một mặt không kiên nhẫn tiểu thiếu gia, quay đầu liền trở mặt, tốc độ chi khoái làm nô bộc nghĩ đến tiểu lão gia, không hổ là nhất bị lão gia yêu thương coi trọng hài tử, thật thật nhất mạch tương thừa. Mà có thể làm tiểu thiếu gia như thế cũng liền mật thiếu gia. Nô bộc tâm nghĩ, cũng ít nhiều có mật thiếu gia tại, có nàng trấn áp, này quần càng thêm vô pháp vô thiên thiếu gia nhóm mới không thật lật trời đi. Bản chương xong. Chương 150, ấm áp. Có kiều hài khởi đầu, mặt khác người cũng lần lượt mời mật phi tuyết cùng một chỗ đi dạo chợ đêm, bất quá dám cùng mật phi tuyết nói chuyện hài tử còn là số ít. Lấy Liêu Trường Nguyên, Đỗ Hành Chỉ, Tào Kê này đó phụ học sinh làm chủ, đại gia ở chung thời gian tương đối dài, tự nhận có qua cứu mạng hoạn nạn chi tình, sớm đã đem mật phi tuyết nhận làm lão đại, cùng nàng nói chuyện liền tự nhiên hơn chút. Mặt khác là tại Dạ Du Ban đi học lúc sau, mới cùng bọn họ dần dần quen thuộc Trần Mai Nhi, Trần Nhị Nha này đó liền có chút xấu hổ mở miệng. Chỉ có một cái ngoại lệ liền là Ngô Tri Ân, từ trước đến nay thuộc có thể tại Kiều Hoài chờ quyền quý tử, Thẩm Lãng chờ tư dạ phụ đệ tử bên trong đều có thể cắm thượng miệng. Đúng à, vẫn luôn buồn bực tại nhà bên trong nhiều không có ý nghĩa à, khó được hôm nay không có việc học liền cùng đi ra chơi đùa, ta biết một nhà ăn thật ngon ăn bậy. Đối diện với mấy cái này mời, Mật Phi Tuyết thần sắc lãnh đạm lắc đầu, không có bất luận cái gì bộ dáng hứng thú. Ngô Tri Ân nghi ngờ nói, chẳng lẽ là ngươi nhà bên trong quản thực nghiêm? Này lời nói làm Mật Phi Tuyết nghĩ đến có mấy ngày không thấy Bát Nguyệt, tâm nghĩ muốn là quản được nghiêm mới hảo. Ngô Tri Ân xem nàng không phản ứng, cho rằng là chính mình nói chúng, đã đồng tình lại hâm mộ nói, làm thần tử thật vất vả, ta xem Dung Dung cũng bề bộn nhiều việc, nàng so chúng ta đều tiểu, mỗi ngày còn muốn tu luyện. Không hiểu cũng đừng nói lung tung, ta muốn tu luyện cũng không biết nói tu luyện thế nào. Tiêu Hoài nói, Bùi Dung Dung đều sẽ dùng pháp thuật, có thể nô dịch quỷ vật, khí lực so chúng ta đại, chạy nhanh hơn chúng ta. Hắn càng nói càng hâm mộ, khinh bỉ Ngô Tri Ân, ngươi cùng Tào Tiểu Bản đồng dạng chỉ có biết ăn. Ngươi nói nàng liền nói nàng, vì cái gì liền ta cùng một chỗ nói? Tào Kê nhỏ giọng biểu thị bất mãn. Ta cha nói, có thể ăn là phúc. Ngô Tri Ân không cho là nhục ngược lại cho là vinh, quay đầu lại hướng Mật Phi Tuyết nói, Bùi Dung Dung là Tả đại nhân quản giáo, Lao đại là Mật đại nhân quản đi, không thể cùng Mật đại nhân xin phép nghỉ sao? Mật Phi Tuyết không cao hứng phồng lên lông mày. Ngô Tri Ân lập tức xin lỗi, ta sai. Tiêu Hoài vui sướng khi người gặp họa, khẽ nói, Mật đại nhân như vậy ôn nhu thiện lương lại hảo xem người, làm sao có thể áp bách Lao đại? Ngươi liền nghĩ đều không nên như vậy nghĩ. Nói xong hắn hướng Mật Phi Tuyết nhìn lại, quả nhiên xem thấy Lao đại mặt mày triển khai, mặc dù còn không có cái gì đại biểu tình, nhưng là gật đầu biểu thị tán đồng động tác. Tiêu Hoài đắc ý hướng Liêu Trường Nguyên bọn họ nhìn lại, thấy không, ta đã sớm nói, để cho Lao đại cao hứng biện pháp liền là nói Mật đại nhân lợi hữu ích. Liêu Trường Nguyên mượn cơ hội nói, vừa vặn Lao đại khái có thể đi chợ đêm cấp Mật đại nhân lựa chút lễ vật. Đỗ Hành Chỉ cũng nói, Lao đại tuyển, Mật đại nhân khẳng định yêu thích. Mật Phi Tuyết bị nói đắc có chút ý động, vẫn còn là muốn đem thời gian hoa tại học tập thượng. Này lúc một đạo ôn nhu tiếng nói truyền đến, này nhưng không nhất định. Mật Phi Tuyết biểu tình nháy mắt bên trong trở nên linh động lên tới, nàng quay đầu liền thấy cười đi tới Mật Bát Nguyệt. Tại Mật Bát Nguyệt đến gần trong lúc, Mật Phi Tuyết ngoan ngoãn đứng tại chỗ, ánh mắt thiết thiết nhìn nàng, chỉnh liền một cái thẹn thùng lại nhu thuận tiểu hài. Tiểu hài bọn họ nhao nhao đoàn chính đứng hảo, đối Mật Bát Nguyệt tôn kính hô, Mật đại nhân. Mật Bát Nguyệt đối bọn họ cười cười, liền xoay người sờ hạ Mật Phi Tuyết đỉnh đầu, cười nói, bảo bảo phải nghiêm túc chọn mới được. Mật Phi Tuyết gật đầu. Bị Tiêu Hoài bọn họ khuyên bảo nửa ngày chưa nói động đi dạo chợ đêm hoạt động, lúc này Mật Phi Tuyết so với ai khác đều càng tích cực. Một đám hải tử tuổi tác tuy nhỏ lại đều rất hiểu quy củ, đi theo Mật Bát Nguyệt phía sau hai người, muốn để bọn họ đi ở phía trước. Mật Bát Nguyệt cười nói, ta không biết đường, các ngươi dẫn đường đi. Tràn ngập thân hòa lực khí chất làm Tiêu Hoài bọn họ rất nhanh theo câu nệ bên trong thoát ly. Mật Bát Nguyệt mấy câu hàng ngày cha hỏi liền triệt để làm này quần hải tử bông ra. Dạ du ban khoa không khó, ta còn ngại thời gian quá ngắn, nếu là ban ngày phụ học có thể không đi thượng, đổi thành dạ du ban khóa liền hảo. Nay ban tính nhỏ đánh ba vang, còn tự nhận là ẩn nấp lén Mật Bát Nguyệt. Mật đại nhân như vậy lợi hại, bị Tả đại nhân xưng là thần nữ điện hạ, phủ doãn cũng nghe nàng lời nói. Nếu như Mật đại nhân mở miệng, nay sự tình nhất định có thể thành. Tiểu tâm tư đều hiện ra mặt, Mật Bát Nguyệt như thế nào sẽ nhìn không ra, nàng cười không nói. Bình thường phủ học không thượng. Những cái đó qua sơ học cùng trung học thanh thiếu niên nhóm còn có thể cân nhắc, nay đó còn không có 10 tuổi đại gia hầu tử nghị cũng đừng nghĩ. Nàng muốn lại không là một đám ngắn hạn dùng mù chữ phá hôi, thật như vậy làm, liền giai đoạn trước những cái đó đầu tư đều thành lãng phí. Mật Phi Tuyết cảnh cáo hướng nói này, lời nói Đỗ Hành Chỉ nhìn lại. Đỗ Hành Chỉ nhanh lên thu nhỏ lại tồn tại cảm. Tiêu Hoài Cơ linh tròn cái bãi, lão đại lợi hại nhất, rõ ràng so chúng ta đi học mượn, nhưng là phu tử đều nói nàng thành tích tốt nhất, chữ cũng viết hảo. Mật Bát Nguyệt cười ứng, "Ân, bảo bảo đã thông minh lại cố gắng." Tiêu Hoài liền thấy Mật Phi Tuyết lộ ra thẹn thùng cười. Ngày xưa xem đến đều là một trương lạnh như băng mặt, không có can đảm vẫn luôn chăm chú nhìn, hiện tại như vậy cười một tiếng lại thực đáng yêu tuấn thiếu. Tiêu Hoài tâm nghĩ còn là Mật đại nhân lợi hại. Có Kiều Hoài này cái thành công thúc ngựa ví dụ, một đường thượng mặt khác người cũng không ít cùng Mật Bát Nguyệt nói Mật Phi Tuyết lời hữu ích. Không người không yêu thích bên cạnh người đối nhà mình hài tử khích lệ, Mật Bát Nguyệt đối này đó lời nói chiếu đơn thu hết, ngẫu nhiên đi xem dắt Mật Phi Tuyết, mặt nhỏ đã hồng đồng đồng, chừng Kiều Hoài bọn họ muốn để bọn họ ngậm miệng. Chỉ là này hồi nhìn chằm chằm không làm Kiều Hoài bọn họ sợ hãi, tiểu hài đều là mất cảm, có thể cảm giác được này hồi Mật Phi Tuyết tầm mắt không có chân chính nguy hiểm. Muốn không là Mật Phi Tuyết tại bọn họ đấy lòng từ đầu đến cuối còn có dư uy, nếu đổi lại là người khác này dạng, bọn họ đã sớm ồn ào hô to, thẹn thùng lạc, không tốt ý tứ lạc, có người thẹn quá hóa giận lạc. Chợ đêm đến, nhất bắt đầu hài tử nhóm còn sẽ tranh sủng tựa như hướng Mật Bát Nguyệt đề cử cái gọi là mới lạ sự vật, mắt thấy Mật Phi Tuyết biểu tình càng ngày càng không cao hứng, một đám người liền giải tán lập tức, cắt chơi cắt đi. Bọn họ đi được sạch sẽ, Mật Phi Tuyết mặt nhỏ mới ấm lại, cuối cùng không người cùng nàng đoạt Bát Nguyệt chú ý lực. Lập tức liền nghe được một tiếng cười khẽ. Mật Phi Tuyết nâng lên đầu, xem đến Mật Bát Nguyệt chế nhạo chăm chú nhìn, mặt nhỏ nháy mắt bên trong táo đỏ bừng. Mật Bát Nguyệt chủ động chuyển rời chủ đề, không là muốn cho ta chọn lễ vật sao? Mật Phi Tuyết nhanh chóng gật đầu. Kế tiếp mỗi một cái quầy hàng đều xem đắc rất nghiêm túc, không thể nói tiểu hài còn sẽ cầm tiểu đồ vật, dùng ánh mắt biểu đạt chính mình ý tứ, nếu là đối phương không rõ ràng, liền dùng tay khoa tay. Mật Bát Nguyệt liền đứng ở một bên xem, cũng không giúp đỡ thay nàng nói chuyện. Có thiện nhìn mặt mà nói chuyện chủ quán nhìn hai người vài lần, cười nói, tiểu thiếu gia là tại cấp Mật đại nhân chọn lựa sao? Này cái gương đồng khắc hoa thực thích hợp Mật đại nhân, thiếu gia ánh mắt thật tốt. Mật Phi Tuyết quay đầu nhìn hướng Mật Bát Nguyệt. Mật Bát Nguyệt mới cười nói, bảo bảo cảm thấy thế nào? Mật Phi Tuyết chần chừ một lúc, vẫn là đem gương đồng buông xuống. Nàng cảm thấy gương đồng không xứng với Bát Nguyệt, nàng còn nghĩ cùng Bát Nguyệt lại nhiều đi dạo một hồi, có phải hay không tuyển hảo lễ vật, Bát Nguyệt liền lại muốn đi bận rộn. Hai người đi dạo đến sau nửa đêm, chợ đêm dần dần có người thu quán, Mật Phi Tuyết mới lưu luyến không rời tuyển hảo lễ vật mua hạ. Trở về nửa đường, Mật Bát Nguyệt dừng lại bước chân. Mật Phi Tuyết cũng cùng nàng dừng lại, ánh mắt nghi hoặc. Mật Bát Nguyệt hướng nàng cười một tiếng, sau đó xoay người ôm nàng. Hiện giờ đã là trung giai linh đồng Mật Bát Nguyệt, thể chất cũng nhận được nhất định tăng lên, ôm lấy mấy tuổi hải tử không tốn sức chút nào. Này cái ôm pháp làm Mật Phi Tuyết kề sát Mật Bát Nguyệt, quay đầu liền có thể đụng tới nàng tóc mai gương mặt, hiện đắc vô cùng thân cận. Mật Phi Tuyết lại thẹn thùng, con mắt đều nhợt quang. Qua sẽ, mới thật cẩn thận đem tay khoác lên Mật Bát Nguyệt bả vai bên trên. Mật Bát Nguyệt ôm nàng một bên hướng tư dạ phủ đi, vừa nói nói, bảo bảo về sau có thể thường cùng bằng hữu ra tới chơi. Mật Phi Tuyết gật đầu. Bát Nguyệt nói, bảo bảo đều nghe. Mật Bát Nguyệt bật cười, thần ngoan. Này một nhóm Bắc Nguyên thành hải tử hơn phân nửa đều đã là nàng tín đồ, tại nàng ý chí chi hạ không cách nào tổn thương đến Mật Phi Tuyết, cũng không cần lo lắng Mật Phi Tuyết sẽ gặp phải bọn họ phản bội. Mặc dù Mật Phi Tuyết biểu hiện đến giống như không là thực yêu cầu bằng hữu bộ dáng, nhưng là tiểu hài rõ ràng so trước kia sáng sủa hơn một ít. Giống nhau là bị người lễ đãi, kính sợ kính yêu hạ lễ đãi cùng sợ hãi bài xích hạ lễ đãi hoàn toàn khác biệt. Mật Bát Nguyệt ôm Mật Phi Tuyết trở về tư dạ phủ một đường thượng đụng tới Bách Tính, vô luận là phụ cận chào hỏi còn là đứng xa nhìn, thái độ thượng đều phi thường hữu hảo. Vô luận ngực bên trong hài tử để ý không quan tâm này đó ngoại giới cái nhìn, ảnh hưởng từ đầu đến cuối đều sẽ tồn tại. Không có cái nào làm gia trưởng không nghĩ cấp hài tử một cái càng tốt sinh hoạt hoàn cảnh. Mật Bát Nguyệt cảm thấy bả vai rơi xuống trọng lượng, túi đầu hướng Mật Phi Tuyết trông lại, cười nói, mệt mọc sao? Mật Phi Tuyết lắc đầu, cơ hồ muốn say vào nàng đấy mắt ôn nhu bên trong, biểu tình ngốc ngốc. Mật Bát Nguyệt cố ý nói, mệt nhọc liền ngủ, ngày mai không muốn đi phủ học lời nói, ta đi cấp bảo bảo xin phép nghỉ. Mật Phi Tuyết lại lắc đầu, liền không tốt ý tứ đem mặt vùi vào Mật Bát Nguyệt cổ. Đùa chơi người Mật Bát Nguyệt vỗ nhẹ nàng lưng. Vốn dĩ không muốn ngủ Mật Phi Tuyết tại này ôn nhu trấn an hạ, nhắm mắt lâm vào ngậm ngậm. Ân hoạt động kết thúc, đại gia quá lợi hại. Thiếu tăng thêm cũng sẽ bổ sung. Yêu các ngươi. Bản chương xong. Chương 151, Quỷ Phệ Cốc. Mật Bát Nguyệt đem ngủ hải tử đưa về gian phòng giường bên trên, nhìn đã cùng bình thường cùng tuổi hải tử đồng dạng trắng non hồng nhuận mặt, ngũ quan ưu thế cũng dần dần bày ra, Mật Bát Nguyệt hài lòng lại ôn nhu cười, sửa sang lại Mật Phi Tuyết chán tóc liền rời phòng, qua cửa về tới Độ Ách thư viện. Hôm sau, Mật Phi Tuyết dậy sớm không có xem thấy Mật Bát Nguyệt không có ngoài ý muốn, nàng tại trạch linh hóa thân tỷ nữ đồng hành ăn xong điểm tâm đi ra lão trạch. Đã sớm sau tại bên ngoài Phúc An nhìn thấy nàng thân ảnh liền đuổi theo sát. Thiếu gia, hôm nay phủ bên trong phát sinh mấy món đại sự. Hôm qua Trần Tiên Sinh một đêm chưa về, Trần Mai Nhi một nhà đều không muốn đi tìm. Sau đó sáng nay Trần Tiên Sinh xuất hiện tại văn thư phòng bên trong, nửa cái mạng đều đi bộ dáng dọa sợ một đám người, may mắn uống phủ bên trong chén thuốc mới khôi phục tinh thần. Vừa khôi phục Trần Tiên Sinh như có thần trợ, tinh thần phấn chấn viết liền nhau mấy thiên văn chương. Sau đó hôm nay phủ bên trong còn trở về một vị cố nhân. Đề cập cố nhân liền thấy thay hình đổi dạng Dư Hổ Kháp Hảo xuất hiện ở phía trước. Hai bên vừa đối mặt, Phúc An không nhận ra Dư Hổ, Mật Phi Tuyết thì nhìn hướng hắn. Bình tĩnh ánh mắt làm Dư Hổ xem đến Mật Bát Nguyệt cái bóng, hắn liền rõ ràng Mật Phi Tuyết cũng nhìn thấu mình ngụy trang. Điện hạ. Dư Hổ đối Mật Phi Tuyết ca ngợi. Hắn xưng Mật Bát Nguyệt đại nhân là thói quen, hiện giờ hai người thân phận hoàn toàn khác biệt, lấy hắn thân phận lại xưng hô Mật Phi Tuyết tiểu thiếu gia tựa hồ không quá tôn kính, liền nhớ lại Tư Dạ phủ đệ tử nói tà đại nhân đều gọi hắn là thần tử điện hạ, hiện Tư Dạ phủ đệ tử rất nhiều cũng này dạng xưng Mật Phi Tuyết. Đối với bị người xưng hô như thế nào, Mật Phi Tuyết cũng không thèm để ý, nàng ánh mắt tại Dư Hổ trên người lưu luyến, xem đến Bát Nguyệt khí tức. Dư Hổ không rõ ràng phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy Mật Phi Tuyết ánh mắt làm hắn cảm thấy không hiểu áp bách cảm giác. Hắn không dám núp ních, cũng không nói lời nào, không làm rõ được trước mắt nho nhỏ hài đồng là cái gì ý tưởng. Thằng đến Mật Phi Tuyết rời ánh mắt, đối hắn gật đầu liền theo hắn bên người đi qua. Phúc An ngược lại là nhịn không được hiếu kỳ liền đi qua lúc đều quay đầu nhiều xem Dư Hổ hào vài lần. Dư Hổ vẫn đứng tại chỗ đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Hắn tâm có cảm khái. Này mới bao lâu không thấy. Mới gặp lúc Thâm Sơn cùng Cốc ra tới gầy còm hài tử, theo không đáng chú ý chân đất lại lắc mình biến hóa, so đại tộc dòng dõi càng có khí phái. Nay sẽ nếu là có người nhìn thấy Mật Phi Tuyết, lại có người nói nàng là cùng Khổ Hương giã ra tới hài tử, sẽ không ai tin tưởng cả. Lúc trước báo Văn gia thù hận sau hắn, liền chạy tới giang hồ tìm bị Văn gia mua được tổ chức, truy sát lúc trước hãm hại hắn kia phê sát thủ. Tại này trong lúc, Dư Hổ hiểu biết tăng trưởng rất nhiều, cũng gặp qua giang hồ bên trong đại phái tử đệ, những cái đó ký ức bên trong tiên tri tiêu tử hình tượng lại đều tại Mật Phi Tuyết trước mặt tạm đạm mấy phân. có lẽ mật đại nhân sẽ xuất hiện tại Vĩnh Mộng Hương mang đi điện hạ, liền là chịu đến thần chủ chỉ dẫn. Lúc trước nghĩ không hiểu sự tình, hiện giờ tựa hồ cũng nói thông được. Không có tại chỗ ở lâu, sáng nay tới đây là vì thấy nhất thấy cố nhân. Ngồi lên phủ học xe ngựa, Phúc An hậu chi hậu giác mới hiểu được, kinh ngạc nói, vừa mới kia vị hẳn là liền là trở về Dư Ca. Hắn hướng Mật Phi Tuyết nhìn lại, vừa thấy cái sau lãnh đạm biểu tình, Minh Ngộ người từng trải nhà sớm liền phát hiện, cũng liền chính mình còn tại Phạm Xuân. Xe ngựa hướng phủ học đi. Khác một bên Mật Bát Nguyệt thì đi vào Độ Ách thư viện Quỷ Đạo phòng học. Quỷ Đạo phòng học người có thể so với Tăng Hoa quảng trường thư tu giảng bài, giống nhau là đầy phòng lao sinh, đi vào Mật Bát Nguyệt thành này bên trong duy nhất ngoại lệ. Nàng tìm cái không vị ngồi xuống, không quan trọng vị trí vắng vẻ, không nhìn chung quanh vang lên xì xào bàn tán cùng vô số thăm dò đánh giá ánh mắt. Chung sớm 10 tiếng kết thúc. Quỷ Đạo sư trưởng vô thanh vô tức tại phòng học bên trong xuất hiện. Hắn toàn thân che lấp tại áo bào đen chi hạ, mặt cũng thấy không rõ. Một câu dư thừa lời dạo đầu đều không có, này vị quỷ sư trực tiếp dạy học. Quỷ sư chi đạo thuộc về âm phái linh tu chủ tu chi đạo, lấy cùng quỷ vật tương khế đồng tu hình thức hỗ trợ lẫn nhau. Quỷ sư âm linh tầm bổ quỷ vật, quỷ sư tấn thăng, quỷ vật cũng nhưng tấn thăng. Mà quỷ vật sinh ra quỷ có thể là cung quỷ sư sử dụng, trực tiếp giảm bớt quỷ sư học tập pháp thuật thời gian, cũng phòng ngừa một ít nộ tính không đủ quỷ sư học tập pháp thuật mệt mỏi. Còn nữa cùng giai trong vòng, phần lớn quỷ vật đều so bình thường linh sư cường đại, cũng khiến cho quỷ sư cùng vì cùng giai bên trong chiến lược xuất sắc người. Chỉ là đừng nhìn quỷ sư như thế tiện lợi lại cường hãn, quỷ sư phải chịu là bị quỷ vật đồng hóa hoặc phản vệ nguy hiểm, so mặt khác nói hệ lại càng dễ bị linh độc căn mòn, đi hướng tự hủy kết cục. Đây cũng là quỷ sư nhiều ra tính cách quái dị người hoặc tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân. Vạn vật đều có đại giới. Quỷ sư một đạo lại một lần nữa chứng thực này điểm. Dạy học kết thúc sau, nay vị quỷ sư phân phó việc học, làm nghe học đệ tử tại quỷ vệ cốc một tầng đợi nửa ngày. Theo dạy học bắt đầu liền vẫn luôn nghiêm túc nghe học Mật Bát Nguyệt, nay lúc có không giống nhau phản ứng. Nàng nâng lên đầu, đáy mắt có nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất. Kia vị quỷ sư hướng nàng này một bên liếc mắt, khàn khàn thanh tuyến theo ẩn ẩn bên trong truyền ra, quỷ sư một đạo, không phải tâm trí mềm yếu người chi tuyển. Sau đó hắn thân thể biến mất tại cái bóng bên trong, mà xuống học thời gian cũng đến. Mật Bát Nguyệt theo vị trí đứng dậy, vẫn như cũ hình đơn ảnh cô rời đi quỷ đạo phòng học, có điều có thứ tự trước đi tẩy mặc chỉ câu đảo mực đồng đổi mực điều, lại đi phòng quản lý tìm Lâm khi giao dịch tiếp sinh sinh các nhiệm vụ, thuận tiện hỏi hắn, quỷ vệ cốc là cái gì địa phương? Thư viện bản đồ bên trong tựa hồ không có. Lâm Khi kinh ngạc nói, sư muội đột nhiên hỏi này, bởi vì nàng hôm nay thần học được quỷ đạo phòng học, vị sư trưởng bố trí khu quỷ vệ cốc việc học. Này lời nói tới tự đứng tại Mật Bát Nguyệt đằng sau lão sinh đệ tử. Khắp hảo này người cũng là hôm nay quỷ sư phòng học bên trong một viên. Tổng vụ các bốn phương tám hướng nghe được này lời nói đệ tử đều hướng Mật Bát Nguyệt trông lại. Những cái đó ánh mắt có kinh ngạc, có châm trọng, có đáng tiếc, cũng có vui sướng khi người gặp họa. Lâm Khi nhất thời không biết đối Mật Bát Nguyệt nói cái gì cho phải. Này nhất thời bán hội nói không hết, ta chậm chút làm tiểu đại đi cùng ngươi nói. Mật Bát Nguyệt gật đầu. Lâm Khi cho là nàng muốn đi, không nghĩ đến Mật Bát Nguyệt mở miệng lại nói hai nhiệm vụ số hiệu. Lâm Khi tìm đọc sau phát hiện là học thức nhiệm vụ, hắn không phủ nhận Mật Bát Nguyệt thực thông minh, nhưng là này đó học thức cũng không dễ dàng, không có phong phú tri thức lượng đáp không được. Hắn trong lòng nghĩ hoặc, còn là không đem khuyến cáo nói ra, giúp Mật Bát Nguyệt làm thủ tục. Tại Mật Bát Nguyệt đi sau thấy có người nói, cho dù thiên phú dị bẩm, cũng thật ngông cuồng. Một cái tại học nghiệp thượng cuồng, khác một cái tại đánh nhau bên trong cuồng, này hai vị thông thiên chi tử thật là người một đường. Lâm Khi không có nhận bọn họ lời nói, tiếp tục làm chính mình sự tình, chỉ là đáy lòng có chút sầu lo. Mật sư muội nhưng tuyệt đối đừng nhân cuồng vọng giữa đường vẫn lạc, đây chính là cái kiếm học phần hảo khách hàng, cũng là cái hảo đầu tư tương lai đại năng. Vốn dĩ dựa theo Mật Bát Nguyệt thói quen, này sẽ liền nên trực tiếp đi tàng thư các giao tiếp học phần nhiệm vụ trở lại. Bất quá nàng đối quỷ vệ cốc này cái tại chúa cứu thế chuyện xưa bên trong xuất hiện qua, cũng cùng Mật Phi Tuyết quan hệ không nhỏ địa phương thực để ý, liền trước trở về nơi ở, chờ đã đến đưa ăn Lâm đại, muốn nghe xem nàng nói thế nào. Bản chương xong. Chương 152, cái gì đều thử một lần. Quỷ vệ cốc cũng không hoàn toàn tính ngoại môn kiến trúc, bởi vậy cũng không ở bên ngoài cửa bản đồ trong vòng. Quỷ vệ cốc hết thể có 6 tầng, bên trong quỷ vật vô số, một tầng so một tầng cùng bố, vốn không nên là sư tỷ mới vừa nhập học đệ tử sẽ tiếp xúc địa phương. Quỷ vệ cốc nhập khẩu liền tại khiếu nại mà giếng bên trong, theo khiếu nại xuống giếng đi, một tầng một cấm kỵ. Sư tỷ đi lúc nhớ đến tuyệt đối không nên đi nhầm đường, chỉ hướng phía trước sau đường hướng hạ, dù chỉ là một cái nho nhỏ hố phủng. Một không cẩn thận rơi vào hạ một tầng, nghĩ trở về liền khó càng thêm khó. Lâm đại tiếp vào ca ca chỉ lệnh, đem chỉ quỷ vệ cốc tin tức đều cùng Mật Bát Nguyệt nói, đi phía trước lại cấp Mật Bát Nguyệt một cái đề nghị, quỷ vệ cốc có thể tổ đội đi trước, chỉ cần xuống đi thời điểm làm bạn cùng một chỗ lạc địa cũng sẽ cùng một chỗ, sư tỷ muốn đi lời nói có thể tìm một người trợ giúp. Mật Bát Nguyệt biết nàng theo như lời giúp đỡ chỉ là ai. Nếu như đơn thuần là đi mạo hiểm hoàn thành việc học, mang lên công nghĩa thư như vậy một cái cường lực giúp đỡ đích thật là cái hảo chủ ý, bất quá bằng nàng hiện tại thực lực cùng ngoại môn phổ biến lao sinh đệ tử không sai biệt lắm, nếu lao sinh đệ tử có thể tại quỷ vệ cốc đợi nửa ngày, không đạo lý nàng không tiếp tục chờ được nữa. Mật Bát Nguyệt không nóng nảy đi hoàn thành này phần việc học, biết rõ ràng quỷ vệ cốc tồn tại sau, nàng tiếp tục chính mình mỗi ngày soát điểm đại nghiệp. Trước tiên đem mới vừa tiếp hạ hai cái học thức nhiệm vụ cấp làm, đem đáp án viết tại giấy bên trên lại từ đệ tử lệnh thu nhận sử dụng liền có thể. Đệ tử lệnh không có lập tức cho ra phản hồi, nhưng cũng không có trực tiếp nói thẳng đáp án sai lầm. Mật Bát Nguyệt cũng không lo lắng cuối cùng kết quả, này là thiện ác thư diễn toán ra tới đáp án, mà nàng căn cứ đáp án tiến hành không thực nghiệm, xác nhận qua đáp án không sai. Chỉ cần cấp thiện ác thư đầy đủ tri thức lượng nó liền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, cái này cùng trung tâm máy tính đưa vào đầy đủ số liệu liền có thể nhanh chóng diễn toán đáp án đồng dạng. Chỉ bất quá trung tâm máy tính vận hành dùng là điện năng, đến thiện ác thư này bên trong dùng là linh tinh. Còn hảo thiện ác thư tác dụng không nhỏ, Mật Bát Nguyệt nguyện ý hoa linh tinh tới dưỡng. Giải quyết xong học thức nhiệm vụ, Mật Bát Nguyệt lại đem tối hôm qua hoàn thành phí huyết đan bài tập giao cho đệ tử lệnh kiểm nghiệm, sau đó liền đi tàng thư các. Hôm nay quản sự nhìn nàng ánh mắt so hôm qua càng bất mãn, Mật Bát Nguyệt đem hoàn thành sao chép sách giao cho hắn, đối phương liền cái hảo sắc mặt đều không có, toàn bộ hành trình giao kế tiếp một câu đầy đủ đều không có, chỉ đối Mật Bát Nguyệt hừ một tiếng. Đối mặt này loại ác đợi, Mật Bát Nguyệt cũng không để trong lòng, lễ phép như trước cùng hắn giao tiếp xong liền đi sao sách khu. Nay lần nàng không có cấp mang sách rời đi, tính toán thời gian tại tàng thư các bên trong dựa bản sao chép đại khái một giờ, kết thúc sau xem mắt để ở một bên thiện ác thư, trang sách bên trên linh lực dự trữ điều lại không một mảng lớn, chỉ còn lại có điểm đáng thương hề hề cái đuôi tại treo. Có nỗ lực liền có thu hoạch, này phiến khu vực tri thức căn bản tính là bị thiện ác thư hút dọn sạch. Mật Bát Nguyệt thu hồi sách đi tìm quản sự. Đinh Vĩ bắt đầu xem nàng không có lấy sách liền chạy, mà là tính hạ tâm tại này bên trong hảo hảo sao chép mới tâm tình tốt điểm. Hiện tại thấy nàng mới sau một giờ muốn đi, sắc mặt lại lần nữa kéo xuống. Hôm qua ngươi nói như thế nào? Ghi nhớ tiền bối dạy bảo. Đinh Vĩ khí cười, ngươi phải nhớ kỹ liền sẽ không hôm qua chạy đan học, hôm nay chạy quỷ đạo. Mật Bát Nguyệt thật sự nói, mới vào linh tu, các đạo đều nghĩ thử một chút mới hảo quyết định ngày sau con đường. Đinh Vĩ im lặng, trước mặt kia lời nói đích thật là hắn nói không sai, nhưng là hắn ý tứ rõ ràng còn là cảnh cáo nàng ngoan ngoãn chuyên chú thư tu. Mật Bát Nguyệt nói, đệ tử chính là âm dương đồng thể, có thể chọn đường quá rộng, khó tránh khỏi có chút do dự. Đinh Vĩ mơ hồ nghe ra nàng này lời nói ý sau lưng, ngươi chẳng lẽ tính toán mỗi một khẩu khóa học đều đi thử một lần? Mật Bát Nguyệt gật đầu. Đinh Vĩ, đại khái là biết được chân tướng so chính mình suy nghĩ càng nghiêm trọng, ngược lại đối Mật Bát Nguyệt trước đi đan học lại chạy quỷ đạo này sự tình khí không lên tới. Bởi vì trước tiên biết vì này sinh khí lời nói, ngày mai sẽ chỉ càng tức giận. Ngươi phải hiểu mỗi một khẩu khóa học đều bổ sung việc học, thư viện này dạng an bài liền là phòng ngừa đệ tử học mà không tinh, tinh lực phân tán. Mật Bát Nguyệt, đa tạ tiền bối dạy bảo, đệ tử nếu là không xong việc học cũng không quan hệ, học phần đầy đủ đan sen. Đinh Vĩ ngạch chủ. Mật Bát Nguyệt kiếm học phần năng lực có nhiều cường, hắn còn có thể không rõ ràng a phát hiện nói không thông Mật Bát Nguyệt sau, Đinh Vĩ cũng lười lại nói nhảm, không cao hứng phất tay làm Mật Bát Nguyệt đi nhanh lên, đừng ở hắn trước mắt trước mắt. Mật Bát Nguyệt lễ phép cùng hắn nói cáo từ mới đi. Tối đa cũng liền một tuần, lãng phí một tuần thời gian cũng không cái gì, chỉ cần không chơi với lửa có ngày chết cháy tổn thương căn cơ. Đinh Vĩ âm thầm nói. Xinh xinh các. Xem đến Mật Bát Nguyệt đã đến, Liễu Điểm dùng một loại kính nể ánh mắt nhìn nàng. Nghe nói sư muội hôm nay đi quỷ đạo phòng học. Ừm. Việc học còn rất khó. Còn chưa có đi qua, không biết có khó không. Liễu Điểm nhìn Mật Bát Nguyệt nói này, lời nói lúc sắc mặt không giống là cường chống đỡ, không khỏi hiếu kỳ hỏi nói, tính toán khai giảng mới 4 ngày, sư muội liền lên 3 môn khóa học, cũng tiếp hạ 3 môn việc học, một tuần bên trong liền muốn giao bài tập, sư muội có lòng tin hoàn thành sao? Mật Bát Nguyệt còn là kia câu lời nói, kết thúc không thành liền khấu học phần. Nếu là hôm qua Mật Bát Nguyệt này giảng nói, nàng còn cảm thấy đối phương là có lực lượng. Có thể dựa theo Mật Bát Nguyệt mua dược tài không biết học phần quý tư thế, nay khấu học phần phương pháp liền có chút treo. Này đó tâm tư không có đối Mật Bát Nguyệt nói ra, tương phản còn thuận Mật Bát Nguyệt lời nói, sư muội nói đúng. Mật Bát Nguyệt liền đi nhiệm vụ gian nhỏ. Thật là có thiên phú tùy hứng. Liễu Điểm thấp giọng nói, thua thiệt ta còn tưởng rằng nàng có thể cùng Bàng An sư huynh đối thượng. Vào đêm gió tiếng chuông vang lên lúc, nhiệm vụ gian nhỏ người đều đi ra tới. Một cái tiếp một cái giao tiếp, đến Mật Bát Nguyệt này bên trong. Liễu Điểm thuận miệng hỏi một câu, sư muội hôm qua luyện tập như thế nào? Không sai. Mật Bát Nguyệt nói. Liễu Điểm phốc cười nhạo thành, phản ứng lại đây lo lắng chọc Mật Bát Nguyệt bất mãn, che giấu nói, ta đây liền tĩnh đợi sư muội hồi âm. Mật Bát Nguyệt từ chối cho ý kiến. Nàng đi ra xinh xinh cát, đi tới đi lui đường lại không là Châm Hoa tiểu huyện. Tại quái đàm hành hành buổi tối, vô số song chỗ tối con mắt khẩn trành Mật Bát Nguyệt thân ảnh, các loại quy tắc hố bày tại nàng trước mắt đều bị Mật Bát Nguyệt né qua đi. Chỗ tối quái đàm nhóm mỗi lần phấn khởi vô cùng xem Mật Bát Nguyệt sắp lạc hố lúc, mấu chốt thời khắc lại hết lần này đến lần khác không có bước vào này loại biệt khuất đừng đề cập có nhiều khó chịu. Này so công nghĩa thư trực tiếp chém chết chúng nó còn bội cảm hành hạ. Mà càng tiếp cận khiếu nại giếng phạm vi, Mật Bát Nguyệt có thể cảm giác được quái đàm số lượng cũng rõ ràng thưa thớt. Khiếu nại giếng liền tại trước mắt lúc, bốn phía đã trống vắng không thanh. Mật Bát Nguyệt đến gần, hướng nhìn xuống đi. Một mảnh đen kịt. Nàng nghĩ nghĩ, đem thiện ác thư lấy ra tới liền hướng giếng bên trong ném vào. Này một hàng vì đó nhanh, phỏng đoán liền thiện ác thư đều không nghĩ đến. Trang sách tại không khí lật qua lật lại. Ô ô, giếng cạn tựa hồ cũng bị ngoại lai này chi vật kinh động. Mật Bát Nguyệt lật tay, thiện ác thư liền về đến nàng tay bên trong. Bìa sách hơi lạnh, khó được nó cũng có phát lạnh lúc, bình thường đều là phát nhiệt. Mật Bát Nguyệt lật ra trang sách, giao diện bên trên văn tự xuất hiện đắt tương đối chậm. Khiếu nại giếng quái đàm, chi phân thân quỷ phệ cốc thông đạo, bản chương xong. Chương 153, này cái ta sẽ. So dự đoán bên trong càng ít tin tức, bất quá xác định là quỷ phệ cốc thông đạo liền đủ. Mật Bát Nguyệt thu hồi thiện ác thư theo miệng giếng nhảy xuống. Chính đương Mật Bát Nguyệt nhảy xuống khiếu nại giếng lúc, vài đạo thân ảnh xuất hiện tại này bên trong. Nói thế nào nhảy liền nhảy, liền cái cũng không có chuẩn bị. Chu Hải lắc đầu. Một thân áo bào đen phủ đầy thân thương tiền nói, ngươi lại làm thế nào biết nàng không có chuẩn bị? Ngươi ngậm miệng. Chu Hải mắng, lần thứ nhất việc học liền cấp người bố trí đi quỷ phệ cốc, ngươi là đấu kỵ tâm phát tác, sợ thông thiên chi tử chết không được là đi. Thương Tiền khàn khàn tiếng cười theo mũ trùm bên trong truyền ra, trở về trào phúng, ngươi cấp phí huyết đan việc học đối tân nhân đệ tử liền dễ dàng. Chu Hải nhíu mày, đắc ý cười nói, đối bình thường tân nhân đệ tử đương nhiên không dễ dàng, nhưng nhân gia đan học thiên phú phi phàm, ngày sau tất yếu đi đan đạo. Hôm nay là nàng chủ động đi quỷ đạo khóa học cũng liền thôi, lần sau ngươi đừng muốn lại lầm người tử đệ. Thương Tiền nói, hôm nay phía trước ta đối nàng đi quỷ đạo nhất mạch cũng không coi trọng, nguyên cho là nàng tính tình tỉnh táo có thừa, dũng khí không đủ. Bây giờ lại cảm thấy nàng là cái quỷ sư chất liệu tốt, bản liền am hiểu khống chế quỷ khí đáy chỗ pháp, lại hưu dung hưu nhiêu, chỉ cần tại quỷ vệ cốc đợi nửa ngày ra tới còn có thể bảo trì này tính nết, ngày sau tất thành đại khí. Chu Hải nghe xong không tốt, đây là muốn cấp người ý tứ a, có thể đi quỷ sư đường đi linh tử như vậy nhiều, có đan sư thiên phú lại ít càng thêm ít, 10 cái ngón tay đến được, ngươi đừng cùng ta khinh suất. Thương Thiền không đáp lời, nói rõ không tính toán đáp ứng Chu Hải. Nghe hai người đối thoại đã sớm không kiên nhẫn Đinh Vi rốt cuộc nhịn không được. Thư tu, ta đều nói, nàng muốn đi đến là thư tu đường đi, không nhìn thấy nàng một đường thượng đối quy tắc nhiều mẫn cảm sao? Cái nào tân sinh đệ tử như nàng như vậy thì quái đảm tại không vật, không có phát động bất luận cái gì một điều giết uy. Nàng tuy có thư tu thiên phú, nhưng đan sư thiên phú càng cường. Chu Hải vẫn như cũ kiên trì nói. Đinh Vĩ cười lạnh, chỉ bằng nàng xử lý vài quặng phá dược liệu. Chu Hải nói, bằng nàng chỉ nghe một tiết khóa là có thể đem phí huyết đan dược lý làm cho thanh thanh sở, cùng với quá trình luyện chế dược liệu lấy tụ tập, xử lý trình tự, phân lượng yêu cầu đều kỹ càng tường thuật tóm lược, muốn không là nàng không có lấy ra thành đan, ta cũng hoài nghi nàng có phải hay không đã sớm biết. Lời này vừa nói ra, Thương Thiền cùng Đinh Vĩ đều nhìn qua. Đinh Vĩ nói, ngươi cái gì ý tứ? Chu Hải nói, ta ý tứ là vẫn chưa rõ sao, hôm qua ta bố trí việc học, nàng hôm nay hoàn thành. Cho dù không hiểu đan học nhưng cũng biết đan có học nhiều khó khăn. Thương Thiền cùng Đinh Vĩ trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Này lúc Mật Bát Nguyệt còn không biết tại miệng giếng phía trên mấy vị sư trưởng vì nàng con đường tương lai cãi lộn. Nàng nhảy một cái vào mà giếng bên trong liền cảm thấy một cổ ẩm thấp gió lốc cuốn về phía nàng, cũng không có tại này cổ phong bên trong cảm giác đến nguy hiểm, lưng bên trên nhất trọng, hảo giống như có người ghé vào nàng lưng bên trên, ướt át khí tức thổi quét tại nàng bên hai. Mật Bát Nguyệt rũ mắt, xem đến đầu vai một chỉ hư tối tay, có chút lạn đến đầu khớp xương, liền xương cốt đều là pha tạp xanh đen. Theo tay lớn nhỏ tới xem, lưng bên trên người tuổi không lớn lắm. Ô, ngươi gọi cái gì tên? Đè nén nghẹn ngào cha hỏi đã có hài đồng mềm mại, lại có thiếu niên biến thành kỳ khàn khàn. Mật Bát Nguyệt ôn nhu trả lời, Mật Bát Nguyệt, ta nhận ra ngươi. Không đợi Mật Bát Nguyệt suy tư này cái nhận ra là từ chỗ nào nhận ra. Này thanh âm tiếp nói, ngươi cấp ta viết hai phong thư. Tại không biết cái này quái đàm quy tắc phía trước, ít nói đã thiếu sai, Mật Bát Nguyệt chỉ là gật đầu dạ. Bả vai bên trên tay dần dần chuyển qua nàng ngực phía trước, lưng bên trên người cũng gần sát nàng. Thư thôi xúc cảm tiếp xúc đến bên gáy làn da, cùng với kỳ quái hương vị, tựa như hương lại như thối. Mật Bát Nguyệt không hề động, cũng không có kết pháp thuật. Khiếu nại giếng là thông hướng quỷ vệ cốc thông đạo, nếu quỷ sư để cho bọn họ tới này bên trong làm việc học, liền không có cửa còn không có vào liền làm đệ tử đi vào hẳn phải chết cục diện đạo lý. Làm vì một chỉ có thể đe dọa trụ mặt khác quái đàm tồn tại, khiếu nại giếng ứng nên cùng với các ngươi hữu lễ loại tựa như quái đàm, càng thiên hướng về cùng người vì hảo. Cho dù nó có giết quy, cũng hẳn là sẽ không giống như những cái đó nóng lòng ngăn người quái đàm đồng dạng, nghĩ hết biện pháp dụ khiến mọi người xúc phạm quy tắc. Ngươi trên người có ta yêu thích hương vị. Ngực phía trước tay ôm lấy nàng cổ. Cho dù Mật Bát Nguyệt không quay đầu lại đi xem, cũng đại khái có thể tưởng tượng ra hai người tư thế. Lưng bên trên quái vật hoàn toàn ghé vào nàng trên người, hai cái chân còn không chỗ điểm rơi lúc cần lúc hiện. Mật Bát Nguyệt nghĩ nghĩ, chủ động đưa tay đem nó hai chân ôm lấy, như vậy vừa đến đã cùng chủ động cong nó không có gì sai biệt. Hô. Quái vật hít một hơi lại nhẹ nhàng phun ra, tựa hồ không nghĩ đến sẽ như vậy. Sau gáy bị ẩm thấp khí tức thổi quét đầy mồ hôi mau dựng đứng, Mật Bát Nguyệt bình tĩnh hỏi, là cái gì hương vị? Quen thuộc hương vị, thân thiết hương vị, đồng dạng hương vị. Môi nói một câu, nó chôn tại nàng bên cổ hô hấp, nói đột nhiên khóc thành tiếng. Này tiếng khóc nghẹn ngào lại áp lực, nhưng mà tại này loại hoàn cảnh hạ, chỉ làm người toàn thân phát lạnh. Mật Bát Nguyệt hỏi nói, như thế nào? Đau. Nó nói, tiểu ếch đau. Ta khả năng giúp đỡ ngươi cái gì? Mật Bát Nguyệt ôn nhu nói. Phía sau không có thanh âm. Nó một an tĩnh, bốn phía hết thảy đều trở nên yên tĩnh. Tiểu ếch. Mật Bát Nguyệt nói. Ngươi muốn đi đến nơi rồi. Này lời nói rơi xuống, Mật Bát Nguyệt liền cảm thấy cước đạp thực địa cảm giác. Ghé vào lưng bên trên tiểu ếch buông tay ra, đừng quay đầu. Nó nói. Mật Bát Nguyệt liền không quay đầu nhìn. Ngươi chừng nào thì nghĩ ra tới liền gọi ta. Tiểu ếch sao? Ân. Hảo. Đi lên phía trước, đừng hướng hạ. Cùng Lâm Đại nói qua lời nói đồng dạng, Mật Bát Nguyệt nhìn phía trước chỉ có một cái thông đạo giao lộ đi đến. Tại nàng phía sau, nàng không quay đầu nhìn địa phương, một cái toàn thân nhiều chỗ hư thối, có thể thấy được xâm xâm xanh đen xương cốt người quỳ rạp tại mặt đất bên trên, nó hai chân vặn mèo, tóc rối bời bao trùm mặt, mơ hồ có thể nhìn thấy một tia da mặt cũng là pha tạp huyết đủ. Loạn phát hạ con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Mật Bát Nguyệt bóng lưng rời đi. Mật Bát Nguyệt đi ước chừng 5 phút đồng hồ, ra thông đạo cửa động liền thấy một cái thân xuyên viện phục đệ tử ngồi tại mặt đất bên trên tiêu rên. Đại khái là không nghĩ đến sẽ nhìn thấy có người đi qua, còn là cái mạo mỹ thiếu nữ, nam đệ tử thanh âm lạnh trụ. Không bao lâu cái chán chỉ thấy gân xanh. Mật Bát Nguyệt chỉ liếc hắn một cái liền tiếp tục đi lên phía trước, lại bị nam tử gọi lại, "Ôi chao, sư muội, ngươi trên người nhưng có mang đan dược chữa thương." Mật Bát Nguyệt gật đầu. Nam đệ tử mặt bên trên nhất hỉ, "Cầu sư muội nhất trợ, một viên 10 cái linh tinh." Mật Bát Nguyệt nói. Nam tử cười khổ nói, "Đại gia đồng môn." Không chờ hắn đem lời nói xong, Mật Bát Nguyệt đã quay đầu bước đi. "Từ từ, sư muội nhất định là lần đầu tiên tới, ngươi cấp ta một viên chữa thương đan dược, ta nói cho một cái tại Quỷ Phệ Cốc sinh tồn tin tức." Nam đệ tử lại lần nữa gọi lại nàng. Này tin tức đối lần đầu tới Quỷ Phệ Cốc đệ tử phi thường quan trọng. Mật Bát Nguyệt lại lần nữa dừng lại. Nam đệ tử cười nói, liền một viên đan dược thôi, ngươi xem sư huynh đều này dạng, liền coi là đáng thương ta đi. Mật Bát Nguyệt hướng hắn đi tới. Nam tử mừng rỡ, ta có thể trước nói cho sư muội tin tức, sư muội lại cho đan dược. Này điều tin tức liền là, Quỷ Phệ Cốc bên trong không có quy tắc. Ám nhận theo tay áo bên trong bay ra, lại tại không có vào Mật Bát Nguyệt thân thể lúc, đối phương thân ảnh biến mất không thấy. Làm sao lại như vậy? Nam đệ tử mưu kế nụ cười như ý cứng tại mặt bên trên. Ngươi tự mình dạy bảo, ta thu được. Thanh âm tới từ sau lưng. Không, sư muội, ta liền chỉ đùa với ngươi. nam đệ tử liền vội xin tha, lại một đường ám nhận xuất hiện một nửa. Âm hỏa đã đem hắn nuốt hết. Mở vui lùa. Này cái ta sẽ. Mật Bát Nguyệt mỉm cười nói. Nam đệ tử biểu tình oán hận đổ xuống, nếu như không là ta bị thương. Mật Bát Nguyệt từ chối cho ý kiến, đem hắn trên người di vật gỡ xuống, tại bắt lại đệ tử lệnh thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện chết đi đệ tử lệnh đi học phân có thể chuyển rời. Nguyên lai chân chính thử thách nhân tâm địa phương tại này bên trong. Thư viện quái đàm đả thương người, đệ tử không thể lẫn nhau đấu, đại phạm vi phòng ngừa đệ tử chi gian lẫn nhau tàn, tại quen thuộc thư viện quái đàm quy tắc lúc sau liền có thể an ổn học tập. Bởi vậy trừ mới vào học lúc tân sinh đệ tử chết được nhiều bên ngoài, tại thư viện đợi thời gian càng dài liền sẽ càng bình ổn. Mật Bát Nguyệt nguyên cho rằng là thư tu dòng dõi giáo dục phong cách tương đối ôn hòa, so với Linh Châu mặt khác môn phái, hiện tại rõ ràng, bọn họ chỉ là đem địa phương cấp ngươi phân hảo. Bạn chương xong. Chương 154, có tiền lương. Theo nam tử trên người lục soát di vật làm Mật Bát Nguyệt rõ ràng, đối phương bị thương là thật, không có đan dược chữa thương cũng là thật, nhưng lại không biết tới quỷ phệ cốc là cái gì mục đích. Hắn dùng hành động cho nàng thượng một tiết sinh động quỷ phệ cốc sinh tồn chi khóa, bất quá hắn nhìn ra Mật Bát Nguyệt là tân sinh đệ tử, nhưng lại không biết Mật Bát Nguyệt đối Linh Châu phong cách sớm có hiểu biết. Không nói trước Tác Vô Thường cùng Tả Tứ ba phen mới bận đề cập với nàng cùng Linh Châu tu sĩ vì tư lợi tập tục, chỉ là nàng tại chúa cứu thế chuyện xưa chứng kiến hết thảy đã có nhất định chuẩn bị. Nam đệ tử phỏng đoán tự nhận là che giấu đắc không sai, nhưng hắn mới vừa thấy được nàng lúc ánh mắt tiết lộ ra sát cơ liền bị Mật Bát Nguyệt cảm giác được, kia phó bị linh độc ăn mòn không nhẹ bộ dáng, sẽ thật cùng nàng hảo hảo giao dịch mới là lạ. Nàng lần thứ nhất chủ động rời đi đã là cho đối phương cơ hội, nhưng nam đệ tử chính mình không tiết mệnh, nàng cần gì phải thay hắn chân quý. Đem nam đệ tử đông kết thực thể thu vào như ý túi bên trong, Mật Bát Nguyệt tiếp tục đi lên phía trước, lọt vào tầm mắt bên trong cảnh sắc không có một mảng cỏ, loạn thế vách đá không có quy luật. Mật Bát Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, mặt trên trùng trùng điệp điệp biển mây, nặng nề đến tựa như tùy thời áp xuống tới. Quỷ sư cấp việc học là tại quỷ vệ cốc đợi nửa ngày, như vậy liền đứng ở chỗ này chờ đợi nửa ngày đi qua đem coi xong thành sao? Không quản tính hay không tính, tại chỗ lãng phí thời gian không là Mật Bát Nguyệt hành sự phong cách. Nàng chính muốn tiếp tục đi lên phía trước, chân vừa cảm nhận được một tia lạnh lẽo khí tức. Nhìn xuống đi, một đoàn cái bóng không biết cái gì thời điểm tiếp cận nàng bên chân không đến 5 cm. Phát giác đến chính mình bị phát hiện, nay đoàn cái bóng trống rỗng mở ra một chiếc miệng, hướng Mật Bát Nguyệt cắn xé mà tới. Chỉ là nó rốt cuộc xem nhẹ Mật Bát Nguyệt, này loại đê giai quỷ vật, một đoàn âm hỏa cũng đủ để đem đối phương diệt xác. Nhưng mà giết này một chỉ lúc sau, Mật Bát Nguyệt phát hiện bốn phương tám hướng đều bị này loại quỷ vật vây quanh. Chúng nó không hành động lúc, cơ hồ vô thanh vô tức, bao trùm tại mặt đất bên trên khó có thể phát giác. Cũng là bởi vì nơi đây bản liền âm linh nồng hậu, chúng nó yếu ớt quỷ khí cũng không đáng chú ý này, muốn là bình thường trung giai linh đồng, đối mặt như vậy nhiều đê giai quỷ vật, cho dù là một đám nhất nhược tiểu liền sao giai đều không có phá hôi, tại bị chúng nó quần thể vây công tình huống hạ, phỏng đoán cũng phải bị mãi chết tại này bên trong. Mật Bát Nguyệt thì tại ngắn ngủi kinh ngạc sau liền bình tĩnh. Nàng vô cực thể không sợ nhất liền là đánh lâu dài, chỉ cần không là này loại có thể miểu sát nàng, hoặc giả nàng linh lực quá yếu không cách nào thường tới đối phương tồn tại, hết thể đánh lâu dài đều đối nàng vô dụng. Chính muốn lấy chúng nó thuần thục nhất hạ pháp thuật vận dụng hảo. Chỉ ở một cái chớp mắt, Mật Bát Nguyệt liền làm hảo quyết định. Âm hệ pháp thuật đồ ứ quang tại lờ mờ địa vực bên trong không rõ ràng, nhảy lên âm hỏa cũng là như thế. Âm hỏa sở đến chỗ liền là một phiến, quỷ vật nhóm cũng bị kích động, cùng một chỗ hướng Mật Bát Nguyệt vào tới. Mật Bát Nguyệt ngoài ý muốn phát hiện này loại đê dài quỷ vật thế nhưng có thể ngắn ngủi xuyên qua cái bóng, cái này cùng nàng thường dùng pháp thuật ảnh nặc tương tự. Nơi đây đặc thù hoàn cảnh đối quỷ vật có rất lớn ưu thế, tương đối Mật Bát Nguyệt cũng đồng dạng. Chợt vừa thấy là Mật Bát Nguyệt bị một đám quỷ vật vây quanh, ham sâu nguy cơ. Tử tế vừa thấy, là Mật Bát Nguyệt lưu này quần quỷ vật, âm hỏa giống như không muốn linh lực tựa như không ngừng rơi xuống, quỷ vật mắt thường tốc độ rõ rệt tại giảm bớt. Theo thời gian trôi qua, Mật Bát Nguyệt ưu thế càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng ít quỷ vật vô lực hồi thiên. Nhưng là chúng nó tựa hồ căn bản liền không hiểu được sợ hãi, còn hung hãn không sợ chết chỉ biết là hướng Mật Bát Nguyệt trên người nào cắn. Đều nói thực chiến là tốt nhất lao sư, liền cùng thí nghiệm là thăm dò chân lý phương pháp tốt nhất đồng dạng, không cần lo lắng linh lực tiêu hao cùng sử dụng pháp thuật kết quả liền là Mật Bát Nguyệt không chỉ có thể hai tay cùng lúc thi pháp, nhấc chân giẫm ở mới vừa lẻn đến nàng bên chân quỷ vật, âm hỏa đốt khởi đem đối phương vỡ nát. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bốn phía một phiến quét sạch. Mật Bát Nguyệt lấy ra thiện ác thư, đem một chỉ cố ý lưu lại tới làm tài liệu tiêu bản dùng cái bóng quỷ vật ném vào. Kết quả còn không có xem này mới tài liệu tin tức, liền chú ý đến thiện ác thư nào đó một tờ bí ẩn đú quang. Không làm muốn linh tinh này loại quang. Mật Bát Nguyệt một cái chớp mắt phân rõ, trực tiếp lật qua. Thuộc về Ti Dạ lệnh một tờ thượng xương mù xám tràn ngập. Bởi vì không ít dùng qua, Mật Bát Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra này xương mù xám thuộc về âm thần chi lực. Nàng hướng thiện ác thư nói, dùng nhất thích hợp ta phương thức giải thích một chút. Thiện ác thư trang chân lật qua lật lại hai lần. Mặc dù nhiều lần bị Mật Bát Nguyệt cực kỳ tàn ác sử dụng bốc lột, nhưng là đối mặt Mật Bát Nguyệt yêu cầu, thiện ác thư phần lớn thời gian đều là hữu cầu tất ứng. Ngài giết trừ ác quỷ một số thần dạ du vực hấp thu ác nguyên thu hoạch được trưởng thành. Mật Bát Nguyệt ánh mắt lóe lên kinh ngạc. Tại này hai hàng chữ sau, quan tại thần dạ du vực này cái thần kỹ giới thiệu sau mặt cũng nhiều một chút biến hóa. Thần dạ du vực, thần vực trong vòng ngài làm chúa tể. 188, thiện ác thư đích xác tại tận tụy tận nghiệp dựa theo nhất thích hợp với nàng phương thức cấp cho nàng giải thích. Bằng không không sẽ liền này cái thế giới không có chữ số, đều dựa theo nàng thói quen cho ra tới. Này cái 188 ghi chép hẳn là nàng vừa mới xử lý quỷ vật số lượng. Này cũng không là Mật Bát Nguyệt lần thứ nhất xử lý quỷ vật, hướng sớm nhất tính, nàng cứu Bùi Dung Dung kia lần giết chết nữ đầu rắn quỷ mới là. Từ đó về sau, nàng lấy âm thần chi thân đi xử lý Bắc Nguyên thành xung quanh quỷ vật cũng có mấy cái, nhưng chưa bao giờ có chiếm được qua bất luận cái gì phản hồi. Khi đó nàng còn nhả danh qua âm thần này cái chức nghiệp, chứng ác dương thiện chủ chức làm là không công. Cho nên phía trước công tác không có tiền lương là bởi vì không có chính thức nhập chức, thuộc về không có bị ghi chép tại án mạo danh giả công. Ti giả lệnh thừa nhận ta thần dạ du thân phận mới tính có thể công tác, có thể lãnh được tiền lương. Thiện ác thư, ngươi muốn như vậy nghĩ cũng không có ma bệnh. Thân là ti trưởng quái dị âm thần lại lấy diện sát quái dị là chính mình nhiệm vụ, âm thần chi tử lại là chúa cứu thế, cầm hiến thân cứu thế kịch bản. Mật Bát Nguyệt lắc đầu, phát hiện biết đến càng nhiều càng cảm thấy này thần khó thực hiện, nàng đối thiện ác thư nói đùa, lưu lại thần di kia vị sẽ không phải là ngại phiền phức trực tiếp bãi lạn nằm ngửa. Này là thiện ác thư có thể đáp sao? Nó đáp không được, chỉ có giả chết. Mật Bát Nguyệt lại cấp nó phiên một tờ, lấy ra dạ du quỷ hí đeo lên, thân lực phụ thân, đồng thời mà đến trả có kia trừ ác tinh thần trách nhiệm. Quỷ phệ quốc liền là cái ác quỷ hoa. Này hồi Mật Bát Nguyệt cũng không cần dùng tư tưởng chuyển rời pháp tới làm dịu này phần tinh thần trách nhiệm. Nếu biết này đó ác quỷ đều là chính mình tiền lương, xây dựng thuộc về chính mình địa bàn nền tảng, kia dĩ nhiên phải cố gắng rời gạch. Làm thân làm thành nàng này dạng, lén lén lút lút không là buôn lậu liền là đăng lại, hiện tại còn muốn tự thân đi làm rời gạch, bàn đến vẫn như cũng là người khác nhà gạch, tựa hồ là định khó coi. Trách thì trách ban đầu kim không đủ, may mắn là mức tiềm lực thực đủ. Vô luận là vì đương hạ còn là tương lai, hiện tại vất vả đều là đáng giá. Quỷ phệ cốc quỷ vật chi nhiều, Mật Bát Nguyệt liền cố ý tìm kiếm đều không cần, ảnh nặc nhoáng một cái liền đến một phiến ác quỷ tụ tập chi địa, bỏ mặc trừ ác tinh thần trách nhiệm ăn mòn Mật Bát Nguyệt, xem này đó quỷ vật mắt bên trong không có một tia tình cảm, đưa tay liền là một đoàn hồ hỏa. Bích sắc hỏa hồ đằng đắc trướng đến mấy mét đại, gào thét hướng quỷ vật càn quét mà đi. Bản chương xong. Chương 155, quỷ vật làm ập, 1. Tại trước hôm nay, Mật Bát Nguyệt chưa bao giờ giống này dạng phóng túng tư duy đi giết chóc, bị âm thần nhận biết chủ đạo tư tưởng sau, này trang giết chóc liền kích không khởi đáy lòng một tia bọt nước, đó là một loại vô hỷ vô bi trạng thái. Này loại trạng thái so đặc biệt đi chuyển rời khống chế muốn nhẹ nhõm nhiều, bất quá thực hiện nhiên làm vì nhất danh nghèo khó thần linh, nàng còn không có tư cách vô hỷ vô bi không dính khói lửa trần gian. Phòng bên trong càn khôn trừ ác phép chia hai số hoặc hai số trở lên ác, thi thể cũng không thể lãng phí, thả không quản lời nói liền là tiện nghi thiên địa, không bằng thu hồi đi phế vật lợi dụng. Đệ tử lệnh yếu ớt động tĩnh bị Mật Bát Nguyệt phát giác, là quỷ sư bố trí nửa ngày việc học hoàn thành. Âm thần tình huống hạ nàng đối thế gian vạn vật khống chế đều là chất đồng dạng tăng lên, bao quát đệ tử lệnh bên trong bao hàm quy tắc chi lực. Đỗ Ách thư viện đệ tử lệnh bên trong có nào đó chỉ quái đàm quy tắc, bất quá này cái quy tắc cực kỳ yếu ớt, cùng trạch linh phân linh hoàn toàn không thể so sánh, chỉ có cố định quy tắc lại không có bất luận cái gì linh trí. Bất quá suy nghĩ một chút Đỗ Ách thư viện đệ tử có nhiều ít, cũng liền có thể hiểu được đệ tử lệnh cứng nhắc. Nàng đảo không phải là không thể được đem này một tia quy tắc chi lực rút ra tới, lại không có tất yếu như vậy làm, ngược lại sẽ dẫn khởi không tất yếu chú ý cùng phiền phức. Thừa dịp bốn phía quỷ vật đã bị xử lý, Mật Bát Nguyệt đem dạ du quỷ hí gỡ xuống, khôi phục lại người thân nàng ngay lập tức cảm nhận được bốn phương tám hướng nồng đậm âm linh khí, nồng độ vượt qua nhất định trình độ linh khí không cần tận lực hấp thu liền hướng người vào tới. Cho dù nàng đã có ý thức chuyển rời đại bộ phận quỷ vật thi thể, nhưng còn là có không ít bị âm thần tình huống hạ nàng trực tiếp diệt thành cho tàn dung nhập thiên địa, liền cái tàn thi đều không còn lại, cũng liền tạo thành này một phiến khu vực ngắn ngủi dày đặc âm linh hội tụ. Mật Bát Nguyệt không có tham luyến này điểm linh khí, dùng ảnh nặc xuyên qua tại cốc bên trong, nhanh chóng từ trước đến nay lúc cốc khẩu tiếp cận. Đồ bên trong gặp lại quỷ vật cũng liền thuận tay giết một giết, tuyệt không ngừng lại. Về đến phía trước tới lúc cốc khẩu, Mật Bát Nguyệt xem thấy đối diện đi tới bốn người. Bốn người cũng xem thấy nàng, thần sắc đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo tại nàng trên người đánh giá, hóa thành chân kinh. Nàng trên người hảo nồng bị khí. Mật Bát Nguyệt đối bốn người gật đầu liền tính đánh qua chào hỏi. Bốn người tâm tình dung chuyển tạm thời quên mới lao sinh chi gian mâu thuẫn, phản điều kiện đáp lại nàng. Mật Bát Nguyệt cũng đã tại bọn họ bên người đi qua, tốc độ cực nhanh biến mất tại cuối thông đạo. Bốn người tại chỗ đợi mấy giây mới hồi thần. Sáng nay là ai tại phòng học nói nàng hôm qua bị hù dọa, không còn dám tới. Nói chuyện đệ tử nhìn hướng bốn người bên trong này bên trong một viên. Hai người khác cũng xem tới. Bị xem đến đệ tử nột nột không nói. Mật Bát Nguyệt đi đến cuối cùng xem đến một chùm ánh sáng theo trên không lạc tại mặt đất bên trên, nàng nâng lên đầu đã nhìn thấy bình thường miệng giếng bầu trời. Mà trên vách giếng gập đèn, vừa thuận tiện người leo lên đi. Này cái trình độ leo núi độ khó liền bình thường người đều có thể hoàn thành, đối linh đồng mà nói hoàn toàn không cần nhắc tới. Chỉ là tối hôm qua nàng tới lúc giếng khẳng định không là này dạng, kia cái tự xưng gọi tiểu ếch quái đàm lại đi nơi nào? Bởi vì quy tắc hạn chế a. Mật Bát Nguyệt nghĩ không có dựa theo ước định gọi tiểu ếch, tại chỗ nhảy lấy đàm mượn vách giếng lõm nô lên địa phương mượn lực, nhẹ nhõm liền ra miệng giếng. Đứng tại bên cạnh giếng Mật Bát Nguyệt hướng miệng giếng nhìn lại, thình lình một mảnh đen nhánh. Này lúc sâu không thấy đáy hắc ám bên trong tựa hồ có một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, thịt trắng xanh xương mục nát tay vươn ra sắp bắt nàng lúc hết thể tan thành mây khói. Giếng còn là kia cái giếng, đen cũng là thấy không rõ đen. Cái gì con mắt, tay, đều phảng phất là một trận ảo giác. Tiểu ếch. Mật Bát Nguyệt như có điều suy nghĩ đối miệng giếng kêu một tiếng. Theo giếng bên trong gào thét yếu ớt tiếng gió, tựa như gãy tự oán. Mật Bát Nguyệt liền rõ ràng, nàng mỉm cười nói, ta còn có sự tình, lần sau viết thư cho ngươi. Ngữ khí tự nhiên tựa như là cùng tân giao tiểu bằng hữu cáo biệt, Mật Bát Nguyệt đối miệng giếng phất phất tay liền rời đi nơi đây. Bởi vì tại quỷ phệ cốc đợi nửa ngày, hôm nay thần học liền bỏ lỡ, bất quá Mật Bát Nguyệt tính thực rõ ràng, một tuần quy định là thượng đầy 6 tiết khóa học, nàng thiếu này một tiết cũng không cần lo lắng khấu học phần. Đi ra khiếu nại giếng phạm vi, Mật Bát Nguyệt thẳng đến tẩy mặc trì phương hướng. Tại đường bên trên ngoài ý muốn gặp hai giới đệ tử đối trì trận thế. Ngày xưa mỗi lần tan học nàng đều độc tự đi trước, cũng không đụng tới này loại tình hình. Mật Bát Nguyệt xem đến tân sinh kia vừa lấy công nghĩa thư cầm đầu, Hách Tuấn, Tiễn Diễm cùng Lật Thu cũng tại này bên trong. Xem tới mấy ngày thời gian, công nghĩa thư đã triệt để trở thành tân sinh đệ tử người dẫn đầu. Mật Bát Nguyệt chỉ nhìn liếc mắt một cái, vốn dĩ không tính toán gia nhập bọn họ chi gian phân tranh, lại nghe được đối thoại bên trong chính mình tên. Công nghĩa thư ngươi đừng khinh người quá đáng, này hồi chúng ta không có nhằm vào ngươi, ngươi dựa vào cái gì động thủ đả thương người? Bằng ta cao hứng. Công nghĩa thư lười biếng nói. một câu lời nói liền đem lão sinh đệ tử nhóm khí đến quá sức. Đừng cùng hắn nói nhảm, thằng ngãi này căn bản sẽ không giảng đạo lý, liền là cái tên điên. Không phải là để một câu mật bát nguyệt sợ là muốn chết tại quỷ phệ cốc, liền cùng đạp hắn cái đuôi đồng dạng, sớm nói bọn họ chi gian có một chân. Chiến liền chiến, ai sợ ai, đem này tai họa đưa vào sinh sinh các. Lão sinh này một bên không nguyện ý nhịn, tân sinh thì có công nghĩa thư tại, cũng không lộ tâm e sợ trạng thái. Hai bên dương cung bạc kiếm không khí hết sức căng thẳng, chặn lấy giao lộ vừa vặn là mật bát nguyệt đi qua. Công nghĩa thư trước hết cảm giác được nàng đã đến, mỹ mắt vén lên liền tình chuẩn hướng nàng trông lại. Mật bát nguyệt cùng hắn đối mặt thượng, cười đến gần. Sở hữu người tầm mắt lập tức hội tụ nàng trên người. Công nghĩa thư ánh mắt sắc bén đem nàng thượng hạ quét mấy lần, giết không thiếu a. Nghe xong liền thực kinh nghiệm bộ dáng. Mật bát nguyệt ngầm thừa nhận, hướng lao sinh kia một bên xem mắt, sau đó hỏi hắn, muốn học phần sao? Công nghĩa thư con mắt thiểm quá điểm ánh sáng lại thu liễm, giả bộ làm tỉnh tâm hỏi, ân, có nhiều ít. Mật bát nguyệt nói, xem ngươi chơi nhiều đại. Chợ. Công nghĩa thư khó chịu hừ cười, lấy ra đệ tử lệnh, trước chuyển cái thập phần. Mật bát nguyệt nói chuyển liền chuyển, ký sổ. Ngươi đi đâu? Công nghĩa thư thấy nàng chuyển học phần liền đi, nghi hoặc hỏi nói. Mật bát nguyệt nói, tẩy mặt trì. Công nghĩa thư biểu tình một lời khó nói hết, đột nhiên cảm giác được vừa tới tay học phần có chút phòng tay. Nay loại thời điểm còn muốn đi kiếm học phần. Mật bát nguyệt lại mỉm cười nói, ngươi phải nhớ kỹ ai mắng ta nhất hung ác liền đặc biệt chiếu cố nhất hạ. A này lời nói đối công nghĩa thư khẩu vị, không có vấn đề. Mật bát nguyệt lại cùng tân sinh đội ngũ bên trong nhận biết mấy người đánh qua chào hỏi sau, theo bọn họ bên người đi qua rời đi. Có học phần công nghĩa thư động thủ đại khai đại hợp, mật bát nguyệt thì tiếp tục nàng kiếm phân hàng ngày. Nay lần nàng không tại tẩy mặc chỉ gần đây tìm được người giấy, liền đi giấy phòng ở gõ cửa mới đưa đối phương têu đi ra. Được đến mực điều lúc sau, mật bát nguyệt lại đi tổng vụ các, tại lâm khi kinh ngạc lại kính phục ánh mắt hạ lại tiếp hạ mấy cái học phần nhiệm vụ. Hôm nay không tiếp sinh sinh các nhiệm vụ sao? Lâm khi hiếu kỳ hỏi. Mật bát nguyệt nói, ân, những cái đó dược liệu đã nấu chín. Lâm khi, mới mấy ngày liền nấu chín đến không muốn làm. Bản chương xong. Chương 156, quỷ vật làm mập, 2. Này lời nói nhưng tuyệt đối đừng bị mặt khác đan học đệ tử nghe thấy. Hắn mới như vậy nghĩ, phát hiện tổng vụ các bên trong liền thật có đan học đệ tử, chính lấy một loại oán giận ánh mắt nhìn chằm chằm mật bát nguyệt. Mật bát nguyệt lĩnh nhiệm vụ liền đi, đối này đó ánh mắt trước sau như một không nhìn. Chờ người đi Lâm khi mới nghĩ đến lên tới quên hỏi mật bát nguyệt đi quỷ vệ cốc tình báo. Tính, nhìn xem tiểu đại có thể hay không dò xét điểm ra đi. Đến đây cấp mật bát nguyệt đưa ăn Lâm đại đích xác đối mật bát nguyệt đi quỷ vệ cốc rất hiếu kỳ, cho dù không có ca ca bàn giao nàng cũng rất muốn hỏi hỏi này vị thần kỳ sư tỷ trải qua. Đáng tiếc mật bát nguyệt bề bộn nhiều việc, không rảnh cùng nàng nói chuyện thiếm. Lâm đại tâm tư tế, tự nhiên nhìn ra tới, chỉ có thể thất lạc rời đi. Lao chạch. Vừa về tới nhà mình địa bàn mật bát nguyệt liền beo lên dạ du quỷ hí, trước vào thần dạ du vực xem xét bàn nửa ngày gạch thành quả. Bên trong cự lực chính hài lòng lại kẻ nhạt ngồi xổm tại này bên trong, đột nhiên xem đến mật bát nguyệt đã đến, ngăn tráng hán tử hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Mật bát nguyệt không có để ý nó, quan sát thần vực biến hóa. Đích sắc biến lớn, nguyên lai chỉ đủ đứng cái chân 1 mét vuông mặt đất, cuối cùng có thể đi 2 bước đường. Đối với quỷ khí cự lực mà nói liền là rốt cuộc có thể nguyên thân ra tới giãn ra tay chân. Tuy nói biến hóa không là rất lớn, mật bát nguyệt tâm tình lại tương đối yên tĩnh, này cái thần vực xuất hiện thời điểm cũng quá đơn sơ, nửa ngày có thể trưởng thành như vậy một ít thế là tốt rồi. Tại đi vào phía trước, nàng tại đáy lòng liền làm tính ra, xấu nhất kết quả là lấy ly tới tính toán trưởng thành. Quan sát xong thần vực sau, mật bát nguyệt mới đem cự lực khí thể cầm tại tay bên trong. Phía trước bị công nghĩa thư lôi quỷ phá hư vết rách đều đã khôi phục. Cùng tại âm phủ khôi phục lực so sánh như thế nào dạng? Mật bát nguyệt hỏi. Cự lực không có tại quỷ sư âm phủ lợi qua, lại nuốt an qua túc chủ tinh khí thần, nó không sẽ người ngữ, bất qua âm thần trạng thái mật bát nguyệt có thể hiểu được hết thể quỷ vật ý thức. Cự lực biểu đạt ý tứ là thần vực xa so với nuốt an ngủ chủ tinh khí cường. Cũng là. Mật bát nguyệt nghĩ khởi tác vô thường bản mệnh quỷ, nếu như quỷ sư âm phủ khôi phục lực đầy đủ lời nói, hắn khế quỷ cũng không sẽ vẫn luôn trọng thương. Theo thần vực bên trong rời đi, mật bát nguyệt hỏi tới trạch linh quản gia chính mình đưa về tới quỷ vật thi thể như thế nào dạng. Trạch linh quản gia, phong tồn tại địa hạ, bởi vì đã là vật chết, muốn bảo tồn chúng nó có chút phí lực. Có phải hay không thật phí lực mật bát nguyệt không biết, bất quá nàng nghe được trạch linh ý tứ, bảo tồn những cái đó quỷ vật thi thể hoàn chỉnh tính so giá không cao. Mật bát nguyệt đem chúng nó thuận tay cầm trở về liền là nghĩ đến phế vật lợi dụng, nếu là ngược lại lãng phí tài nguyên cũng không cần phải. Ngươi có cái gì ý tưởng? Khó được bị mật bát nguyệt hỏi đến ý kiến trạch linh quản gia điều chỉnh sắc mặt, liền sống lưng đều ưỡn đến mức so bình thường càng thẳng tắp mấy phân, đứng đắn nói, nếu là phu nhân không có hắn dùng lời nói, ta có thể dùng chúng nó phì nhiều thổ địa làm vì dược điển, thuận tiện gieo trồng âm hệ linh dược, cũng có thể đưa chúng nó tiêu hóa thành âm linh cung nhân tu luyện. Mật bát nguyệt xem nó cười hạ, như thế nào không cân nhắc chính mình ăn. Trạch linh quản gia khiêm tốn nói, hai người đều tại ta thân thể bên trong, cũng coi như ăn một chút lương từ dư. Mật bát nguyệt lắc đầu, cầm đi làm phân bón đi. Về phần phân giải thành âm linh cung nhân tu luyện này điểm, trước mắt tư dạ phủ đệ tử trừ Bùi Dung Dung bên ngoài, liền chính thống tu luyện đường đi đều không hiểu rõ, tự tiện hấp thu âm linh kết quả hại lớn hơn lợi, nên biết đạo âm linh bổ sung quỷ vật phụ năng lượng, không có chút nào chuẩn bị chi hạ loạn hấp thu không biết muốn làm ra bao nhiêu nhiễu loạn. Đúng. Trạch linh quản gia thu được mật bát nguyệt phân phó lúc này làm việc. Nó đem mới dược điển khai phát tại tư dạ phủ một khối đất trống. Nhắc tới tư dạ phủ tại mật bát nguyệt tiếp nhận phía trước cũng là cái nghèo khó chi địa, đại nhân thiếu, kiến trúc cũng ít. Có lẽ trước đây thật lâu huy hoàng qua, sau đó nhật kinh nguyệt mệnh dư thừa kiến trúc đều không đủ sức liền tùy lúc gác lại hoặc phong hóa tháo dỡ. Lúc trước mật bát nguyệt tùy tiện tìm cái đất trống là có thể đem láo trạch bỏ vào đi, lại lúc sau mở rộng dạ du ban, phủ bên trong vẫn như cũ còn có không ít gác lại không khai phát mặt đất. Dược điển khai phát động tĩnh không lớn lại cũng không nhỏ, nơi ở liền tại này phiến khu vực gần đây Thẩm Lật kinh dị quay đầu nhìn đi. Hắn hai mắt bị quỷ khí gây thương tích đã nhìn không thấy, nhưng lại bởi vì một trận linh tê hoa vũ khai linh thông suốt. Giống như hắn này cái tuổi tác còn có thể mở linh đúng là số ít, liền tả tứ đều nói hắn sinh không gặp thời, cũng sinh lầm địa phương, nếu là sinh ở Linh Châu lời nói khẳng định cũng là cá nhân bên trong nhân tài kiệt xuất. Nếu nói tả tứ là tại vì Thẩm Lật đáng tiếc, kia liền nghĩ nhiều. Hắn rõ ràng là miệng thượng nói đáng tiếc, kỳ thực tại Thẩm Lật tâm thượng cắm đao, đã không biện pháp thực hiện sự tình nói ra liền là làm người khó chịu. Bất quá Thẩm Lật tâm cảnh không phải bình thường người có thể so sánh, đối này loại hiện thực tiếp nhận tốt đẹp, cũng không có hận đời giận tục, liền hai mắt nhìn không thấy hiện thế sự vật, lại nhân khai linh thông suốt có thể xem đến hiện thế bên ngoài quỷ khí quái tướng này điểm tiếp nhận tốt đẹp. Thậm chí đối trước mắt trạng thái càng ngày càng hài lòng, hắn cảm thấy hiện nay hết thảy như là một trận đến chậm lại khắp hảo tu hành, trừ bỏ nhất bắt đầu nhìn không thấy hiện thế sự vật không quen, sau tới càng ngày càng thích ứng, còn lại cảm quan cũng càng nhạy cảm, không có mắt trần có thể thấy mê tương, sở nghe sở cảm càng tiếp cận nguồn gốc. Sáng nay có cô nhân đến, trò chuyện với nhau nửa ngày cho tới bây giờ. Động. Lưu Chiêu Tài kinh ngạc nói. Thẩm Lật lại như có điều suy nghĩ, hướng Dư Hổ xem đi, hỏi nói, ngươi cảm thấy thế nào? Dư Hổ nói, giống như đã từng quen biết. Thẩm Lật cười, thở dài, không sai, giống như đã từng quen biết, thực tế cũng không trôi qua bao lâu. Đi, đi xem một chút. Lưu Tiến Bảo lại đây đỡ hắn, bốn người hướng động tính phương hướng mà đi. Không có đi bao lâu liền thấy mới dược điền khai phát, bọn họ dừng tại nơi xa nhìn phía trước thổ địa xào quỷ vật chẳng cảnh, cùng nhau ngu ngơ tại chỗ. Đây là có nhiều ít quỷ vật ta. Theo bọn họ tiến vào Tư Dạ phủ trở thành Dạ Du sử đến nay, làm sở hữu vụ án thêm lên tới quỷ vật đều không đủ này bên trong 1/3 đi. Không, 1/10 đều không có. Này lúc này đó quỷ vật bị phiên xào dung nhập thổ địa hóa thành thổ địa mập. Thẩm Lật nhìn không thấy cụ thể tình hình, lại có thể cảm giác được nồng đậm quỷ khí, đang kinh ngạc sau hồi thần liền khẩn trương hỏi nói, như thế nào hồi sự? Này. Lưu Thị Song Bảo Thai không gặp qua này loại trận thế, nhất thời nói không rõ. Dư Hồ nói, hẳn là mật đại nhân có cái gì an bài. Này lời nói làm Thẩm Lật tỉnh táo lại, là Tư Dạ phủ biến hóa hẳn là đều ra tự nàng chi thủ. Kế tiếp bốn người đều không có lại giao lưu, nhìn tận mắt từ quỷ vật làm mập mới dược điển hình thành. Phòng thí nghiệm. Mật Bát Nguyệt theo Như Ý túi bên trong lấy ra nam đệ tử thi thể. Như Ý túi có nhất định giữ tươi tác dụng, qua đã hơn nửa ngày, bị đóng băng sư huynh xem còn thực mới mẻ. Giải tâm khóa nam đệ tử một đời ký ức bị Mật Bát Nguyệt thăm dò. Đối phương tiến vào độ ách thư viện giai đoạn trước bộ phận bị Mật Bát Nguyệt trực tiếp quét dọn xem nhẹ, trọng điểm tại hắn vào thư viện sau sở học biết. Hôm nay khổ sở, các điện đem ta nửa giờ thành nuốt sống. Bản chương xong. Chương 157, thu hoạch phong phú. Một cái người 10 năm dài bao nhiêu? Bị thần linh dòm ngó tấn cũng bất quá ngắn ngủi mấy giây. Này bên trong hơn phân nửa còn là thần linh tại suy nghĩ. Nam đệ tử chính là thượng nhất giới lao sinh, nói tới vì cái gì độ ách thư viện bên trong cơ hồ nhìn không thấy càng thượng thượng giới đệ tử, hóa ra là căn cứ độ ách thư viện quy củ, thư viện ngoại môn nhiều nhất chỉ lưu ngươi 20 năm. Này 20 năm, hoặc là ngươi có thể tiến vào nội môn trở thành thư viện hạch tâm nhân viên, hoặc là liền sẽ bị phân công đi ra ngoài tự tìm ra đường, hoặc giả tại thư viện bên ngoài sản nghiệp nhậm chức. Đây cũng là vì cái gì lão sinh đệ tử sẽ nhằm vào tân sinh đệ tử, tất yếu cùng tân sinh đệ tử tới một gia vai phủ đầu nguyên nhân chí nhất. Bởi vì đối với bọn họ mà nói chỉ còn lại có 10 năm, trước mặt 10 năm bị càng thượng nhất giới đệ tử chèn ép qua, này 10 năm không chèn ép này một giới tân sinh đệ tử, như vậy bọn họ thu hoạch tài nguyên càng ít, tiến vào nội môn cơ hội cũng càng nhỏ, tương lai sẽ bị thư viện phân công khu chủ. Mặt khác thư viện bên trong có mấy cái làm mật bát nguyệt nghi hoặc điểm cũng tại đệ tử cũ trí nhớ bên trong tìm được đáp án. Nhất tới, vì cái gì thư viện chỉ có dạy học, tàng thư các tri thức kho đều là cơ sở, lại không có pháp thuật, đan phương, ngự quỷ sử quái từ này đó thực tế đồ vật cung đệ tử học tập. Nguyên lai không phải là không có, mà là thư viện mỗi tháng đều sẽ có một lần khảo hạch. Khảo hạch căn cứ học phần việc học tu vi từ tổng hợp số liệu tới định thành tích, lại từ thành tích xếp hạng tới làm đệ tử chọn lựa này đó đồ vật. Sơ khai học lúc thứ nhất tiết tăng hoa quảng trường thư tu giảng bài thượng, cựu thành sư huynh trúc đại gia tên để bảng vàng không là thuận miệng nói, nguyên lai thật sự có kim bảng này cái tồn tại, cái gọi là kim bảng liền là thi tháng hoạch bảng. Trừ độ ách thư viện sinh tồn thưởng thức bên ngoài, còn có linh châu một ít mặt khác thưởng thức bị mật bát nguyệt chú ý tỉ như quỷ khí cùng quỷ vật khác biệt, quỷ khí chính là quỷ sư đem quỷ vật phong ấn chi vật. Một khi phong ấn thành khí, từ đó về sau lại khó trưởng thành. Đây cũng là thị trường thượng một sao quỷ khí không đáng tiền, lúc trước Khương Thú đối một sao quỷ khí không như thế nào đặt tại mắt bên trong nguyên nhân. Nhưng phàm là có điểm thiên phú giã tâm linh tử, đều sẽ không để ý một sao quỷ khí, còn lại là phụ trợ hình một sao quỷ khí. Chỉ có phàm nhân mới đem này đó quỷ khí đương thành bảo bối. Cũng là này lúc Mật Bát Nguyệt mới hiểu được, vì cái gì lúc trước nàng đem quỷ khí tâm ngữ thế chấp cấp tác vô thường lúc, hắn thái độ tựa như có một lát biến hóa. Án lý thuyết tâm ngữ làm là thấp nhất chờ một sao quỷ khí rất khó trưởng thành. Nhưng nàng giao cho hắn lúc, tâm ngữ không chỉ có thành hai sao quỷ khí, còn có hai hạng quỷ có thể. Phòng đoán tại khi đó Tắc Vô Thường cũng đã đối nàng thân phận sản sinh hoài nghi, đằng sau đem chú hoán giao cho nàng tu bổ liền có thăm dò ý tứ, sau đó nàng một ngày liền đem chú hoán tu hào lúc, vai đánh chính đem Tắc Vô Thường này cái thăm dò cấp chứng thực. Này dạng cũng hảo. Hiện tại rõ ràng này bên trong ấu long, Mật Bát Nguyệt cũng không có lo lắng. Nàng vốn dĩ liền có ý cấp Tắc Vô Thường chế tạo một loại chính mình tựa như có chỗ dựa giả tượng, đem chú ý lực đều hấp dẫn đến nàng trên người, cũng khắp hảo che giấu mật phi tuyết. Rõ ràng quỷ khí hình thành cùng giá trị, quan tại âm phái linh tu khế quỷ chuyên tu quỷ sư đường đi mưu trí lịch trình, này đệ tử càng là phong phú. Đối phương thiên phú bình thường toàn bộ nhờ ngoan kình thượng vị, 10 năm lắng động tu đến cao giai linh đồng bản là nghĩ vào nội môn bái sư, đáng tiếc từ đầu đến cuối không thể toàn nguyện, liền tại lộng đến quỷ khế pháp môn sau trường kỳ trà trộn tại quỷ phệ gốc, nghĩ bằng bản thân chi lực khế thành một chỉ quỷ vật. Chỉ là giết quỷ dễ dàng khế quỷ lại khó, đều nói quỷ khí có độc, kia độc chính là quỷ vật tiên tính phụ năng lượng, bị phong ấn thành khí đều có độc, huống chi là còn tự do thời điểm. Nghĩ muốn khế quỷ giảng cứu hai người phù hợp, hoặc là ngươi có thể đem trấn áp, chống cự lại nó phản vệ, cưỡng ép khế thành. Hoặc là nó có thể tán thành ngươi, nguyện ý cùng ngươi thành khế. Cái sau khả năng tính cực thấp cực thấp. Nhất tới đê giai quỷ vật không kia linh trí, thiên tính tham lam sẽ chỉ nghĩ theo nhân thân thượng thôn vệ chỗ tốt. Cao giai quỷ vật có kia linh trí, trước hết lựa chọn cũng không sẽ cùng ngươi cùng một chỗ trưởng thành, vẫn như cũng là trực tiếp luôn ngươi. Mật bắt nguyện nghĩ đến công nghĩa thư. Hắn liền là cực thiểu sổ thiên phú dị bẩm, lại có người hộ giá hộ tống thành công tại linh đồng kỳ liền khế đến cao giai quỷ vật thiên chi tiêu tử. Như vậy tính toán, từng cái tu luyện nói hệ đều có các tự khó xử. Quỷ sư thực lực phổ biến tại đồng bậc bên trong thiên cường, đối pháp thuật ngộ tính yêu cầu không cao cũng là có nguyên nhân, rốt cuộc quỷ sư đường đi thực sự không dễ đi, nỗ lực đại giới thực cao. Anh nhận quỷ khế theo nam đệ tử ký ức bên trong còn thu hoạch hai cái pháp thuật. Anh nhận là nam đệ tử đánh lén mật bát nguyện pháp thuật, đằng sau thì là trở thành quỷ sư nhất mấu chốt pháp thuật. Nam đệ tử 10 năm qua hơn phân nửa học phần cùng cố gắng đều hoa tại này cái pháp thuật mặt trên, hiện giờ dễ dàng tiện nghi mật bát nguyện. Theo nam đệ tử trí nhớ bên trong lui ra ngoài, xem lại đối phương cho nàng mang đến thu hoạch phong phú, quyết định cấp người lưu lại toàn thời. Tháng đi. Mật bát nguyện đối Trạch Linh quản gia phân phó nói. Trạch Linh quản gia nghe tiếng mà tới, đem nam đệ tử thi thể lĩnh đi đồng thời cùng mật bát nguyện báo cáo mới dược điển đã hoàn thành. Mật bát nguyệt liền đi mới dược điền xem tình huống, cũng xem đến không xa nơi quan sát thẩm lật chờ người. Bọn họ lại đối dùng ảnh nặc sau âm thần trạng thái hạ mật bát nguyệt không có chút nào sợ xem xét, cho dù mật bát nguyệt liền đứng tại không có bất luận cái gì che lấp địa phương. Này một bên thẩm lật bốn người không dám gần gũi quá dược điền, chỉ là tại dược điền động tĩnh kết thúc sau, hơi chút đến gần một chút quan sát. Dư Hổ thân thể đột nhiên run nhẹ nhẹ, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chung quanh. Dư Hổ, như thế nào? Ngược lại là nhìn không thấy thẩm lật trước hết từ Dư Hổ hô hấp tiết tấu phát hiện hắn khác thường. Dư Hổ trước lắc đầu, lập tức nghĩ đến thẩm lật nhìn không thấy lại mở miệng nói, không cái gì. Thẩm Lật nói, ngươi hiện tại tâm thần không yên bộ dáng không giống không cái gì. Lưu Thị Song Bảo Thai nghe vậy cũng hướng Dư Hổ nhìn lại đây. Đối mặt ba người chăm chú nhìn, Dư Hổ dừng lại, nói, hảo giống như thần chủ chính tại chăm chú nhìn chúng ta. Hắn ngữ khí hết sức chăm chú thành kính, làm như vậy một câu tựa như vui đùa lời nói cũng gọi người cười không nổi, Thẩm Lật ba người biểu tình kinh nghi. Là ta nghĩ nhiều đi. Không có chờ ba người đáp lời, Dư Hổ liền nói, đơn giản là cảm thụ qua một lần thần chủ truyền triệu, liền cho rằng thần chủ tại chăm chú nhìn chính mình, này cũng quá đem chính mình đương hồi sự. Như vậy vĩ đại tồn tại, làm sao lại vẫn luôn chú ý chính mình này dạng tiểu nhân vật? Cho dù là hôm qua truyền triệu, cũng là bởi vì mật đại nhân mới đúng. Dư Hổ thầm nghĩ, nhưng như cũng bị như có như không cảm nhận ảnh hưởng thể xác tinh thần, có loại nghĩ muốn quỷ sát xuống xúc động. Chợt, một cái quen thuộc ý niệm buông xuống hắn linh hồn chỗ sâu. Dư Hổ ngu ngơ tại chỗ. Này hồi không chỉ thẩm lật phát giác đến hắn đột nhiên nghẹn lại hô hấp, Lưu Thị Song Bảo Thai cũng xem đến hắn này rõ ràng thất thố. Lưu Chiêu Tài hô, Dư ca. Dư Hổ hồi thần, không có trả lời bọn họ lời nói, lại lần nữa thẳng buôn láo chạch. Đường bên trên hắn sắc mặt mừng rỡ như điên, không thể tin được liên tục hai ngày chịu đến thần chủ ý niệm buông xuống. Hẳn là thần chủ thật sự có ý tại hắn. Bác Nguyên Thành rõ ràng có như vậy nhiều thờ phụng thần chủ người, vì cái gì không là người khác, hết lần này tới lần khác là hắn đâu. Dù là tuổi tác không nhỏ Dư Hổ, nay lúc cũng giống cái hài tử đồng dạng cười ngây ngô. Dư Hổ đến lao chạch, hắn cho rằng này hồi nhìn thấy vẫn như cũ sẽ là mật đại nhân, lại lần nữa phối hợp mật đại nhân hết thể sở vì. Nhưng mà đường xem đến kia vị không thể nhìn thẳng tồn tại lúc, hắn thất thần hoảng hốt, người đã quỷ sát tại. Bản chương xong. Chương 158, Dạ Du sử quy tắc. Đằng sau phát sinh hết thảy đối Dư Hổ mà nói như tại mộng bên trong. Tại lúc sau có người hỏi hắn rốt cuộc phát sinh cái gì, hắn nghĩ nửa ngày cuối cùng chỉ đáp ra không tính đáp án trả lời, chờ ngươi có một ngày được đến cùng ta giống nhau thần ban thưởng lúc ngươi liền rõ ràng. Không sai, này là thần ban thưởng. Hắn căn bản không biện pháp hình dung cụ thể tình hình, bởi vì hắn xem không đến, hết thảy chỉ bằng cảm nhận. Hoàng hốt bên trong một như thần chủ ý chí buông xuống, có một đôi tay tại hắn linh hồn chỗ sâu lưu lại cái gì. Lấy một loại không là mắt thường thị giác, hắn xem đến quỷ khí cự lực quỷ ảnh. Tại thần chứng kiến hạ, hắn cùng cự lực đạt thành một loại nào đó khế ước. Từ đây hắn đem cùng cự lực hỗ trợ lẫn nhau, vì thần chủ làm việc. Nay loại khế ước cùng lúc trước sử dụng quỷ khí bất đồng, là chân chính hòa làm một thể, có vinh cùng vinh, một khô có khô, liền cùng trưởng thành cũng sẽ cùng một chỗ. Thần niệm hạ đạt. Dạ Du xử lấy trừng ác dương thiện là chính mình nhiệm vụ, quái dị cũng phân thiện ác, ti dạ lệnh sẽ cấp ngươi chỉ dẫn. Dư Hổ tại thần niệm chi hạ như si như say, thể xác tinh thần thần phục. Đợi đã lâu, hắn như mộng mới tỉnh, người đã tại tư dạ phủ cơ quan. Phía trước tư dạ phủ đệ tử đã gọi hắn hảo vài tiếng, hắn phía trước đều không nghe thấy. Dư Hổ cúi đầu gỡ xuống eo bên trên phủ lệnh, phát hiện phủ lệnh bên trên khắc một mặt nhiều một bức khắc văn, làm tín đồ hắn liếc mắt một cái liền có thể cảm nhận khắc văn bất động. Lão đại, lão đại, đây là bị thông báo giám đến ban lộc. Hôm nay là nàng phụ trách phủ bên trong đệ tử huấn luyện, liền tính biết Dư Hổ trở về, cũng không rảnh đi thẩm lật nơi ở cùng hắn gặp nhau. Không nghĩ Dư Hổ sẽ lấy quỷ sát phương thức xuất hiện tại cơ quan, ban lộc liền bị tới báo người gọi tới này bên trong. Lão đại, ngươi tại bái thần đâu? Ban lộc đến gần hắn mở cái vui đùa. Dư Hổ nắm chặt ti dạ lệnh, không sai, ta liền là tại bái thần. Ban Lộc kém chút cho là hắn là tại tiếp chính mình vui đùa, tiếp theo chú ý đến Dư Hổ thần sắc. Dư Hổ theo mặt đất bên trên đứng lên, đối Ban Lộc nói, hiện giờ phủ bên trong đệ tử có nhiều ít có thể ra nhiệm vụ. Hắn hỏi được quá tự nhiên, lệnh Ban Lộc hoảng hốt về đến ban đầu bọn họ tiểu đội nhật tử, phản điều kiện đáp lại nói, tự Dạ Du ban khai ban đến nay, đại gia đều lấy học tập huấn luyện làm chủ. Bất quá muốn ra nhiệm vụ, tùy thời có thể biên ra mấy tiểu đội, so chúng ta lúc ấy có thể dùng người nhiều hơn lạc. Nói đến phần sau, Ban Lộc vừa cười lại cảm hoài. Tư Dạ phủ hiện giờ đệ tử vẫn như cũng là kia một nhóm, nhưng mà trước đó không lâu bọn họ còn là chuẩn bị đệ tử, nghĩ bọn họ có thể ra nhiệm vụ còn đắt nhiều năm, bây giờ lại một đám khai linh, biết điều thùng thiếu, trừ không có quỷ khí bên ngoài, luận thể chất võ lực đều cùng bọn họ tương đương. Dư Hổ nói, tuyển mấy người ra tới cùng ta đi ra nhiệm vụ. Ban Lộc trợn tròn con mắt, lão đại. Dư Hổ gật đầu. Hắn thật sự nói, ta đối phủ bên trong hiện đệ tử tình huống không hiểu rõ, chỉ có thể giao cái ngươi. Võ lực có thể có chút khiếm khuyết, nhưng là cần thiết đầy đủ thông minh tỉnh táo. Ban Lộc một bụng nghi vấn muốn hỏi, còn là trước trả lời Dư Hổ lời nói, này cái không có vấn đề, liền tính ta không sẽ chọn, còn có Thẩm Lãng tại. Nay tiểu tử hiện tại nhưng không dậy nổi, thay ty trưởng quỷ khí, đã là đại gia đều biết ty trưởng nối nghiệp người. Khó được tái kiến cố nhân, Ban Lộc nhanh mồm nhanh miệng mau bệnh phạm, nói đến một nửa mới nghĩ khởi luận tư lịch, Dư Hổ mới là ty trưởng lúc sau người thứ nhất, này lời nói có thể hay không trêu đến lão đại không thoải mái. Ban Lộc hướng Dư Hổ nhìn lại. Dư Hổ thần sắc bình tĩnh, nói, ty trưởng cùng ta đề qua, mật đại nhân tuyển người không có sai. Ban Lộc nhịn không được hỏi, cho nên lão đại ngươi là trở lại đi. Ngươi một lần nữa đảm nhiệm tư dạ phủ dạ du sử lạc. Dư Hổ nói, ta chỉ là dạ du sử. Này lời nói nghe được Ban Lộc hơi nghi hoặc một chút, cái gì gọi chỉ là dạ du sử? Dư Hổ không hướng nàng giải thích thêm, thúc giục nàng đi chọn người. A Ban Lộc đáp, hai người cùng đi huấn luyện sở, không bao lâu tuyển ra ba người, vừa nghe nói là muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, đại gia nhiệt tình độ cực cao. Nhưng là Dư Hổ nói rõ không muốn người nhiều, chỉ cần nhân tinh, thuần thục mang này ba người đi chương trình, cầm hồ sơ vụ án liền đi. Rời đi tư dạ phủ, đi tới một chỗ đất trống. Dư Hổ đối tuyển ra ba người nói, ta biết các ngươi trong lòng khẳng định đều hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì sẽ tại này lúc ra nhiệm vụ? Bị tuyển ra tới ba người phân biệt là Thẩm Diệu, Thẩm Hầu, Thẩm Đồ. Bọn họ đều là này một giới đệ tử bên trong xuất sắc người, bị biết được Dư Hổ muốn ra ngoài nhiệm vụ Thẩm Lãng đặc biệt để cử ra tới. Nếu như không là tự biết trách nhiệm tương đối lại, yêu cầu lưu tại phủ bên trong học tập, Thẩm Lãng kỳ thật càng muốn mau toại tự để cử chính mình. Ba người Thẩm Diệu cẩn thận nhất, Thẩm Hầu nhất cơ linh, Thẩm Đồ nhất trầm ổn, nhất mấu chốt là ba người bọn họ thiên phú đều hảo, kinh linh tê hoa vũ lúc sau đều đã khai linh. Tuy nói Thẩm Lãng lực đầy, Dư Hổ bản thân đối ba người cũng mang ý Thẩm Hầu cười nói, kia lão đại, ngươi cấp chúng ta giải thích một chút thôi. Dư Hổ nhìn hướng hai người khác, Thẩm Diệu cùng Thẩm Đồ một mặt ham học hỏi. Dư Hổ lấy ra eo bên trên ti dạ lệnh, khác một mặt đối bọn họ. Thấy này làm các ngươi có cái gì cảm giác? Ba người đều sửng sốt. Dư Hổ quan chắc bọn họ thần sắc liền rõ ràng. Thẩm Hầu kích động nói, lão đại, ngươi này cái, ngươi này cái. Dư Hổ nghiêm túc nói, dạ du xử lấy trừng ác dương thiện là chính mình nhiệm vụ, quái gì cũng phân thiện ác, này lệnh sẽ cấp cho chỉ dẫn. Ba tên thiếu niên người biểu tình trang nghiêm. Dư Hổ nói, này lần chúng ta là vì thần chủ làm việc, cũng là thần chủ đối dạ du xử thử thách. Lời này vừa nói ra, ba người ánh mắt nháy mắt bên trong cùng nhiệt, cuối cùng là thiếu niên người còn không cách nào hoàn toàn giấu ở tâm tư. Dư Hổ có thể hiểu được bọn họ phản ứng, rốt cuộc tại này phía trước hắn cũng không tốt hơn chỗ nào, trước mắt thì nghiêm khắc tỉnh táo bọn họ, ghi nhớ chính mình sứ mệnh, này hành tuyệt đối không thể có sai. Là, thiếu niên ba người cùng kêu lên đáp. Mật Bát Nguyệt xem bốn người ra Bắc Nguyên thành cửa liền tản ra thăm dò hình ảnh. Dư Hổ này ba người chọn không sai, đều là nàng tín đồ, cũng là nàng trong lòng nghĩ bồi dưỡng đối tượng. Kế tiếp liền chờ bọn họ này hành thành quả, này cái không cần phải gấp. Mật Bát Nguyệt lộ ra tươi cười, nhìn thiện ác thư bên trong hôm nay thí nghiệm ghi chép thành quả. Thần dạ du vực trong vòng ta làm chúa tể, này cái chúa tể ý nghĩa có thể phán định đến từ không tới có sáng tạo, bất quá sáng tạo yêu cầu thần lực. Vừa mới ta lấy quỷ khế pháp thuật nguyên thể lấy nền tảng, theo bên trong gia nhập chính mình ý chí, từ đó làm này cái pháp thuật nhiều một cái quy tắc, lấy ta ý chí làm chủ quy tắc, tùy thời có thể đem hai người giải khế. Linh Châu thường thức bên trong, quỷ vật một khi bị phong ấn thành khí liền lại không đảo ngược trở về quỷ thể khả năng tính, cũng không có khả năng bị quỷ sư khế thành bản mệnh quỷ, trưởng thành càng khó, làm khí sư vì đó rèn đúc trưởng thành đồng dạng đều được không bù mất. Nhưng là này một điểm tại ta này bên trong bị phá giải, thần dạ du vực có thể làm quỷ khí hai người cùng tồn tại. Lợi dụng thần lâm phương thức trực tiếp tại tín đồ linh hải khắc hạ dạ du sử bản quỷ khế, tại lấy ta ý chí yêu cầu quỷ vật cùng tín đồ tương khế, ta có thể mệnh lệnh quỷ vật không cho phép có phản vệ khế chủ ý nghĩ, lại không thể hoàn toàn áp chế quỷ vật thiên tính. Thiên tính sở dĩ là thiên tính cũng là chúng nó quỷ có thể lực lượng đầu nguồn chi nhất, trường kỳ áp chế đối quỷ vật có ảnh hưởng xấu. Sở dĩ lựa chọn Dư Hổ, chính là bởi vì Dư Hổ cùng cự lực bản liền là bạn nối khố, Dư Hổ tính cách cùng cự lực thiên tính có tương tự chỗ tương thông, tại yêu cầu cự lực cùng Dư Hổ tương khế lúc, cự lực hiển nhiên cũng không có bài xích. Theo này lần thành công có thể kế hoạch về sau dạ du sử sản xuất quy tắc. Quỷ vật thiên tính khó dò, nhưng quỷ khí thiên tính hảo nhận, tâm ngữ bát quái nhắc gan, cộng cảm tiểu khí thích ăn giấm, này đó đều là chúng nó thiên tính, cũng có thể căn cứ này đó tới chọn lựa cùng chúng nó thiên tính giống nhau tín đồ. Về phần quỷ khí trưởng thành tính vấn đề, này đôi mặt khác người mà nói là cái nan đề, này một bên trước bất luận bảo sử tâm ngữ chú án chúng nó trưởng thành nguyên lý là cái gì, riêng lấy ta mà nói liền có thể thông qua bồi dưỡng phương thức cho chúng nó tăng lên. Theo phía trước tu bổ tâm ngữ, chú án làm thí dụ, quỷ vật chi gian có thể lẫn nhau thôn phệ, quỷ khí chi gian cũng có thể từ âm thần trạng thái hạ ta tới tiến hành dung hợp tiến hóa. Chỉ là riêng lấy sức một mình ta đi thu thập tài nguyên cho chúng nó tăng lên đã phiền phức cũng bất lợi cho trường kỳ phát triển, này cũng không là ta nghĩ muốn kết quả. Cho nên, kế tiếp liền chờ Dư Hổ mang đến cho ta nghiệm chứng. Nghiệm chứng tín đồ chứng ác dương thiện, giết trừ ác quỷ công trạng, có thể hay không kết toán cấp thần dạ du tiền lương thượng. Hôm nay là cái đáng giá cao hứng nhật tử, nàng đã rất lâu không có như vậy thoải mái lâm ly một lần tính nghiệm chứng nhiều hạng nghiên cứu. Mật Bát Nguyệt lấy xuống dạ du quỷ hí, khép lại thiện ác thư thu nhập tay bên trong, hỏi Trạch Linh quản gia, bảo tan học trở về rồi sao? Trạch Linh quản gia nói, đã vào phủ cửa. Mật Bát Nguyệt cười nói, ân, ta đi tiếp nàng. Trạch Linh quản gia phối hợp nói, ta còn không có nói cho tiểu chủ nhân ngài trở về, vừa lúc có thể cấp tiểu chủ nhân một kinh hỉ. Tối hôm qua mới gặp qua người, hôm nay tái kiến được xưng là kinh hỉ tựa hồ có chút khoa trương. Bất quá Mật Phi Tuyết mỗi lần thấy nàng phản ứng đích thật là này dạng, thực sự nhận người đau. Mật Bát Nguyệt đã có thể tưởng tượng đến tiểu hài thẹn thùng đáng yêu tiểu bộ dáng. Ngao, hôm nay chương tiết có thể tính cấp ta sửa sang lại. Chúng ta nền tảng đã tại từ từ đánh hảo lạc. Bảo tử nhóm cầu phiếu phiếu, bạn chương xong. Chương 159, 3 vòng 6 môn khóa. Tại phàm tục đại lục tìm kiếm quái dị cũng không là một cái dễ dàng sự tình, đặc biệt là Bắc Nguyên thành xung quanh quái dị sớm đã bị lúc trước vì thí nghiệm thần lực Mật Bát Nguyệt xử lý sạch sẽ, bởi vậy dư hổ bọn họ muốn đi trừ ác đắc buôn tẩu càng xa. Nếu như chỉ là theo chưa từng đi xa nhà Thẩm Diệu bọn họ, đối mặt này loại tình huống còn sẽ có chút phiền phức ngược tay, có dư hổ dẫn đội liền dễ dàng giải quyết. Hắn vì trả thù bị nghe lão gia mua được sát thủ, đối tại bên ngoài buôn tẩu kinh nghiệm tương đương phong phú, thích hợp huống cũng phi thường rõ ràng. Hơn nữa còn bởi vì trả thù hành động, tại giang hồ bên trong sông ra không nhũ danh thành, làm quen một số nhân mạch. Bọn họ này vừa đi mấy ngày đều không có cái gì động tĩnh, Mật Bát Nguyệt không có thời gian thực theo dõi bọn họ tiến độ, nhật tử vẫn như cũ quá đến bình thường. Nghe dạy học, làm việc học, kiếm học phần, chỉ là này ba kiện sự tình cũng đủ để chật ních nàng tại Đồ Ách thư viện một ngày thời gian. Tân sinh đệ tử nhập học đầu một tuần kết thúc lúc, thư viện bên trong thế cục đã triệt để định hình. Công nghĩa thư là công nhận tân sinh đệ tử đứng đầu, lão sinh đệ tử phe phái thì phân tán đông đảo, có thể các tự mình doanh lại có thể tùy thời kết minh. Ngắn ngủi một tuần thời gian, hai bên đã từng xảy ra nhiều lần xung đột, có người tổn thương cũng có người vong. Mật Bát Nguyệt làm vì tân sinh đệ tử một viên, đại gia lại đều ngầm thừa nhận nàng lập tại hai người bên ngoài lập trường, tân sinh đệ tử sẽ không tùy tiện đi tìm nàng hỗ trợ, lão sinh đệ tử cũng sẽ không tùy tiện đi tìm nàng phiền phức. Đầu một tuần kết thúc lúc, Mật Bát Nguyệt đem thư viện 6 môn khóa học thượng 4 môn, này loại đại gia đều tại một cái phòng học nghe học sự tình căn bản liền không đạt được, nhiều ít người đều tại chờ xem Mật Bát Nguyệt chê cười. Kết quả cái gì đều không có phát sinh, bọn họ xem không đến Mật Bát Nguyệt giao việc học tình huống, cũng không nhìn thấy nàng rốt cuộc có hay không có bị khấu học phần. Chỉ thấy hạ một tuần lúc bắt đầu, Mật Bát Nguyệt vẫn như cũ làm theo ý mình, đem thư viện còn lại 2 môn khóa học cũng cho thượng. Vô luận mới lao sinh đệ tử, tại này đó đệ tử bên trong chỉ có số ít người biết Mật Bát Nguyệt lực lượng. Một cái là tại tổng vụ các nhậm chức, cơ hồ đã là Mật Bát Nguyệt chuyên thuộc quầy hàng lâm khi. Kinh hắn tay giao tiếp cấp Mật Bát Nguyệt học phần nhiệm vụ rốt cuộc có nhiều ít, hắn sau tới đếm kỹ cũng nhịn không được lưu lơi, xác định liền tính Mật Bát Nguyệt 6 môn khóa học đều tu, 6 môn khóa học đều việc học đều làm không xong, nàng học phần cũng đủ nàng gấu. Khác một cái liền là Mật Bát Nguyệt học phần khách hàng lớn công nghĩa thư, hắn là không biết Mật Bát Nguyệt cụ thể kiếm lời nhiều ít học phần, dù sao hắn nghĩ tại thư viện bên trong làm chút gì lúc liền sẽ nghĩ tới đi tìm Mật Bát Nguyệt mua học phần, mỗi lần giao dịch hai bên đều rất hài lòng, Mật Bát Nguyệt học phần thật giống như chưa từng thiếu. Hắn cũng từ vừa mới bắt đầu sẽ không được tự nhiên đến lúc sau không quan trọng. Mật Bát Nguyệt có câu lời nói đúng, hắn thiếu học phần, nàng thiếu linh tinh, này dạng theo như nhu cầu vừa vặn. Mặt khác thường đi tẩy mặc trì đệ tử, tại sinh sinh các liễu điểm chờ đệ tử cũng có thể cảm giác được Mật Bát Nguyệt học phần nhiều, chỉ là biết đến không như vậy cụ thể. Cuối cùng loại dấu hiệu thêm lên tới, Mật Bát Nguyệt nổi danh trình độ cùng công nghĩa thư tương xứng. Sở hữu người đối nàng nhận biết chính là học si, kiếm phân của nhân. Thư viện bên trong đệ tử nhóm phân tranh cùng nàng một chút quan hệ không có, các người đánh các người, tranh các người, nàng lâu dài như một ngày làm giống nhau sự tình. Nay loại lặp lại hàng ngày xem nhiều lắm, đám người đối nàng vẫn như cũ 6 môn khóa học chạy loạn, các loại học phần nhiệm vụ đều làm hành vi trở nên không cảm thấy kinh ngạc. Tại Đồ Ách thư viện vượt qua tuần thứ 3, thần học lúc Mật Bát Nguyệt cảm thấy thiện ác thư dị động, nàng chỉ nhìn liếc mắt một cái không có thiện động, vẫn luôn chờ đến thần học kết thúc thời gian đến, mới thu thập đồ đạc rời đi phòng học. Đi tại đường bên trên, Mật Bát Nguyệt đánh mở thiện ác thư, chờ đến nàng nghĩ muốn đáp án. Dư Hổ tiểu đội xử lý rất một cái ác quỷ. Mặc dù thời gian hoa so nàng mong muốn càng lâu một chút, nhưng là kết quả lại làm người vừa lòng. Nhìn thiện ác thư thượng cho ra phản hồi, tín đồ sợ trừ giết ác quỷ cũng sẽ cấp thần vực mang đến trưởng thành, nói cách khác bọn họ làm sống nhi quả nhiên biết tính toán tại nàng tiền lương thượng. Mật Bát Nguyệt liền cười. Nàng cũng không biết, Dư Hổ tiểu đội sở dĩ sẽ hoa như vậy dài thời gian còn là bởi vì chịu nàng lời nói ảnh hưởng. Vốn dĩ liền tính Bắc Nguyên thành gần đây quái dị bị nàng xử lý sạch sẽ, Dư Hổ bốn người rốt cuộc đều là khai linh biết điều linh tử, lại có hồ sơ manh mối dẫn hướng, muốn tìm tới quỷ vật cũng không là như vậy khó. Chỉ là Mật Bát Nguyệt cho ra nguyên phải là, Dạ Du xử lấy trừng ác dương thiện là chính mình nhiệm vụ, quái dị cũng phân thiện ác. Dư Hổ bọn họ sợ không cẩn thận đem vô tội quỷ vật xử lý sẽ lệnh thần chủ thất vọng, liền hoa càng nhiều thời gian đi điều tra quỷ vật thiện ác. Theo bách tính miệng bên trong manh mối xác nhận ác quỷ mới xác định mục tiêu, kết quả đến địa phương gần đây, Dư Hổ eo bên trên ti dạ lệnh có phản ứng, Dư Hổ mới hiểu được thần chủ nói là ti dạ lệnh sẽ cấp chỉ dẫn là cái gì ý tứ, ảo nào chính mình suy nghĩ nhiều phản chuyện xấu, lãng phí những thời giờ kia. Sau tới bằng 4 người thực lực, phàm tục đại lục nho nhỏ quỷ vật cũng không là bọn họ đối thủ, nhẹ nhõm liền bị bọn họ giải quyết. Đặc biệt là Dư Hổ, lại dùng cự lực hắn đã cùng lúc trước cảm giác hoàn toàn khác biệt, không lại cực hạn tại tự thân thân thể, cự lực quỷ ảnh theo hắn sau lưng xuất hiện, 2 mét cao đại quỷ ảnh chẳng hắn, xem đắc Thẩm Diệu ba người mắt bên trong dị sắc liên tục. Đồng dạng đứng xa nhìn mắt thấy bọn họ giết quỷ bất tính, cho dù nhìn bằng mắt thường không thấy quỷ vật cùng cự lực quỷ ảnh, lại có thể xem thấy Dư Hổ một quyền xuống đi liền đất rung núi chuyển, mặt đất xuất hiện cái hố to. Bách tính chấn kinh đến nói không ra lời, kết thúc sau xem Dư Hổ bọn họ ánh mắt phảng phất bọn họ không là người. Mấy vị không phải là thiên nhân. Bách tính kính sợ nói. Dư Hổ nói, Dạ Du Sử làm việc tôi. Dạ Du Sử? Này là cái gì? Dân chúng mắt bên trong mê mang bị Dư Hổ bọn họ xem tại mắt bên trong. Dư Hổ không có quá nhiều giải thích, lại nói, ngày sau các ngươi liền sẽ biết được. Thẩm Diệu ba người cũng thần sắc trang nghiêm tự tin. Tiếp hạ bách tính cấp bộ phận tiền tài, 4 người lại lần nữa lên đường. Trừ ác không lấy tiền. Kia không là tư dạ phủ làm việc quy củ. Có Dư Hổ tiểu đội thí nghiệm phản hồi, Mật Bát Nguyệt này một bên còn là trước đi tẩy mặc chỉ kéo một bà, tại dưới hai mắt phương không biết cái gì thời điểm nhiều hai đoàn xanh đen một đoàn, tựa như quần thâm mắt đồng dạng người giấy bi vẫn nhìn chăm chú rời đi. Nàng đi tới tổng vụ các, tìm Lâm Khi tiếp cái ra ngoài học phần nhiệm vụ. Lâm Khi một bên cho nàng làm thủ tục, một bên nói, này là sư muội tới thư viện đến nay lần thứ nhất lĩnh ra ngoài nhiệm vụ, muốn không ta gọi tiểu đại cấp sư muội làm một chút dẫn đường. Tiểu đại thường xuyên ra ngoài xuống núi, đối núi bên dưới tình huống so đại bộ phận đệ tử đều hiểu biết. Mật Bát Nguyệt nghe vậy nhớ lại lúc trước mua phí huyết đan, Lâm Khi cũng nói làm người dưới sự hỗ trợ núi mua dùm, sau tới đưa thuốc cho nàng liền là Lâm đại. Có cái dẫn đường đích xác thuận tiện, còn không có hạ qua núi Mật Bát Nguyệt ứng hạ nói cảm ơn. Lâm Khi cười nói, không cần phải khách khí, dù sao tiểu đại cũng thường thường muốn xuống núi, ta cho nàng truyền một lời, liền phiền phất sư muội tại này bên trong chờ một chút. Mật Bát Nguyệt thì xem hắn dùng cho đưa tin đồ vật, này đó nhật tử nàng đã biết hiểu rõ lao sinh đệ tử chi gian đều là như thế nào viễn trình đưa tin, này chuyến xuống núi này đồ chơi cũng xếp vào nàng kế hoạch trong vòng. Vớt người thông báo trung thu hoạt động có cái tiêu tương xếp hạng 11 bánh quy sáng sớm tốt lành bảo tử xem đến làm lời nói nhớ đến thêm quần vịt ngươi xếp hạng xung quanh lễ vật không có tin tức lời nói không cách nào đưa tiễn, du ba, du, bản chương xong. Chương 160, có một sao quỷ khí sao. Mật Bát Nguyệt liền tại tổng vụ các bên ngoài chờ, không đầy một lát Lâm đại không đợi tới, trước chờ đến Yến Diễm ba người. Bát Nguyệt, ngươi muốn đi làm ra ngoài nhiệm vụ. Này lời nói từ Yến Diễm miệng bên trong nói ra, Mật Bát Nguyệt liền rõ ràng bọn họ không là trùng hợp xuất hiện tại này bên trong. Đoán chừng là Mật Bát Nguyệt thần sắc quá rõ ràng, Yến Diễm đi thẳng vào vấn đề nói, chúng ta vừa mới nghe người ta nói đến này cái liền lập tức chạy tới. Mật Bát Nguyệt đem nguyên nhân suy đoán cái đại khái, các ngươi cũng muốn xuống núi. Được đến nàng đáp lại, Yến Diễm mặt bên trên tươi cười càng nhẹ nhõm, hướng nàng gật đầu. Lật Thu thở dài, chúng ta cùng ngươi không giống nhau, viện bên trong nhiệm vụ đều quá phiền toái, hảo viện bên trong nhiệm vụ tài nguyên đều bị lao sinh chiếm, công nghĩa thư lại không quản này đó, cho nên chỉ hảo tìm một ít ra ngoài nhiệm vụ làm học phần. Mật Bát Nguyệt đối công nghĩa thư là như thế nào quản lý tân sinh đệ tử cũng không có hứng thú. Dù sao có hắn ở phía trước đương sống chưa bài, này đó nhật tử cơ hồ không có lao sinh đệ tử nhàm chán đến chính mình trước mặt ở không đi gây sự. Ngươi tiếp cái gì ra ngoài nhiệm vụ? Yến Diễm hỏi. Mật Bát Nguyệt nói, xử lý núi bên dưới bạch đầu ngạn quái dị. Yến Diễm hơi kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Xử lý núi bên dưới bạch đầu ngạn quái dị tính là ra ngoài nhiệm vụ bên trong tương đối dễ dàng một cái, dễ dàng liền đại biểu khen thưởng học phần không cao. Nàng còn tưởng rằng bằng Mật Bát Nguyệt bản lãnh, nếu tiếp ra ngoài nhiệm vụ liền khẳng định sẽ tiếp tương đối khó này loại. Nói không chừng cùng bọn họ nhiệm vụ tụ cùng một chỗ, liền có thể theo lý thường đương nhiên kết đội. Lập tức lại xem đến Mật Bát Nguyệt một người, Yến Diễm trong lòng có minh ngộ. Liên tính Mật Bát Nguyệt lợi hại cũng không có đồng đội, lần đầu một cái người xuống núi làm trừ giết quái dị nhiệm vụ, sẽ càng chú ý cẩn thận cũng không kỳ quái. Chúng ta tiếp bên ngoài trang mất trộm án nhiệm vụ. Yến Diễm cười nói, mặc dù không tại một khối, nhưng là có thể cùng một chỗ xuống núi. Mật Bát Nguyệt gật đầu. Lúc này đã thấy Lâm Đại đến đây thân ảnh. Sư tỷ. Lâm Đại đi tới bốn người này, một bên liền đối Mật Bát Nguyệt xưng hô nói. Yến Diễm ngâm nghĩa nàng, ngữ khí không như thế nào khách khí nói, ngươi là lao sinh đi, như thế nào còn cứ gọi Bát Nguyệt sư tỷ. Lâm Đại cũng không thèm để ý nàng thái độ. Vẫn như cũ nhu thuận mỉm cười nói, sư tỷ so ta tu vi thiên phú cao, cho nên ta liền cứ gọi sư tỷ, cùng cái gì thời điểm nhập môn không quan hệ. Huống chi, ta tin tưởng bằng sư tỷ bản lĩnh rất nhanh liền có thể vào nội môn, đến lúc đó cũng là muốn gọi sư tỷ. Nghe nàng đối Mật Bát Nguyệt này dạng tôn sùng, Tiến Diễm cũng không tốt lại nói cái gì. Lật Thu tương đối càng thân mật cùng Lâm Đại giới thiệu chính mình này đó người tên. Lâm Đại cũng nói rõ chính mình thân phận cùng tới đây mục đích. Nghe nói nàng là tới làm san hướng đạo, ba người vừa mừng vừa sợ. Chỉ là nhìn nàng ánh mắt mang theo mấy phần hoài nghi. Lâm Đại xem đến cũng không làm giải thích. Nàng chủ yếu tới giao hảo là Mật Bát Nguyệt, chỉ cần Mật Bát Nguyệt không nghi ngờ chính mình liền hảo, về phần này đó bổ sung đệ tử thái độ như thế nào, nàng cũng không thèm để ý sư tỷ, chúng ta đi thôi. Lâm Đại đối Mật Bát Nguyệt nói. Mật Bát Nguyệt nói, hảo. Vốn nên là hai người đội ngũ hiện tại biến thành sáu người. Lâm Đại đi tại Mật Bát Nguyệt bên cạnh, vừa đi liền một bên cùng nàng nói xuống núi hạng mục công việc. Thư viện dịch trạm liền tại kia một bên, xuống núi chỉ dựa vào cước lực lãng phí thời gian, có thể dùng học phần thuê kỵ thú. Này thuê có phân một lần hoặc bao nguyệt bao năm, nếu là trường kỳ làm ra ngoài nhiệm vụ đệ tử liền có thể lựa chọn cái sau, sẽ có lời rất nhiều. Làm ăn một số thao tác xáo lộ tại mỗi cái thế giới đều là liên hệ, Mật Bát Nguyệt đối này loại thuê nghiệp vụ cũng không kỳ quái, nàng tương đối hiếu kỳ là có quái đảm tọa kỳ sao. Lâm Đại Lược hơi kinh ngạc dị quên Mật Bát Nguyệt liếc mắt một cái, lập tức cười nói, sư tỷ một câu nói chúng, lập tức liền có thể nghĩ đến này cái. Nàng nói, có là có, bất quá chỉ là xuống núi gần đây nhiệm vụ, thuê quái đảm liền xa xỉ chút. Mật Bát Nguyệt gật đầu. Chỉ cần biết độ ách thư viện liền quái đảm đều có thể thuê này điểm là được. Đồ bên trong Yến Diễm bọn họ rất ít nói chuyện, bọn họ đều tại tế nghe hai người đối đối thoại. Lâm Đại nói dịch chẳng đến. Thực hiện nhiên Lâm Đại là này bên trong khách quen, dịch trạm đệ tử nhìn thấy nàng liền cười chào hỏi, nhiều dư nói nhảm đều không có liền cho nàng dắt tới kỳ thú. Đường bên trên lúc Lâm Đại liền hỏi qua Mật Bát Nguyệt sẽ không biết cưỡi ngựa, cho nên đến địa phương cũng không cần lại chọn lựa. Mật Bát Nguyệt hỏi, giá cả như thế nào tính? Lâm Đại lắc đầu, cười nói, ta bao năm đều là tiền trinh. Mật Bát Nguyệt cũng không cùng nàng tính toán. Mặt khác Yến Diễm ba người thương lượng cũng thuê hai thất kỳ thú. Hách Tuấn không biết cưỡi ngựa, hắn có chút xấu hổ cùng Lật Thu cùng cưỡi, Yến Diễm thì chính mình một người. Sáu người chuẩn bị thỏa đáng liền cùng một chỗ xuống núi. Xuống núi đường vẫn như cũng là từ Lâm Đại dẫn dắt. Này có hay không có dẫn đường khác biệt liền từ vừa mới bắt đầu thể hiện ra tới. Vô luận là thuê kỵ thú còn là xuống núi đường tắt, này đó đều không là vừa tới thư viện không bao lâu tân sinh đệ tử có thể làm rõ ràng đồ vật. Phía trước Yến Diễm bọn họ liền hạ qua núi một hồi, gần nửa thời gian đều hoa tại đường sát thượng, không riêng lãng phí thời gian còn lãng phí tinh lực, đến núi bên dưới mục đích thời điểm người cũng mệt mỏi đắc gần chết. Này lúc có Lâm Đại kinh nghiệm tương trợ,
bọn họ còn có thể tại xuống núi đồ bên trong tâm sự nói chuyện, đem so với phía trước nhưng hài lòng nhiều. Từ Lộ Ách thư viện dịch trạm xuất phẩm kỵ thú đối này phiến đường núi cực kỳ quen thuộc, chạy đắc lại nhanh lại ổn, không bao lâu liền thấy núi bên dưới cảnh tượng. Vẫn như cũng là Lâm Đại dẫn dắt, bọn họ đem thuê cưới cấp núi bên dưới dịch trạm. Lâm Đại hỏi Mật Bát Nguyệt, sư tỷ, ngươi nghĩ đi trước nơi nào xem? Này cô nương thiên phú tu luyện không cao, nhưng hậu thiên luyện thành một bộ thất khiếu linh lung tâm. Lâm Khi đem Mật Bát Nguyệt tiếp nhiệm vụ nói cho nàng, Lâm Đại cùng Yến Diễm suy nghĩ bất động. Nàng suy đoán Mật Bát Nguyệt sở dĩ tiếp như vậy đơn giản ra ngoài nhiệm vụ, sợ là làm nhiệm vụ kiếm học phần là thứ yếu, xuống núi làm khác sự tình mới là chủ yếu. Cho nên nói cùng thông minh người nói chuyện liền là này dạng nhẹ nhõm. Mật Bát Nguyệt nói với nàng, đan dược quỷ khí ta đều muốn nhìn một chút. Hảo. Lâm Đại nói. Yến Diễm ba người thì không có này dạng nhàn hạ thoải mái. Nghe nói Mật Bát Nguyệt tính toán trước tiên ở núi bên dưới thành bên trong dạ phố, liền bất đắc dĩ từ giả nàng. Hai bên tại dịch trạm cách ra. Núi bên dưới thành mặc dù liền tại Độ Ách thư viện núi bên dưới, nhưng là sư tỷ tuyệt đối không nên cho là bọn họ liền sẽ không lừa dối thư viện đệ tử. Lâm Đại vừa đi vừa cùng Mật Bát Nguyệt nói. Mật Bát Nguyệt chú ý đến nàng biểu tình, ngươi bị lừa qua. Lâm Đại gật đầu, thở dài, đã là chuyện cũ năm xưa, này đó chủ quán cùng bán hàng rong yêu nhất lừa liền là thư viện tân sinh đệ tử, chảo liền là đệ tử cho rằng tại chính mình địa bàn bên trên sẽ không bị lừa gạt tâm lý. Kỳ thực đại bộ phận tân sinh đệ tử lần đầu tới thành bên trong đều sẽ bị lừa gạt, mà núi bên dưới thành lại chịu thư viện che chở, bị lừa đệ tử nhóm ăn ngậm bù hòn, cũng chỉ có thể ngã một lần khôn hơn một chút. Dù sao sư tỷ ngày sau chính mình xuống núi, đụng tới này loại đối người đặc biệt nhiệt tình, mở miệng ngậm miệng thư viện ân đức tiểu thương lưu thêm 10 cái tâm nhãn. Lâm Đại nói chuyện không có tận lực để thấp tâm lượng, bên cạnh bày quầy bán hàng tiểu thương nghe thấy lắc đầu thở dài, đại nhân đối chúng ta ý kiến rất sâu. Lâm Đại hừ nhẹ. Mật Bát Nguyệt cùng nàng thấy qua nhiều lần, lại lần đầu xem thấy Lâm Đại này bức bộ dáng, có thể thấy được nàng cái gọi là chuyện cũ năm xưa đối nàng tổn thương thật không nhỏ. Thành phẩm đan dược ta để cử sư tỷ đi này mấy nhà đan các mua sắm, bên trong không có cao phẩm cấp đan dược, lại so ra mà nói giá cả có chập trùng, có thể nói giá, đan dược cũng không thành vấn đề. Thảo thuốc, liền là kia một bên, bằng sư tỷ bản lãnh chính mình liền có thể phân rõ, bất quá bình thường đại gia đều không ở bên ngoài mua thảo dược, trừ phi là học phần không đủ. Đứng đắn bán quỷ khí cửa hàng nơi đây chỉ có ngân hoàn phủ một nhà, bên cạnh đều là một ít chính mình bãi quầy hàng. Đúng, nếu là sư tỷ không nghĩ từng nhà chậm rãi mua sắm, ngược lại là có thể trực tiếp đi ngân hoàn phủ, vô luận là đan dược, pháp khí, phụ lục, quỷ khí, ngân hoàn phủ bên trong đều có. Chỉ là giá cả thượng sẽ tương đối quý một hai thành. Đối với bình thường tu sĩ đệ tử mà nói, quý một hai thành liền là đủ để cho bọn họ lùi bước, bọn họ kiếm liền là này một hai thành trên lệch giá. Mật Bát Nguyệt nghe được này quen thuộc danh xưng, hỏi nói, này bên trong có ngân hoàn phủ. Này cái vấn đề nghe tại Lâm Đại thai bên trong có chút kỳ quái, lập tức nhớ tới Mật Bát Nguyệt phạm tục tử thân phận. Quái sư tỷ quá lợi hại, nàng lại đều quên sư tỷ tới tự phạm tục đại lục, đối Linh Châu rất nhiều người người đều biết thưởng thức cũng không rõ ràng. Lâm Đại liền nói, ngân hoàn phủ trải rộng phạm trường thiên địa giới các nơi. Mật Bát Nguyệt nói, đi xem một chút. Ngân hoàn phủ kiến trúc thực hảo phân biệt. Tại một đám phong cách tương tự kiến trúc bên trong, duy độc nó không quản mặt khác, độc hữu chính mình phong cách. 4 tầng lầu các, ngân hoàn tiêu chí. Hai người đi vào liền có người chào đón. Nhìn thấy hai người cười nói, hôm nay có khách quý. Hắn ánh mắt trọng điểm lạc tại Mật Bát Nguyệt trên người, nay cái khách quý chỉ là ai thực rõ ràng. Tại Hạ Gia Minh, hai vị muốn xem điểm cái gì? Hay là có cái gì bán hộ? Lâm Đại nhìn về Mật Bát Nguyệt. Mật Bát Nguyệt nhập môn sau tầm mắt trước bị bên trong giá sách hấp dẫn. Nàng hỏi, này bên trong còn bán sách? Gia Minh cười nói, có bán, có không bán, miễn phí liền có thể quan sát. Mật Bát Nguyệt như có điều suy nghĩ, không tiếp tục tại này mặt trên hỏi, hướng Giác Minh nói, ta muốn nhìn một chút quỷ khí. Giác Minh cười nói, mời tới bên này. Từ hắn dẫn đường thượng lầu hai mấy cái triển lãm tủ phía trước. Quỷ khí bị làm vì thương phẩm bày biện mặt trên, mỗi cái quỷ khí phía trên còn có đồng bề lũ quang tự thể, viết quỷ khí tên, phong phía trước tinh cấp cùng với quỷ có thể. Mật Bát Nguyệt liếc nhìn lại, sở hữu quỷ khí giới thiệu đều là như thế. Nàng đã từng tại Thương Đức Hải kia gặp qua quỷ khí mặt nạ cũng tại này bên trong, bất quá cái này mặt nạ lại là 4 sao. 4 sao quỷ khí, quỷ có thể vẫn như cũ chỉ có 2 hạng. Mặt khác một cái 1 sao quỷ khí đều không có, liền 2 sao quỷ khí đều rất ít, phần lớn sổ đều là 3 sao phía trên. Mật Bát Nguyệt tại xem này đó quỷ khí, Giác Minh cũng tại quan sát nàng. Thấy nàng thần sắc như thường, có quan hệ nàng tin tức tại đầu góc chuyển động. Đây chính là phủ bên trong trọng điểm danh sách bên trên một viên, sớm tại Mật Bát Nguyệt thông thiên chi tử thanh danh mở ra, lại quyết định tới Độ Ách thư viện, hắn làm vì núi bên dưới thành ngân hoàn phủ phụ trách người, sớm sớm liền thu được đưa tin. Cho đến hôm nay mới cuối cùng chờ đến này vị danh sách bên trên khách quý. Mật tiểu hữu, nhưng có xem thượng. Hoặc giả ngươi nghĩ muốn cái gì quỷ có thể quỷ khí có thể cùng ta nói, ta vì tiểu hữu chọn lựa ra. Mật Bát Nguyệt thu hồi quan sát này đó quỷ khí tầm mắt, quay đầu đối nhiệt tình hiếu khách Giác Minh nói, có 1 sao quỷ khí sao? Giác Minh, ân. Mật Bát Nguyệt nghĩ nghĩ, càng cấp thấp hơn cũng có thể. Này hồi không chỉ Giác Minh sửng sốt, Lâm Đại cũng kinh ngạc xem tới. Qua ghê tởm. Ta sẽ mau chóng tu chỉnh hảo làm việc và nghỉ ngơi, khôi phục thời gian đổi mới. Bản chương xong. Chương 161, đóng gói mua đi. Thế nhân đều biết quỷ khí có độc, nếu có độc liền sẽ không dễ dàng sử dụng. Nhưng là quỷ khí một số quỷ có thể lại sát thực cường đại, bởi vậy lấy ra làm vì một số sát thủ giản liền lại thích hợp bất quá. Nếu là sát thủ giản, đương nhiên là tinh cấp càng cao càng tốt. Một sao quỷ khí tại linh sư giới thuộc về nhất gân gà tồn tại, chỉ cần là chính thức đi vào linh sư tu sĩ liền có thể đối phó, nếu có thể đối phó cần gì phải đi mua quỷ khí. Uy lực không thể so với chính mình thi pháp lớn hơn bao nhiêu, còn cho chính mình gia tăng phụ năng lượng, làm sâu sắc linh độc căn mòn, hoàn toàn là được không bù mất sự tình.
Lại tăng thêm phong quỷ thành khí pháp thuật cũng thuộc về không tại thị trường thượng lưu truyền chân quý pháp thuật chi nhất, cho nên trừ cá biệt hiệu dụng thật thực hảo một sao quỷ khí, nếu không đại bộ phận người đều sẽ không đi phí tâm lực đem cấp thấp quỷ vật phong ấn thành khí. Như ngân hoàn phủ này loại tương đương với linh sư giới đại nhãn hiệu trung tâm thương mại tổ chức, càng sẽ không đem một sao quỷ khí cầm tới sân khấu đem bán, kia là hàng thấp bọn họ ngân hoàn phủ phong cách. Này lúc Giác Minh nhìn Mật Bát Nguyệt biểu tình, như không phải thiếu nữ trắng non sắc mặt bình tĩnh nghiêm túc, không giống mở vui đùa bộ dáng, hắn đều muốn hoài nghi đối phương có phải hay không cố ý tại tìm phiền toái. Này lúc Lâm đại gia tiếng hòa giải, sư tỷ có phải hay không nghĩ nghiên cứu một chút quỷ khí tác dụng? Tựa như phía trước nghe đan học khóa sau, làm ta giúp mua là phí huyết đan trở về đi xem một chút đồng dạng. Này lời nói nhắc nhở Giác Minh, trọng điểm danh sách bên trên có quan hệ Mật Bát Nguyệt tình báo bên trong liền có kỹ càng viết đến nàng đối đan có học hứng thú, cũng hướng tổng phủ nhân viên Triệu Trung làm qua giao dịch, mua bách thảo tập cùng tụ linh đan đan vương. Bách thảo tập thuộc về linh sư giới nhất cơ sở phổ cập thảo dược thư tịch, Mật Bát Nguyệt đều nguyện ý đào linh tinh mua sắm, nói rõ lúc ấy nàng đối đan học đích sắc không hiểu rõ. Đối đan học không hiểu rõ chỉ bằng nhất thời hứng thú đào tiền mua sắm tương quan vật phẩm, hiện tại đối quỷ khí cảm giác hứng thú liền đào tiền muốn mua thấp nhất chờ quỷ khí cũng có thể hiểu được. Giác Minh rất nhanh nghĩ rõ ràng tình huống, đối Mật Bát Nguyệt cười nói, có, Mật tiểu hữu nghĩ muốn kia loại. Mặc dù đê giai quỷ khí không sẽ bày ra trên mặt bàn buôn bán, nhưng là cũng không thiếu nhà kho bên trong thật sự có đê giai quỷ khí, hoặc là quỷ dùng đặc thù, hoặc là vì lấy lòng có thiên phú khí sư, hay là mặt khác nguyên nhân thu thập. Cụ thể có nhiều ít, Giác Minh không nhớ rõ, chỉ ghi nhớ kia mấy cái quỷ có thể đặc thù. Hắn nghĩ Mật Bát Nguyệt liền tính cảm giác hứng thú cũng khẳng định đối đặc thù quỷ có thể cảm giác hứng thú, sau đó nghe được thiếu nữ nói, kia loại đều muốn. Giác Minh, ngân hoàn phủ nào đó nhà kho, ít nhiều mỗi cái nhà kho bên trong đều thiết có pháp thuật, liền tính này cái nhà kho trưởng kỳ không người ra vào vẫn như cũ sạch sẽ. Chỉ là đồ vật bên trong đặt liền hiện đắc không như vậy tinh tế, đê giai quỷ khí giống như rác rưởi đồng dạng xếp đống tại một đoàn đều có. Giác Minh đem Mật Bát Nguyệt mang đến này bên trong, thấy này một màn hơi có xấu hổ, bất quá quay đầu thấy Mật Bát Nguyệt thần sắc như thường liền yên tâm. Hắn dẫn Mật Bát Nguyệt đi nhà kho bên trong giá đỡ khu, chí ít đặt tại giá đỡ bên trên một sao quỷ khí là chút hảo. Tiểu Hữu mời xem. Mật Bát Nguyệt đi theo hắn đi tới rác rưởi bên trong tinh phẩm khu. Liếc nhìn lại, mặt trên một sao quỷ khí chỉ thiếp cái còn sống khi quỷ vật tên nhãn hiệu, không có bất luận cái gì càng kỹ càng giới thiệu. Này đó quỷ khí bộ dáng thiên kỳ bách quái, bất quá thể tích đều không đại, thuộc về bàn tay liền có thể cầm. Bán thế nào? Tiểu Hữu cùng ta ngân hoàn phủ có duyên, ta cũng không cùng tiểu Hữu nói láo, này đó một sao quỷ khí không phân quỷ có thể như thế nào đều tính tiểu Hữu 15 linh tinh một cái. Mật Bát Nguyệt nghĩ đến lúc trước Tắc Vô Thường đem chú hoán 10 linh tinh bán cho chính mình, mà chú hoán quỷ có thể là thuộc về một sao quỷ khí bên trong số 1 số 2, đối quỷ sư cũng có nhất định tác dụng đê giai quỷ khí. Dựa theo Tắc Vô Thường nói là tu bổ lại cấp 10 linh tinh, phản bán lại là 10 linh tinh, tính lên tới chú hoán giá trị liền là 20 linh tinh. Chết đi nam đệ tử trí nhớ bên trong quan tại quỷ khí báo giá thưởng thức cũng cùng Giác Minh nói không sai biệt lắm. Tổng kết lại Giác Minh đích xác nói một cái không cao không thấp công đạo giá. Mật Bát Nguyệt gật đầu, sau đó chọn lựa này bên trong 10 dạng, lại chỉ vào bị đương rác rưởi đồng dạng chất đống quỷ khí, nhưng cái đó đâu? Giác Minh mắt liếc một cái kia đôi quỷ khí nhiều ít, đối Mật Bát Nguyệt cười nói, tiểu hữu nghĩ muốn liền cấp cái 100 linh tinh toàn bộ đem đi đi. Dù sao thả cũng thả, bán không được cũng lời bán, ngày sau cũng là phát cho tầng dưới chốt bọn nô bộc, đảo không bằng hiện tại giá thấp bán Mật Bát Nguyệt một cái tình cảm. Mật Bát Nguyệt gật đầu, đa tạ. Khách khí. Giác Minh cười nói, hai bên đối này môn giao dịch đều rất hài lòng. Mật Bát Nguyệt lại tại ngân hoàn phủ mua mấy cái truyền âm phủ, tịnh đế lệnh, viên ương bài này dạng dùng cho đưa tin lá bùa hoặc pháp khí cấp thấp, cũng may mắn này loại pháp khí liền so khí bút tốt một chút, giá cả hoàn toàn không thể cùng vũ khí loại pháp khí so sánh, nếu không bằng Mật Bát Nguyệt vốn liếng còn thật mua không nổi. Kết thúc ngân hoàn phủ mua sắm hành trình, Mật Bát Nguyệt này đó nhật tử tại công nghĩa thư kêu bên trong kiếm được linh tinh cũng tiêu đến 7-8 phần. Hai người tại Giác Minh đưa tiễn hạ ra ngân hoàn phủ cửa, Lâm Đại hỏi nói, sư tỷ còn muốn đi đâu? Mật Bát Nguyệt nói, đi Bạch Đầu Ngạn hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Đại nói, ta cấp sư tỷ dẫn đường. Mật Bát Nguyệt lắc đầu, mỉm cười nói, không cần, nhiệm vụ bên trong có cấp địa điểm đánh dấu, ngươi đi vội chính mình sự tình đi. Hảo đi. Lâm Đại đích xác không trở về xuống núi đều có việc vặt vanh muốn làm, nhưng cũng là nàng kiếm tài nguyên hàng ngày, kia ta sẽ không quấy rầy sư tỷ. Hai người tại ngân hoàn phủ bên ngoài phân biệt. Mật Bát Nguyệt thẳng đến Bạch Đầu Ngạn mà đi. Bạch Đầu Ngạn rất dễ tìm, tại núi bên dưới thành bên ngoài một chỗ sơn giã dòng sông, kia bên trong dài một loại hạ lục thượng bạch cây cối, danh vì đầu bạc tụ. Xa xa nhìn lại, đem sơn giã so sánh người, kia bạch tiêm tiêm giống như là thiếu niên đầu bạc. Nơi đây thuộc về quái dị tóc dài chi địa, liền tính diệt trừ này bên trong quái dị, mỗi cách một đoạn thời gian liền lại sẽ sinh ra tới, nhưng là không xử lý lại không được. Này nơi dòng sông liên tiếp núi bên dưới thành, thuộc về núi bên dưới thành bách tính nguồn nước chi nhất, ngày thường bên trong sẽ dùng đến nước gần nửa đều là từ này bên trong ra. Thủy quỷ giấu tại dòng sông chi hạ, đáng tiếc tránh không khỏi Mật Bát Nguyệt mắt. Nàng tay bên trong pháp thuật cũng đủ để ứng phó trước mắt tình huống. Ngưng nước, đem giấu tại nước bên trong thủy quỷ cùng dòng nước cùng một chỗ ngưng tụ. Đoán chừng là phát hiện tiềm ẩn thất bại, nước bên trong thủy quỷ nhóm nhau nhau lộ ra hung ác nanh vớt. Chúng nó trình hơi mở trạng, nửa người trên bò lên bờ sau dần dần cùng bờ bên trên bãi cỏ nhan sắc hòa làm một thể, thân thể nhẹ như không có vật gì, dẫm tại cỏ bên trên cũng không lưu lại một điểm lom dấu vết. Lưỡi dài tự thủy quỷ miệng bên trong bắn ra, cuốn về phía Mật Bát Nguyệt chân cẳng. Bởi vì Mật Bát Nguyệt không có động tĩnh, nó cho rằng này nhất hạ tất chúng, bong bóng vàng trong mắt hưng phấn chuyển động. Kết quả đầu lưỡi đụng vào trống rỗng xuất hiện pháp thuật đồ, chợt một tiếng, so như dòng nước điểm đến đốt chính hồng thiết bản bên trên thanh âm, kỳ thực lại tương phản thủy quỷ đầu lưỡi bị xương đều tại giữa không trung hiện hình. Nay vừa hiện hình, nó giống như alien loại đồng dạng bò hình tượng cũng hoàn toàn bại lộ. Mật Bát Nguyệt không có một chút do dự liền đem cái này đồ vật xóa bỏ. Nay chưa tính hoàn thành nhiệm vụ, dưới mặt nước còn có. Bản chương xong. Chương 162, đệ tử thiếu tiền. Hoa gần nửa cái giờ mới đem Bạch Đầu Ngạn nhiệm vụ làm xong. Mật Bát Nguyệt xem mắt đệ tử lệnh liền đem Dạ Du Quỷ Hí lấy ra đeo lên. Phía trước đã thí nghiệm qua, đệ tử lệnh kia điểm quy tắc căn bản không cách nào che lại âm thần ý chí. Bạch Đầu Ngạn gần đây quái dị đều bị nàng sở cảm ứng, tinh thần trách nhiệm ứng nhưng mà sinh. Có qua trước mặt hai lần kinh nghiệm, nay hồi nàng chịu đến xung kích tương đối nhỏ, sửa sang lại các loại dung nhập đầu góc hình ảnh cũng càng thuận buồm xuôi gió một ít, không lại bị một mạch hình ảnh xung kích đắc đầu nở. Đương nhiên, này bên trong cũng có này Bạch Đầu Ngạn quỷ vật so quái đàm nhiều, mà đê giai quỷ vật linh trí cũng so với chi quái đàm yếu, không giống độ ách thư viện quái đàm nhóm còn có thể tụ chúng giao lưu. Phần lớn sổ đê giai quỷ vật tư duy giống nhau, liền là bằng bản tính cướp đoạt giết chóc. Đương sở cảm quỷ vật đều vì ác lúc, cũng sẽ không cần hao tổn nhiều tâm trí lực đi điều chỉnh suy nghĩ. Mật Bát Nguyệt bằng vào cảm ứng đem Bạch Đầu Ngạn quỷ vật làm đại khái không rõ ràng, sau đó liền lấy xuống Dạ Du Quỷ Hí, khôi phục bình thường nhân tu thân phận trở về núi bên dưới thành. Tại dịch trạm bên trong lĩnh trở về chính mình kỵ thú, nàng nhìn thấy Lâm Đại cùng Yến Diễm bọn họ kỵ thú đều còn tại chỗ cũ, nói rõ bốn người còn không có trở về. Dịch trạm người hầu hỏi nói, muốn cấp cùng đi bạn tốt lưu câu lời nói sao? Không cần. Mật Bát Nguyệt đáp liền ngồi lên kỵ thú trở lại hồi thư viện. Trở về thư viện nàng trước không nhanh không chậm đem có thể kiếm học phần hàng ngày làm xong, trở lại quay về chỗ ở lại lúc vào đêm lúc, theo phòng nhỏ về đến lao trạch phòng thí nghiệm. Lại là một đêm bận rộn, Mật Bát Nguyệt đem mua được quỷ khí làm hảo phân loại cùng phổ cập khoa học, một bộ phận quả thực gân gà làm tài liệu từ trạch linh đặt đảm bảo, khác một bộ phận hữu dụng bạo lực thu phục thu nhận sử dụng thiện ác thư đồng thời cũng ném vào thần vực bên trong. Nàng quan sát nhất hạ thần Dạ Du vực, lớn nhỏ cùng lần trước không có gì sai biệt, rốt cuộc này đoạn thời gian không như thế nào đánh công. Mấy cái quỷ khí bỏ vào đi đảo không cái gì, bất quá quỷ khí bản thể nghĩ ra tới hoạt động liền có chút chén chúc. Nay sự tình tạm thời không đội vào được, quỷ phệ cốc là cái rời gạch hảo địa phương, nhưng liên tiếp ra vào còn bốn phía càn quét dễ dàng sẽ khiến chú ý, lần trước có cái làm việc học lý do thời cơ, đằng sau hai tuần quỷ sư bố trí đều không phải đi quỷ phệ cốc việc học. Đem thần vực trưởng thành tạm để một bên, Mật Bát Nguyệt lại tiếp tục làm quỷ khí tương dung thí nghiệm, này loại thí nghiệm cùng loại với sinh vật giá tiếp kỹ thuật, vô số thí nghiệm chứng minh sinh vật giá tiếp dung hợp có thể được ra càng ưu tú chủng loại, đương nhiên cũng không loại bỏ báo hỏng thất bại phẩm. Quỷ khí là có này cái tiến hóa chi lộ, người khác có làm hay không được đến Mật Bát Nguyệt không biết, nhưng là làm vì âm thần nàng có thể làm được. Nay một bận bịu lại là cả đêm, Trạch Linh có qua mấy lần nhắc nhở đều bị lâm vào công tác trạng thái bên trong Mật Bát Nguyệt xem nhẹ, thẳng đến nàng đồng hồ sinh học nhắc nhở nàng độ ách thư viện thần học thời gian nhanh đến, Mật Bát Nguyệt mới tạm ngừng tay. Đem thiện ác thư đánh mở, xem đến mặt trên mật ma ma quỷ khí tiến hóa số liệu liên ghi chép, lại phiên một tờ liền là theo truyền âm phủ, tịnh đế lệnh những cái đó đưa tin pháp khí mặt trên làm đến pháp thuật đồ. Có thể nói nàng bận rộn bao lâu, thiện ác thư liền bồi nàng bận rộn bao lâu. Cũng ít nhiều thiện ác thư hảo dùng, tỉnh hạ nàng rất nhiều công phu. Truyền âm phủ cùng tịnh đế lệnh, uyên ương khấu đều phụ trợ loại pháp thuật vật dẫn, sở gánh chịu pháp thuật cũng đều không giống nhau, hiệu quả thượng cũng có nhỏ bé khác biệt. Truyền âm phủ thuộc về một lần tính vật dụng, người người có thể dùng. Tịnh đế lệnh cùng uyên ương khấu đều là khóa lại hai người thông tin pháp khí, cái trước lẫn nhau thông tin, cái sau phân chủ thứ, cầm uyên một phương đưa tin, ương một phương không cách nào cự tuyệt, trái lại thì có thể. Đáng tiếc hiện tại không có thời gian càng tỉ mỉ nghiên cứu, nàng đem tịnh đế lệnh một khối đặt tại này bên trong, thu thập chính mình liền đẩy cửa về đến độ ách thư viện. Tại phòng nhỏ bên trong dùng khác một khối tịnh đế lệnh thử đưa tin, phòng nhỏ tử linh cho ra đáp án. Lao chạch bên trong khác một khối không có phản ứng. Bởi vậy có thể thấy được này đưa tin pháp khí cũng có khoảng cách cùng một số hạn chế, chí ít đột phá không được phạm tục đại lục cùng Linh Châu chi gian. Theo phòng nhỏ ra cửa, ngoài ý muốn tả hữu hàng xóm cũng không có động tĩnh. Nay đoạn thời gian đại gia đều đã thành thói quen này cái thời gian điểm đi thần học, ngày thường bên trong Mật Bát Nguyệt ra cửa thời điểm nhất định có thể xem đến Yến Diễm ba người. Mật Bát Nguyệt chỉ nhìn mắt liền không có dừng lại. Cho tới chưa thần học kết thúc, Mật Bát Nguyệt vừa đi ra chí chi viện, bị mấy người đuổi theo gọi nàng tên. Đối tới trước mặt thiếu niên khuôn mặt có chút ấn tượng, Mật Bát Nguyệt đối hắn gật đầu, có cái gì sự tình? Cận Đoạn Lãng nói, hôm nay Hách Tuấn bọn họ không đến thần học. Mật Bát Nguyệt xem hắn, ra hiệu hắn tiếp tục. Cận Đoạn Lãng, ngươi có biết bọn họ đi hướng? Mật Bát Nguyệt như nói thật, sáng nay không xem thấy bọn họ ra cửa, chiều hôm qua bọn họ cùng một chỗ đi núi bên dưới thành, nói là tiếp bên ngoài phủ mất trộm án học phần nhiệm vụ. Hừ. Cận Đoạn Lãng bên cạnh người nói, khẳng định nói tại ra ngoài nhiệm vụ thượng xảy ra ngoài ý muốn. Mật Bát Nguyệt không có gia nhập bọn họ thảo luận, nói xong chính mình biết đến liền chuẩn bị đi. Cận Đoạn Lãng lại gọi nàng lại, bọn họ có khả năng bị nhiệm vụ khó tại bên ngoài, ngươi muốn hay không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ đi cứu người? Mật Bát Nguyệt lắc đầu, ta có sự tình. Có cái gì sự tình so bằng hữu gặp nạn còn quan trọng. Mật Bát Nguyệt xem mắt nói này lời nói người, không có ấn tượng mặt. Nàng không có làm giải thích. Xem nàng muốn đi, kia người còn nghĩ nói cái gì, bị Cận Đoạn Lãng ngăn lại. Mật Bát Nguyệt liền theo bọn họ trước mặt đi qua, đi vài bước xa còn có thể nghe được đằng sau tân sinh đệ tử bất mãn tiếng thảo luận. Này loại không đau không ngứa lời nói không bị nàng để ở trong lòng, nàng nhiều là khác sự tình muốn làm. Ngoại môn tàng thư cấp đã thành nàng buổi chiều tự do thời gian tất soát chi địa, liền cùng tẩy mực đồng dạng. Chỉ là cùng càng ngày càng đối nàng tránh mà không thấy người giấy bất động. Đinh vị đối nàng đã đến từ hoan nên đồng thời lại dẫn điểm khác dạng cảm xúc. Này đó nhật tử học phần tích lũy không thiếu đi. Đinh vị nói. Mật Bát Nguyệt mỉm cười gật đầu. Nàng không cho rằng học phần này đồ vật có thể giấu giếm được làm vì ngoại môn quản sự trí nhất Đinh vị. Đinh vị tựa như thuận miệng nhấc lên, tích lũy tính toán làm cái gì? Mật Bát Nguyệt nói, còn không có ý định. Đinh vị hừ một tiếng, hẳn là đều nghĩ cầm đi bán linh tinh đi. Nghe được hắn đối Mật Bát Nguyệt đem học phần bán linh tinh hành vi rất bất mãn. Mật Bát Nguyệt thản nhiên nói, đệ tử thiếu tiền. Đinh vị chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, ngươi xem cái nào lão sinh sẽ đem học phần bán linh tinh. Mật Bát Nguyệt một bộ ngây thơ bộ dáng, đảo không chú ý. Đinh Vĩ một hơi lên không nổi hạ không đi, lại có thể hiểu được Mật Bát Nguyệt này lời nói. Này nha đầu từ trước đến nay thư viện trừ 6 môn khóa đổi lấy thượng này chuyện làm đắc hoang đường bên ngoài, hoàn toàn liền là hảo học sinh tốt đại biểu nhân vật. Mỗi ngày đều hàng ngày đơn giản lặp lại, học tập, tu luyện, nhiệm vụ, 3 điểm trên một đường thẳng, sau đó hai lỗ tai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự. Bởi vậy không chú ý đến lao sinh một số thói quen động tĩnh cũng là theo lý thường đương nhiên. Nhập viện gần 1 tháng đi. Đinh Vĩ ra vẻ bình thường nói. Mật Bát Nguyệt nói, lại một tuần liền một cái tháng. Đinh Vĩ nói, ân, kia nhanh thi tháng. Bản chương xong. Chương 163, quá không công bằng. Mật Bát Nguyệt ngẩng đầu. Đinh Vĩ đem đệ tử lệnh còn cho nàng, nhìn cái gì vậy? Mật Bát Nguyệt lắc đầu, đối Đinh Vĩ cười nói, phiền phức Đinh tiền bối. Nay đoạn thời gian ở chung nàng cũng biết này vị quản sự xưng hô. Đinh Vĩ khoát tay ra hiệu nàng có thể đi. Mật Bát Nguyệt đối hắn cúc thi lễ sau rời đi. Đinh Vĩ thối mặt tại Mật Bát Nguyệt đi sau khôi phục, như có điều suy nghĩ mò số 3, này nha đầu rốt cuộc là nghe hiểu còn là nghe không hiểu. Ta đều nói đủ rõ ràng mới đúng, nếu là này dạng đều không rõ, tham nhất thời chi tài, như vậy không quản cũng được. Nghiệm đến cuối cùng, Đinh Vĩ ánh mắt lạnh xuống tới. Rời đi Mật Bát Nguyệt đi sinh sinh các tìm được Liễu Điểm. Ân, sư muội tới a. Liễu Điểm cười nói, này hồi cũng là mua dược tài sao? Mật Bát Nguyệt gật đầu. Liễu Điểm cười không nói, cùng nàng làm giao tiếp. Lấy vì lần này còn là cùng phía trước đồng dạng, Mật Bát Nguyệt cầm đồ vật liền đi. Đã thấy Mật Bát Nguyệt đem một cái bình sứ đặt tại cái bàn bên trên. Liễu Điểm sững sờ hạ, đầu óc lóe lên một khả năng lại cấp tốc xóa đi, sư muội này là. Phía trước ngươi nói nếu ta luyện được thành đan liền giao cho ngươi buôn bán. Mật Bát Nguyệt thần sắc bình tĩnh, hồn nhiên không biết chính mình nói nhiều a kinh thế hai tục lời nói đồng dạng. Liễu Điểm trợn tròn con mắt, xem Mật Bát Nguyệt trọn vẹn 2 giây mới đem bình sứ cầm tại tay bên trong đánh mở, bên trong hương vị lại làm cho nàng ngẩn người. Không là phí huyết đan. Mật Bát Nguyệt nói, là tụ linh đan. Liễu Điểm nghi ngờ nói, này 2 tuần khóa có học giáo tụ linh đan sao? Nàng cũng là đan học phòng học một viên, ấn tượng bên trong này đó nhật tử cũng không có giáo này cái. Mật Bát Nguyệt nói, phía trước may mắn từng chiếm được tụ linh đan đan vương, lại căn cứ này đoạn thời gian sở học luyện ra. Liễu Điểm, nàng biểu tình phức tạp, nay cũng không so luyện được phí huyết đan cấp người mang đến chấn động thiếu. Nàng rất muốn từ Mật Bát Nguyệt mặt bên trên nhìn ra sơ hở, tỉ như nói đan dược cũng không là nàng luyện chế, nói không chính xác là có khác người khác. Trên thực tế đích xác có khác người khác, này tụ linh đan xuất phẩm tự lao trạch phong minh tử, phẩm chất thượng so ra kém phong báo tử, lại càng phù hợp Mật Bát Nguyệt hiện tại định vị. Bất quá này không là nói Mật Bát Nguyệt chính mình luyện không ra này đan dược, nàng bản thân cũng thông qua theo độ ách thư viện đổi lấy đến dược liệu luyện tập qua, cũng thành công để luyện ra tụ linh đan. Phong minh tử thủ pháp luyện chế liền là từ nàng điều giáo, rốt cuộc chúng nó còn không đạt được phong báo tử kia cái có thể xưng luyện dược bột quy tắc năng lực. Bởi vậy Liễu Điểm nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái nguyên cớ, nàng cảm thấy tay bên trong bình sứ có chút phòng tay, vẫn luôn bỏng đến đáy lòng thượng. Thua thiệt nàng phía trước một khắc còn tại trong lòng bố trí Mật Bát Nguyệt mơ tưởng xa vời, cơ sở không đánh hảo liền không ngừng lãng phí học phần đổi dữ liệu, hạ một khắc liền bị hiện thực đánh mặt. Sư muội thiên phú dị bẩm. Liễu Điểm tập trung ý chí, thái độ đối với Mật Bát Nguyệt lại có biến hóa, ngữ khí kính cẩn rất nhiều, này tụ linh đan, sư muội là nghị bán học phần còn là linh tinh. Linh tinh? Mật Bát Nguyệt nói. Liễu Điểm có chút hiểu rõ. Nàng cũng đã được nghe nói Mật Bát Nguyệt thiếu tiền tin tức, đem học phần lấy linh tinh bán cho công nghĩa thư hồi náo này sự tình, tại lao sinh quần thể bên trong tính là cơm sau trường đảm bắt quái trí nhất. Hảo. Nàng lộ ra nhiệt tình tươi cười, này dạng, sư tỷ trước cấp ngươi giá quy định, nếu là bán càng cao lại tiếp tế ngươi. Nói nàng liền lấy ra một túi linh tinh cấp Mật Bát Nguyệt. Đây tuyệt đối là giao hảo ý tứ, đồ vật còn không có bán liền trước đưa tiền. Mật Bát Nguyệt cũng lộ ra tươi cười, tiếp nhận nàng này phần lấy lòng. Liễu Điểm nhìn chằm chằm thiếu nữ mặt giãn ra bộ dáng, trong lòng có một điểm an ủi, thiên phú dị bẩm thông thiên chi tử cũng không là vạn sự thuận rõ. Còn muốn vì linh tinh vất vả, mới vừa thu hoạch một điểm linh tinh quay đầu liền bị Mật Bát Nguyệt đầu đốt cho Thiện Ác Thư. Nay đầu uy Mật Bát Nguyệt một chút cũng không đau lòng, chân chính soát độ ách thư viện học thức nhiệm vụ học phần là Thiện Ác Thư, theo nó đem ngoại môn tàng thư các tri thức kho hấp thu càng nhiều, ngoại môn học thức nhiệm vụ liền soát đắc càng nhanh, Mật Bát Nguyệt cũng từ trung học tập bổ sung. Hôm nay nàng so thường ngày càng về sớm hơn phòng nhỏ, là tính toán trở về lao trạch tiếp tục tối hôm qua thí nghiệm. Phòng bên trong Tử Linh thì trước cấp nàng thông báo. Mật Bát Nguyệt xem đến bàn bên trên chữ, Tả Tứ tìm nàng. Vốn dĩ liền tính toán trở về, liền xem hắn có cái gì sự tình. Tư Dạ phủ. Này lúc Tả Tứ tâm tình thực phức tạp, hắn sắc mặt khó được trầm ngưng đứng đắn. Theo đem gặp nhau Mật Bát Nguyệt ý nguyện báo lên đi sau, đến hiện tại cũng không có chờ bao lâu, hắn lại mỗi phút mỗi giây đều cảm thấy nôn nóng. Tìm ta cái gì sự tình? Một màn xinh đẹp bóng hình từ ngoài cửa đi tới, Tả Tứ lập tức trông đi qua. Mật Bát Nguyệt tới lúc đã theo Trạch Linh miệng bên trong biết được bộ phận tin tức. Hôm nay Tả Tứ trở về tìm ban lộc bọn họ tra hỏi, hỏi còn là tin tức liên quan tới Dư Hổ. Tả Tứ tìm nàng phỏng đoán cũng cùng này tương quan. Quả nhiên, Tả Tứ mở miệng liền nói, ta tại trở về đường bên trên đụng tới Dư Hổ một đoàn người. Vốn dĩ tính toán đem bọn họ cùng một chỗ tiếp trở về, lại nghe hắn nói tiếp nhận thần dẫn, chính tại tiếp nhận thử thách. Tả Tứ nói chuyện lúc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mật Bát Nguyệt, ta còn phát hiện hắn bằng linh đồng chi thân liền khế quỷ vật, hỏi hắn như thế nào hồi sự, hắn ngôn ngữ bất tưởng, nói đều là thần chủ ban ân. Cho dù Dư Hổ khế chỉ là một chỉ cấp thấp nô quỷ, không sai, cự lực tại Linh Châu bên trong bị chia làm cấp thấp nô quỷ, đơn có điểm khí lực thôi, bình thường sẽ không có đi quỷ sư đường đi linh tu đi cùng này loại quỷ vật định khế. Dư Hổ là cái gì người, làm vì bắt hắn làm không thực nghiệm Tả Tứ sao có thể không biết? Bằng Dư Hổ tự thân thực lực căn bản không có khả năng hoàn thành quỷ khế, liền tính là một chỉ nô quỷ cũng đủ để phản vệ hắn. Hiện thực lại là hắn ra tay thăm dò Dư Hổ lại cùng tương khế quỷ vật tương đương dung hợp, một trận đánh nhau lúc sau, rõ ràng Dư Hổ không địch lại, khế quỷ cũng không có thừa cơ phản vệ, thậm chí còn sẽ chủ động bảo hộ Dư Hổ. Loại dấu hiệu đánh vỡ Tả Tứ nhận biết, hắn không thể đem Dư Hổ bắt lại nghiêm hình tra hỏi, giải phẫu nghiên cứu, bất quá này đó ý nghĩ đều tại xem đến hắn eo bên trên ti dạ lệnh, cùng với Thẩm Diệu bọn họ giải thích hạ khắc chế xuống đi. Hắn cười xưng là khảo nghiệm một chút dư hổ, Thẩm Diệu bọn họ tin là thật, lúc sau hai bên phân biệt. Tả Tứ liền không tâm tư lại tại đường bên trên dừng lại, thẳng đến Bắc Nguyên thành mà tới. Như thế nào, ngươi không tin? Mật Bát Nguyệt ngồi xuống. Tả Tứ trầm mặc nửa giây, sao có thể a, ta đương nhiên tin. Chư thân chủ, còn có ai có thể có này dạng vĩ lực? Hắn lại lộ ra giống như bình thường cười mặt, đáy mắt lấp lóe nồng đậm dạ tâm, đối Mật Bát Nguyệt nói, chỉ bất quá ta không nghĩ tới, như dư hổ này dạng biên duyên nhân vật hết lần này tới lần khác có thể được thần chủ ban ân. Hắn rốt cuộc thiên phú không nhiều, tuổi tác lại viễn siêu mặt khác linh tử, lại tăng thêm tính tình cực đoan, không chừng kia ngày liền bị phản vệ, này không là lãng phí thần chủ tài bồi sao? Mật Bát Nguyệt biết hắn tại thử cái gì, gọn gàng dứt khoát nói cho Tả Tứ, chỉ cần hắn không phản chủ liền sẽ không bị phản vệ. Tả Tứ trong mắt hơi co lại. Mật Bát Nguyệt nói, ngươi cũng không cần thăm dò, người là ta tuyển. Tả Tứ cổ họng khô sáp, tiểu thần nữ ý tứ là nói, tại thần chủ ban ân hạ, trở thành quỷ sư bất quá một ý niệm, ngày sau còn sẽ không có tao chịu bản mệnh quỷ phản vệ nguy hiểm. Mật Bát Nguyệt gật đầu. Tả Tứ môi run lên, như không là còn có một tia lý trí tại, kém chút muốn làm Mật Bát Nguyệt mặt chửi mẹ. Không công bằng, quá không công bằng. Bản chương xong. Chương 164, ước ao ghen tị. Nay không biết là Tả Tứ lần thứ mấy tại trong lòng phát ra như thế gầm thét, đáy lòng toát ra toan bong bóng kém chút không đem hắn lý trí toàn bộ hòa tan. Hảo hảo một vị quỷ sư đại nhân, hai mắt phát hồng, liếc mắt nhìn lại như cái bị khuất đến hải tử, lại tử tế xem liền có thể phát hiện hắn đáy mắt lệ khí. Đầu tiên là nhẹ nhõm khai linh biết điều, hiện giờ nhất niệm không đau nhức thành quỷ sư, từ đây còn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cái gì chỉ cần không phản chủ liền sẽ không lọt vào phản vệ, này điều kiện đã chờ cùng với vĩnh viễn sẽ không tao phản vệ. Nay quân phàm tục người tầm thường có tài đứa gì? Bọn họ thờ phụng thần dạ du. Nhân vật tế không thanh nhu triệt tiếng nói như một tia gió xuân mưa phùn tẩy trắng Tả Tứ táo bạo tâm thần. Hắn bừng tỉnh, lý trí hấp lại mới hậu chi hậu giác chính mình thế nhưng trong lòng lời nói ra. Chỉ là này hồi không là tiểu thần nữ sử dụng quỷ có thể dụ sự, mà là hắn tâm thần thất thủ chính mình thất thố. Ta cũng tin phụng thần chủ a. Đổi lại bình thường, Tả Tứ bật thốt lên liền có thể tiếp hạ này câu lời nói, sau đó hướng Mật Bát Nguyệt đòi hỏi chỗ tốt. Này hồi hắn cổ họng khô sáp, tại thiếu nữ nhàn nhạt ánh mắt nhìn chăm chú im lặng. Có phải hay không thật thờ phụng thần chủ, hiển nhiên tiểu thần nữ có thuộc về chính mình phân biệt phương pháp, sau lưng thần chủ há lại sẽ không biết. Ngày xưa hắn tổng là mở miệng ngậm miệng đối thần chủ thờ phụng, lại không đạt được chân chính thể xác tinh thần thờ phụng tình trạng. Hiện giờ nghĩ đến liền là một thân mồ hôi lạnh, nếu như bị tính toán, hắn này tính là trắng trợn lấn chủ. Thần ân hạo đãng. Kết quả là, Tả Tứ chỉ có thể theo miệng bên trong gạt ra này bốn chữ. Kia cổ phát ra từ nội tâm ước ao ghen tị lại là như thế nào đều áp không xuống đi. Chỉ cần vừa nghĩ tới hắn đi cho tới hôm nay này một bước gian nan, lại đối lập dư hổ nhẹ nhõm. A, hàm răng đều muốn tan toái. Còn có cái gì sự tình? Mật Bát Nguyệt phảng phất xem không nhìn hắn vặn vẹo sắc mặt. Tả Tứ hít sâu một hơi, mỉm cười nói, "Ân, còn có một sự tình muốn cùng điện hạ nói nói." Sau đó kinh Tả Tứ bản tóm tắt, Mật Bát Nguyệt biết hắn này chuyến đi dịch quốc linh tập tổng đốc phủ cụ thể đều làm chút cái gì. Hắn trước lấy Trương Tiểu Trụ vì lý do tìm thượng linh tập tổng đốc phủ, lại một nửa uy hiếp một nửa lợi dụng làm linh tập tổng đốc phủ đem Bắc Nguyên thành sự tích tại dịch quốc quốc đô trên giường, đằng sau còn đi đến dịch quốc quốc quân trước mặt, cùng đối phương đặt thành hiệp nghị. Cũng không biết hắn cụ thể là nói như thế nào, Tả Tứ này hồi cũng không có tại này phương diện tế nói, chỉ đem hiệp nghị kết quả nói cho Mật Bát Nguyệt, dịch quốc quốc quân đáp ứng quốc thổ trong vòng có thể tùy ý tuyên dương thần dạ du thần danh, cũng tại Bắc Nguyên thành tòa thứ nhất thần miếu xây thành lúc tự mình đến đây xem lễ. Cho dù đối với Linh Châu Linh Tu mà nói, căn bản không đem phàm tục đại lục nhất quốc chi quân đặt tại mắt bên trong. Nhưng là nơi này là phàm tục đại lục, này bên trong dân chúng đối hoàng quyền có thâm căn cố đế kính sợ. Hoàng đế tự mình xem lễ tế bái, là đối bách tính lớn nhất dẫn đầu tác dụng. Nghe đến đó, Mật Bát Nguyệt đối Tả Tứ sợ tác vì rất hài lòng. Bất luận Tả Tứ nhân phẩm tính nết như thế nào, hắn là cái có thể hoàn thành sự tình người. Này nếu là đổi thành khác Linh Tu, đại bộ phận đều làm không được Tả Tứ này phân thượng. Linh Tu đối mặt người phàm tục thâm căn cố đế ưu việt cảm giác, làm bọn họ chưa hẳn chịu buông xuống tiêu ngạo đi nên hợp phàm tục đại lục nhân văn tập tục. Dịch quốc quốc chủ đội ngũ sẽ tại thần miếu xây thành lúc đến, hôm nay cùng ta cùng một chỗ ngồi dạ lai thính tuyết trở về còn có hai người. Nói một trận Tả Tứ tựa như tâm tình bình phục không thiếu, lại hoặc là đem tâm tư đều thu liễm đắc càng sâu. Hắn cười, lại đối Mật Bát Nguyệt ôn nhu đau khổ nói, này hai người, điện hạ không gặp qua, bất quá chắc chắn sẽ không chán ghét. Bác Nguyên thành đường đi. Trời chiều như họa. Người đến người đi. Tóc mai điểm bạc nhưng như cũ tinh thần nhấp nháy Khương Thông đi tại đường bên trên. Nay vị linh tập tổng đốc phụ tổng đốc đại nhân, nhất hướng nghiêm khắc mặt bên trên, hôm nay đã nhiều lần thất thố. Cùng ở bên tay trái hắn cao gầy nữ tử, chính là hắn tiểu nữ nhi Khương Thông. Cùng Khương Thông liếc mắt một cái nhìn lại liền cảm thấy không tốt ở trung bộ dáng bất động, Khương Thông khí chất thực thuần phác, vô luận nam nữ lao hiếm thấy chưa chắc sẽ nhiều yêu thích nhưng tuyệt đối sẽ không chán ghét, cùng bất luận kẻ nào đều không có khoảng cách cảm giác thuần khiết. Nhìn ra được nàng cũng không trẻ tuổi, sớm đã qua phàm tục đại lục bình thường nữ tử nên xuất giá tuổi tác, lại chỉ đơn giản buộc tóc, cũng không phải là gả làm vợ người phụ nhân tóc mai, nói rõ nàng hiện giờ còn là độc thân. Nàng theo Khương Thông vừa đi vừa dừng, tại Bắc Nguyên thành này cái tương đối quốc đô mà nói không tính là phồn hoa đường đi hết nhìn đông tới nhìn tây. Người ngoài thôn, người ngoài thôn. Nghe được liên tục gọi thanh, Khương Mông nghiêng đầu mới biết này lời nói gọi chính là nàng cùng phụ thân. Kia kêu gọi là cái lao nhân, lại làn da hồng nhuận, tinh khí thần xem đi lên thực hảo. Hắn trước mặt có cái quầy sách. Người ngoài thôn, muốn hay không muốn mua một phần Dạ Du báo? Tiện nghi thật sự, bên trong có Trần Tiên Sinh xuất sắc tác phẩm, còn có Dạ Du ban kỳ nhân chuyện lạ, nhưng có ý tứ lý. Khương Mông đích xác bị câu lên hứng thú, bên cạnh nàng Khương Thông đã hướng quầy hàng đi qua, nàng cũng khẩn bước đuổi kịp. Khương Thông cầm lấy quầy hàng bên trên gấp lại Dạ Du báo, lại nhìn chằm chằm chủ quán lao nhân đánh giá. Chủ quán lão nhân vẫn tại nhiệt tình chào hàng. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng phụ nhân tiếng mắng, "Lưu lão nhi, ngươi đừng bại hoại Bắc Nguyên thành tập tục, làm người ngoài thôn chê cười." Khương Mông nhìn lại, liền thấy sát vách vốn dĩ không người sạp hàng bên trên, một cái phụ nhân đi tới. Nàng dựng thẳng lông mày trừng mắt, đầu tiên là liếc mắt quẩy sách lão đầu nhi, lại quay đầu cùng Khương Mông đối thượng ánh mắt. Khương Mông mỉm cười, thuần khiết mỉm cười dễ nhất cùng nhận rút ngắn khoảng cách. Phụ nhân nhìn nàng cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm, lại rõ ràng không thành thân trang điểm chỉ là lược kinh dị hạ, liền khôi phục bình thường hướng Khương Mông nói, "Hai vị nhưng tuyệt đối đừng tin này tiểu lão đầu nhi lừa gạt, dạ du báo tại chúng ta Bắc Nguyên thành không cần tiền, các ngươi có thể đi báo để miễn phí cầm, cũng có thể đi trà lâu bên trong nghe, hắn liền là rảnh đến ở không đi gây sự nhi." Lưu lão nhi dựng râu trừng mắt lại không phản bác phụ nhân lời nói. Khương Mông lại buông xuống bạc vụn tại Lưu lão đầu nhi quầy hàng bên trên, cười nói, "Không ngại, tính là phiền phức lão tiên sinh thay chúng ta đi một chuyến." "Ha ha ha ha, hảo hậu sinh, hảo hậu sinh." Lưu lão đầu nhi vui. Phụ nhân không nhìn nổi hắn cái này cần ý sắc mặt, chỉ vào lão đầu nhi mắng, cũng không nhìn một chút hai vị cái này khí vận, cẩn thận lừa gạt đến Tư Dạ phủ đại nhân, xem ngươi còn cười nổi hay không. Lưu lão đầu nhi cười thanh dừng lại, kinh nghi bất định nhìn hai người. Khương Mông cười nói, "Chúng ta đến từ Tổng đốc phủ." Bình thường bách tính đối Tổng đốc phủ này cái tên còn là còn có kính sợ, cho dù không hiểu rõ lắm này cái Tổng đốc phủ cụ thể là cái nào Tổng đốc. Nguyên lai thật là hai vị đại nhân. Phụ nhân vội vàng nói. Lưu lão đầu nhi thì hiếu kỳ hỏi nói, "Hai vị đại nhân tới Bắc Nguyên thành sở vì sao sự tình?" Khương Mông trả lời Lưu lão đầu nhi lời nói, "Chịu tả đại nhân chi mời, đến đây xem xem." A phụ nhân cùng Lưu lão đầu nhi đều bình tĩnh. Khương Mông đem hai người thần sắc biến hóa thu vào đáy mắt, xem tới đại gia đối tả đại nhân thực tin phục. Thuần khiết biểu tượng đủ để che giấu Khương Mông hết thảy thăm dò chân ý, phụ nhân cười ha hả nói, "Tả đại nhân nhiều hảo một cái người, liền là ngẫu nhiên xem hung một điểm." Lưu lão đầu nhi tiếp miệng, "Ngươi nói cái kia đại cầu đầu đi, chỗ nào là hung một điểm nhi, rõ ràng có thể dừng nhi khắp đêm." Phụ nhân khinh bị hắn, "Ta ra tiểu nhi liền không dọa khóc, cũng liền ngươi như thế." "Bảo nhi, ngươi nói là không." Nàng cúi đầu, đưa tay vô vô bên người đầu. Khương Mông thuận thế nhìn lại, mới nhìn đến quầy hàng kia nhi còn cất giấu cái tiểu hài nhi, phía trước là thân hình thấp bé bị dương tủ cản, lúc này hai tay chống dương bên tủ duyên, dò ra nửa viên đầu nhỏ, lộ ra một đôi mắt nhìn chằm chằm này một bên, cũng không biết nhìn lén bao lâu. Khương Thông nói nhỏ, "Linh tử." Lại một cái mở linh hài tử. Bị xương bảo nhi hài tử gật đầu, sau đó quay đầu mắt ba ba nhìn một phương hướng nào đó. Phụ nhân lại vỗ vỗ hắn đầu, lại xem. Khương Thông không rõ bọn họ tại nhìn cái gì, bất quá rất nhanh liền biết. Một đám hài tử xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng hướng bên này tiếp cận. "Này đó hài tử." Khương Thông thanh tuyến để cao lại im bặt mà dừng. Khương Thông biết hắn vì cái gì này dạng. "Này đó hài tử trên người linh vận quá thuần khiết." Nàng ánh mắt rất nhanh tụ tập tại một cái cưỡi ngựa thân ảnh bên trên. Áo đen hải tử cưỡi ngựa câu, ánh mắt hướng nàng này một bên liếc qua liền rời đi chỗ khác. Không bao lâu liền tự nàng bên người đi qua. Đằng sau những cái đó cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa, hoặc là chạy, đều lấy kia hải tử cầm đầu. Trang điểm chưa chắc có dịch quốc hoàng thân quý tộc tự phụ, khí thế lại có qua mà không bằng. "Ôi chao, Bảo Nhi, không được chạy. Đều nói ngươi còn quá nhỏ, qua hai năm lại đưa ngươi đi." Này thanh đem Khương Mông tâm tư kéo về, quay đầu liền thấy phụ nhân chảo ý đồ trộm đi tiểu hài nhi hậu lĩnh, xem kia thuần thục bộ dáng đã không chỉ một hồi. Một cái xem lên tới bình thường phụ nhân, một tay để cái không tính gầy yếu tiểu hài nhi lại nhẹ như không có vật gì, nàng bản nhân tựa hồ không hề hay biết này khí lực có chút đại không tầm thường. Sát vách Lưu lão đầu nhi đột nhiên thu quán, tay chân linh hoạt cũng không chậm, sau đó dùng hắn kia xem lên tới xương gầy thân thể cong lên chứa đầy sách ba khỏa. "Hắc hắc, ta ăn một bữa cơm liền đi dạ du ba lạc." Hắn tựa như cố ý kéo cuống học nói. Bị phụ nhân để tiểu hài nhi hai mắt lập tức hàm hai phao nước mắt. "Lưu lão đầu nhi." Phụ nhân trung khí mười phần gầm thét, khí hắn cố ý chọc nhà mình hài tử. Lưu lão đầu nhi lưng đeo cái bao liền chạy. Chăm nghe không bằng một thấy. Khương Mông lâm vào trầm mặc. Nàng quay đầu nhìn hướng bên người phụ thân. Nghiêm khắc lão nhân cầm dạ du báo tay chính phát ra rung động. Bản chương xong. Chương 165, quả người. Nghe tả tứ nói hắn đem Khương thú ra ra cùng tiểu cô cấp gạt đến Bắc Nguyên thành, Mật Bát Nguyệt chỉ là hơi chút ngoài ý muốn sau liền bình tĩnh. "Bọn họ tại kia?" Mật Bát Nguyệt hỏi. Hiển nhiên bọn họ bây giờ không có ở đây Tư Dạ phủ bên trong, nếu như người tại Tư Dạ phủ lời nói, Trạch Linh quản gia có thể đem người lập tức đưa đến nàng tới trước mặt. Tả tứ nói, "Vào thành sau nói muốn tại thành nội dạo chơi liền trước hạ xe ngựa, này lúc hẳn là chính tại thành nhai bên trên." Mật Bát Nguyệt nói, "Kia chờ bọn họ trở về tái kiến." Tả tứ giống như cười mà không phải cười. Hắn xưng Mật Bát Nguyệt không gặp qua hai người cũng không sẽ chán ghét, ý tứ liền ở chỗ Mật Bát Nguyệt cùng Khương Thú kia một mối liên hệ. Hiện tại nghe Mật Bát Nguyệt chủ động đưa ra muốn gặp hai người, Tả tứ càng xác định này cái ý tưởng. Nghĩ đến mỗi lần chính mình muốn gặp Mật Bát Nguyệt đều muốn trước tiên báo cáo thân hình, này hai cái phản tục người tầm thường vừa đến đã bị Mật Bát Nguyệt triệu kiến, thật là gọi người khó chịu. Hôm nay lọt vào đả kích đã đủ nhiều, Tả tứ tâm cảnh có chút bất ổn, tự giác tạm thời không thể tiếp tục tại này bên trong tiếp tục chờ đợi. Kia sợ rằng muốn hướng Mật Bát Nguyệt đòi hỏi chỗ tốt cũng không là cái hảo thời cơ. Vừa vặn Trạch Linh này lúc đến đây xưng Mật Phi Tuyết trở về, Tả tứ liền thuận thế đứng dậy cáo tử. Đi ra cổng lớn lúc đụng tới chính đi vào Mật Phi Tuyết, Tả tứ dừng lại bước chân, cười chào hỏi, "Điện hạ trở về." Mật Phi Tuyết đã biết Mật Bát Nguyệt hôm nay tại nhà, tâm tình thực hảo, hướng Tả tứ gật đầu, thần sắc có thể nhìn ra được vui vẻ. Không đợi Tả tứ nói cái gì, Mật Phi Tuyết liền hướng hắn phất phất tay. Tả tứ linh hải bên trong xuẩn xuẩn dục động đốt cảm giác như gặp phải thanh phong thổi tan, lệ khí liên tục xuất hiện tâm cảnh cũng hoán lại đây. Hắn hoảng sợ hạ, thấy Mật Phi Tuyết đã việc không đáng lo bước nhanh rời đi, bộ pháp so bình thường càng nhẹ nhàng hơn. Tả tứ như có điều suy nghĩ, biểu tình có chút phức tạp. Ngày thường bên trong tính kế tính tới tính lui lồ vật đột nhiên bị không ràng buộc được đến, lần đầu bị đĩa bánh đập phải sau sản sinh cảm xúc không là đắc ý thoải mái. hắn muốn cùng Mật Bát Nguyệt tranh cao thấp một hồi, bất mãn tại tính mạng nắm giữ tại Mật Bát Nguyệt tay bên trong. Trên thực tế nhất bắt đầu bọn họ địa vị liền không bình đẳng, có thể tại Mật Bát Nguyệt tay bên trong sống cũng không là bởi vì thiếu nữ tâm thiện, hắn lòng tựa như gương sáng, rõ ràng sống đến bây giờ nguyên nhân chỉ vì chính mình làm việc thỏa đáng. Một khi hắn mất đi giá trị, hoặc giả có người có thể thay thế hắn tác dụng, như vậy liền là thanh toán thời điểm. Hắn muốn tranh lấy bỏ lên trên so Mật Bát Nguyệt càng cao vị trí, được đến thần chủ mắt xanh không có gì hơn là đáy lòng đối Mật Bát Nguyệt không tín nhiệm. Hắn nhưng vẫn luôn chưa quên chính mình trước đối Mật Bát Nguyệt gài bẫy, lại ra tay với Mật Phi Tuyết, hai bên đổi vị nhất hạ, hắn liền làm không được nhất tiếu mận ân cửu, khẳng định thời khắc nghĩ trả thù trở về. Hắn vẫn cảm thấy Mật Bát Nguyệt cũng là Linh Châu ra tới người, hành sự tác phong cũng là này dạng, vạn sự giảng cứu lợi ích đại giới, lá mặt lá trái lại bình thường bất quá. Chỉ là ngẫu nhiên lại sẽ có chút bất đồng, gọi hắn thực sự đoán không ra nàng đấy lòng rốt cuộc nghĩ chút cái gì. Cho đến ngày nay, hắn đột nhiên minh ngộ. Hắn âm thầm cùng Mật Bát Nguyệt tranh phong là một bước sai cờ. Tuy nói không nghĩ làm tướng quân binh không là hảo binh, nhưng là không phục quân lệnh, tâm hoài dị tâm binh càng là ưu ác tính. Tả tứ nắm chặt tay bên trong quạt xếp nan quạt, mắt bên trong dị sắc liên tục. Hắn gác hơi chút sửa lại sách lược. Mật Bát Nguyệt bồi Mật Phi Tuyết cùng một chỗ ăn xong bữa tối sau, biết được Khương Thông hai người theo bên ngoài trở về, hiện giờ chính tại Tư Dạ phủ tiếp khách sảnh chờ. Sẽ phòng khách bên trong. Khương Thông cha con không có chờ bao lâu, nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu nhìn lại xem thấy thân xanh trắng quần áo nữ tử. Mật đại nhân. Khương Thông không xác định nói, chỉ thấy nữ tử cười nhạt gật đầu, trả lời, Khương tổng đốc. Khương Thông liền xác định nàng thân phận, trong lòng kinh nghi không chừng. Tại tới Bắc Nguyên thành Tư Dạ phủ phía trước, hắn không ít tại Tả tứ miệng bên trong nghe nói này vị thần nữ tin tức. Tả tứ thân là chính thức linh sư, Khương Thông cao tuổi vẫn còn chỉ là cái cao giai linh đồng, tổng đốc chức quan tại Tả tứ trước mặt căn bản không uy hiếp lực, hai người ở chung đều là lấy Tả tứ làm chủ. Nhưng mà Tả tứ ngôn ngữ bên trong, nay vị thần nữ điện hạ mới là địa vị cao nhất người, liền linh sư đại nhân cũng cần thiết tại nàng trước mặt đệ thấp làm tiểu. Khương Thông một đường thượng không ít suy tư thần nữ tính nết, thật thấy được vẫn như cũ ngoài ý muốn Mật Bát Nguyệt nhu thiện điểm tĩnh. Về phần quá phận trẻ tuổi xinh đẹp tướng mạo, Khương Thông cũng không thèm để ý, vô luận tại phạm tục đại lục còn là năm đó may mắn đi Linh Châu, hắn đều gặp hai chỗ thiên chi tiêu tử, đặc biệt là tại Linh Châu, tuổi còn trẻ cũng đã toàn thân linh vận, lớn lên lại hảo xem không phải số ít. Mật Bát Nguyệt lại đối Khương Thông mỉm cười nói, Khương tướng quân. Khương Thông đối nàng ôm quyền thi lễ. Tới lúc Mật Bát Nguyệt đối hai người tại phạm tục đại lục thân phận làm một phen giải, Khương Thông là trước mắt Dịch Quốc Linh Tập tổng đốc phủ tổng đốc, Khương Thông thân là nữ tử, xem lên tới bình thường một cái người, lại là Dịch Quốc đương triều duy nhất nữ tướng, lấy sách lược nổi tiếng. Mời ngồi. Mật Bát Nguyệt cười đối hai người nói. Khương Thông cha con liếc nhau, cùng một chỗ ngồi xuống. Bọn họ hai người không nói lời nào, này là đem chủ động quyền giao cho Mật Bát Nguyệt ý tứ. Mật Bát Nguyệt không hai người giả bộ ngớ ngẩn, phía trước Khương Thú cùng Tác đại nhân tới Bắc Nguyên thành, may mắn cùng chi tướng thức, còn cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận pháp thuật. Nghe nàng chủ động nhắc tới Khương Thú, ngữ khí lại ấm cùng thân cận, Khương Thông liền cười nói tiếp, kia hài tử tính tình đi thẳng về thẳng, hy vọng không xung đột đến Mật đại nhân. Mật Bát Nguyệt lắc đầu, không có, hắn cấp ta trợ giúp rất nhiều. Này lời nói Khương Thông đương thành khách sáo lời nói nghe, hắn không cho rằng Khương Thú thật có thể đến giúp Tả tứ đều kính sợ người. Chính đương hắn suy tư đáp lời, liền nghe được làm hắn sững sờ ngay tại chỗ lời nói. Tổng đốc nhưng nguyện tại Dạ Du ban đảm nhiệm dạy học sư trưởng. Nếu như Bắc Nguyên thành Tư Dạ phủ vẫn là ban đầu kia cái Tư Dạ phủ, làm vì Linh Tập tổng đốc phủ cấp dưới, mở miệng làm tổng đốc tới này làm dạy học không thể nghi ngờ là mạo phạm. Nhưng mà Tư Dạ phủ xưa đâu bằng nay, Khương Thông cũng chưa già lẩm cẩm, 20 năm phạm tục đại lục bình tĩnh sinh hoạt không có làm hao mòn rơi hắn tại Linh Châu ký ức. Quy tắc từ thực lực mà định ra, cũng từ thực lực mà phá. Hắn không có nói cự tuyệt cũng không có nói đồng ý, chỉ là nghi hoặc hướng Mật Bát Nguyệt dò hỏi, Mật đại nhân tại sao lại có này niệm? Mật Bát Nguyệt nói, Khương Thú đối tổng đốc thực tôn kính, ta nghe qua hắn cơ sở, phát hiện hắn lời nói không sai, tại linh tử đến linh đồng giai đoạn cơ sở đánh thực kiên cố, mà này đó đều là tổng đốc dạy bảo. Khương Thông đã sáng tỏ vừa nghi ngờ, hắn nói, ta nghe hiểu đại nhân ý tứ. Đại nhân là nghĩ ta tới dạy bảo Dạ Du ban linh tử tu luyện cơ sở, làm bọn họ đi lên linh tu chi đạo. Chỉ là phàm tục đại lục linh khí khuyết thiếu, cho dù là bọn họ cái đều đã khai linh, cơ sở đánh lại kiên cố, không có linh khí cấp bọn họ thổ nạp cũng vô dụng. Mật Bát Nguyệt cười cười, nay cái tổng đốc không cần lo lắng. Khương Thông trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Hắn khẩn trành Mật Bát Nguyệt, trộm vận phàm tục tử đi Linh Châu thuộc về phạm pháp hành vi, một khi bị Phạm Trường Thiên phát hiện. Nói hắn đông nhiên yên lặng, nghĩ đến tại phàm tục đại lục truyền đạo đồng dạng là phạm pháp hành vi. Hắn này một chuyến cùng Tả tứ cùng một chỗ tới Bắc Nguyên thành, trừ là không muốn cùng Tả tứ đối nghịch bên ngoài, cũng là nghĩ xem Bắc Nguyên thành rốt cuộc là cái gì tình huống. Hơn nữa, trộm vận phàm tục tử yêu cầu linh thuyền, muốn giấu giếm được Linh Châu mắt, lại đơn độc bao xuống một thuyền qua sương mù nhất tuyết thiên, cái này đại giới không khỏi quá lớn. Hoàn toàn là được không bù mất, huyết quy đắc không thể lại huyết quy nghề. Mật Bát Nguyệt không có giải thích, nàng lấy ra cái bình sứ thả đến Khương Thông trước mặt. Này là làm vì dạy học sư trưởng thù lao chí nhất. Khương Thông đánh mở bình sứ, ngửi được bên trong hương vị sau kinh sợ, tụ linh đan. Hắn nắm chặt bình sứ. Đối với thiên phú bình thường, đi Linh Châu khai linh sau, vẫn luôn tạm tại linh đồng giai đoạn không cách nào đột phá đáng thương linh tu mà nói, một viên tụ linh đan đều là khó được tài nguyên, huống chi hiện tại hắn tay bên trong là một bình. Bản chương xong. Chương 166, thời đại khai hỏa. Không chỉ Khương Thông lưu lại tới đảm nhiệm Dạ Du ban sư trưởng, Khương Thông cũng cùng một chỗ lưu lại tại Dạ Du ban dạy học. Mật Bát Nguyệt không có tiểu xem này vị phàm tục đại lục nữ chí tướng, cấp nàng thù lao cùng Khương Thông giống nhau. Làm vì trước mắt Tư Dạ phủ công cụ người thị trưởng, Thẩm Lật rất nhanh nhận được tin tức, cũng bị yêu cầu dẫn dắt mới tới hai vị chủ nhiệm khóa sư trưởng quen thuộc Dạ Du ban hình thức. Thẩm Lật, làm hắn cấp bên ngoài thượng đỉnh đầu thượng ti làm đến ti. Làm phiền. So sánh câu nệ biệt nữ Thẩm Lật, Khương Thông muốn thích ứng lương tốt hơn nhiều, đối hắn lấy cùng cấp lê nói. Thẩm Lật, đốc chủ khách khí. Khương Thông nói, ngày sau đại gia đều là đồng sự, cùng là Tư Dạ phủ làm việc một viên, cũng không cần lại xưng cái gì đốc chủ. Ta lớn tuổi ngươi nhiều tuổi, ngươi xưng một tiếng Khương Thúc đi. Thẩm Lật một tiếng biết nghe lời phải Khương Thúc kêu đi ra, lẫn nhau chi dàn không khí cũng hài hòa rất nhiều. Đem Khương Thông cha con giao cho Thẩm Lật, Mật Bát Nguyệt quay đầu liền đi bận bịu thí nghiệm. Kế tiếp liên tục mấy ngày, Khương Thông cha con rất nhanh dung nhập Dạ Du Ban, dung nhập Tư Dạ phủ. Bởi vì là mới vừa tiếp thu tân nhân, Mật Bát Nguyệt đối bọn họ tình huống tương đối lưu ý, đặc biệt làm Trạch Linh quan sát một chút hai người. Theo Trạch Linh miệng bên trong biết được hai người thích hướng tốt đẹp, ngày thường bên trong cũng quá đến tương đương sung túc, đêm bên trong đi Dạ Du Ban dạy học, ban ngày sẽ cấp Tư Dạ phủ đệ tử đặc huấn, còn lại thời gian liền cùng Trần Tiên Sinh đồng dạng yêu thích ngâm mình tại tàng thư các bên trong. Dạ Du Ban học sinh cùng Tư Dạ phủ đệ tử đối mới tới hai vị sư trưởng cũng tiếp nhận tốt đẹp. Nghe nói Khương Thông được hoan nên trình độ viễn siêu Khương Nông, nguyên nhân là Khương Thông dạy học càng có ý tứ, ngày thường bên trong xem lên tới thuần khiết hảo ở trung Khương Nông, tại khóa học thượng thì nghiêm khắc đến mấy ngày thời gian liền thượng thăng trở thành học sinh công nhận hung nhất sư trưởng người thứ nhất. Biết bọn họ trung đụng được không sai, Mật Bát Nguyệt liền không tại này mặt trên tốn tâm tư, ngoài ra để cho nàng hơi chút có một ít ngoài ý muốn là tả tứ. Thằng ngãi này hồi thế nhưng không có tại làm thành sự sau không ngừng tìm cơ hội chạy đến tìm nàng, hướng nàng đòi hỏi chỗ tốt, cũng không có ở không đi gây sự làm một ít tiểu động tác. Mà là an tĩnh đem Tư Dạ phủ công tác đều giao cho Thẩm Lật, chính mình chạy tới thần miếu tuyên chỉ, một lòng nhào vào kiến trúc trên tòa thần miếu. Quả thực không giống hắn vì người. Bất quá lại khác thường, Mật Bát Nguyệt cũng không sợ hắn thiêu khởi cái gì sóng gió. Vốn dĩ là có khác sự tình muốn an bài cấp hắn, hiện tại xem hắn đem xây dựng thần miếu chuyện làm phải dùng tâm, Mật Bát Nguyệt nghĩ, cảm thấy trước tiên đem thần miếu này sự tình an bài thỏa đáng cũng có thể. Núi bên dưới thành, Mật Bát Nguyệt mới vừa hoàn thành một cái ra ngoài nhiệm vụ về đến Phồn Hoa đường đi, tính toán đi Ngân Hoàn phủ xem, liền nghe được sáo trúc thanh âm, như gió thổi ngân khí, ngàn vạn xếp âm trùng trùng điệp điệp mà tới. Chui vào hai bên trong thật lâu không dứt. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, xem thấy không bầu trời xa xăm như pháo hoa lộng lẫy, thượng thư, vì thiếu phủ chủ trúc. Ngân Hoàn phủ bán hạ giá. Thiếu phủ chủ. Ngân Thiên Thương. Đám người chung quanh đều bị này động tĩnh hấp dẫn, hướng Ngân Hoàn phủ phương hướng dũng mãnh lao tới. Mật Bát Nguyệt cũng đuổi kịp đám người bộ pháp. Này lúc Ngân Hoàn phủ đại môn rộng mở, có một đại bạc buồn thiết lập cửa phía trước, buồn bạc bên trong nước. Kia nước rõ ràng xem trong suốt, làm thế nào đều nhìn không thấy đáy. Đến đây người đưa tay đi vào vớt, nhất định có thể cầm tới đồ vật. Này đồ vật hoặc hảo hoặc bình thường, không thu phân văn. Mật Bát Nguyệt vừa tới phụ cận liền bị Giác Minh mắt sắc xem thấy. Mật Tiểu Hữu. Mật Bát Nguyệt liền đi hướng hắn, Giác quản sự. Nàng làm tốt kỳ trạng, này là. Giác Minh tươi cười đầy mặt lĩnh nàng vào cửa. Cửa hàng bên trong cùng bên ngoài bất động. Bên ngoài buồn bạc mặc người bằng vận khí cầm lấy, bên trong thì đặt mấy cái triển khung bên trên là che kín lụa đỏ nhìn không thấy bên trong là cái gì đồ vật. Giác Minh cười nói, thiếu phủ chủ đột phá. Sở hữu phân phủ đủ trúc. Quả nhiên là Ngân Thiên Thương. Mật Bát Nguyệt nói, đột phá. Lần trước tại điểm linh tê thịnh gặp được Ngân Thiên Thương, bởi vì nàng vừa mới khai linh. Nhìn không ra Ngân Thiên Thương cụ thể tu vi cảnh giới. Bất quá nàng nhớ đến chuyện xưa bên trong có quan hệ Ngân Thiên Thương một ít chi tiết nhỏ, hắn hẳn là tại lúc đầu nhận qua một ít ngăn trở khiến cho cảnh giới cũng không cao, cùng chúa cứu thế đồng dạng tính là cái sau vượt cái trước nhân vật. Đương nhiên, này cái sau vượt cái trước là dựa theo Ngân Thiên Thương kia nhất đại tính. Dựa theo chuyện xưa bên trong nguyên phát triển, chờ mấy năm sau Thương Lan đại lục âm phủ mở rộng, chúa cứu thế theo Thường Đức Hải tay bên trong đào thoát bị đi ngang qua linh tu cứu, mới vừa bắt đầu đi vào linh tu kia sẽ, Ngân Thiên Thương đã là thượng lưu chỉ trụ. Mật Bát Nguyệt tại trong lòng tính nhẩm một ít thời gian, Ngân Thiên Thương hiện tại bắt đầu có khởi, lúc sau một đường thuận gió mà thượng lời nói, chờ đến mấy năm sau đích xác liền có thành tựu. Không sai, thiếu phủ chủ đột phá hay sao? Giác Minh cùng có Vinh Yên nói. Mật Bát Nguyệt hướng hắn trông lại. Một cái linh sư giới thượng lưu đại tổ dệt thiếu phủ chủ đến hiện tại mới đột phá hay sao, nói ra cũng không là đáng giá tán dương sự tình, tương phản còn dễ dàng làm cho người ta xem thường. Giác Minh lại không chút nào cảm thấy mất mặt, hắn hảo giống như nhìn ra Mật Bát Nguyệt nghi hoặc, giải thích với nàng nói, tự thiếu phủ chủ 10 tuổi đột phá linh sư sau vẫn luôn tu vi không vào, đến hiện tại trọn vẹn 10 năm. Hiện giờ cuối cùng khổ tận cam lai. Mật Bát Nguyệt trong lòng hơi hơi run lên. 10 tuổi linh sư, 10 năm lắng đọng. Khó trách cái sau vượt cái trước, trở thành thời đại lưu tinh trí nhất. Mật Bát Nguyệt nói, chúc mừng. Giác Minh cười nói, cùng vui cùng vui. Hôm nay bán hạ giá, Mật Tiểu Hữu đổi cái may mắn, tùy ý chọn một cái đi. Mật Bát Nguyệt biết nghe lời phải theo lụa đỏ bên trong tùy ý chọn một cái. Hai người lại nói mấy câu lời nói liền kết thúc này lần giao lưu. Giác Minh còn có rất nhiều sự tình muốn nội, cùng với mặt khác người muốn chiêu đãi, hắn có thể tại Mật Bát Nguyệt trên người tiêu hao này chút thời gian, đã nói rõ tương đương coi trọng Mật Bát Nguyệt. Mật Bát Nguyệt đi ra Ngân Hoàn phủ, nhìn trên không từ đầu đến cuối rõ ràng không tan tự thể. Nay phảng phất là cái báo hiệu, khai hỏa thời đại báo hiệu. Mật Bát Nguyệt, lại một người gọi nàng tên. Mật Bát Nguyệt xem thấy một cái cũng chưa quen thuộc gương mặt. Nàng không nhận thức đối phương, nhưng đối phương hiển nhiên nhận biết nàng. Cùng này người cùng một chỗ còn có hai người. Bọn họ đi đến Mật Bát Nguyệt trước mặt. Cuối cùng tìm được ngươi, Công Nghĩa thư ra sự tình. Công Nghĩa thư ra sự tình cùng nàng có cái gì quan hệ? Hảo đi, là có một điểm linh tinh quan hệ. Mật Bát Nguyệt nhìn hướng nói chuyện người. Được đến nàng điểm đáp lại này, người tùng khẩu khí, giải thích nói: Công Nghĩa thư hôm qua đi bên ngoài trang mất trộm án địa điểm cho tới hôm nay đều chưa hề đi ra. Mật Bát Nguyệt sáng tỏ lại kinh ngạc. Mặc dù nàng độc lai độc vãng, mỗi ngày thời gian đều an bài đắc tràn đầy, nhưng là đối với thư viện bên trong phát sinh một ít sự tình cũng không là hoàn toàn không biết. Bên ngoài trang mất trộm án này cái ra ngoài nhiệm vụ, ban đầu là Yến Diễm ba người đi làm, sau tới bọn họ không có trở về, đằng sau lần lượt liền có mặt khác tân sinh đệ tử đi điều tra, kết quả mỗi cái đi đệ tử đều không có trở về, không nghĩ đến hôm qua Công Nghĩa thư cũng đi. Chỉ là liền Công Nghĩa thư cũng giải quyết không được. Trước mắt mấy người cũng là tân sinh đệ tử, bọn họ hôm qua cùng Công Nghĩa Thư cùng một chỗ xuống núi, lại không có tiến vào nhiệm vụ địa điểm. Sau tới đêm dài chờ không ra Công Nghĩa Thư, liền tại núi bên dưới thành tìm cái khách sạn ở lại, một trước kia trở về thư viện, biết được Công Nghĩa Thư không có trở về liền rõ ràng sự tình nghiêm trọng tính. Bản chương xong. Chương 167, thích chương diện thu thập cuồng. Công Nghĩa Thư làm vì tân sinh đệ tử người thứ nhất, liền hắn cũng giải quyết không được sự tình, làm còn tại thư viện tân sinh đệ tử nhóm luống cuống. Đám người đi qua hiệp thương lúc sau, nhất trí quyết định tìm Mật Bát Nguyệt hỗ trợ. Muốn tìm được Mật Bát Nguyệt cũng không khó, nàng hàng ngày hoạt động lộ tuyến quá rõ ràng. Tân sinh đệ tử nhóm phân vì mấy đường tại thư viện tại từng cái Mật Bát Nguyệt sẽ đi học phần nhiệm vụ điểm ngồi chờ, sau đó Mật Bát Nguyệt liền bị này một chi ra ngoài tìm kiếm nàng đệ tử tìm được. Nghe xong trước mặt đệ tử giảng thuật, cho dù là bọn họ trong tối ngoài sáng biểu thị đối Công Nghĩa Thư quan tâm, biểu tình thần sắc cũng đầy là lo lắng, Mật Bát Nguyệt lại không cảm thấy bọn họ đối Công Nghĩa Thư thực tình có nhiều ít. Lo lắng không yên khẳng định là thật, nhưng chưa hẳn đều từ đối với Công Nghĩa Thư sinh mệnh an toàn, càng nhiều là sợ thiếu Công Nghĩa Thư này cái tân sinh người thứ nhất chiêu bài, làm bọn họ thật vất vả có thể cùng lao sinh đệ tử khiêu chiến địa vị thế cục phát sinh biến hóa, từ đó lại rơi vào nhất bắt đầu bị lao sinh đệ tử chèn ép yếu thế cục diện đi. Thời gian kéo càng lâu, Công Nghĩa Thư tình cảnh liền càng nguy hiểm. Thấy Mật Bát Nguyệt trầm ngâm không nói, đệ tử vội la lên, hắn trên người học phần nhất hướng không nhiều, nhiều ngày không đi khóa học, lại không có hoàn thành việc học lời nói, một khi học phần kết toán thành số âm sẽ bị thư viện xóa tên. Mật Bát Nguyệt chỉ là thản nhiên nhìn nói chuyện đệ tử liếc mắt một cái sau bị nhìn thấy tê cả da đầu, có loại hết thệ tâm tư bị nhìn thấu bất an, trước kia còn có càng nhiều đạo đức nhân nghĩa lời nói không tự giác nghẹn trở về. Công Nghĩa Thư không như vậy dễ dàng bị xóa tên, cũng không có khả năng chết tại một cái ra ngoài nhiệm vụ thượng. Này là Mật Bát Nguyệt trong lòng sáng tỏ đáp án. Nàng cũng không lo lắng này vị linh tinh khách hàng lớn thật ra cái gì đại vấn đề. Thân là Lôi Hỏa vực chính quy, ra cửa tại bên ngoài không có khả năng không mang theo cứu mạng ngoạn ý nhi. Nàng chỉ là tại suy tư đến cùng muốn hay không đi tham gia một trận, nay cái có thể ngăn trở Công Nghĩa Thư ra ngoài nhiệm vụ hiển nhiên có chút vấn đề. Dựa theo nàng trước mắt quy hoạch trình tự đi, không đi tham gia này cái không rõ tình huống nhiệm vụ cũng không cái gì. Tân sinh đệ tử tình cảnh như thế nào không ảnh hưởng được nàng hàng ngày, Công Nghĩa Thư chắc chắn sẽ không chết tại này bên trong, liền tính thật có cái vấp nhất, cuối cùng cũng là thư viện cao tầng ra mặt xử lý, cùng nàng mà nói chỉ là thiếu cái linh tinh kiếm lấy phương pháp. Suy tư thời gian cũng không dài, cũng liền mấy giây, nàng trước mặt mấy tên đệ tử lại như một ngày bằng một năm. Đi xem một chút. Nghe được Mật Bát Nguyệt này dặn nói, mấy người sắc mặt rõ ràng biến hảo. Bên ngoài trang mất trộm án địa điểm ở vào núi bên dưới thành cửa thành phía tây bên ngoài, thuộc về độ ách thuộc về một cái ngoại môn sản nghiệp trung chuyển trạm, ngày thường bên trong liền dùng cho tạm thời cất giữ hàng hóa, cùng với cấp người nghỉ ngơi địa phương. Mật Bát Nguyệt đứng tại thôn trang xa mấy mét bên ngoài, ánh mắt đánh giá này tòa nhìn như bình thường kiến trúc. Theo thôn trang tường ngoài có thể thấy được này tòa thôn trang kiến linh đã có chút năm tháng, song khai đại môn sơn mặt có chút pha tạp. Này lúc đại môn đóng chặt, cửa bên ngoài có cái xuyên màu xám đậm lão nhân trông coi. Lão nhân xem thấy Mật Bát Nguyệt chờ người, cách một khoảng cách liền xoay người cùng kính cấp bọn họ hành lễ. Mấy tên đệ tử đem tha thiết ánh mắt đầu hướng Mật Bát Nguyệt. Mật Bát Nguyệt hướng lão nhân đi đến, lại không có trực tiếp vào trang. Nàng đối thủ vệ lão nhân hỏi nói, ngươi là này tòa thôn trang người gác cổng? Lão nhân đáp, hồi tiên tử lời nói là. Mật Bát Nguyệt nói, mấy ngày nay vào này thôn trang đệ tử đều không ra tới. Lão nhân lại cung kính gật đầu xác nhận. Mật Bát Nguyệt lại hỏi, thôn trang ra này đó sự tình, bên trong làm việc người đâu? Cũng không có đi ra sao? Lão nhân trả lời, có chút ra tới, có chút chưa hề đi ra. Mật Bát Nguyệt, những cái đó ra tới người tại kia. Lão nhân lắc đầu, lão nô không biết, rời khỏi đây sau liền lại không trở về. Vậy ngươi vì cái gì còn ở nơi này trông coi? Lão nô từ nhỏ liền tại thôn trang làm việc, thôn trang chính là lão nô nhà, liền tính đi cũng không biết đi đến chỗ nào. Dù sao tuổi tác đại, cũng không có nhiều thời gian như sống, liền muốn trông coi. Hai người ngươi một câu ta một câu. Đằng sau cùng đệ tử nghe được cấp. Rốt cuộc thấy Mật Bát Nguyệt không hỏi nữa lời nói, cho là nàng là hỏi xong tính toán vào đi cứu người, ai ngờ đến Mật Bát Nguyệt xoay người rời đi. Mấy tên đệ tử kinh ngạc, một người nhịn không được hô, Mật Bát Nguyệt, ngươi không tính toán đi vào sao? Ừm. Mật Bát Nguyệt thản nhiên nói, bước chân không dừng lại. Bọn họ đuổi theo. Ngươi muốn đi đâu? Thư viện. Ngươi không tính toán cứu Công Nghĩa Thư. Này câu lời nói khẩu khí đã mang theo vài phần khiển trách. Mật Bát Nguyệt thần sắc bình tĩnh, cũng không đem này mấy cái đệ tử lời nói để ở trong lòng. Nàng một đường trở lại hồi thư viện, tùy ý sau lưng đệ tử càng ngày càng bất mãn ánh mắt chăm chú nhìn, đi tổng vụ các tìm Lâm Khi tiếp bên ngoài trang mất trộm án ngoại môn nhiệm vụ. Lâm Khi vẫn như cũng là nàng muốn tiếp cái gì nhiệm vụ liền cho nàng làm, chỉ là tại chức vụ phạm vi bên trong cho nàng nhắc nhở, này cái nhiệm vụ khó thực hiện, này mấy ngày đã không còn có tại hai chữ số tân sinh đệ tử tiếp này cái nhiệm vụ lại không có trở về. Hắn mịt mờ xem mắt chung quanh đệ tử nhóm, tiếp dùng vui đùa giọng điệu nói, hơn nữa nhìn các ngươi không ngừng tại này cái nhiệm vụ thượng thất bại, lao sinh nhóm thống một quyết định không tiếp này cái nhiệm vụ, liền xem các ngươi cái gì thời điểm có thể này cái nhiệm vụ giải quyết. Đúng, hôm qua Công Nghĩa Thư cũng tiếp này cái nhiệm vụ, hôm nay hắn trở về rồi sao? Không có. Mật Bát Nguyệt mỉm cười nói. Lâm Khi nhiều liếc nhìn nàng một cái, vậy ngươi còn tiếp này cái nhiệm vụ? Mật Bát Nguyệt xem hiểu hắn ánh mắt ý tứ, không có giải thích. Lâm Khi thì tự động náo bổ, có lẽ Mật Bát Nguyệt cùng Công Nghĩa Thư quan hệ thật không như vậy đơn giản, cho dù không tới truyền luôn nói hai người có một chân kia cái trình độ, nhưng tình nghĩa khẳng định có chút, chí ít so nàng cùng kia ba vị hàng xóm nhiều. Rốt cuộc ba vị hàng xóm mới là ban đầu làm này cái nhiệm vụ xui xẻo đàn, rất nhiều ngày không trở về cũng không thấy Mật Bát Nguyệt có động tĩnh, hiện tại Công Nghĩa Thư một ngày không trở về, Mật Bát Nguyệt liền động. Có như vậy nghĩ pháp không chỉ Lâm Khi một người, còn bao gồm biết được Mật Bát Nguyệt tiếp này cái nhiệm vụ mặt khác người. Đặc biệt là ba cái trước hết tìm được Mật Bát Nguyệt, sau đó cùng nàng đồng thời trở về ba danh tân sinh đệ tử tâm tình vi diệu nhất. Nguyên lai không là bất kể Công Nghĩa Thư, mà là muốn trước tiếp nhiệm vụ lại đi cứu. Mật Bát Nguyệt đối công nghĩa thư còn là có tỉnh. Có là có, lại chỉ có một điểm. Tiếp nhiệm vụ Mật Bát Nguyệt không có lập tức xuống núi, mà là tiếp tục nàng hàng ngày tiết tấu, nên soát học phần còn tiếp tục soát, nên làm mua bán tiếp tục làm chú ý nàng động tĩnh mới lao sinh đệ tử nhóm tâm tình lực phức tạp. Trời chiều rơi xuống, sắc trời dần dần muộn. Mật Bát Nguyệt mới lên đường. Nàng mướn kỵ thú chính muốn xuống núi, nhất danh đệ tử chạy đến đem một phần tình báo giao cho nàng. Nguyên lai cũng không phải là không có tân sinh đệ tử theo bên ngoài trang trộn tới, bất quá trốn tới đệ tử tu vi hoàn toàn không có, linh giác biến mất, liền ký ức cũng xảy ra vấn đề, biến thành triệt triệt để phế nhân. Nếu không phải này danh đệ tử bộ dáng không thay đổi, bị nhất danh vừa vặn cùng hắn quen biết tân sinh đệ tử nhận ra, sợ là không người biết này từng là Đỗ Ách thư viện ngoại môn đệ tử một viên. Tình báo bên trong đề cập, này danh trở thành phế nhân may mắn còn tồn tại đệ tử linh trí bị hao tổn, đối ngoại trang ký ức càng hỗn loạn, tính tình trở nên cực đoan thị đánh cược. Đi qua suy đoán, chỉ biết bên ngoài trang không là quỷ vật phệ nhân, mà là quái đàm làm loạn. Mà cái này quái đàm chí tử quy tắc cùng đánh cược tương quan. Tuy nói nàng này chuyến đi mục đích cũng không là giải cứu công nghĩa thư, nhưng tân sinh đệ tử tiểu đoàn thể cho ra này phần tình báo cũng coi như có chút tác dụng, so nhất bắt đầu tìm được nàng liền gọi nàng đi bên ngoài trang cứu người mấy cái đệ tử đáng tin. Mật Bát Nguyệt đem xem xong tình báo thu hồi liền ngồi kỵ thú xuống núi. Đến núi bên dưới thành đem cưới cấp dịch trạm người hầu. Này một lát sắc trời đã triệt để đen, chính thuận tiện Mật Bát Nguyệt dùng ảnh nặc hành động. Xuyên qua tại đêm tối bên trong, đến một cái không người địa phương, nàng đeo lên dạ du quỷ hí hóa thân âm thần, bốn phương tám hướng quái dị đều tại cảm ứng bên trong. Mặt nạ sau, Mật Bát Nguyệt con mắt nhắm lại, thích ứng bảng đại tin tức lưu, đồng thời nàng bên ngoài thân hình cũng tại phát sinh biến hóa, cao 10 tới cm, quần áo thay đổi cái kiểu dáng nhan sắc, bao quát kiểu tóc. Mật Bát Nguyệt đem tay đặt tại trước mắt, chi tiết đến đầu ngón tay đều có thay đổi. Thực hảo. Nay hiệu quả tới tự nàng phía trước đoạn nhật tử mua hạ đê giai gân gà quỷ khí chi nhất biến hóa. Sở dĩ nói nó gân gà nguyên nhân tại nó tác dụng chỉ có thể cấp sử dụng người biến hóa một bộ phận ngoại hình, nay cái biến hóa ngoại hình là hư giả, trừ mông tế bình thường người mắt bên ngoài lại không mặt khác tác dụng. Mà bởi vì là quỷ khí biến hóa, bản thân liền bổ sung quỷ khí, đặt tại phổ biến khai linh biết điều linh sư giới, liếc mắt một cái liền biết ngươi choàng tầng giả ra. Lại tăng thêm quỷ khí mới một sao, chính thức linh sư phất phất tay liền có thể đánh phá ngươi này tầng giả ra. Cũng liền nói, cái này quỷ khí tại linh sư giới soi như đồ chơi. Nhưng mà làm vì ti trưởng quái dị âm thần, lại nghèo khó cũng coi như không thẹn với này cái thần thân phận, đồ chơi đến nàng tay bên trong cũng có biến phế thành bảo cơ hội. Tại thiện ác thư cho ra huyện biến là cái thích trưng diện siêu tập cùng này dạng đánh giá sau, nay chàng tín đồ thu phục hành trình liền trở nên dễ dàng rất nhiều, Mật Bát Nguyệt đúng bệnh hốt thuốc uy hiếp thêm lợi dụng. Thích trưng diện liền vật lý uy hiếp đem nó biến xấu xí. Thu thập cùng liền hứa hẹn ngày sau chỗ tốt. 22 tăng theo cấp số cộng sau. Nàng có thêm một cái nhỏ bé tín đồ cùng với một cái không nhỏ bé thần kỹ. Bản chương xong. Chương 168, cô nương ngươi nên đặt cược, cũng thật cũng nào. Sở thấy biết sở thấy đều có thể huyễn hóa thành thật. Này cái thần kỹ cụ thể thượng hạn cùng thấp nhất giới hạn tại chỗ nào, Mật Bát Nguyệt còn không có triệt để khai của ra. Chẳng qua trước mắt tới nói, nếu như nàng nghĩ ngụy trang huyễn hóa thành một cái nào đó người, nắm giữ đối phương tin tức càng nhiều liền có thể huyễn hóa đắc càng thật. Nay phần thật, thậm chí bao gồm đối phương có được pháp thuật năng lực. Theo thần kỹ trên tác dụng tới nói, có thể cùng tâm ngữ giải tâm khóa đánh một cái hảo phối hợp, chỉ là cùng thiện ác thư năng lực trí nhất đụng vào. Đơn thuần là muốn sử dụng người nào đó pháp thuật lời nói, nắm giữ đối phương tin tức sau thiện ác thư liền có thể làm được, chỉ cần linh tinh cấp đã đủ, còn thuận tiện làm vì phạm nhân linh tu thân phận Mật Bát Nguyệt. Như vậy tính toán, nay cái mới được tín đồ thần kỹ tác dụng liền hiện đắc bình thường lên tới, bất quá Mật Bát Nguyệt tin tưởng không có chân chính gần gà năng lực, chỉ nhìn ngươi như thế nào đi sử dụng, nói không chừng tương lai nào đó chút thời gian liền khác hảo yêu cầu, có dù sao cũng so không có đắc cường. Không nói những cái khác, cũng thật cũng ảo huyễn hóa năng lực thật là không tệ. Mật Bát Nguyệt biết hóa thân âm thần lúc sau tự thân sẽ có một loại quy tắc vĩ lực, lệnh nhìn thấy nàng người không cách nào chân chính nhớ kỹ có quan hệ nàng hết thảy. Cho đến trước mắt này, phần quy tắc vĩ lực tại trừ Mật Phi Tuyết bên ngoài người trước mặt đều không có mất qua hiệu, rõ ràng nàng đeo lên dạ du quỷ hí sau, quần áo trang điểm cùng phàm nhân lúc giống nhau như lúc, vô luận là dư hổ, tả tứ, bùi dung dung chờ đám người đều không thể phát hiện, cũng vô pháp nhớ đến quan tại âm thần hình tượng. Liên tính như thế, Mật Bát Nguyệt không có buông lòng cảnh giác, âm thần thân phận thuộc về nàng lớn nhất sát thủ giản, có thể không bại lộ tốt nhất là không muốn đối ngoại bại lộ. Phía trước vẫn luôn tại phàm tục đại lục liên tính. Hiện tại thân sử Linh Châu, ai biết có thể hay không liền có thể thăm dò thần linh ngoại ý muốn tồn tại. Ban đầu ở linh thuyền bên trên, nàng hướng Thiện Ác Thư dò hỏi, âm thần quy tắc cùng quái đàm quy tắc tương xung lúc, hay không cao tại quái đàm phía trên. Thiện Ác Thư trả lời, là, thần lực không đủ lúc ngoại trừ. Khi đó nàng liền rõ ràng, thần trí cao quy tắc cũng không có nghĩa là hết thảy không lo. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Trước kia không có tương quan che lấp năng lực liền tính, hiện tại có đương nhiên muốn phủ thêm một tầng ngựa. Theo ngoại hình tượng đã triệt để cùng nguyên lai nhìn không ra tương tự nơi, Mật Bát Nguyệt liền hướng bên ngoài trang mà đi, đồ bên trong không cần mắt thường đi xem. Quái dị đều tại nàng cảm ứng bên trong không chỗ ẩn trốn, đảo thuận tiện nàng trạch lộ mà đi. Tuy nói âm thần cảm ứng quái dị năng lực cấp người mang đến tinh thần áp lực đại, nhưng cũng không là hoàn toàn không có chỗ tốt. Bên ngoài trang, buổi chiều mới gặp qua người gác cổng lão nhân chính tại thang dây cấp đèn lồng đốt đèn. Sáng lên đèn lồng lung la lung lay. Tại Mật Bát Nguyệt tầm mắt bên trong, ban ngày nhìn không ra dị dạng bên ngoài trang, này lúc cả tòa thôn trang đều bao phủ một tầng quái dị chi khí. Đích thật là quái đàm làm loạn, lại đã không phải là quái đàm tại thôn trang bên trong làm loạn, mà là thôn trang bản thân liền là quái đàm. Khó trách vượt qua hai chữ số tân sinh đệ tử đều ngã vào này bên trong, cái này quái đàm đã vượt qua linh đồng có thể ứng đối phạm vi. Muốn hay không ra tay? Này cái vấn đề không có cân nhắc bao lâu liền có câu trả lời. Tới đều tới, thừa dịp không người chú ý, đương nhiên là đem tài liệu bắt về mới không uổng công này hành. Liên tại Mật Bát Nguyệt chuẩn bị tiến vào bên ngoài trang lúc, một cái quen thuộc khí tức bị nàng cảm ứng được. Nàng đem ý thức tập trung đến này quen thuộc tồn tại thượng, xuất hiện tại trước mắt triển khai. Giả nhân cầu sư mới từ Ngân Hoàn phủ đi tới. 10 năm ma một kiếm, Ngân Thiên Thương này vừa đột phá sợ là cái báo hiệu, về sau mỗi đột phá một hồi liền muốn đưa một lần lễ lời nói cũng quá thua thiệt lạc. Nếu không chờ kia hai cái thông thiên chi tử đột phá lúc cũng tuyên dương làm Ngân Hoàn phủ đáp lễ. Này cái chủ ý không sai. Giả nhân cầu sư tự ngôn tự ngữ. Đêm bên trong núi bên dưới thành so với ban ngày ít người rất nhiều, xem thấy nói rõ không là chân nhân cầu sư cũng không đại kinh tiểu quái. Nói tới kia hai cái tiểu gia hỏa đều chạy tới làm ra ngoài nhiệm vụ, sau đó đều ngã vào đi. Nhàn tới vô sự, liền đi nhìn một cái đi. Này giả nhân cầu sư liền hướng bên ngoài trang phương hướng chạy đến. Mật Bát Nguyệt xem xong này một màn, tính nhẩm hạ cầu sư đã đến thời gian, nhắm lại hạ con mắt, liền đem kế hoạch ban đầu mắc cạn. Chỉ bất quá chảo mới tài liệu tính toán ngâm nước nóng, này một chuyến cũng không thể đến không. Có cầu sư tự mình trình diện, cái này vượt qua ngoại môn đệ tử đối phó phạm vi quái đàm cũng không cần lo lắng. Mật Bát Nguyệt kịp thời quyết đoán lấy xuống dạ du quỷ hí, khôi phục bình thường nhân thân nàng hiện thân đi đến bên ngoài trang cửa phía trước. Gặp qua tiên tử, người gác cổng lão bộ xem thấy nàng lập tức hành lễ. Thấy Mật Bát Nguyệt muốn đẩy cửa vào trang bên trong, lão bộ kinh ngạc nói: "Tiên tử, này trang bên trong có quái, tại ngươi phía trước đi vào tiên nhân nhóm đều không ra tới." "Ta biết." Mật Bát Nguyệt mỉm cười nói, liền tại lão bộ muốn nói lại thôi phức tạp nhìn chăm chú đẩy cửa đi vào. Sóng nhiệt đánh tới, cùng với người thanh hơi ẩm. Trang bên trong đèn đuốc sáng trưng, phía trên liền hàng đèn lồng treo lơ lửng, tại gió bên trong khẽ động. Phía trước mở rộng phòng cửa, có thể xem thấy người bên trong ảnh hoạt động, những cái đó tiếng ồn cũng ra từ kia bên trong. "Sư muội, sư muội." Mật Bát Nguyệt quay đầu nhìn lại. Một viên nữ tử đầu đặt tại ụ đá bên trên, nàng đỉnh đầu nở rộ một cây hoa cỏ rậm rạp. Như không là này nữ tóc thanh, người tiến vào sợ là trong lúc nhất thời cũng phát hiện không được này hoa thảo buồn hoa dùng không là đứng đắn chậu hoa, mà là một viên có thể nói chuyện, có thể xem người tựa như sống đầu. Cùng Mật Bát Nguyệt vừa ý, này nữ tử cười lên tới, "Sư muội, sư muội, chúng ta tới là đánh cược, dùng ta đầu đánh cược ngươi thân thể, đoán ta đầu bên trên hoa nở là số lẻ còn là số chẵn." Mật Bát Nguyệt tường tận xem xét nàng mặt 2 giây. Nữ đầu cười đến càng điên cuồng, mãn là tơ máu con mắt bên trong tràn ngập tham lam cùng đau khổ. Sau đó Mật Bát Nguyệt thu hồi tầm mắt, bình tĩnh nói, "Xin lỗi, ta đối ngươi đầu không có hứng thú." Nữ đầu tươi cười cứng đờ. Nàng mở to hai mắt, tựa như không thể tưởng tượng nổi. Mật Bát Nguyệt đã đi về phía trước. "Không, ngươi như thế nào sẽ không cá cược, ngươi sao lại thế?" "Đừng đi." "Không muốn đi, đem ngươi thân thể thua cấp ta, cấp ta." Mật Bát Nguyệt quay đầu xem liếc mắt một cái, kia chậu hoa nữ đầu vô luận như thế nào điên cuồng kêu to, đều không thể rời đi ụ đá một kia. "Cùng ta đánh cược, cùng ta đánh cược." Nàng đối Mật Bát Nguyệt rít gào, cực giống nhất danh trọng độ đánh cược nghiện người bệnh. Chờ Mật Bát Nguyệt đi vào rộng mở phòng môn bên trong mặt, thấy rõ tình hình bên trong liền rõ ràng trọng độ đánh cược nghiện không chỉ chậu hoa nữ đầu, bên trong sở hữu người đều như thế. Phòng bên trong đặt mấy cái chiếu bạc, những cái đó Mật Bát Nguyệt nhìn quen mắt hoặc không quen tân sinh đệ tử hoặc đứng hoặc ngồi tại chiếu bạc chung quanh. Bọn họ có thần sắc điên cuồng, có thần sắc đau khổ, có mờ mịt vô thần, máy móc lặp lại đánh cược. Một cái chơi si trung bàn bên trên. Đặt cược, chia bài hò hét. Thấp nhất tiền đặt cược một cái chân. Thê lương kêu thảm tự chiếu bạc chung quanh đệ tử miệng bên trong phát ra. Từng đầu huyết lâm lâm chân thả đến bàn bên trên. Máu tươi dung nhập chiếu bạc bên trên lại không có làm bẩn mặt bàn, bị cái bàn hút ăn sạch sẽ. "Cô đương, người gặp có phần, ngươi nên đặt cược." Chia bài bắt được Mật Bát Nguyệt ánh mắt, thanh bạch như chết người mặt bên trên, lộ ra một mặt mỉm cười, hướng nàng chậm rãi nói: "Bạn chương xong. Chương 169, đánh cược toàn bộ linh tinh. Đem chân chặt xuống. Đặt cược đi, nhanh đặt cược." Thắng 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 bọn họ. Hoặc cao hoặc thấp nói nhỏ tại Mật Bát Nguyệt bên tai tiếng vọng, kỳ thực nàng chung quanh căn bản liền không có người. Này đó thanh âm tranh nhau chen lấn nghị hướng nàng lỗ hai bên trong chui, tiến vào nàng đầu góc bên trong, ô nhiễm đến nàng linh hồn bên trong. Nhưng mà vô luận chúng nó như thế nào điên cuồng, như thế nào táo bạo, lại từ đầu đến cuối không được này pháp, chỉ có thể giống như đáng ghét con rồi đồng dạng tại Mật Bát Nguyệt thân thể bên ngoài quay tới quay lui. Đáng ghét là thực đáng ghét, nhưng Mật Bát Nguyệt không đến mức bị này điểm đáng ghét ảnh hưởng đến tâm trí. Cùng tại Linh Châu hóa thân âm thần sau mang đến tinh thần áp lực so sánh, này cái trình độ đầu góc bên ngoài tạp âm căn bản không tính cái gì. Ta đối thắng được này đó đuổi không có hứng thú. Mật Bát Nguyệt có lễ cự tuyệt chia bài mời. Chia bài. Chiếu bạc chung quanh dân cờ bạc nhóm cùng nhau hướng Mật Bát Nguyệt trông lại. Từng đôi đánh cược đỏ mắt điên cuồng tầm mắt tập trung tại Mật Bát Nguyệt trên người. Vì cái gì ngươi không đặt cược? Mới vừa mất đi một cái bắp đùi, nửa người trên còn thiếu hai tay, xem lên tới cực kỳ chật vật đệ tử âm trầm mở miệng. Lại một người tiếp nói, đem ngươi chân để lên tới, ai cũng không thể quy nợ. Phanh, chiếu bạc bị cái nào đó đệ tử dùng sức đập, hắn không kiên nhẫn đối Mật Bát Nguyệt mắng, nhanh lên. Nhanh lên đặt cược, đại gia đều tại chờ mở bàn. Chiêu bài cũng nói, toàn viên đặt cược mới có thể mở bàn, cô đương, đại gia đều tại chờ ngươi. Lời này vừa nói ra, những cái đó nhìn chằm chằm nàng tầm mắt càng thêm hung ác. Này bên trong đã có người kết xuất pháp thuật, đại có nàng lại không đặt cược liền bị toàn viên công kích dấu hiệu. Mật Bát Nguyệt cùng chia bài lẫn nhau, chia bài ngón tay điểm si trùng, nhất hạ lại nhất hạ, năm ngón tay điểm xong, đổi khác một cái tay. Không khí theo thời gian một giây trôi qua càng ngày càng ngưng trọng, chia bài ánh mắt cũng càng ngày càng tham lam. Mật Bát Nguyệt đến gần chiếu bạc phía trước, chia bài biểu tình ngừng tạm, lập tức không có hảo ý nhìn chằm chằm nàng bắt đuổi. Mật Bát Nguyệt đánh mở thiện ác thư, từ bên trong lấy ra một cái bên ngoài xem loại tựa như con giết quỷ khí, theo sinh có mười mấy chân quỷ khí bên trên vẽ một chỉ đặt tại chiếu bạc bên trên. "Mở bàn đi." Mật Bát Nguyệt ngẩng đầu đối chia bài nói. Này một khắc chia bài lông mày có thể chèn chết con muỗi, nó vừa kinh vừa sợ trừng Mật Bát Nguyệt, nắm bắt si trùng tay gân xanh nâng lên. Rõ ràng tức thành này dạng lại không có động thủ, Mật Bát Nguyệt liền sáng tỏ, nàng hành vi tại quy tắc tán thành trong vòng. Nói hảo thấp nhất tiền đặt cược một cái chân. Nàng mỉm cười nói, chia bài dùng một loại ta nhớ kỹ ngươi lành lạnh ánh mắt trừng mắt bắt nguyệt, khàn khàn gọi thanh, mua định rời tay. Mở, si trung đánh mở, bên trong năm khỏa cái sảng còn tại đi lòng vòng, tử tế xem vậy nơi nào là cái sảng, rõ ràng là năm khỏa trong mắt. Chúng nó chuyển động va chạm, một cái tiếp một cái phá toái, một lát chỉ còn lại cuối cùng một cái sắp may mắn còn tồn tại. Chia bài hết mắt. Nó ác chung tay, một ngón tay móng tay đột nhiên kéo dài, mắt thấy là phải đầm chúng kia viên con mắt. Thông, nó nhếch miệng, còn lại kia cái giết chữ liền muốn nói ra lúc. Bén nhọn móng tay bị cái bóng cắt lạc địa, đồng thời còn sót lại kia viên con mắt cũng kết thúc chuyển động, ổn định dừng lại tại bàn bên trên. Chia bài tươi cười cứng tại sắc mặt, tiếp theo toàn thân phẫn nộ run rẩy. Nó tầm mắt tại sở hữu dân cờ bạc mặt bên trên chuyển qua, cuối cùng dừng lại tại mật bát nguyệt mặt bên trên. Mật bát nguyệt chỉ vào chính mình đặt cược viết tiểu kia cái vòng, đây là ta thắng. Chia bài gắt gao nhìn chằm chằm nàng, một viên, tiểu, thắng, thắng. A, lại đến. Vì cái gì không là đại? Âm ý gọi thanh có cười có giận, trung quanh đệ tử cùng phàm tục sòng bạc bên trong dân cờ bạc không có gì sai biệt. Mật bát nguyệt xem đến thắng phương đệ tử đùi miệng vết thương tự động khép lại, hảo giống như phía trước theo không có bị thương qua, thua đệ tử thì vẫn như cũ thiếu hụt, miệng vết thương máu không ngừng chảy xuôi, dựa theo này cái chạy xuôi tốc độ, như không làm băng bó cầm máu xử lý, liền tính linh tu thể chất viễn siêu phàm nhân, cũng trèo chống không được bao lâu. Làm vì người thắng một viên mật bát nguyệt cầm lại chính mình quỷ khí chân, mặt khác còn thu hoạch một chỉ không biết là ai đùi. Nàng không có lấy người đùi ham mê, do hỏi là ai sau liền đem đùi còn cấp đối phương. Ngươi muốn đánh cái gì? Làm vì đùi chủ nhân, nam đệ tử hướng mật bát nguyệt máy móc hỏi nói. Mật bát nguyệt, không cá cược. Nam đệ tử biểu tình có một lát mê mang, lập tức cả giận nói, dựa vào cái gì không cá cược? Mật bát nguyệt không lý, xoay người rời đi. Khách nhân. Một cái tỷ nữ trang điểm nữ tử ngăn lại nàng đường đi, khách nhân, đừng nóng đội đi. Ngươi đối đùi không có hứng thú, này bên trong luôn có khác ngài cảm giác hứng thú đồ vật. Mật bát nguyệt vốn dĩ không có ý định này dạng rời đi, bất quá cái này quái đàm hiển nhiên không biết nàng ý tưởng, chính nghĩ hết biện pháp lưu nàng lại. Ta cùng khách nhân đánh cược, đổ khách người không dám hướng bên trong đi. Người chết mặt tỷ nữ lộ ra tự nhận là thực nụ cười hiền hòa, chỉ vào phòng bên trong một cái phương hướng, tiền đặt cược từ khách nhân đến nói. Này cái đánh cược chờ cùng với bạch đưa, chỉ cần ngươi hướng bên trong đi, liền có thể được đến ngươi nghĩ muốn tiền đặt cược. Đây cũng là cái minh minh bạch bạch lợi dụng, dù ra ngươi trong lòng tham lam. Chỉ cần ngươi sinh ra một tia tham niệm, liền sẽ bị một loại nào đó quy tắc chi lực kích phát đến lớn nhất. Tỷ nữ còn tại dụ hoặc lấy, nghĩ nghĩ đi, vô luận là tu vi, pháp thuật, ký ức, thân thể, hết thảy hết thảy, chỉ cần ngươi có được đều có thể đem ra làm tiền đặt cược. Mật bát nguyệt thần sắc ý động. Tỷ nữ hài lòng cười, ánh mắt giống như tại xem tự động đầu nhập mạng nhện đấu trùng. Mật bát nguyệt như nàng mong muốn nói, kia liền đánh cược chúng ta hiện tại các tự có được toàn bộ linh tinh đi. Tỷ nữ, các tự có được toàn bộ linh tinh. Này lời nói chợt nghe xong không cái gì vấn đề, nhưng làm một chỉ lấy đánh cược vì quy tắc quái đàm, đánh cược chú phương diện còn cong thẳng thẳng một cái chớp mắt liền có thể bắt giữ. Tỷ nữ không là đơn độc cái thể, nó là quái đàm một bộ phận. Này đánh cược một khi thành lập, tiền đặt cược liền lạc tại quái đàm bản thân phía trên. Trừ mật bát nguyệt chính mình, ai cũng không biết nàng cái gọi là toàn bộ linh tinh rốt cuộc có nhiều ít linh tinh. Này không là một cái công bằng tiền đặt cược. Bất quá không quan trọng. Con mồi đã cắn mồi, chỉ chờ nàng đi vào. Cuối cùng phát ra đi còn sẽ thắng trở về. Tỷ nữ gật đầu, hảo a. Đi vào đi, mau vào đi thôi. Mật bát nguyệt không hề động, lại hỏi, tiền đặt cược là lập tức đưa đến sao? Tỷ nữ mặt bên trên xuất hiện một cái chớp mắt không kiên nhẫn dữ tợn, đương nhiên, khách nhân. Mật bát nguyệt mới quay người hướng nó chỉ cửa nhỏ đi đến. Một đạo âm trầm tầm mắt gắt gao tập trung vào nàng sau lưng, thẳng đến nàng vượt qua cửa, tầm mắt chủ nhân biến thành cuồng hỉ. Hoan nên đi tới khách quý phòng. Tay cầm tẩu thuốc mỹ mạo cung trang nữ tử đối mật bát nguyệt vũ mị nói, khách nhân nhanh lên ngồi. Này lời nói rơi xuống, mật bát nguyệt liền cảm giác đến một cổ không cho cự tuyệt quy tắc chi lực áp chế nàng đi thẳng về phía trước. Chỉ thấy phía trước là một cái bốn phía bàn đánh bài, cung trang nữ tử liền ngồi tại bên trong một cái vị trí bên trên. Nó tả hữu vị đều đã có người, bên trái là cái lao giả đầu trọc, bên phải là cái thân độ ách thư viện viện phục thiếu niên. Mật bát nguyệt tại quy tắc lực lượng hạ ngồi tại cung trang nữ tử đối diện. Bản chương xong. Chương 170, thăng cái cấp mà thôi. Người đủ, mở bài đi. Cung trang nữ tử hút một hơi thuốc, vũ cười quyến rũ nói. Bốn phía cái bàn trung tâm toát ra một sấp mỏng thẻ gỗ, bị cung trang nữ tử dùng tay bày ra mở, lập tức hướng mật bát nguyệt liếc mắt đưa tình, khách quý trước hết mời. Mật bát nguyệt lại lần nữa bị cưỡng chế đưa tay đi lấy bài. Thẻ gỗ rất mỏng, bên trong trang tinh tế mài giũa một bộ nàng không nhận thức họa. Kế nàng lúc sau liền là lão giả đầu trọc. Nguyên lai cầm bài cũng không cần dựa theo mặt bài trình tự đi lấy, mà là có thể tùy ý tại bày ra thẻ gỗ bên trong rút ra. Đại gia sờ hai luân bài, các tự tay bên trong hai trường, kia cổ cưỡng chế quy tắc lực lượng tạm thời biến mất. Khách quý đặt cược. Cung trang nữ tử lại cười tủm tỉm nói, mật bát nguyệt như nói thật, ta không sẽ chơi. Cung trang nữ tử nói, thượng bàn đánh bài cũng không hưng đổi ý. Lão giả đầu trọc cũng nói, nhiều chơi vài ván liền sẽ. Nó thanh âm bén nhọn chói tai, từng chữ mắt đều giống như kim loại xẹt qua thủy tinh, cấp người màng nhĩ mang đến mãnh liệt hành hạ, đặt cược, cùng chú, ba lượt phân thắng thua, dễ dàng a dễ dàng. Đinh. Bàn đánh bài bốn góc treo lơ lửng đồng linh chợt vang hạ, tiếp theo có cái thanh âm tại mật bát nguyệt bên hai. Bạn trở về tiền đặt cược vì trên người nhâm từng cái vật. Vô hình quy tắc chi lực dẫn dắt đến nàng chụp vào chính mình trong tay áo như ý túi. Liên tại tay mới vừa ngả vào tay áo lúc, mật bát nguyệt trực tiếp chào tay áo, đem ngoại bào cởi ra thả đến bàn bên trên. Cung trang nữ tử cùng lão đầu biểu tình đều có một cái chớp mắt cứng ngắc. Sau đó liền đến lão đầu cùng chú, nó cười lạnh cởi áo khoác. Đằng sau cung trang nữ tử cùng thư viện nam đệ tử lập tức đuổi kịp. Vòng thứ nhất bình thản vượt qua, vòng thứ hai lão đầu thứ nhất cái sở bài. Có qua một lần kinh nghiệm, mật bát nguyệt tại quy tắc cưỡng chế phía trước liền tự giác đi sở bài. Nàng đem xem không hiểu mặt bài đặt tại bàn bên trên, lại lấy ra thiện ác thư để ở một bên, đối cung trang nữ tử hỏi nói, ta linh tinh như thế nào còn chưa tới. Cung trang nữ tử bị nàng hỏi được biểu tình một lời khó nói hết, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đánh bài đâu, sao phải nghĩ mặt khác. Quý nợ. Mật bát nguyệt hỏi. Cái này từ rơi xuống, không gian dung chuyển hạ. Cung trang nữ tử buông xuống cán giải yên. Mật bát nguyệt nắm lên mặt bàn bài, không chơi. Khách quý an tâm chớ vội. Cán giải tàn thuốc ngăn trở mật bát nguyệt chính muốn ném rơi bài động tác. Gõ cửa thanh vang lên. Phía trước cùng mật bát nguyệt hạ đánh cược tỷ nữ đi tới. Nó mặt không thay đổi đem một cái như ý túi đặt tại mật bát nguyệt bàn phía trước. Này không phải tới rồi sao? Cung trang nữ tử cười đến đáy mắt khát máu. Người chết mặt tỷ nữ mặt không thay đổi lui ra, tại cửa một lần nữa đóng lại phía trước. Kia âm trầm tầm mắt từ đầu đến cuối khóa chặt mật bát nguyệt trên người. Đinh. Đồng tiếng chuông reo. Đầu chọc lão nhân đột nhiên lấy xuống chính mình đầu đặt tại bàn bên trên. Ai nha, mới vòng thứ hai liền như vậy ngoạn liền không có ý nghĩa. Cung trang nữ tử chừng đầu chọc lão nhân liếc mắt một cái, đem tay bên trong bài vứt bỏ, không cùng. Tại nó lúc sau nam đệ tử không có hái đầu, dùng khàn khàn thanh âm nói, cùng. Mật bát nguyệt thấy này, như có điều suy nghĩ, ba đôi mắt đều hướng nàng trông lại. Mật bát nguyệt cùng cung trang nữ tử đồng dạng ném đi bài. Cung trang nữ tử cười ha ha, tựa hồ cũng không thèm để ý nàng này một trận từ bỏ. Bốn người bàn đánh bài, hai người vứt bỏ bài chỉ còn lại đầu chọc lão nhân cùng nam đệ tử hai người tiếp tục. Vòng thứ ba chịu bài liền đến nam đệ tử đặt cược. Hắn con mắt tả hữu xem, mờ mị không biết hạ cái gì chú hảo. Cung trang nữ tử chậm rãi hút thuốc, vũ mị tiếng nói nói, đầu cược, không là còn có tay chân cùng xương cốt sao? Xương cốt cũng không tệ, làm một bộ quân bài chơi đùa. Nàng lời nói rơi xuống, nam đệ tử thế nhưng thật gật đầu, lấy ta trên người xương cốt làm chú. Đầu chọc lão nhân phát ra khanh khách chói hai cười thanh, nó lột ra chính mình thân thể, xương cốt đặt tại bàn bên trên, lưu lại một lớp da thịt bị vô hình lực lượng chống đỡ lấy. Ba lượt kết thúc. Lật bài. Một giây sau, nam đệ tử đầu thân thịt xương tách ra. A a a a, thê lương kêu thảm tự nam đệ tử miệng bên trong phát ra. Hắn nguyên bản đánh cược đỏ mắt ngốc trệ ánh mắt khôi phục thanh minh, bị đau khổ sợ hãi bao trùm. Cứu. Câu cứu thanh còn chưa nói hết, người liền triệt để hóa thành một vũng máu thịt. Chiếu bạc bên trên đầu chọc lão nhân đầu cùng xương cốt thì đều trở về nó thân thể, nó sắc mặt hồng nhuận phảng phất ăn một bữa tiệc, ánh mắt tham lam hướng mật bát nguyệt trông lại. Đừng để khách quý đợi lâu, bắt đầu lần thứ hai đi. Cung trang nữ tử gõ gõ tàn thuốc, sau đó thu thập bàn đánh bài. Thẻ gỗ bị nó một lần nữa xếp chỉnh tề đặt tại trung tâm. Này hồi là đầu chọc lão nhân trước cầm bài, vẫn như cũ mỗi người trước cầm hai lá bài. Đinh. Bản trở về tiền đặt cược không hạn chế. Đầu chọc lão nhân con mắt to lượng, nó không kịp chờ đợi lại lần nữa đem đầu tháo xuống thả đến bàn bên trên. Cung trang nữ tử hừ nhẹ, lại một lần nữa vứt bỏ bài. Mật bát nguyệt cùng vứt bỏ bài. Đầu chọc lão nhân đem đầu chuyển về chính mình cổ bên trên, bất mãn ồn ào, các ngươi này dạng quá không có ý nghĩa. Vô luận là cung trang nữ tử còn là mật bát nguyệt đều không để ý đến nó. Liên tại cung trang nữ tử chuẩn bị lại lần nữa tẩy bài lúc, mật bát nguyệt đưa tay, ta tới. Cung trang nữ tử liếc nhìn nàng một cái, hảo nha. Nó hướng về phía sau dựa vào cái ghế, chậm rãi hút cán dài yên, phun ra nuốt vào sương mù. Sương mù sau kia đôi mắt mấy lần tiệm quá tham lam, cổ họng nhanh chóng nhấp đồ, vội vã không nhịn nổi chờ con mồi xa lưới. Nhanh, cũng nhanh. Nó đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn thưởng thức cái này con mồi hương vị. Mật bát nguyệt đem thẻ gỗ chỉnh lý tốt đặt tại bàn bên trên. Lần này từ cung trang nữ tử trước chịu bài, cũng từ nó trước đặt cược. Đinh. Bản trở về tiền đặt cược vì. Thanh âm xuất hiện dừng lại, hảo như bị cái gì quấy nhiễu. Mật bát nguyệt ghé mắt, đã thấy cung trang nữ tử cùng đầu chọc lão nhân đều không phản ứng. Sở hữu. Đầu chọc lão nhân cùng cung trang nữ tử cùng nhau cười. Chúng nó hảo giống như vẫn luôn tại chờ này một khắc, thời cơ một khi đã đến liền triệt để xé mở nguy trang, xem mật bát nguyệt ánh mắt đã như túi bên trong chi vật, liệu định nàng đã không có bất kỳ đường lui nào. Đầu chọc lão nhân, cốt nhục của nàng đầu là ta. Cung trang nữ tử câu môi, đầu lưu lại, ta muốn nàng ra cùng con mắt. Thu vi cùng ký ức làm sao chia? Đầu chọc lão nhân nói. Cung trang nữ tử nói, không phân, ai ăn đến liền là ai. Đầu chọc lão nhân âm trầm niết miệng, nước bọt tại giữa răng môi dính chặt. Nếu đã bị quy định lấy sở hữu vị chú, này một ván cũng không cần lại từng vòng đặt cược. Cung trang nữ tử trực tiếp lại lần nữa sờ bài, thúc giục mật bát nguyệt nhanh lên. Mật bát nguyệt ngón tay không đội không chậm tại bàn bên trên mặt bài mơn trớn, một chỉ quỷ ảnh tự nàng sau lưng xuất hiện. A, bị ngươi phát hiện. Cung trang nữ tử ra vẻ kinh ngạc, miệng bên trong phun ra một điếu thuốc sương mù. Sương mù thổi quét mặt bài, mới vừa bị mật bát nguyệt dùng huyễn hóa thay đổi mặt bài khôi phục nguyên dạng. Đáng tiếc ngươi giấy rủa thế nào đi nữa đều vô dụng. Thêm nhỏ dãi biểu tình làm này Trương Vũ mị mặt mất đi mỹ cảm. Mật bát nguyệt ngừng tạm, quy tắc chi lực đã dung không được nàng tiếp tục trì hoãn thời gian, liền rút lấy một trương bài đưa tới tay. Dụ mắt xem mắt chính mình tay bên trong bài, đối mặt hai cái khoác lên da người vặn vẹo quái vật. Nàng đem tay bên trong bài nhoáng một cái, làm bộ muốn ném. Hai đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm lại đây, nửa người trên đều đã làm tốt muốn chụp mồi chuẩn bị. Nhưng mà mấu chốt thời điểm mật bát nguyệt lại dừng lại, để lại trên mặt bàn. Đối mặt hai chỉ quái vật hận không thể đem nàng phân gân hủy đi xương nhìn chằm chằm, mật bát nguyệt điểm một cái thiện ác thư, phối hợp phân tích nói, có thể dưới miệng chú cũng ra ngàn, vứt bỏ bài ba trở về thì chí tử. Hai chỉ quái vật biểu tình vặn vẹo. Ngươi biết lại như thế nào, biết đến càng nhiều lại bất lực lúc ngược lại càng đau khổ. Lão đầu ngữ khí âm trầm, càng thêm chói hai tiếng nói đã có thể khiến người ta hoa mắt chóng mặt trình độ. Mật bát nguyệt chỉ là híp híp mắt, một cái tay ngả vào dưới bàn, đem lão đầu ý đồ gian lận tiểu động tác bắt lấy. Anh nhận. Lão đầu cánh tay đứt gãy lạc điện. A, tội gì dãy rủa đâu. Cung trang nữ tử lắc đầu, cầm bài lúc mấy khẩu xương mủ phun ra che khuất mật bát nguyệt tầm mắt. Hồ hỏa. Lấy âm hỏa cùng nghiệm hỏa dung hợp pháp thuật, nho nhỏ bích sắc hỏa hồ tại bàn đánh bài bên trên dạo qua một vòng, đi qua nơi sương mù đốt hết, lập tức quấn về phía cung trang nữ tử. Này nhất hạ làm cung trang nữ tử ăn cái thua thiệt, nó vừa sợ vừa giận, lập tức thấy Mật Bát Nguyệt không thể không chịu bài lúc liền cười, đáng tiếc ngươi thủ đoạn lại nhiều cũng bất quá một nho nhỏ linh đồng. Tại Mật Bát Nguyệt lúc sau, đầu chọc lão nhân lập tức chịu bài, không kiên nhận thúc dục cung trang nữ tử, cùng nàng phí cái gì lời nói, đem một vòng cuối cùng chịu. Cung trang nữ tử mới vừa đưa tay, liền cảm giác được đối diện động tĩnh. Nó dương mắt nhìn lên công phu. Mật Bát Nguyệt cũng đã thăng nhất giai. Miệng há ra chuẩn bị nói chuyện. Mật Bát Nguyệt lại thăng nhất giai. Ngươi. Mật Bát Nguyệt lại tăng nhất giai. Tiếp theo ngưng nước thành màng. Âm hỏa đông kết. Ảnh nặc đổi bài. Huyễn hóa ra ngàn. Quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp các hiện quỷ có thể. Hai chỉ ra người quái vật đáp ứng không xuể, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, ngắn ngủi mấy giây trôi qua, Mật Bát Nguyệt không thể không chịu bài lúc, bàn đánh bài mới rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh. Thiếu nữ thần sắc ôn hòa. Hai chỉ quái vật tuy nói không bị đại thương lại toàn thân chật vật, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm nàng, rốt cuộc ai mới là quái vật. Lần đầu nhìn thấy như vậy khó làm linh động. Lại nói như vậy chừng nàng công phu, thiếu nữ quanh thân linh vận lại nồng hậu một phần. Hai chỉ quái vật mí mắt co lại. Nàng lại thăng giai. Này loại cổ quái nhanh chóng thăng giai phương thức làm chúng nó đều không hiểu run sợ, có loại đối phương một giây một thăng, lúc nào cũng có thể cấp ngươi tới cái tại chỗ đột phá linh sư gấp gáp cảm giác. Đầu chọc quái vật run rẩy, phi tốc chịu cuối cùng một chương bài. Nhanh lên kết thúc đi, nhanh lên đem ăn nàng. Ba lượt đến này. Đầu chọc quái vật hô to, lật bài. Cung trang nữ tử lập tức đem chính mình tay bên trong bài mở ra. Hai người cùng nhau nhìn chằm chằm Mật Bát Nguyệt. Đầu chọc gãy mất cái kia tay leo lên tại nàng cái ghế phía sau cổ, móng tay như dao chuẩn bị chia cắt con mồi. Mật Bát Nguyệt xem hai người mặt bài liếc mắt một cái, liền đem chính mình bài lật ra. Đầu chọc quái vật đứng lên liền nào, ha 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 ách. Nó dừng tại giữa không trung, lập tức ra mặt run rẩy kịch liệt, thần sắc điên cuồng. Bản chương xong. Chương 171, ngươi đột phá ta cũng đột phá. Này không có khả năng. Chỉ thấy Mật Bát Nguyệt trước mặt lật ra thẻ gỗ năm chương đồ án giống nhau, lực áp bài của bọn nó mấy thành này hồi cuối cùng người thắng. Bởi vì quá khiếp sợ quá bất khả tư nghị, này phần gầm thét theo lão giả đầu chọc miệng bên trong phát ra lúc, biến thành liên tiếp nghe không ra ý nghĩa mơ hồ khàn khàn. Nó ra người triệt để bị xé bỏ, theo quần áo bên trong mọc ra mấy chục thượng trăm tay chân. Tại giữa không trung dương nhanh múa vuốt một bộ hận không thể đem Mật Bát Nguyệt xé thành vô số phiến, nhưng không được này pháp bộ dáng. Khác một cái cung trang nữ tử tay bên trong tẩu thuốc bị nó sinh sinh bẻ gãy. Ngươi không phải sẽ không chơi sao? Từng chữ mắt đều như muốn cắn xuống Mật Bát Nguyệt một miếng thịt. Mật Bát Nguyệt chính tại thu thập bàn đánh bài, đem từng trương thẻ gỗ một lần nữa chỉnh lý xếp chỉnh tề. Nghe vậy ngước mắt tầm mắt trước đảo qua gần trong gang tấc đầu chọc quái vật, lại cùng cung trang nữ tử tinh hồng con mắt đối thượng. Tao nhã có lê nói, chơi hai cái liền sẽ. Hai cái quái vật biểu tình tiến một bước dữ tợn, này lời nói rõ ràng liền là bọn họ phía trước nói, đến mắt hạ xuống bước đi này không là đánh mặt sao? Ngươi bài không nên là này cái. Cung trang quái vật cả giận nói, rõ ràng ngươi thủ đoạn đều bị ngăn lại. Thật đều bị ngăn lại sao? Mật Bát Nguyệt hơi mỉm cười một cái. Cung trang quái vật sắc mặt biến đổi, đầu chọc quái vật cũng khẩn trành lại đây. Nhưng là Mật Bát Nguyệt lại không có tiếp tục nói, mà là đạo, chúng ta cuối cùng đánh cược là sở hữu, hiện tại các ngươi sở hữu để ta tới quyết định. Chủ đề đột nhiên chuyển đến hai chỉ quái vật chí mạng điểm thượng, chúng nó lẫn nhau. Táo bạo đầu chọc quái vật bị cung trang quái vật trừng mắt liếc, cái sau lập tức đối Mật Bát Nguyệt lại lộ ra ban đầu mỉm cười vũ mị bộ dáng, kia khách quý nghĩ muốn cái gì? Ngày thường bên trong những cái đó huyết nhục tu vi ký ức cái gì cược thắng cũng là tại chỗ ăn, thực sự không cái gì tốn kho. Ta nghĩ khách quý khẳng định cũng không yêu thích này đó, ngược lại là như linh tinh, như ý túi này đó vật ngoài thân, sòng bạc bên trong có là, không bằng ta gọi người đưa tới cấp khách quý đi xem một chút. Yêu thích cái gì liền lấy cái gì. Nay trộm đổi khái niệm cùng với lợi dụng dẫn đạo lời nói, Mật Bát Nguyệt nghe được minh minh bạch bạch, không có thiêu phá nó tâm tư, nói tiếp nói, không cần, trực tiếp đi nhà kho. Vừa nghĩ tới Mật Bát Nguyệt yêu cầu sở hữu linh tinh tham lam, cung trang quái vật tay bên trong chỉ còn lại có một nửa tẩu thuốc lại lần nữa bị bẻ gãy. Mặc dù nói đối với quái đàm mà nói, này đó vật ngoài thân cũng không là chúng nó trưởng thành cần thiết, nhưng này đó vật ngoài thân lại là hấp dẫn con mồi mồi nhử. Chúng nó nhìn như thích ăn nhất người, ăn lại không đơn thuần là huyết đủ, mà là người tại sắp chết phía trước nhất chúng nó nhất sâu kia phần ý niệm. Huống hồ, làm vì một chỉ song bạc quái đàm, tham lam là nó quy tắc bản tính, đối chính mình thắng được chiến lợi phẩm, cho dù là mất đi một sợi tóc đều gọi cái này quái vật phẫn hận bạo nộ. Cung trang quái vật cảm xúc biểu hiện còn tính nội liễm, đầu chọc quái vật đã khóc lóc om sòm tay chân loạn văng, phát ra trận trận chói tai gầm thét. Ngậm miệng. Mật Bát Nguyệt đã sớm chịu đủ cái này quái vật thanh tuyến hành hạ. Lời nói lạc, đầu chọc quái vật mới vừa im lặng, lớn chừng hạt đậu hồ hỏa chủng tử sớm nửa giây bay vào nó miệng bên trong. Xanh biết hỏa diễm theo bên trong càn quét đầu chọc quái vật toàn thân, tứ chi bên trong đều chiếu ra bích sắc vầng sáng. Đầu chọc quái vật mắt bên trong vừa lộ ra kinh hãi thần thái liền huyết nhục đông kết, lạc địa lúc thân thể vỡ thành vô số phiến. Này ra tay quá vô thanh vô tức lại bất ngờ không kịp đề phòng, vô luận là chết mất quái vật còn là nguyên địa cung trang quái vật đều không nghĩ đến. Mật Bát Nguyệt đứng lên tới, đối cung trang quái vật nói, đi thôi. Cung trang quái vật. Bên ngoài trang bị quái đàm bao trùm trở thành một chỗ quái đàm hung địa, nhưng phấn cục bố trí còn là như sơ. Nhà kho bên trong cất giữ lại không là trước kia bên ngoài trang hàng hóa, mà là thuộc về quái đàm chiến lợi phẩm. Này đó chiến lợi phẩm bị giống như rác rưởi đồng dạng ném loạn tại mặt đất bên trên, Mật Bát Nguyệt ánh mắt chiếu tới, xem thấy thuộc về Đồ Ách thư viện ngoại môn đệ tử viện phục cùng đệ tử lệnh, còn có như y túi, quỷ khí, thư tịch, châm gài tóc. Đích xác đều là vật ngoại thân. Khác hảo, làm vì người không thể không có vật ngoại thân. Mật Bát Nguyệt không chút khách khí thu hết. Đi theo bên cạnh cung trang quái vật càng xem con mắt càng hồng. A a a. Nó trong lòng phát ra gầm thét, sinh trưởng móng tay phát tiết hướng bên cạnh vách tường tào đi. Xoẹt thanh âm dẫn khởi Mật Bát Nguyệt ghé mắt, hồi tưởng vừa mới đầu chọc quái vật hạ tràng, cung trang quái vật thông minh buông xuống tay,
tựa như bình thường cùng Mật Bát Nguyệt cười nói, "Khách quý, nô gia thực sự hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là như thế nào thắng bài đâu?" Mật Bát Nguyệt mỉm cười. "Nhu Thiện Khả nhân gia nhất hạ, ngươi đoán?" Quái vật. Nó đôi mắt đỏ đến như muốn nhỏ máu ra. Đột nhiên, cung trang quái vật sắc mặt đại biến. Nay loại hoảng sợ cùng đối mặt Mật Bát Nguyệt thời thượng cảm thấy có phản kháng chi lực bất động, mà là thật chính diện đối sinh tử sợ hãi. Bất luận cái gì có linh trí sinh vật đối mặt tử vong uy hiếp phản ứng đều cơ bản giống nhau. Mật Bát Nguyệt trong lòng đã có suy đoán, vừa vặn nhà kho bên trong hữu dụng đồ vật cũng bị nàng thu thập sạch sẽ. Oanh long long, lôi bạo thanh vang lại là cách phòng cửa cũng rõ ràng biết thai chuyển đến. Thế nhưng không là cầu sư trước ra tay. Mật Bát Nguyệt ngắn ngủi kinh ngạc sau liền bình tĩnh trở lại. Nàng đã sớm biết công nghĩa thư không sẽ ngỏm tại đây. Hôm nay như không cầu sư tới, nàng nguyên tính toán là dùng âm thần chi thân bí ẩn đạt được lợi ích, thời cơ thích hợp khôi phục lại nhân thân cùng công nghĩa thư đánh cái phối hợp. Hiện tại tình huống cùng kế hoạch có chút sai lệch, kết quả lại là đồng dạng. Chủ nhân. Bên cạnh cung trang quái vật đột nhiên liền sửa cái xưng hô, vừa mới còn âm dương quái khí khách quý, hiện tại một ngụm một cái chủ nhân, ra sự tình. Ngài nhanh đi ngăn cả ngài đồng môn, bằng không sòng bạc liền muốn hủy ở hắn tay bên trong. Chủ nhân, ngài cũng không nghĩ mới vừa thắng được sòng bạc liền này dạng không đi. Người xem này đó tiền đánh bạc bất quá sòng bạc mấy ngày thu hoạch, ngày sau tiểu nhóm nhất định có thể cấp chủ nhân thắng được càng nhiều. Cung trang quái vật nói đắc thành khẩn khẩn, Mật Bát Nguyệt nhưng cười không nói. Lôi bạo phá hư thanh càng ngày càng tiếp cận, cả mặt đất đều tại chấn động. Chủ nhân, cung trang quái vật rít gào. Mật Bát Nguyệt, ngươi linh trí xem lên tới không sai. Mặc dù nói đều là hống người lời nói, nhưng là nó thật sự thông minh bắt được nàng để ý điểm, biết nàng yêu thích này đó vật ngoài thân. Nói xong đi ra ngoài. Cung trang quái vật cho rằng thuyết phục nàng, lặng yên không một tiếng động cùng tại nàng phía sau, tinh hồng con mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ cùng âm u tính kế. Nếu nàng có thể cùng đồng môn tranh chấp lưỡng bại câu thương tốt nhất, đến lúc đó nó liền thừa cơ đem hai người thôn phệ. Nếu là thôn phệ không được, liền mượn nàng đồng môn giết nàng, lại thừa dịp loạn chạy trốn. Người đến bên ngoài. Mật Bát Nguyệt xem đến phòng ốc sụp đổ, âm lôi chuyển động. Mang theo âm lôi khí tức linh lực ba động đảo qua nàng, cấp làn da mang đến trận trận đốt ma, không thể không dùng linh lực chống cự. Tầm mắt đi tới, lôi quỷ mấy mét quỷ ảnh chợt lóe lên, sau đó thiếu niên tay bên trong cầm hành đao là quét ngang thiên quân chi thế. Phía trước một giây còn tại ngoài trăm thước công nghĩa thư, lôi thiểm mà hơn người đã gần tại phía trước mấy mét. Mật Bát Nguyệt mái tóc bị khí lãng thổi quét, nàng phía sau cung trang quái vật run rẩy thì thầm. Mới vừa vào sao linh sư, làm sao có thể có này dạng uy năng? Lập tức nó đánh cái giật mình, nhìn về Mật Bát Nguyệt, nghĩ đến này vị vô thanh vô tức, ngồi liền có thể liền vào tứ giai. Quái vật mặt mặc, tiếp theo ánh mắt lóe lên cầu sinh tinh kế, chạy về phía Mật Bát Nguyệt một bên rõ ràng kêu đi ra, chủ nhân cứu ta. Công nghĩa thư nguyên là khóa chặt cung trang quái vật giết người tầm mắt lập tức chuyển hướng Mật Bát Nguyệt. Mật Bát Nguyệt nghiêng người đưa tay, cự lực ổn mà mau lẹ bắt lấy quái vật cổ. Âm hỏa tẩy lễ đông kết đặt vào thiện ác thư. Chỉnh cái quá trình mắt thường nhìn lại bất quá một cái chớp mắt. Tại quái vật hướng Mật Bát Nguyệt đánh tới cầu cứu lúc, Mật Bát Nguyệt cũng đã nửa nghiêng người sang, kế tiếp trôi chảy giống như là quái vật chủ động đem cổ đưa vào Mật Bát Nguyệt tay bên trong. Trước bị công nghĩa thư phá hoại lực hủ đến, lại không nghĩ đến Mật Bát Nguyệt sẽ lật lọng, còn nữa nàng động thủ cùng pháp thuật thực sự dùng đến tinh diệu, một tia nhiều dư động tác đều không có, bị ném vào thiện ác thư bên trong lúc, quái vật liền phản ứng cũng không kịp phản ứng, chớ nói chi là phản kháng. Đã dừng tại Mật Bát Nguyệt trước mặt công nghĩa thư cũng dùng phức tạp ánh mắt nhìn nàng một cái, mắt bên trong chiến ý lúc sáng lúc tối. Ngươi lại đột phá, so ra kém ngươi trực tiếp phá đại cảnh giới. Mật Bát Nguyệt nói, chúc mừng. Công nghĩa thư cười ha ha, ta đột phá là theo lý thường đương nhiên, tùy thời đều được. Ngươi đột phá, lại so ta nghĩ nhanh điểm. Mật Bát Nguyệt không nói cho hắn biết, bằng nàng hiện tại linh hải còn thừa lại linh tê hoa tồn kho, đột phá linh sư cũng là tùy thời vấn đề. Nhanh lên nữa đi, ta đã không kịp chờ đợi. Công nghĩa thư đè nén cầm đao chém Mật Bát Nguyệt xúc động, như không là ta mới vừa đột phá một cái đại cảnh giới, đối linh lực nắm giữ không như vậy thỏa đáng, cùng hiện tại còn là linh đồng ngươi đánh lên tới chưa đủ nghiền, sơ ý một chút liền sẽ giết ngươi. Này một khắc hắn xem Mật Bát Nguyệt nhiệt thiết ánh mắt, không rõ chân tướng người đại khái sẽ nghĩ lầm hắn đối Mật Bát Nguyệt dùng tình sâu vô cùng. Mới vừa có một vòng thu hoạch Mật Bát Nguyệt tâm tình vừa vặn, cười trả lời, "Hành." Công nghĩa thư liền từ nàng bên cạnh lướt qua, tay bên trong cầm người dài hoành đao hắn hóa thành cái này sòng bạc quái đàm ác ngộng. Đại gia cùng một chỗ đột phá quái đàm, phát điên, rốt cuộc ai mới là quái vật? Bảo tử nhóm, 11 vui vẻ. Bản chương xong. Chương 172, quái đàm khó thuần. Thiếu niên linh sư đại khai đại hợp bạo lực phá quy, nay triển hiện ra thực lực đã viễn siêu bình thường mới vừa đột phá một sao linh sư. Nhưng mà cái này sòng bạc quái đàm bắt không được hắn, cũng không phải tại công nghĩa thư thủ hạ không hề có lực hoàn thủ. Tại phát hiện áp chế không được công nghĩa thư sau, sòng bạc quái đàm liền đã khởi chạy trốn chủ ý thừa dịp công nghĩa thư tại làm càn phá hư, sòng bạc quái đàm bản thể hạch tâm lặng yên không một tiếng động rời xa là không phải. Một chỉ hình người quái vật xách cái bàn gỗ mắt thấy là phải chạy ra cửa nhỏ. Tại ta độ ách thư viện núi bên dưới làm loạn, lại muốn bình yên rời đi. Một cái thanh âm vang lên. Quái vật kinh hãi quay đầu xem thấy không biết khi nào đứng tại cửa một bên giả nhân cầu sư. Chỉ vừa đối mặt, sòng bạc quái đàm liền biết chính mình không là nảy vị linh sư đối thủ. Nếu không cũng không sẽ liền đối phương cái gì thời điểm tới đều không phát giác. Nhưng mà linh sư giới bên trong lưu truyền kia câu quỷ khí có độc, quái đàm khó thuần tuyệt đối không phải nói ngoa, cho dù biết rõ không là này vị linh sư đối thủ, song bạc quái đàm đầu tiên phản ứng vẫn như cũng là liều chết phản kháng. Hình người quái vật xé rách ngụy trang, hóa thân giữ tận khủng bố bộ dáng hướng giả nhân cầu sư bộ nhỏ qua. Lạc tại mặt đất bên trên cái bàn quỷ dị bốn chân hành động, tốc độ cực nhanh. Giả nhân cầu sư mặt không thay đổi một trường liền đem đánh tới quái vật đẩy ra, nháy mắt bên trong liền đuổi theo kia quái dị bàn gỗ. Hai người gặp nhau. Bị giả nhân cầu sư bắt lấy bàn gỗ không thể không dừng. Quái đàm quy tắc bao phủ giả nhân cầu sư, khiến cho nó ngồi xuống cùng chi nhất đánh cực. Chiếu bạc a.
Theo giả nhân cầu sư miệng bên trong phun ra một mạt suy tư tự ngôn tự ngữ, có chút ý tứ. Nó chính tính toán cùng cái này quái đàm chơi đùa, lấy này khám phá nó quy tắc hạch tâm. Lại cảm giác cuồng bạo linh lực tiếp cận, ngẩng đầu liền thấy đằng đằng sát khí công nghĩa thư. Công nghĩa thư đích xác nhất bắt đầu không phát hiện quái đàm hạch tâm chạy trốn, cái này quái đàm cũng không phải là đơn độc thể, nó lợi dụng những cái đó phụ thuộc quái vật tới lẫn lộn công nghĩa thư cảm giác. Bất quá khi nó bị giả nhân cầu sư chặn đường, không thể không dùng sức mạnh chống lại lúc, liền bị công nghĩa thư ngửi được vị. Phía trước có mãnh hổ, sau có sói. Dựa theo nhân tính tư duy lời nói, này lúc sòng bạc quái đàm hẳn là lựa chọn thần phục cầu sư, một khi thành công bị cầu sư tiếp nhận, cũng có thể mượn hắn chống cự công nghĩa thư sát ý, nhưng là quái đàm lại thế nào có linh trí như người, bản chất còn là cùng người bất đồng. Chúng nó khó thuần liền ở chỗ sẽ chỉ khuất phục tại bản chất quy tắc trong vòng. Ngươi không thể khám phá ta quy tắc, không cách nào tại ta lĩnh vực bên trong đánh bại ta, liền mơ tưởng làm ta phục tùng ngươi. Cũng bởi vậy, này sẽ địa phương quái đàm đầu cái nghĩ đến liền là Mật Bát Nguyệt. Bất kể nói thế nào, Mật Bát Nguyệt đều là tại nó quy tắc bên trong thắng nổi nó người. Sớm biết trộm đi sẽ bị bắt lại, còn không bằng nhất bắt đầu liền nhận thua. Song bạc quái đàm như thế nghĩ, hoành đao đã tới. Giả nhân cầu sư ngừng tạm, bung ra chiếu bạc nghiêng người một bước liền rời đi lôi đao bổ chém phạm vi, đem cái này quái đàm lưu cho công nghĩa thư giải quyết đồng thời, cũng nói một câu gió mát lời nói, lấy lực phá quy, thật là thô bạo à. Không có nó áp chế, chiếu bạc không có ngồi chờ chết, quy tắc ý đồ đem công nghĩa thư kéo vào đánh cược. Đã là linh sư công nghĩa thư vẫn như cũ không cách nào triệt để chống cự này phần quy tắc, hắn đứng tại bàn phía trước, cái bàn bên trên xuất hiện một cái rút thăm hạng. Này là nhất dễ dàng đánh cược trò chơi, cũng nhân trò chơi mà không có kỹ thuật hàm lượng, đánh cược liền là vật khí. Giả nhân cầu sư nói, cần phải cầu ta hỗ trợ. Công nghĩa thư không có trở về hắn lời nói, khỏe miệng nhếch lên. Hắn tay bên trong hoành đao đột nhiên biến mất, mấy mét lôi quỷ hiện hình đem hắn bao phủ này bên trong. Công nghĩa thư bị quy tắc sở buộc không nhúc nhích, lôi quỷ đao phong đồng dạng lợi chảo xẹt qua chiếu bạc. Giả nhân cầu sư ồ lên một tiếng, nếu như hiện tại là hắn chân thân, đại khái biểu tình sẽ phong phú hơn một ít. Đáng tiếc này giả nhân từ đầu đến cuối chỉ có thể một bộ chất phát bất động mặt, hợp với hắn giàu có tình cảm ngựa khí thực không hài hòa. Liên tục tam chảo xuống đi, chiếu bạc tại lôi quỷ tay bên trong chia 5 x 7, triệt để mất hoạt tính. Công nghĩa thư cũng khôi phục tự do, lôi quỷ vẫn như cũ bao phủ tại hắn trên người, ba chỉ âm lôi trọng trọng con mắt túi đầu nhìn tới. Trở về. Công nghĩa thư quát. Lôi quỷ vô thanh vô tức đi vào hắn dưới chân cái bóng bên trong. Cái bóng quay cuồng, qua mấy giây mới khôi phục bình thường. Công nghĩa thư lảo đảo nửa bước, cho mày. Giả nhân cầu sư lại nói gió mát lời nói, bạo lực phá quy cùng mặt khắc linh tu chính diện chém giết có cái gì khác nhau, cho nên nói về sau hảo hảo nghe học, theo căn nguyên thượng khám phá quái đàm quy tắc mới là chính xác chi đạo. Công nghĩa thư cùng âm dương quái khí cười nói, nhiều tạ sư trưởng ngoài định mức giảng bài. Đối phó cái này quái đàm còn là quá tiêu hao hắn tinh lực, nay lúc muốn chống cự lôi quỷ phản vệ cùng linh độc tan mòn, làm thiếu niên biểu tình càng thêm không dễ nhìn, chỉ hận không thể cầm đao loạn giết. Khác một bên, bởi vì quái đàm đã diệt, nay tòa bị quái đàm quy tắc bao phủ bên ngoài trang cũng khôi phục bình thường, bị ép hại tại này bên trong đám người đồng dạng khôi phục lý trí. Mật Bát Nguyệt một đường nghe được kêu rên, cũng xem đến thương thế khác nhau đám người, xem đến có đệ tử bị áp tại lương trụ chi hạ, thuận tay thì giúp một tay cứu. Nay đó đệ tử bên trong có đã hôn mê, có thiếu cánh tay thiếu chân, cũng không thiếu xem lên tới còn coi song hảo. Nay lúc bên ngoài truyền đến bước chân thanh, sau đó liền mấy tên đệ tử từ bên ngoài chạy vào, miệng bên trong hô hào cứu người. Có này đó đệ tử mang nhân thủ tới, trang diện rất nhanh liền bị ổn định lại, những cái đó gặp nạn người cũng bị một đám khiêng đi ra. Mật sư tỷ, công nghĩa sư huynh tại kia một bên. Một vị nữ đệ tử xem đến Mật Bát Nguyệt, còn chuyên lại đây cùng nàng nói một tiếng, chỉ vào một cái phương hướng. Mật Bát Nguyệt gật đầu, hướng nàng chỉ phương hướng đi qua. Đi một đoạn đường liền thấy công nghĩa thư cùng giả nhân cầu sư đứng chung một chỗ, hai người đều cảm giác nàng đã đến sau cùng một chỗ hướng nàng trông lại. Ân. Giả nhân cầu sư trực tiếp nháy mắt liền tới Mật Bát Nguyệt trước mặt, đem nàng từ đầu đến chân tường tận xem xét mấy lần, lại đột phá. Này linh vận, so mới vừa đột phá cao giai linh đồng muốn nồng hậu, thẳng bức linh sư biên duyên. Gặp qua cầu sư, Mật Bát Nguyệt trước có lễ cùng hắn chào hỏi, sau đó thản nhiên báo cho, Lâm Uy đột phá, hiện tại là bát giai linh đồng. Hào một cái Lâm Uy đột phá. Giả nhân cầu sư đỉnh cái không có biểu tình giả mặt, giống như cười mà không phải cười ngữ điệu nói, ta nhớ không lầm, lần trước ngươi cũng là cùng quái đàm đánh nhau lúc Lâm Uy đột phá. Mật Bát Nguyệt gật đầu. Giả nhân cầu sư nửa thật nửa giả nói, lại lần sau đem ngươi ném vào quái đàm đôi bên trong, không chừng liền có thể đột phá linh sư. Mật Bát Nguyệt, cầu sư nói đùa. Ngươi xem ta cười sao? Giả nhân cầu sư nhìn chằm chằm Mật Bát Nguyệt mặt, đáng tiếc không tại này thiếu nữ mặt bên trên xem thấy bất luận cái gì thú vị biểu tình. Thực sự là, tuổi con trẻ, lại tâm tư trầm ổn đến mức hoàn toàn không giống cái trẻ tuổi người, dọa lên tới đều không có ý nghĩa. Trở về. Giả nhân cầu sư không hưng lắm nói, lại đối hai cái viện bên trong trọng điểm đệ tử nói, cần phải tiện đường mang các ngươi đoạn đường. Công nghĩa thứ ứng hảo. Hắn này lúc thực sự là yêu cầu tìm cái an toàn nơi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Mật Bát Nguyệt cũng thuận thế gật đầu. Giả nhân cầu sư dùng quái đàm tọa kỵ vẫn như cũng là cái kia vân quy cố lý. Tại nó mang theo hạ, không bao lâu liền về đến độ ách thư viện. Này lúc đêm đã khuya, chính là thư viện quái hoành hành thời gian. Theo thư viện nhập khẩu đến dạ sắc tiểu lâu cùng châm hoa tiểu huyện có một đoạn cùng đường, vốn dĩ đã làm tốt rút đao chém quái công nghĩa thư, lăng là cùng Mật Bát Nguyệt đem này một đoạn đường đi được an an ổn ổn, không phải là không có quái đàm tới tìm bọn họ để gây sự, mà là sở hữu quái đàm quy tắc đều bị Mật Bát Nguyệt nhẹ nhõm lẩn tránh rơi. Chờ đến dạ sắc tiểu lâu, hai người cáo biệt lúc, công nghĩa thư xem Mật Bát Nguyệt ánh mắt phức tạp. Mật Bát Nguyệt mỉm cười nói, hảo hảo nghỉ ngơi. Công nghĩa thư, người cũng là. Chờ Mật Bát Nguyệt quay người đi xa, công nghĩa thư cũng hướng chính mình nơi ở đi, nửa đường dừng lại, căng đau đầu góc hậu chi hậu giác, ta đây là bị cái nữ tử một đường hộ tống. Bản chương xong. Chương 173, nhất ba mập. Về đến chính mình phòng nhỏ mật bát nguyệt, không có ngừng trực tiếp trở về lao trạch, tại chính mình địa bàn bên trên kiểm kê tối nay chiến lợi phẩm. Một chỉ sòng bạc quái đàm xuất phẩm phụ thuộc quái vật, không có sòng bạc quái đàm hạch tâm bản thể, bỏ mặc cái này quái vật không quản lời nói, kiên trì không được nhiều liền sẽ tiêu vong. Quan tại cái này quái vật năng lực, thiện ác thư cho ra mấy điểm. Dân cờ bạc, nó am hiểu cũng tinh thông các loại đồ thuật. Đánh cược nghiện, mỗi một lần cùng chi tướng đánh cược đều sẽ làm sâu sắc đánh cược nghiện. Thiên thuật, đừng xem thường nó tay bên trong tẩu thuốc, thổi phồng lên xương mù có thể mê thất người tầm mắt, làm sâu sắc đánh cược nghiện hiệu quả, là nó dùng cho ra ngàn quan trọng vũ khí. Đem cái này quái vật năng lực kết hợp nàng tao nộ sòng bạc quái đàm trải qua, mật bát nguyệt rất mau đem sòng bạc quái đàm quy tắc phân tích ra cái 7-8 phần, cũng ghi chép tại trang giấy bên trên. Xác nhận không có dư thừa bổ sung lại sau, liền đeo lên dạ du quỷ hí đem cung trang quái vật theo thiện ác thư thả ra. Cung trang quái vật lạc địa thời điểm đầy mặt mê mang hoảng hốt, nó đến bây giờ còn không rõ ràng phát sinh cái gì, chính mình lại như thế nào còn sống. Nhưng mà không đợi nó nghĩ cái rõ ràng, lại chăn phía trước cảm nhận được khí tức triệt để dọa ngập đầu. Tại âm thần vĩ lực hạ, cung trang quái vật quỳ sát mặt đất bên trên run bần bật. Kế tiếp mật bát nguyệt hỏi nó cái gì, nó liền đáp cái đó, sinh không ra một tia phản kháng chi tâm. Một phen vấn đáp lúc sau, mật bát nguyệt liền đem cái này kiểm tra đáp án đối chiếu cơ thu hồi thiện ác thư, xác định nhân thân chính mình phân tích cảm giác ra tới đáp án chính xác suất đạt tới chín thành, đối này cái xác suất chúng còn tính hài lòng. Còn có cái kia quái vật thái độ. Mật bát nguyệt như có điều suy nghĩ, ta ban đầu hóa thân âm thần lúc gặp được quái dị thực lực so nó yếu, vẫn còn có ý đồ làm tiểu động tác, gần nhất đối mặt quái dị lại không không thái độ càng kính sợ. Trừ vừa mới cung trang quái vật, trước đây không lâu thu phục những cái đó quỷ khí quỷ vật cũng so trước kia càng nhẹ nhõm dễ dàng. Là nơi nào bất đồng tạo thành này đó biến hóa? Trừ chi thức phương diện phong phú bên ngoài, phải cùng ti dạ lệnh tán thành thần trước, cùng với tín đồ tăng nhiều tạo thành thần lực tăng cường cũng có quan hệ. Không có tại này cái vấn đề thượng quá phận truy đến cùng, tiếp tục kiểm kê còn lại chiến lợi phẩm. Như ý túi như làm, độ ách thư viện đệ tử phục cùng đệ tử lệnh một số, quỷ khí cùng đan dược một số, cùng với tạp vật một số. Ỷ vào thân tại phàm tục đại lục lại là âm thần trạng thái, không sợ này đó như ý túi chủ nhân phải chăng còn may mắn tồn, trực tiếp kiểm tra như ý túi bên trong khả năng có đồ vật. Kết quả phát hiện quái đàm không hổ là quy tắc sản phẩm, này đó như ý túi bên trong đồ vật loạn thất bát tao, đơn độc không có một viên linh tinh. Nói cách khác, nàng cùng sòng bạc quái đàm đánh cược toàn bộ linh tinh, đối phương đích xác đem toàn bộ đưa cho nàng. Nhất nói đến linh tinh, mật bát nguyệt đem kiểm kê hoàn tất tạp vật để một bên, cuối cùng mới đem tại sòng bạc quái đàm kia bên trong được đến trang linh tinh như ý túi lánh mở. Bên trong trừ linh tinh còn là linh tinh. Mật bát nguyệt đổ ra chính là một tòa gò nhỏ, bởi vì phân lượng nhiều tạo thành phòng thí nghiệm linh khí cũng nồng đậm mấy phân. Từng viên sổ quá phiền phức, dùng linh thức quét qua, không bao lâu số lượng liền nhất thanh nhị sở. Hơn 12,000 linh tinh. Cho dù đổi thành linh ngọc, chờ cùng với gần 10 khối. Nhất ba mập. So nàng phía trước cần trọng kiếm tổng hòa đều nhiều. Có khoảnh khắc như thế, mật bát nguyệt có điểm tiếc nuối không có cân nhắc cứu sòng bạc quái đàm. Này quái đàm vơ vét của cải năng lực so người còn nhanh. Bất quá tiếc nuối cũng liền khoảnh khắc như thế mà thôi, sự tình đã đi qua, mật bát nguyệt không sẽ vì làm qua sau đó hối hận. Hơn nữa này hơn 10,000 linh tinh cũng không sẽ là mấy ngày nay sản phẩm, những cái đó ngã vào cái này quái dị chuyện tân sinh đệ tử không có như vậy giàu có, cũng không phải người nào đều có như ý túi. Đi qua gần một tháng tại độ ách thư viện bù lại tri thức, mật bát nguyệt đã biết như ý túi cái này đồ chơi tại linh sư giới không tính hiếm có vật, nhưng cũng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền. Như ý túi chế làm chủ yếu tài liệu là một loại danh gọi địa hồ rắn loại yêu thú dạ dày, lại từ khí sư tiến hành dung hợp pháp thuật chế tác mà thành. Thị trường rẻ nhất như ý túi cũng muốn 100 viên linh tinh. Này đôi linh sư mà nói không tính cái gì, nhưng là đối còn tại linh đồng giai đoạn phổ thông đệ tử lại là một khoản tiền lớn, cho nên sòng bạc quái đàm nhà kho bên trong như ý túi hẳn là tới tự nó ngày xưa tích lũy. Nếu như đem này một nhóm chiến lợi phẩm cầm tới bên ngoài đi buôn bán lại có thể kiếm một bút linh tinh, bất quá mật bát nguyệt không có như vậy làm, mà là giao cho Trạch Linh đảm bảo, sau đó nhìn sắc trời không còn sớm, liền trở về phòng đi rửa mặt nghỉ ngơi. Hôm sau độ ách thư viện thần học, ủy sư khóa học sư trưởng còn chưa tới phòng học bên trong, lão sinh đệ tử đều tại đàm luận núi bên dưới thành bên ngoài trang sự kiện. Chúng nó đàm luận chủ đề chủ yếu tại tân sinh đệ tử thương vong, công nghĩa thư đột phá linh sứ thượng. Cái sau so cái trước càng làm bọn họ để ý mật bát nguyệt mở cửa đi vào lúc, phòng bên trong đám người hướng nàng trông lại, sau đó tiếng đàm luận liền dừng lại. Thường đôi kinh ngạc ánh mắt lạc tại mật bát nguyệt trên người. Thằng đến mật bát nguyệt bình tĩnh tìm một chỗ ngồi xuống, lại qua mấy giây mới có người thấp giọng hô, cao giai linh đồng. Trước một ngày còn là trung giai linh đồng mật bát nguyệt, hôm nay đột phá cao giai linh đồng. Nếu là bình thường đột phá cũng coi như, nhưng tại chàng mỗi cái lao sinh đệ tử đều cảm giác đến mật bát nguyệt quanh thân linh vận nồng hậu, khoảng cách chính thức linh sư đều không xa. Này, giống như đã từng quen biết toát ra thức đột phá phương thức cả một đám lao sinh đệ tử nhóm sắc mặt phức tạp. Lần trước nàng từ mới vừa khai linh đê giai linh đồng trực tiếp đột phá trung giai linh đồng lúc, có phải hay không cũng này dạng? Ngươi đoán nàng hiện tại là mấy cấp? Ta hiện tại là bát giai, lại cảm thấy không là nàng đối thủ. Chẳng lẽ lại là ăn cái gì linh đan rượu dược? Nguyên bản chuyên chú vào hôm qua núi bên dưới thành bên ngoài trang cùng công nghĩa thư chủ đề, nhất hạ đều bị mật bát nguyệt toát ra thức đột phá cấp chấn trụ, một đám lao sinh đệ tử nhóm lại là không cam tâm vừa là hâm mộ ghen ghét thẳng nhìn chằm chằm nàng sở tại kia nơi. Làm vì cùng mật bát nguyệt còn tính có chút giao tình chiều liên, nàng một vào cửa liền phát hiện phòng học bên trong không thích hợp không khí, thuận đồng môn ánh mắt nhìn lại xem đến mật bát nguyệt, biểu tình cũng tại một sát na thất thố, mở to hai mắt. Đối khác không quen người, mật bát nguyệt không để ý tới. Nhưng chú ý đến chiều liên chăm chú nhìn, nàng nếu xem đến liền hướng đối phương gật đầu. Thu được mật bát nguyệt lễ phép đáp lại chiều liên liền hướng nàng đi tới. Sư muội, chúc mừng. Chiều liên lộ ra tiểu nhan. Mật bát nguyệt, cảm ơn. Chiếu Liên tại nàng bên cạnh ngồi xuống, sáng nay mới nghe nói công nghĩa thư đột phá linh sư, không nghĩ sư muội cũng đột phá. Ta nghe nói hôm qua sư muội tiếp đi bên ngoài trang nhiệm vụ, hẳn là này lần đột phá cũng cùng bên ngoài trang có quan hệ. Mật Bát Nguyệt còn là kia bộ cấp cầu sư đồng dạng thoái thác lý do, ân, may mắn Lâm Nguy đột phá. Triều Liên Mạn Nhãn hâm mộ và kính phục, xem tới không bao lâu nữa, ta liền muốn xưng sư muội một tiếng sư tỷ. Mật Bát Nguyệt nói, xưng hô mà thôi. Triều Liên mặt bên trên nhất hỉ. Kế tiếp hai người lại rảnh rỗi trò chuyện mấy câu tu luyện thượng chủ đề, chung quanh lão sinh đệ tử nhóm nhìn như các tự trò chuyện các tự, kỳ thực một mực yên lặng chú ý hai người đối thoại. Nghe Mật Bát Nguyệt đem đột phá nói đắc như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, bọn họ tâm tình càng thêm phức tạp, lại không khỏi nghĩ hẳn là thật hẳn là đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, đối mặt chân chính hiểm cảnh mới càng tốt đột phá cảnh giới. Một thân áo bào đen thương tiền xuất hiện tại phòng học bên trong, sở hữu đệ tử đều im lặng. Bản chương xong. Chương 174, chuẩn bị khai phủ. Mật Bát Nguyệt. Khóa học kết thúc sau, dựa theo ngày thường phát triển hẳn là sư trưởng rời đi, đệ tử nhóm lại các tự rời đi. Nay lần lại nghe được một tiếng gọi danh tại mũ trùm sau chuyển tới. Sở hữu người tầm mắt hướng Mật Bát Nguyệt nhìn lại. Mật Bát Nguyệt ngẩng đầu, đệ tử tại. Áo bào đen sư trưởng nói, ngươi lưu lại. Này ý tứ phản lại đây liền là làm mặt khác người nhanh lên lăn a, còn lại đệ tử nhóm đều không đốc, cho dù hiếu kỳ quỷ sư đơn độc lưu lại Mật Bát Nguyệt muốn làm cái gì, vẫn như cũ thông minh rời đi phòng học. Tại bọn họ rời đi mấy phút đồng hồ sau, Mật Bát Nguyệt liền theo phòng học bên trong đi ra tới. Thi tháng tại tức, ngươi quyết định dễ đi cái gì nói sao? Ngươi thiên phú tất nhiên là có thể dung ngươi làm hao mòn cũng so phổ thông đệ tử cường, nhưng là ngươi cam tâm rơi xuống vốn nên có thể leo lên thê đội sao? Nếu như ngươi đã quyết định đi quỷ đạo, như vậy từ hiện tại bắt đầu liền nên tìm kiếm khế định quỷ vật. Từ linh đồng tiến vào quỷ sư nhất mạch có hai con đường, một là một sớm tìm kiếm hảo quỷ vật, từ trưởng giả hộ pháp cho ngươi. Hai là trước mở âm phủ, mượn từ âm phủ hấp dẫn âm phủ quỷ vật cùng chi khế định. Cái trước an toàn bình ổn, cái sau không định tính cao, ai cũng không biết bị ngươi hấp dẫn mà tới quỷ vật sẽ là cái gì, bất quá nếu là thật gọi ngươi khế định một chỉ cường đại âm phủ quỷ vật, ngày sau quỷ sư con đường tất lên như diều gặp gió. Quỷ sư đem Mật Bát Nguyệt lưu lại tới nói một trận lời nói, tổng kết lại liền là làm nàng xác định quỷ sư đường đi, sau đó đối phương có thể làm vì nàng ngày sau đột phá linh sư hộ pháp. Đương nhiên, dựa theo Linh Châu linh sư giới nhất quán quy củ, đối phương cho nàng hộ pháp cũng không làm miễn phí, Mật Bát Nguyệt yêu cầu đánh đổi khá nhiều. Này cái đại giới cụ thể là cái gì, quỷ sư tạm thời không có để, bất quá từ đối phương thái độ tới xem, điều kiện sẽ không để cho người khó xử. Đại có trước cho nàng chỗ tốt, lúc sau lại tính tiền ý tứ. Nếu đổi lại là mặt khác bất luận cái gì một cái không có bối cảnh đệ tử, chỉ sợ đều khó mà cự tuyệt đối này phần chỗ tốt. Bất quá Mật Bát Nguyệt rõ ràng chính mình tình huống đặc thù, đến cùng muốn hay không đi quỷ sư đường đi đối với nàng mà nói cũng không như vậy quan trọng, hơn nữa nàng đối với ký kết một cái bản mệnh quỷ vật, đem cùng chính mình chặt chẽ tương liên này sự tình có chút bài xích. Nhất tới, nàng không thiếu quỷ vật sử dụng, cũng không sợ quỷ độc. Thứ hai, nàng không xác định khế bản danh quỷ sau, sẽ đối âm thần trạng thái hạ sản sinh cái gì ảnh hưởng. Đường bên trên vừa đi thay đổi nghĩ, không bao lâu liền đến tổng vụ các. Lâm Khi đối nàng đã đến cảm thấy nghi hoặc, biết được nàng là hàng ngày tới tiếp học thức nhiệm vụ quét phân, Lâm Khi nhìn nàng ánh mắt phi thường phức tạp. Ngươi không là mới vừa đột phá sao? Mật Bát Nguyệt, ân. Vừa thấy này thái độ liền biết nghe không hiểu chính mình ý tứ, Lâm Khi bất đắc dĩ đem lời nói đến càng trực tiếp, không cần trước nghỉ ngơi một chút sao? Hắn nói, nghe nói tối hôm qua công nghĩa thư đột phá linh sư, thần học không có đi thượng, vẫn luôn đợi tại gian phòng bên trong tĩnh tu. Hắn không đột phá cũng không thượng thần học. Mật Bát Nguyệt cười nói, ngươi biết rõ ta muốn biểu đạt trọng điểm không là này cái. Lâm Khi tâm nghĩ, bất đắc dĩ cùng Mật Bát Nguyệt giao tiếp. Đêm hôm nay muốn quét học phần nhiệm vụ giao tiếp xong tất, Mật Bát Nguyệt cầm lại đệ tử lệnh, lại hỏi Lâm Khi, bên ngoài trang kia cái nhiệm vụ tính là công nghĩa thư hoàn thành sao? Lâm Khi lắc đầu, mặc dù bên ngoài trang bị hủy, làm loạn quái đảng bị công nghĩa thư đánh chết, nhưng là nhất tới hắn không đến giao tiếp, thứ hai bên ngoài trang mất trộm án nhiệm vụ yêu cầu là điều tra cùng xử lý, công nghĩa thư làm vì tính là xử lý, lại không có báo cáo điều tra. Hắn cho rằng Mật Bát Nguyệt là vì công nghĩa thư tranh thủ học phần, suy tư hai giây lại nói, chẳng qua trước mắt là thuộc hắn làm nhiều nhất, hắn nếu tới giao nhận nhiệm vụ lĩnh học phần cũng chưa chắc không thể. Mật Bát Nguyệt cầm một trang giấy ra tới giao cho hắn. Lâm Khi không hiểu nhận lấy. Túi đầu thấy rõ nội dung phía trên sau, con mắt trợn tròn. Này là bên ngoài trang mất trộm án báo cáo điều tra. Mật Bát Nguyệt nói, quan tại làm loạn quái đàm quy tắc tập tính. Lâm Khi trong lúc nhất thời xem Mật Bát Nguyệt nói không ra lời. Mật Bát Nguyệt bình tĩnh nói, phiền phức sư huynh thay ta giao tiếp, nếu như không có vấn đề, lần sau đem học phần đưa vào ta đệ tử lệnh bên trong. Lâm Khi bị này phiên lời nói kéo về thần trí, này mới hiểu được phía trước chính mình một phen suy đoán đều là suy nghĩ nhiều, nhân ra căn bản không phải vì công nghĩa thư tranh thủ học phần, hỏi những cái đó bất quá là vì hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Hảo. Lâm Khi phức tạp nói. Theo tổng vụ các rời đi, Mật Bát Nguyệt liền đi dịch trạm thuê kỵ thú lại đi núi bên dưới thành. Nói tới nàng hôm qua thuê kỵ thú còn lưu tại núi bên dưới thành dịch trạm không có cưỡi trở về, bất quá dịch trạm đệ tử không có mượn này cùng nàng muốn học phần, khách khí giải thích nói, chỉ cần là tại dịch trạm liền không quan hệ. Núi bên dưới thành. Mật Bát Nguyệt đi ngân hoàn phủ. Quỷ sư một phen còn là cho nàng một lời nhắc nhở. Mặc dù nàng cũng không tính toán chuyên đi quỷ đạo, nhưng là khai phủ pháp thuật đích sắc có thể chuẩn bị lên tới. Khắp hảo mới vừa phát một phen phát tài, đủ để mua sắm khai phủ pháp thuật tài liệu. Giác Minh nghe xong Mật Bát Nguyệt báo ra tài liệu liền biết nàng muốn làm cái gì. Chúc mừng tiểu hữu. Giác Minh trước phân phó người hầu đi lấy tài liệu. Quay đầu liền đối Mật Bát Nguyệt cảm khái nói, hôm qua mới vì thiếu phủ chủ chúc mừng, hôm nay tiểu hữu liền cấp ta như vậy cái kinh hỉ. Mật Bát Nguyệt lại đem kia bộ Lâm Nguy đột phá thoái thác lý do lấy ra tới nói một lần. Giác Minh nói, nhiều ít người tại sinh tử lúc luống cuống tâm thần, tiểu hữu có thể Lâm Nguy đột phá tuyệt không phải vật khí. Mật Bát Nguyệt nhưng cười không nói. Giác Minh nhiều tinh một cái người, vừa thấy liền rõ ràng Mật Bát Nguyệt không hứng thú tại này cái chủ đề thượng tiếp tục, liền tự nhiên mà vậy chuyển chủ đề, nói khởi khác. Bất quá này đừng chủ đề, lại là hữu ý vô ý hướng Mật Bát Nguyệt phao cảnh ô liu. Nói rõ ngân hoàn phủ nội tình phong phú, đỉnh đầu liền có các loại quỷ vật con đường, tại quỷ vật lựa chọn phương diện, so chủ thư tu môn phái độ ách thư viện muốn thuận tiện nhiều lắm. Cũng không cần mật bắt nguyệt thoát ly độ ách thư viện chuyển đầu ngân hoàn phủ, bất quá có thể cùng ngân hoàn phủ ký cái khế hợp tác một chút cái gì. Rất nhiều thiên phú dị bẩm linh tu cũng sẽ cùng các môn hợp tác, này dạng cũng sẽ không ảnh hưởng tinh tu, tương phản còn có thể thừa tỉnh hạ rất nhiều không tất yếu công phu. Mật bắt nguyệt sáng tỏ, không có lập tức đáp ứng hoặc giả trực tiếp cự tuyệt, mà là nói, ngày sau có cơ hội. Có như vậy một câu lời nói cũng đủ làm cho Giác Minh hài lòng. Vừa vặn người hầu mang tới tài liệu, hai bên kết toán. Mấy trăm linh tinh đối với hiện tại mật bắt nguyệt mà nói không tính cái gì. Nàng đem tài liệu thu vào như ý túi liền cùng Giác Minh cáo biệt, hướng thành bên ngoài mà đi. Khác một bên độ ách thư viện, mật bắt nguyệt không biết hôm nay mới vừa tìm được nàng nói chuyện quỷ sư Thương Thiền chính bị đám người vây công. Hảo à, hảo à, nói hảo ai cũng không thể ảnh hưởng nàng lựa chọn, ngươi lại lấy lợi dụ chi, làm nàng đi quỷ đạo. Đối mặt Đinh Vĩ chỉ trích, Thương Thiền hừ cười, ngươi có cái gì tư cách nói ta, đừng cho là ta không biết ngươi lén lén lút lút cùng nàng đều nói chút cái gì. Nàng mấy lần đột phá đều có thể tỉnh táo như thường, nói rõ tâm trí không phải bình thường, không đi quỷ đạo liền là lãng phí. Ngươi hiện tại là cùng ta thảo luận tiên phú là đi. Đinh Vĩ đột nhiên đem một chỉ giấy ném ra bên ngoài, chính mình xem. Này là nàng đối tối hôm qua bên ngoài trang quái đàm nhiệm vụ báo cáo, liền cựu nhất kiếm đều không thể khám phá quái đàm quy tắc, nàng bằng linh đồng tu vi thân sử nguy cơ lại làm đến này điểm, có thể nghĩ nàng hồn thức có nhiều cường. Hôm qua chương tiết xưng hô viết sai, muốn đi tu nhất hạ, bản chương xong. Chương 175, không thể diễn tả thoáng nhìn. Dù là Thương Thiền tại xem qua giấy bên trên nội dung sau, cũng vô pháp che giấu lương tâm nói mật bắt nguyệt quỷ sư thiên phú so thư tu thiên phú cao. Tối hôm qua bên ngoài trang phát sinh sự tình nhìn như không có tại thư viện dẫn khởi cái gì tiếng vọng, trên thực tế bọn họ này đó làm sư trưởng đều biết. Ngoại môn học phần nhiệm vụ bên trong xuất hiện một cái đại bộ phận ngoại môn đệ tử đối phó không được quái đàm, nay cái nhiệm vụ còn xuất hiện tại liền gần núi bên dưới thành, này kỳ thật cũng không bình thường, nếu không cửu nhất kiếm phân thân cũng không sẽ tự mình đi một chuyến. Chỉ là quái đàm đã bị công nghĩa thư chém giết, nay sự tình mới tính có một kết thúc. Căn cứ đã biết tình báo đã nói rõ cái này quái đàm thực lực tại linh sư phía trên, bình thường một sao linh sư đột nhiên gặp được cũng muốn thất bại. Đừng nhìn công nghĩa thư mới vừa đột phá liền có thể đem chém giết tựa hồ rất dễ dàng, kỳ thực chém giết quái đàm là hắn bản mệnh quỷ đủ mạnh, viễn siêu chân chính một sao linh sư. Liên đường đường lôi hỏa vực chính quy đều tại mặt trên căm cái tiểu té ngã, bằng vào đột phá mới thành công phá quy, lúc sau bị thương tại thư viện bên trong tu dưỡng. Trái lại mật bát nguyệt cũng tại bên trong đột phá, cho dù là toát ra thức đột phá, kia cũng vẫn như cũng là cái linh đồng thôi. Bằng linh đồng tu vi cùng quái đàm giao phong không tổn hao gì. Những cái đó tầm mắt thiện đệ tử nhóm chỉ coi nàng vận khí hảo, chú ý lực cũng đều bị công nghĩa thư nhẹ nhõm chém giết quái đàm biểu tượng mê mắt, quang ước ao ghen tị đi, nhìn không thấu này bên trong khủng bố chỗ. Bọn họ này đó làm sư trưởng lại bất đồng, lúc này liền bắt tới đây mặt đại biểu hàng nghĩa, công nghĩa thư đột phá linh sư. Chém giết quái đàm cũng không sánh nổi mật bát nguyệt không tổn hao gì ra vào quái đàm chi địa. Tại xem đến này trương nhiệm vụ đưa tin phía trước, bọn họ còn suy đoán mật bát nguyệt rốt cuộc là làm sao làm được. Có này trương nhiệm vụ đưa tin lúc sau, bọn họ liền triệt để rõ ràng. Tại khắc lĩnh vực lấy yếu đối cường là chế cười, nhưng là đối phó quái đàm lại có không có thể chui. Chỉ cần ngươi khám phá quái đàm quy tắc lại tăng thêm lợi dụng, không hề nghi ngờ, mật bát nguyệt liền là bằng này điểm bình yên vô sự. Thấy Thương Thiền không nói lời nào, Đinh Vĩ cười lạnh. Khủ. Này lúc một bên truyền đến cái tận lực hò khăn thành, thành công đem Thương Thiền cùng Đinh Vĩ chú ý lực hấp dẫn lại đây. Phía trước vẫn luôn không lên tiếng Chu Hải sửa sang lại sắc mặt, hắn cương chính kinh hé miệng. Ngậm miệng. Ngươi đừng nói chuyện. Thương Thiền cùng Đinh Vĩ gần như đồng thời nói. Chu Hải. Sắc mặt nhất hạ đen thành đáy nổi. Như thế nào, dựa vào cái gì hắn liền không thể nói. Đan đạo so quỷ đạo cùng thư đạo kém kia. Có bản lĩnh các ngươi về sau đều đừng đến sinh sinh các lĩnh cho dù một điểm cắn thuốc. Mật bát nguyệt còn không biết thư viện bên trong mấy vị sư trưởng lại vì nàng tương lai con đường tiến hành một vòng giao phong, nàng mua được khai phủ pháp thuật cần thiết tài liệu sau lại tại núi bên dưới thành bên ngoài mặt đi dạo một vòng, liền tại trời chiều trầm xuống phía trước về đến thư viện. Vào chính mình phòng nhỏ tĩnh tu là ngụy trang, quay đầu liền trở về tư dạ phủ lão trạch. Có pháp thuật tài liệu cần thiết, tăng thêm phía trước liền đem khai phủ này cái pháp thuật nghiên cứu qua, cùng với căn cứ thư viện thư các kiến thức giải, quỷ sư nói kia cái khai phủ hấp dẫn âm phủ quỷ vật cũng là cần phải phối hợp tương đối linh tài pháp thuật mới được. Bởi vậy nàng chỉ là đơn thuần khai phủ lời nói, cũng sẽ không tạo thành ngoại ý muốn ảnh hưởng. Vạn nhất thật ra chuyện ngoại ý muốn, tại trạch linh phạm vi bên trong cũng có thể càng dễ ứng phó. Nói làm liền làm. Mật bát nguyệt nhất hướng không là kéo dài tính tình. Căn cứ thiện ác thư bên trong khai phủ pháp thuật tương giải, trước mới vừa mua linh tài tiến hành xử lý, lại hợp với pháp thuật đồ thi pháp. Mặc dù là lần thứ nhất làm, nhưng là chỉnh cái quá trình phi thường thuận lợi. Linh tài xử lý đối nàng mà nói tại có giáo trình tình huống hạ tiện tay nhất tới, khai phủ pháp thuật lại không có tự mình động thủ, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra trực tiếp đầu linh tinh từ thiện ác thư thi triển. Hết thảy sẵn sàng, pháp thuật cùng dưới chân cái bóng tương liên. Bình thường tới nói ra phủ cũng không tính cái nguy hiểm pháp thuật, chỉ cần linh tài cùng pháp thuật dung hợp thỏa đáng liền có thể khai phủ thành công. Mật bát nguyệt mắt thấy chính mình cái bóng tại pháp thuật ảnh hưởng hơi hơi quay cuồng lắc lư, thật giống như đơn độc sống đồng dạng, có cái gì lực lượng tại ý đồ tại cái bóng bên trong mở cái khe hở, tiến tới hóa thành một cái bí ẩn thông đạo. Không sai biệt lắm. Mật bát nguyệt trong lòng tự đủ. Dị biến lại tại này lúc phát sinh. Một tia cực rét lạnh âm khí tự cái bóng mới vừa sáng lập tiểu khe nhỏ thổi quét mà ra, chỉ là hơi chút cảm nhận được liền lông tơ thẳng dựng, đáy lòng kích sinh băng lạnh khủng bố. Mật bát nguyệt đầu góc bên trong đột nhiên xuất hiện hai cái hình ảnh, một cái là không nên nhân thân nàng nhìn thấy thần dạ du vực, khác một cái thì là thần vực bên ngoài nào đó một mặt, nguyên là thấy không rõ hắc ám. Này thời điểm lại có chút mơ hồ hình ảnh.
kia hình ảnh tựa như sắp xỉ xa, rõ ràng không có tự mình cảm nhận, lại không hiểu liền là biết kia bên trong liền là âm phủ quỷ địa, âm khí nồng đậm một tia quỷ khí đều không phải mặt đất bên trên có thể sánh được. Nàng bây giờ nếu như rơi vào này bên trong, chỉ sợ không cần mấy giây, thân thể liền sẽ bị này tính ăn mòn cực mạnh âm khí hòa tan, chỉ còn lại có hồn thể bị này bên trong tiềm ẩn quỷ vật nhóm thôn phệ hầu như không còn. Cao giai linh đồng thượng lại như thế, huống chi là bình thường người. Giờ phút này Mật Bát Nguyệt lại còn có tâm tư mượn từ này liếc mắt một cái sở thấy, suy tư mấy năm sau phàm tục đại lục bị địa huyệt mở rộng, này phàm tục đại lục bình thường người lại là như thế nào tại này loại âm khí hạ sống sót tới. Dung không được nàng tiếp tục suy nghĩ nhiều, một cổ kỳ dị dự cảnh nổi lên nàng trong lòng, nàng xem đến âm phủ nhìn không thấy giới hạn kia bên trong có dị động, một cổ hấp lực chuyển đến giống như câu cá tuyến, đem nàng sắp khai phủ thông đạo hấp dẫn tới. Một khi kết nối, âm phủ liên tiếp âm phủ, chính là khai phủ thành công. Án lý thuyết này dạng liền là thành công khai phủ phương thức. Mật Bát Nguyệt như có điều suy nghĩ xem mắt so sánh vô biên âm phủ, hiện đắc phá lệ tiểu tiểu thần dạ du vực. Sau đó không chút do dự có ý thức đem âm phủ thông đạo chuyển hướng thần vực. Dù sao đều là mở cái âm gian cửa nhỏ, mở chính mình thần vực cửa nhỏ, có thể so sánh kia vừa thấy liền không có hảo ý âm phủ cửa nhỏ thật nhiều. Mật Bát Nguyệt âm phủ thông đạo cùng thần dạ du vực cực kỳ thân cận, nàng mới có muốn ngủ lại thần dạ du vực ý nghĩ, âm phủ thông đạo liền nhanh chóng dính đến thần dạ du vực thượng, trở thành thần vực bên ngoài không đáng chú ý một điều dây nhỏ một đầu cùng thần dạ du vực tương liên, bên kia kéo dài đến hư không. Đại khái là không nghĩ đến nhanh đến miệng con vịt còn có thể bay, còn bay đặc biệt nhanh, phản ứng lại đây thời điểm đã vô lực hồi thiên, kia cổ tự vô biên âm phủ phát ra hấp lực đột nhiên đại tăng, giống như một chỉ vô hình lợi trảo, xuyên qua thời gian cùng không gian ngăn trở, không chỉ là nhằm vào âm phủ, liền âm phủ chủ nhân cùng nhau bắt được. Mật Bát Nguyệt phát giác đến nguy hiểm lúc đã cấp tốc đeo lên dạ du quỷ hí. Cũng may mắn nàng đủ quả quyết, bởi vì nàng mới vừa hóa thân âm thần phía trước một giây, thậm chí liền một giây đều không có, kia cổ hấp lực tự dưới chân cái bóng mà tới, cường đại đến căn bản không người có thể chống cự, đem nàng hút vào cái bóng bên trong. Đồng thời, cái nào đó đáng sợ mà vô hình tồn tại cũng xuyên qua thời gian cùng không gian, hướng này bên trong căng tới thoáng nhìn. Chỉ là này thoáng nhìn miêu điểm bản tại Mật Bát Nguyệt trên người, nàng hóa thân âm thần lúc cũng đã siêu thoát phàm thân, thần lực quy tắc hạ không có thể thăm dò, khiến cho kia cái tồn tại cũng không có bắt được nghi muốn. Bản chương xong. Chương 176, miêu điểm. Nơi này là Mật Bát Nguyệt nhìn dưới chân màu đỏ nham thạch thổ địa, hảo giống như khô héo núi lửa nham. Theo bị hút vào cái bóng đến tức đạp thực địa bất quá một cái chớp mắt sự tình, nhưng mà nàng biết hiện tại sở sử địa phương cùng lao trạch đã tương cách không chỉ là thiên sơn và thủy, mà là thời gian cùng không gian khoảng cách. Phía trước một tia cũng đủ để cho nhân thân linh đồng nàng cảm thấy rét lạnh khủng bố âm khí, này lúc theo bốn phương tám hướng bao phủ mà tới. Chỉ là đối âm thần trạng thái hạ nàng không tạo được bất luận cái gì tổn thương, tương phản Mật Bát Nguyệt còn có chút như cá gặp nước cảm giác. Nàng đưa tay đơn giản nếm thử làm cái pháp thuật, thần lực khiên động bốn phía âm khí nồng hậu đến tựa như không cần tiền đồng dạng ngưng tụ, có thể nghĩ này cái pháp thuật hình thành sau sẽ dẫn phát động tĩnh, liền giữa đường liền đánh tan. Lòng bàn tay bên trong xuất hiện thiện ác thư. Mật Bát Nguyệt đối thiện ác thư hỏi, này bên trong liền là âm phủ địa giới. Thiện ác thư là, bởi vì trong lòng đã có tính ra, cho nên được đến này cái đáp án Mật Bát Nguyệt cũng không kinh ngạc. Vì cái gì ta lại đột nhiên bị kéo vào này bên trong? Không sai, là bị kéo vào. Mật Bát Nguyệt rõ ràng này chuyến ngoài ý muốn âm phủ hành trình cũng không là nàng tự nguyện, nhà ai âm mạch linh sư sáng lập âm phủ lúc lại bị vô duyên vô cớ kéo vào âm phủ. Nếu là như vậy, linh sư giới sớm đã không còn âm mạch linh sư, cũng không có khả năng có khai phủ này cái pháp thuật tồn tại, bởi vì tất cả khai phủ âm mạch linh sư một khi rơi vào nàng hiện tại này cái hoàn cảnh chỉ có một con đường chết. Thiện ác thư không có động tĩnh. Mật Bát Nguyệt không cảm thấy kinh ngạc. Nàng hiện tại sở dĩ không nóng nảy, này nguyên nhân tại nàng có biện pháp chủ động trở về lao trạch. Nay phải nhờ có nàng phía trước kịp thời quyết đoán đem âm phủ thông đạo cùng thần vực tương liên, hiện tại âm thần tình huống hạ, nàng cảm thụ lại cùng nhân thân lúc bất đồng, nàng có thể rõ ràng cảm giác được kia cái âm phủ thông đạo sáng lập lúc phàm tục đại lục miêu điểm, có thể trước vào nhập thần vực, lại từ kia điều thông đạo trở lại hồi nhân gian. Âm phủ sáng lập thế nhưng có thể trở thành miêu điểm, làm vì âm thần ta có thể như vậy làm, như vậy âm phủ địa giới có phải hay không vẫn tồn tại khác âm thần, cũng có thể như vậy làm. Cho nên mấy năm sau, phàm tục đại lục mới có thể địa huyệt mở rộng. Không, không đúng. Mật Bát Nguyệt lại bỏ đi này cái quan điểm, nếu quả thật là này dạng, Linh Châu như vậy nhiều sáng lập âm phủ âm mạch linh sư, mỗi người đều làm miêu điểm lời nói, địa huyệt đã sớm nên tại Linh Châu mọc lên như nấm, cũng không cần chờ đến mấy năm sau Thương Lan đại lục. Nói cách khác này bên trong khẳng định còn có cái gì đặc thù yêu cầu, này cái đặc thù yêu cầu có lẽ liền tại ta trên người, tựa như ta khai phủ lúc tao ngộ này cái có khác với mặt khác âm mạch linh tu tình huống. Như vậy ta cùng mặt khác âm mạch linh tu bất đồng có này đó. Bên trong linh hồn, bên ngoài bên trong thần di, cái trước cùng cái sau, cái nào khả năng tính càng cao? Cái sau. Mật Bát Nguyệt phân tích tốc độ cực nhanh. Làm vì một cái bên ngoài tới linh hồn, cái này vốn nên là chỗ đặc biệt nhất. Nhưng là Mật Bát Nguyệt nghĩ đến sở thấy tương lai nguyên phát triển bên trong, không có nguyên thân tồn tại, địa huyệt vẫn tại Thương Lan đại lục đánh mở, thời gian phát sinh tại Chúa Cứu Thế bị chịu thường Đức Hải hành hạ, hơi thở thoi thóp lúc. Nếu nói địa môn mở rộng cùng Chúa Cứu Thế không quan hệ, Mật Bát Nguyệt như thế nào đều không tin. Mà kia cái thời điểm Chúa Cứu Thế, làm vì thần di thừa kế người thứ nhất, có lẽ có cái gì chi tiết không có bị nàng chú ý đến, này đó chi tiết cho dù không là chủ yếu nguyên nhân, cũng khẳng định có quan hệ. Mật Bát Nguyệt không ngừng suy tư, lại không có buông lòng đối ngoại cảnh giác. Nàng kỳ thật vẫn luôn tại dùng ảnh nặc cất giấu tung tích, cho nên khi phát giác đến có động tĩnh lúc, nàng nhìn thấy tạo thành động tĩnh chủ nhân lúc, đối phương cũng không có phát hiện nàng. Hình dạng cồng kềnh lại kỳ thực động tác cũng không chậm, quỷ vật kết đội đi tới này bên trong. Chúng nó miệng bên trong phát ra một loại như là theo dạ dày bên trong truyền đến cô lỗ thanh, tần suất kỳ quái không có quy luật. Làm vì âm thần Mật Bát Nguyệt nhẹ nhõm lý giải chúng nó giao lưu. Nhanh lên, nhanh lên. Là này bên trong sao?
tựa như là, hảo giống như không là. Kia đều ăn. Viên Đỗ Tử cùng cảnh quỷ vật nhóm giao lưu ý tứ đều ngắn gọn, linh trí phương diện tựa hồ cũng không cao. Mấy câu lời nói giao lưu lúc sau, chúng nó liền bắt đầu vùi đầu làm việc. Mật Bát Nguyệt xem một hồi liền rõ ràng chúng nó nói đều ăn là cái gì ý tứ. Nay loại quỷ vật đối hư không hé miệng, rõ ràng cũng không lớn đầu, cùng với được xương tụng tiểu xảo miệng, dương ra lại giống như rắn có thể vỡ ra cả khuôn mặt lớn nhỏ, sau đó từng ngụm nuốt ăn. Liếc mắt xem chúng nó như là tại nhàm chán ăn không khí, nhưng là này đó miệng lớn quỷ vật vẫn như cũ không biết mỏi mệt. Mật Bát Nguyệt có loại này sự tình cùng chính mình có quan hệ quen thuộc cảm giác. Nàng băng vào ảnh nặc vô thanh vô tức đến gần này đó quỷ vật. Quả nhiên không có bị chúng nó phát hiện. Khoảng cách gần quan sát hạ, Mật Bát Nguyệt dần dần phát hiện bị chúng nó thôn vệ kia phiến khu vực tường không gian tại biến mạng. Chúng nó mục đích thế nhưng là tại ý đồ đột phá không gian hàng rào. Bình thường tình huống hạ, đánh phá không gian hàng rào là một cái cực kỳ nguy hiểm sự tình, một tia tiết lộ không gian loạn lưu liền có thể đem bốn phía sở có sinh vật rào sát. Bởi vậy chúng nó hiện tại hành vi chờ cùng với tại mãn tính tự sát, nhưng trên thực tế thật là thế này phải không? Mê hồn dùng pháp thuật tạm thời đem này một đám vùi đầu làm việc miệng lớn quỷ vật khống chế lại, tiếp Mật Bát Nguyệt đối này bên trong xem lên tới tính là tiểu đội trưởng kia chỉ dùng giải tâm hóa. Quỷ vật ký ức tương đương căn cối, hàng ngày nuốt ăn còn là nuốt ăn, nó quỷ có thể liền là cùng nuốt ăn tương quan. Trước đây không lâu, nó tiếp vào tới đây làm đào móc công nhiệm vụ. Đối với một cái cấp bậc địa vị không cao quỷ vật, nó biết không nhiều, có thể hiểu được cũng không nhiều. Bất quá Mật Bát Nguyệt còn là theo vụ vật mảnh vỡ ký ức tổ hợp tổng kết ra chính mình nghĩ muốn tin tức, chúng nó tới đây làm đào móc công nguyên nhân chính là vì đánh vỡ âm giới cùng nhân gian không gian hàng rào. Như miệng lớn quỷ vật này dạng đào móc công tiểu đội còn có rất nhiều, chúng nó đều là lĩnh mệnh làm việc, tại phát hiện miêu điểm nơi đào móc. Cái gọi là miêu điểm liền là nhân gian cùng âm giới không gian xác định vị trí, một khi xuất hiện liền sẽ cấu thành cái hai chỗ tương thông đột phá khẩu, tại chính xác miêu điểm đào móc liền có thể đánh thông cái địa huyệt thông đạo. Bất quá miêu điểm khó có, cũng không là sở hữu người đều có thể trở thành miêu điểm tồn tại, mà mỗi cái miêu điểm tác dụng cũng phân mạnh yếu. Tại nhược tiểu miêu điểm đả thông địa huyệt thông đạo thực không ổn định, ra vào có rất lớn nguy hiểm. Cường đại miêu điểm thì tương phản. Không hề nghi ngờ, Mật Bát Nguyệt liền là miêu điểm chí nhất. Chỉ là cái nào đó cảm giác được miêu điểm không biết tên tồn tại cũng không thể cảm giác rõ ràng, phân công đến này bên trong miệng lớn quỷ vật tiểu đội cũng không là chủ lực, chân chính chủ lực đào móc đội ngũ bị phân đến nơi khác. Đem tin tức thu thập hoàn tất, này lúc Mật Bát Nguyệt cũng cảm thấy một chút sao sợ. Nhưng phàm nàng phía trước khai phủ quá trình có một tia quyết định thượng sai lầm hoặc do dự, kết quả liền là vạn kiếp bất phục. Nhìn trước mắt bị mê hồn quỷ vật nhóm, Mật Bát Nguyệt thi pháp đem trừ đỉnh đầu cái này bên ngoài đều diệt sát. Cũng không sợ bị phát hiện kỳ quặc, tại âm phủ chi địa quỷ vật chém giết thuộc về khắp nơi có thể thấy được. Nắm lên còn lại cái này, Mật Bát Nguyệt tại chỗ trở về thần dạ du vực. Bản chương xong. Chương 177, âm giới nhân gian trung chuyển trạng. Thần dạ du vực. Làm vì một chỉ âm giới bản thổ quỷ vật, đột nhiên ly biệt quê hương đi tới mới địa phương. Cho dù này cái mới địa phương đối quỷ vật sinh tồn cũng đỉnh hữu hảo, nhưng là nhìn chất đống trên mặt đất quỷ khí, cùng với theo quỷ khí bên trong bay ra quỷ vật, từng đôi quỷ mắt nhìn chằm chằm chính mình, tham ăn không đại đầu góc vẫn như cũ cảm giác đến không tốt lắm. Công kênh hình thể tại thần dạ du vực bên trong ngốc đứng không dám núp đích, quỷ vật đối âm thần vĩ lực cùng thân gọi tới cảm ứng làm nó rõ ràng, nơi đây hẳn là một vị nào đó thần linh địa bàn. Đương Mật Bát Nguyệt xuất hiện tại thần vực bên trong, tham ăn liền nằm sấp tại, liền đầu cũng không dám nhấc. Nó không sẽ người ngữ, cô lô thanh cũng hỗn loạn thỉnh thoảng, biểu đạt chính mình kính sợ. Mật Bát Nguyệt quan sát nó tại thần dạ du vực bên trong trạng thái, xác định em phủ quỷ vật rơi vào này bên trong cũng về chính mình quản sau liền không tiếp tục để ý, bắt đầu tại không đại thần vực bên trong xem xét tình huống. Một điều tới tự nhân thân lúc hai phủ thông đạo kết nối miêu điểm, tại không bờ bến hư không bên trong cực kỳ không đáng chú ý, mắt thường không cách nào xem đến lại chân thực tồn tại. Này cái miêu điểm làm âm thần Mật Bát Nguyệt xác định nhân gian phương hướng, cùng với thần vực tương phản bên kia âm gian phương hướng. Thần dạ du vực ở vào giữa hai cái này, tựa như cái tiểu xảo trung chuyển trạm. Này cái ý nghĩ tại Mật Bát Nguyệt đầu góc chợt lóe lên, sau đó bị nàng bắt được linh cảm cái đuôi. Trung chuyển trạm. Mật Bát Nguyệt tầm mắt lại lần nữa lạc tại nhắc nhở cổng kềnh tham ăn quỷ vật trên người. Tham ăn phía trước một giây mới hơi chút thở phào, buông lỏng xuống tứ chi động tác tại cảm nhận được vĩ đại tồn tại thoáng nhìn sau, đột nhiên lại lần nữa bắt. Này cái tư thế làm nó đầu nhỏ chôn tại mặt đất bên trên, chi giới đặc biệt đột hiện, giống như một cái hận không thể tiến vào động bên trong viên cầu, đáng tiếc chi giới quá cổng kềnh căn bản không làm nên chuyện gì. Vốn nên là tướng mạo quái dị quỷ vật, này một khắc lại có điểm xấu xí manh. Mật Bát Nguyệt nhìn chằm chằm nó thời gian càng lâu, tham ăn run càng lợi hại. Cuối cùng như là từ bỏ dãy rủa, tham ăn mềm bày trên mặt đất, một bộ muốn chết thì chết đi, mang tính hành hạ quá khó chịu bộ dáng. Mật Bát Nguyệt hướng nó đến gần, tham ăn phản điều kiện lại run lên. Nàng đánh mở thiện ác thư, bản ý là nghị xác nhận hạ cái này tham ăn tư liệu, không nghĩ đến xem đến trang tiêu đề thượng điểm thiện ác tại hạ xuống. Này cái hạ xuống tốc độ không tính nhanh lại cũng không chậm, phản phất báo hiệu người nào đó tâm điện đồ theo thời gian trôi qua càng ngày càng chuyển biến xấu. Mật Bát Nguyệt tạm thời vứt xuống tham ăn, theo thần dạ du vực trở về lao trạch. Nàng mới vừa về đến lao trạch, eo liền người ôm lấy. Mật Bát Nguyệt biết này đôi chủ nhân ai cũng liền không núp đích. Như thế nào? Nàng túi đầu cười hỏi. Thần tính tiếng nói tẩy trắng tâm linh. Mật Bát Nguyệt nghe thấy, liền đem dạ du quỷ hí thao xuống, lộ ra chính mình vốn dĩ mặt. Ôm chặt nàng tiểu gia hỏa ngẩng đầu nhìn nàng, sáng đen con mắt bên trong lộ ra lo lắng. Mật Bát Nguyệt nghĩ cũng không giấu nàng, ra một điểm cẩn thận bên ngoài, nhưng là đã giải quyết. Mật Phi Tuyết hai đầu lông mày vết nhăn mới triển khai, bất quá vẫn là không buông ra, nghiêng đầu tiếp tục nhìn chằm chằm. Mật Bát Nguyệt cười khẽ, sờ sờ nàng đỉnh đầu, nói, về sau cũng sẽ không có vấn đề, nói không chừng còn có chỗ tốt. Mật Phi Tuyết mới buông lỏng cùng nàng cười. Ăn cơm sao? Mật Bát Nguyệt dắt nàng tay hướng phòng bên trong đi. Mật Phi Tuyết lắc đầu, lập tức nghĩ cho tới hôm nay nhất định có thể cùng Mật Bát Nguyệt cùng nhau ăn cơm, mặt nhỏ rào rạt ra vui vẻ. Mật Bát Nguyệt không có làm nàng thất vọng. Mặc dù đối Mật Phi Tuyết nói là không cần lo lắng, cũng sẽ không lại ra vấn đề. Nhưng là Mật Bát Nguyệt biết, có nhiều thứ cũng không là nói liền có thể giải quyết, cái gọi là sẽ không lại ra vấn đề, tiền đề là nàng trước đem ra vấn đề khẩu tử ngăn chặn. Vô luận là miêu điểm luận còn là âm phủ cùng thần vực kết nối, âm gian cùng thần vực thông đạo, đều phải nghiên cứu rõ ràng mới được. Như vậy nhất tới, Mật Bát Nguyệt hàng ngày thời gian liền cần thiết một lần nữa an bài. Nàng độ ách thư viện thần học không đi thượng, yêu cầu tự mình động thủ học phần nhiệm vụ cũng không làm, chỉ tiếp giải đề, sao sách cùng xử lý dược liệu nhiệm vụ, giải đề cùng sao sách giao cho thiện ác thư cùng đảo mực đồng, xử lý dược liệu thì giao cho lão gia Phong Minh Tử nhóm. Nói khởi nàng hiện tại đã có thể thân tỉnh đem dược liệu lấy đi xử lý, nay phải nhờ có nàng làm nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành độ, cùng với sau lưng Chu Hải có ý cấp thuận tiện. Đã như thế, Mật Bát Nguyệt cả ngày trừ ăn cơm ra nghỉ ngơi bên ngoài thời gian đều ngâm mình tại nghiên cứu thượng. Đổi lại là mặt khác đệ tử một hai ngày không đi thượng thần học, không chỉ có không người chú ý, liền tính chú ý đến cũng sẽ không để ý, nhưng này sự tình rơi xuống Mật Bát Nguyệt trên người liền hiện đắc phá lệ xuất kỳ, mới lao sinh đệ tử nhóm này hai ngày trò chuyện chủ đề tất có nàng, sư trưởng nhóm cũng trong tối ngoài sáng tìm hiểu. Đinh Vĩ liền tại Mật Bát Nguyệt cầm sách thời điểm, hỏi nàng, như thế nào đột nhiên không đi thượng thần học? Mật Bát Nguyệt nhất sớm nghĩ hảo thoái thác lý do, lắng động nhất hạ cảnh giới. Đinh Vĩ giật mình, nhớ lại nàng mới vừa toát ra thức đột phá cao giai linh đồng. Quái phía trước Mật Bát Nguyệt biểu hiện đắc quá không đem đột phá đương hồi sự, hắn cũng quên đột phá là yêu cầu củng cố lắng động. Miệng thượng lại nói, nho nhỏ linh đồng thôi, được xưng tụng cái gì cảnh giới? Mật Bát Nguyệt mỉm cười. Đinh Vĩ tăng háng một cái, lại nói câu lời hữu ích, tính ngươi thông minh, sao sách đã có thể tu thân dưỡng tính lại có thể tích lũy học thức. Hắn trong lòng đắc ý nghĩ, Mật Bát Nguyệt lắng động cảnh giới lúc cũng không quên sao sách, khẳng định khuynh hướng thư tu một đạo. Lại không biết, sinh sinh các Chu Hải cũng có tương tự ý tưởng. Tại một vị cho rằng nàng thiên vị thư tu, một vị cho rằng nàng yêu thích đan tu sư trưởng chờ mong hạ, Mật Bát Nguyệt mấy ngày liền nghiên cứu lại là quỷ đạo. Nay ngày, Mật Bát Nguyệt liên tục mấy ngày nghiên cứu thí nghiệm cuối cùng có cái đột phá khẩu, so ngày xưa càng sớm ra cửa. Hô hấp viện tử không khí mới mẻ, rõ ràng tại Trạch Linh không chế hạ cùng ngày xưa không cái gì khác nhau, nhưng tâm tình không đồng cảm chịu liền là không giống nhau. Nàng nhìn trời sắp tính nhầm thời gian, không sai biệt lắm muốn tới Mật Phi Tuyết phủ học tan học thời gian, quyết định ra cửa đi đón người. Bác Nguyên Thành đường đi bên trên, mỗi một vị xem thấy Mật Bát Nguyệt bách tính cơ hồ đều sẽ dừng lại bước chân cùng nàng chào hỏi, cho dù là hành sắc thông thông cũng sẽ hơi chút thả chậm tốc độ, Mật Bát Nguyệt đều hồi lấy mỉm cười. Đường bên trên xem trở về không ăn sạp hàng, Mật Bát Nguyệt tiện đường mua một ít bỏ vào như ý túi bên trong, tính toán mang cho Mật Phi Tuyết cùng nàng tiểu bằng hữu nhóm. Theo nàng hiểu biết, Mật Phi Tuyết ngày thường bên trong sẽ không ăn đồ ăn vặt, không là không thích ăn, chỉ là nho nhỏ tuổi tác liền khắc kỳ đắc lợi hại, cũng không biết là từ đâu học được. Đến phủ học, thủ vệ xem thấy nàng đội vàng xưng hô, Mật đại nhân. Mật Bát Nguyệt không làm bọn họ khó xử, mỉm cười nói, ta không đi vào, liền ở chỗ này chờ. Thủ vệ nghe vậy không tốt ý tứ, còn nhớ đến lúc trước Mật Bát Nguyệt lần đầu đưa Mật Phi Tuyết tới thượng phủ học, cũng bọn họ hai người ba lần ngăn đón nhân gia không cho vào. Bên phải thủ vệ nói, Mật đại nhân nói đùa, ngài muốn vào tùy thời có thể vào. Mật Bát Nguyệt lắc đầu, cũng nhanh tan học. Bên trái thủ vệ nói, Mật đại nhân là tới tiếp tiểu công tử sao? Nhưng là hôm nay tiểu công tử không đến thượng phủ học. Không đến. Mật Bát Nguyệt trong lòng kinh ngạc không có tại mặt bên trên biểu hiện ra ngoài. Nàng xem phủ học đại môn liếc mắt một cái, đối hai danh thủ vệ gật đầu sau liền xoay người rời đi. Bản chương xong. Chương 178, thần tượng. Tại một cái trốn không người, Mật Bát Nguyệt đeo lên dạ du quỷ hí, thông qua quan trắc chú hoán sở tại tìm được Mật Phi Tuyết. Bắc Nguyên Thành bên ngoài một tòa núi cao, nguyên lai này tòa gọi cái gì tên đã không quan trọng, tự theo bị tuyển làm thần dạ du miếu cư địa lúc sau, này tòa sơn giá bị Bắc Nguyên Thành dân chúng xưng là dạ du sơn. Này lúc núi bên trong khai phát ra một phiến đất trống, tọa lạc một tòa miếu vũ. Bình thường mắt thường không cách nào xem thấy quỷ vật vận chuyển vật liệu gỗ vật liệu đá, mặt khác bách tính công nhân nhóm thì phụ trách xây dựng. Này tòa thần miếu sở dĩ xây dựng như vậy nhanh, này đó phụ trách việc khổ cực quỷ vật nhóm thuộc về thứ nhất công. Này lúc thần miếu quảng trường, Mật Phi Tuyết, Bùi Dung Dung, Tả Tứ, Bùi Duyên cùng nhất danh tóc hơi bạc, sắc mặt xem lại thực có tinh thần lão nhân ngồi cùng một chỗ. Năm người chính tại thương nghị thần tượng đắp nặng. Nói là thương nghị, kết quả ai cũng ai không phục ai. Tả Tứ mỗi ngày miệng bên trong thần chủ gọi, làm cho so với ai khác đều thành kính bộ dáng. Trên thực tế chỉ ở sinh tử lúc gặp qua thần dạ du một lần, kia một lần lúc sau hắn đối thần chủ hình tượng ký ức hoàn toàn mơ hồ. Cùng hắn tình huống giống vậy còn có Bùi Dung Dung, bất quá Bùi Dung Dung hơi chút so hắn cường là cảm thụ qua mấy lần thần ân, không đến mức đối thần hình tượng hoàn toàn không khái niệm, chỉ là cũng vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung, dùng bút pháp đi phát họa. Bùi Duyên liền là cái làm vì phủ doãn quan phương chức vị tới góp đủ số, làm một chút mặt ngoài công phu. Dù sao các ngươi nói, ta chỉ quản phối hợp. Kia vị tóc hơi bạc lão nhân, tính là Mật Bát Nguyệt nửa người quen, tới tự Vĩnh Mộng Hương Lưu lão gia tử, thuộc về thôn bên trong thủ công kỹ thuật một tay hào thủ, cơ duyên xảo hợp tới Bắc Nguyên Thành, còn bị tuyển nhập thần miếu xây dựng công trình đội bên trong, cũng nhân kỹ thuật xuất chúng nhất cử được đề thăng đến thần tượng điêu khắc quan trọng nhiệm vụ bên trong, từ đó ngồi tại này trên một cái bàn. Lưu lão gia tử trẻ tuổi lúc đã từng đi khắp nơi, Nhất Huy Hoàng lúc còn cùng hoàng gia đội ngũ làm xuống qua, người đã trung niên lúc không cẩn thận đắc tội người, kém chút mệnh tang sứ khác, này mới trở lại về nhà dưỡng lão. Hắn tay người hảo, đi đâu bên trong đều có thể kiếm phần cơm ăn. Trở về đến quê nhà sau, bằng nửa đời trước kiếm tiền nhàn rỗi, lại tăng thêm này điểm tay nghề, nhật tử quá đến bình ổn yên ổn. Vốn dĩ hắn nửa đời sau liền nên tại Vĩnh Mộng Hương vượt qua, lại không nghĩ trung gian còn có thể ra như vậy cái chuyển hướng. Nhất bắt đầu là Hồ gia gả đi cô nương đột nhiên trở về thôn đi Lý Chính nhà khóc lóc kể lể, công bố thôn bên trong mật nhà tiểu nương đoạt nàng hài tử không muốn trả lại, thỉnh cầu Lý Chính vì nàng chủ trì công đạo. Hồ gia này vị cô nương theo thôn nhỏ bên trong trưởng thành, đại bộ phận Vĩnh Mộng Hương thôn dân đối nàng quen thuộc, biết nàng gả cái hảo phu gia, kia phu gia là cái đọc sách người, nhất bắt đầu ra cảnh bình thường, sau tới nghe nói là gia tộc thân thích phát đạt, liền mang theo bọn họ cũng gà chó lên trời. Lưu gia tử không biết Hồ gia cụ thể là như thế nào cùng Lý Chính nói, dù sao không hai ngày hương thân hương Lý đều biết mật tiểu nương đoạt Hồ Vũ Yến thân tử, Lý Chính gọi một nhóm thôn bên trong đức cao vọng trọng lão nhân, cùng với tráng hán thanh niên đi thành bên trong cấp hồ nương tử chủ trì công đạo. Nô gia bốn cái trước đây không lâu hồi hương hán tử liền tại này bên trong, Lưu lão gia tử cùng này bốn cái hài tử quan hệ không tệ, nghe nói bọn họ cũng muốn tham dự này sự tình liền gọi tới bốn người, đối bọn họ bằng giao, đường bên cạnh người nói cái gì liền tin cái gì, mơ hồ bị người cầm đi làm chim đầu đàn, mật tiểu nương là cái gì tính tình, năm gần đây các ngươi cũng xem đến. Hương thân hương lý có cái gì ốm đau cũng là nàng cấp trị liệu, ta không tin kia hải tử sẽ không làm cướp. Người thân tử sự tình. Nô gia bốn huynh đệ bên trong xếp hạng lão nhị Ngô An nói, chúng ta hiểu được. Chỉ là trở về mấy tháng, là thời điểm đi ra ngoài tìm sống làm, vừa vặn liền đáp cái thuận xe đi thành bên trong. Lão tứ Ngô Nhạc nói, mật tiểu nương nơi ở một đêm người đi nhà trống thực sự quá dọa người, còn tưởng rằng nàng ra cái gì sự tình, vừa vặn này chuyến đi xem một chút, nhìn thấy người mạnh khỏe cũng yên tâm. Lão đại Ngô Bình ôm bụng nói, ta không tin Hồ Vũ Yến lời nói, không thể tự nhiên gọi mật tiểu nương bị khi dễ, nàng nhưng là ta lão nương cứu mạng ân nhân. Lão Tam Ngô Hỉ Thình Lình nói một câu, nàng mới không như vậy dễ dàng bị khi dễ. Lưu Đại Gia nghe bọn họ này phiên lời nói liền yên tâm, lập tức lắc đầu nói, Lão Tam nói đúng, mật tiểu nương mặc dù không là cái có thù tất báo tính tình, nhưng đối tìm tới cửa tìm phiền toái người theo không mềm lòng, này Lý Chính, sợ là thu chỗ tốt bị mê mắt, hồ đồ. Nô Lão Tam lại Thình Lình nói, Lão gia tử không bằng cùng chúng ta cùng đi xem. Ngươi cũng là thôn bên trong đức cao vọng trọng lão nhân, có ngươi tại, vạn nhất tình huống không tốt, cũng có cái nói lên được người. Lưu gia tử bản là không muốn tham dự vào này đó phiền phức sự tình, bất quá nghĩ vạn nhất thật náo đại. Hắn bình ổn nhật tử cũng muốn không vượt qua nổi, không cân nhắc bao lâu liền ứng Ngô lão tam lời nói, gia nhập vào thành đội ngũ bên trong. Tuy nói Vĩnh Mộng Hương cùng Bắc Nguyên thành cách không gần, nhưng là Bắc Nguyên thành làm vì này gần đây nông thôn duy nhất đại thành, Vĩnh Mộng Hương dân chúng tới thành bên trong số lần không tính thiếu, đối này tòa Bắc thành cũng rất quen thuộc. Nhưng mà này chuyến vào thành lại gọi bọn họ như tại mộng bên trong, rõ ràng kiến trúc cùng bách tính đều là giống nhau, lại chính là cho bọn họ một loại hoàn toàn cùng trí nhớ bên trong bất đồng cảm giác. Hồ Vũ Yến kế hoạch thực trực tiếp, liền là mang người đi Tư Dạ phủ đại môn cầu nháo. Nàng muốn nháo đại, muốn sở hữu người đều biết mật bát nguyệt đoạt nàng thân sinh hài tử lại không chịu trả lại ác độc hành vi, muốn mật bát nguyệt lâm vào lưu nôn phỉ ngữ bên trong, bức bách tại hương thân hương lý áp lực, không thể không đem hài tử còn cho chính mình. Này cái biện pháp tại rất nhiều người xem tới tương đương vụng về lại thô tục, nhưng là Hồ Vũ Yến bản nhân không có này cái tự giác, bao quát bị nàng du thuyết, hối lộ, tới Lý Chính cùng thôn bên trong trưởng bối nhóm đều không cảm thấy có cái gì vấn đề. Mỗi lần thôn bên trong ra cái gì sự tình đều là này dạng xử lý, đạo lý cái gì so ra kém nhân tình. Chỉ là lấy Hồ Vũ Yến tiếp nhận cứng nhắc tư duy, từ đầu đến cuối không thông suốt đầu óc, căn bản không rõ hiện giờ Tư Dạ phủ tại Bắc Nguyên thành bách tính trong lòng địa vị, cũng không hiểu Bùi Duyên đã báo cho nàng không nên treo chọc mật bát nguyệt lời nói đại biểu cái gì. Tư Dạ phủ xung quanh đã thành Bắc Nguyên thành nhất náo nhiệt địa phương chi nhất, người lưu lượng vẫn luôn rất lớn. Bọn họ này quần vừa thấy liền là sứ khác tới người kết đội hướng đại môn phía trước một trạm liền rước lấy một đám vây xem. Hồ Vũ Yến còn tại suy nghĩ người nhiều hảo a, một giây sau liền nhập hí hướng mặt đất bên trên một ngồi bắt đầu kêu khóc. Nhất bắt đầu vây xem dân chúng còn tưởng rằng nàng là tới Tư Dạ phủ cầu viện, cá biệt mềm lòng phụ nhân còn nghĩ tiến lên là dò hỏi an ủi, kết quả nghe xong hào gia hỏa, này gọi đều là chút cái gì quỷ đồ vật. Gần đây dân chúng trợn mắt nhìn chằm chằm, Tư Dạ phủ thủ vệ người gác cổng cũng nổi giận, chính chuẩn bị quát bảo ngưng lại Hồ Vũ Yến, lại thấy chung quanh bách tính trước có người nhịn không được tiến lên, chỉ vào Hồ Vũ Yến cùng nàng giao phong lên tới. Hào một cái miệng đầy phun phân đắc phụ, rõ ràng là ngươi chính mình trước ngại nhi khí tử, bây giờ còn có mặt tới cắn ngược lại mật đại nhân một ngụm. Ai nói ta ghét bỏ chính mình hài tử, rõ ràng là ta mới vừa sản xuất thân thể khó chịu hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại liền phát hiện hài tử không thấy, biết được được đưa vào Tư Dạ phủ, ta nghĩ muốn trở về lại không trả về. Bản chương xong. Chương 179, đồng hương người. Ngươi hưu muốn gặp người, nhưng phàm là thực tình muốn về chính mình hài tử Tư Dạ phủ liền không cự không giao người qua, xem ngươi thời khắc này mỏng tướng mạo, sợ là xem hài tử tại Tư Dạ phủ dưỡng hảo, thành phong minh tử tiên đồng mới nghĩ muốn trở về. Không thể không nói này câu lời nói nói đến Hồ Vũ Yến yếu hại, nàng đích xác là nghe nói phong minh tử lợi hại, lại ăn xong Tư Dạ phủ đang ăn dược, biết được đan dược là phong minh tử sản xuất, tâm tư mới lung lay lên. Mặc dù vẫn như cũ đối trí nhớ bên trong kia hài tử bộ dáng lòng còn sợ hãi, nhưng là người ngoài đều nói kia hài tử thành thần tiên tọa hạ tiên đồng. Càng quan trọng là bởi vì này hài tử nguyên nhân, nàng đã cùng trượng phu sinh phân, vốn dĩ hài tử tin tức giấu phải hảo hảo, trượng phu chỉ biết nàng sinh non, là nàng chính mình một không cẩn thận nói lộ ra miệng, trượng phu biết được nàng đem tiên đồng ném đi sau giận tí mặt, mắng nàng là độc phụ xuân phụ, thậm chí còn tuyên bố muốn bỏ nàng. Hồ Vũ Yến dọa đến không được, cái khó lo cái khôn nghĩ ra làm ra hương lý chính cấp chính mình đòi công đạo biện pháp. Nàng ngược lại để làm Bùi phủ Doãn hỗ trợ, nhưng Bùi phủ Doãn nghe xong nàng muốn đi muốn hài tử liền đem nàng quan. Cũng là bị quan này đoạn thời gian làm Hồ Vũ Yến bỏ lỡ Bắc Nguyên thành này đoạn thời gian biến hóa, cũng bỏ lỡ Linh Tê Hoa Vũ Khai Linh biết điều. Trở thành Bắc Nguyên thành ít có bình thường người trí nhất. Lúc sau thật vất vả chạy đến cũng bản thân phong bế không nguyện ý tin tưởng Bắc Nguyên thành bách tính nói thân tích. Bây giờ bị người chỉ vào cái mũi mắng, Hồ Vũ Yến lần giáp bị khuất, kêu khóc cấn định một điểm, kia là ta hải tử, ta trên người rất xuống tới thịt, vô luận nàng biến thành cái gì dạng, ta đều là nàng mẫu thân muốn về chính mình hải tử thiên kinh địa nghĩa, Tư Dạ phủ dựa vào cái gì không còn. Dựa vào cái gì? Vô luận chung quanh bách tính nói thế nào nhận họa, như thế nào chỉ trích nàng chính mình vứt bỏ hải tử, Hồ Vũ Yến hết thảy không lý, khóc lóc om sòm kêu khóc, dẫn tới càng nhiều người, không hề đứt đoạn cấp lý chính ngáy mắt. Cùng một chỗ tới Hồ gia người trước phản ứng lại đây, bồi nàng cùng một chỗ khóc cùng một chỗ mắng. Vĩnh Mộng Hương Lý Chính đám người đã bị chung quanh Bắc Nguyên thành dân chúng tiếng chinh phạt làm ngộng.
bọn họ chỉ là đến giúp hồ nương tử muốn về hải tử, như thế nào còn kéo tới cái gì nhện họa?
Thần a, tiên đồng, thần dược.
Nếu như là một cái người này dạng nói, Lý Chính còn có thể việc không đáng lo, nhưng hiện tại sở hữu thành bên trong người đều này dạng nói, kia liền không thể không coi trọng. Nha dịch tới, nha dịch tới. Không đợi Lý Chính chờ người nghĩ rõ ràng, chung quanh bách tính bên trong có người gọi. Hương thân Hương Lý quay đầu, quả nhiên xem thấy thân xuyên phủ nha dịch phục bộ đao nhân viên hướng bên này chạy đến. Bác Nguyên thành dân chúng ngươi một câu ta một tiếng. Này đó người hồ ngôn loạn ngữ, âu người trong sạch, đại nhân nhóm nhanh đem bọn họ bắt lại. Náo sự náo đến tư dạ phủ cửa phía trước thật là lớn gan, mật đại nhân nhiều hảo một cái người, cũng là các ngươi có thể nói xấu, ta nổ vào. Bắt lại, bắt lại. Nha dịch đi lên liền trước tiên đem Hồ Vũ Yến toàn ra cấp bắt, Hồ Vũ Yến còn tại gọi, Bùi phủ Doãn là ta cứu ra. Này câu lời nói làm vây xem dân chúng bên trong một người nghĩ khởi nàng thân phận, a, ta tưởng là ai, hóa ra là cái tái phạm. Lần trước cũng là nàng tại Hưu Phúc tiệm thuốc bên ngoài nói xấu mật đại nhân, như thế nào đem người thả ra. Nha dịch đội trưởng không nói hai lời hướng Hồ Vũ Yến miệng bên trong tắc một đòn bài, ngăn chặn nàng miệng sau đối bốn phía bách tính nói, đừng nghe nàng nói bậy, phủ Doãn đại nhân cùng này ác phụ không bất luận cái gì quan hệ. Dân chúng nhao nhao gật đầu nói phải, hiện tại Bắc Nguyên thành bách tính đều biết phủ nha cùng tư dạ phủ quan hệ thực hảo, Bùi phủ Doãn cùng mật đại nhân cũng là hữu hảo quan hệ, hắn ngoại sanh nữ làm sao có thể tới tư dạ phủ nháo sự. Quả nhiên là lường gạt. Này hồi cũng không thể khinh suất tha thứ nàng. Phía trước đầu cái đi tới cùng Hồ Vũ Yến tranh phong phụ nhân hô. Nha dịch đội trưởng gật đầu, lại đem một mặt mộng bức Lý Chính mấy người cũng cùng nhau bắt đi. Từ từ, chúng ta cái gì đều không có làm, cái gì đều không có làm a? Lý Chính kêu an. Nha dịch nói, có phải hay không thật cái gì đều không có làm, đi phủ nha thảo luận. Lý Chính chờ người muốn tự tử đều có, chuyện này là sao? Đám người bên trong, Lưu gia tử cùng Ngô gia bốn huynh đệ một sớm phát hiện không đúng lúc, cũng đã cơ linh thoát ly đội ngũ, trốn vào ngoại vi bách tính bên trong. Cũng may mắn bọn họ phía trước liền không cùng Lý Chính bọn họ đứng được quá gần, Bắc Nguyên thành dân chung chú ý lực phần lớn đều là bị Hồ Vũ Yến hấp dẫn lúc, bọn họ cũng đã tại lặng lẽ rời xa, lúc này mới thành công trốn qua một kiếp. Chờ nha dịch đem người bắt đi, nơi đây vây xem dân chúng còn có chút vẫn như cũ chưa hết giận, hướng Hồ Vũ Yến bọn họ bị bắt đi phương hướng mang mấy câu. Bởi vậy có thể thấy được tư dạ phủ cùng mật bát nguyệt tại dân chúng trong lòng địa vị. Lô gia bốn huynh đệ đều kinh ngạc đến ngây người, qua một hồi lâu mới hồi thần, hai mặt nhìn nhau không biết nên làm cái gì, liền đưa ánh mắt về phía nhiều tuổi nhất Lưu gia tử mặt bên trên. Lưu gia tử tâm tình kỳ thật không thể so với bọn họ ổn nhiều ít, mặt bên trên duy trì trấn định nói, trước hỏi thăm một chút tình huống, cũng không thể thả Lý Chính bọn họ không quản. Lô gia bốn huynh đệ gật đầu. Vốn dĩ bọn họ tới thành bên trong chủ yếu mục đích liền là tìm sống làm, một bên nghe ngóng tin tức đồng thời, còn có thể một bên xem chỗ nào thiếu khí lực kỹ thuật công, làm năm người không nghĩ đến là vô luận là nghe ngóng tin tức còn là tìm sống nhi đều thuận lợi đến kỳ lạ. Có quan hệ tư dạ phủ cùng mật bát nguyện tin tức, bản liền là Bắc Nguyên thành bách tính say xưa vui vẻ nói chủ đề, nhưng phàm tới người ngoài thôn, đều hận không thể hướng đối phương khoe khoang. Về phần sống nhi, kia ngày bọn họ còn tại trà than bên trong nghe người ta nói thần thoại chuyện xưa đồng dạng tư dạ phủ loại sự tích. Mặt trời lặn thời gian, phủ học tan học. Chủ quán đột nhiên dừng lại lời nói đầu, đối bọn họ nói, các ngươi mới vừa không là nói cùng mật đại nhân là đồng hương sao? Mật đại nhân thường xuyên ra ngoài khó truy tung dấu vết, bất quá mật tiểu thần tử mỗi ngày đều tại. Các ngươi xem kia. Lưu gia tử cùng Nô gia bốn huynh đệ hướng chủ quán chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy tại Bắc Nguyên thành mỗi lần đến điểm sẽ xuất hiện cảnh quan. Từ mật phi tuyết cưỡi ngựa tại phía trước, cùng với đằng sau cùng một đám. Này đôi Bắc Nguyên thành bách tính mà nói đã không cảm thấy kinh ngạc, đối mới gặp này một màn người tổng hội mang đến tâm linh thượng chấn động. Hắn liền là mật tiểu nương dưỡng tại nhà bên trong kia cái. Nô lão nhị quá mức chấn kinh, không tự chủ liền mở miệng. May mắn đứng tại hắn bên cạnh Nô lão tam kịp thời che hắn miệng, đem đằng sau còn chưa nói xong không ném thai xương hô chắn trở về. Lập tức, bọn họ liền phát hiện bốn phía đột nhiên không thanh âm, không hiểu ra sao an tĩnh xuống tới. Hai huynh đệ thuận đám người tầm mắt nhìn lại, phát hiện ngồi tại lưng ngựa bên trên hài đồng chẳng biết lúc nào dừng lại, nghiêng đầu hướng bọn họ này một bên trông lại. Kia đôi đen xám lạnh lùng đôi mắt cấp người mang đến khó tả áp bách cảm giác, hai huynh đệ thế nhưng đối một cái hài đồng sản sinh sợ hãi, tại nàng nhìn chăm chú toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Nay loại liền không khí đều phảng phất ngưng trệ áp lực, bị Lưu gia tử một tiếng, tiểu mật. Đánh vỡ. Mật phi tuyết tầm mắt chuyển đến Lưu gia tử trên người, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Lưu gia tử mỉm cười thân thiện. Hai bên cũng không có giao lưu, mật phi tuyết liền một lần nữa rời đi. Nô gia bốn huynh đệ nhao nhao kính nể vừa cảm kích nhìn Lưu gia tử, nhưng lại không biết Lưu gia tử giấu tại trong tay áo lòng bàn tay cũng tại đổ mồ hôi. Bản chương xong. Chương 180, nông hộ bán hàng rong đều thoát phàm. Sau tới năm người liền phát hiện trà than chủ quán cùng bốn phía trà khách nhóm thái độ đối với bọn họ càng hữu thật nhiệt tình, nghe nói Ngô gia bốn huynh đệ muốn tìm Sống Nhi, một năm miệng mười hỏi hắn nhóm đặc biệt dài, cấp bọn họ giới thiệu Sống Nhi. Tốt nhất Sống Nhi tự nhiên là tư dạ phủ, các ngươi nếu cùng mật đại nhân là đồng hương lại nhận biết, không bằng trực tiếp đi tư dạ phủ tìm cái Sống Nhi, cho dù là cái xem cửa đều so phủ nha nha dịch có mặt mũi. Mới vừa gặp qua mật phi tuyết kia hoàn toàn nhận không ra bộ dáng, Ngô gia bốn huynh đệ nào dám vào bị bọn họ nói đắc huyền chi lại huyền tư dạ phủ, công bố chính mình không thể đi quan hệ hư quý cũ, hơn nữa bọn họ am hiểu liền một ít khí lực việc cần kỹ thuật. Khí lực sống, nghề đục đá nghề mộc a. Kia vừa lúc, Dạ Du Sơn thần miếu chính tại kiến tạo, bên cạnh người vào không được, các ngươi là mật đại nhân đồng hương, chỉ cần kỹ thuật vẫn được, nhất định có thể đi vào. Nghe này ý tứ, tòa thần miếu kia kiến trúc việc khổ cực đều là cá nhân người tranh đoạt chuyện tốt. Năm người liền tại trà than lão bản giới thiệu, quả nhiên nhất nói cùng mật bát nguyệt nhận biết liền đã cho, đặc biệt là Lưu gia tử, biết được hắn cấp mật bát nguyệt làm qua công cụ, trực tiếp thăng một cấp, cương vị so Ngô gia bốn huynh đệ càng tốt. Vốn dĩ Lưu gia tử không nghĩ đến thành bên trong làm việc, cùng Ngô gia bốn huynh đệ đến hỏi thần miếu xây dựng công tác,
hoàn toàn là nhất thời hiếu kỳ tâm cho phép. Nào biết mơ hồ liền bị tuyển nhập trước. Lúc sau thời gian bên trong, bọn họ năm cái không có khai linh biết điều phàm nhân, trơ mắt xem mấy người vây quanh cự thạch bị cái gì nhìn không thấy tồn tại nâng lên di động, lại xem đến đống lửa tự đốt, đèn lồng tự lượng từ từ siêu thoát hiện thực cảnh tượng, kém chút không có bị dọa sinh ra sai lầm. Ngày hôm trước tới bắt đầu làm việc mấy người lăng là sinh mấy ngày bệnh, bị đốt nghe nói sản xuất tư dạ phụ thuốc bột ngâm nước lập tức tinh thần tỏa sáng. Này trong lúc còn có Bắc Nguyên thành bản địa bách tính công nhân tới dỗ dành, nói cho bọn họ những cái đó xây dựng thần miếu quỷ vật đều là hiền lành, sẽ không đả thương người. Năm người nghe được sửng sốt, Lưu Gia Tử hỏi, các ngươi có thể xem thấy Bắc Nguyên thành bản địa công nhân, có thể a? Nay còn đắc từ ngày đó thần ban thưởng nói khởi, các ngươi không thấy được thực sự quá đáng tiếc, đầy trời hào quang a. Nô lão tam đột nhiên nói, xem đến, có một ngày ta kháp hảo tại núi bên trên đốn cây, xem đến nơi chân trời xa hào quang cùng ngày xưa sớm hà bất động. Vốn dĩ này đó thần tích bọn họ tại sạp trà liền nghe chủ quán nói qua, nhưng lúc ấy bọn họ liền cùng nghe thiên thư đồng dạng không dám tin, hiện tại nhưng lại không thể không tin. Bắc Nguyên thành bản địa công nhân không có tại bọn họ phòng bên trong ở lâu, liền đầy người nhiệt tình một lần nữa bắt đầu làm việc đi. Kia đầy mặt thành kính hưng phấn, rõ ràng đem này phần công tác đương thành vinh dự tới làm, sợ là không trả tiền công đều vui lòng. Lưu Gia Tử miệng bên trong không thanh nói lẩm bẩm, năm đó hắn tại hoàng gia đội ngũ bên trong, cũng không thấy được cái nào công nhân như vậy nhiệt liệt. Bọn họ nói mật tiểu nương cùng nàng hài tử là thần nữ cùng thần tử, có phải là thật hay không? Cho nên mật tiểu nương gian phòng mới có thể một đêm biến mất không thấy. Nhưng bọn họ nói thần tử không là mật tiểu nương hài tử sao? Như thế nào này bên trong tựa như tỷ đệ đồng dạng. Xuyệt. Thôn bên trong loạn truyền bản liền không chứng cứ, này đó nói lời tạm biệt lại hướng bên ngoài nói. Nô gia bốn huynh đệ ngươi một câu ta một câu, không bao lâu liền quyết định hảo, vẫn như cũ lưu tại này bên trong làm việc. Bọn họ hỏi Lưu Gia Tử tính toán, Lưu Gia Tử không do dự bao lâu cũng đáp ứng, bất quá hắn đôi bốn huynh đệ dặn dò, ngày sau đừng nhắc lại mật đại nhân tại Vĩnh Mộng Hương đi qua, nếu như bọn họ nói đều là thật, kia Bắc Nguyên thành một thành người đều thành thoát phàm sĩ. Lưu Gia Tử đột nhiên có chút nói không được. Hắn tự nhận là thấy qua việc đời, trải qua quá đại khởi đại là người. Nhưng thoát phàm sĩ à, gặp quan cũng không quý thoát phàm sĩ, tại quốc đô đều thuộc về ít có tôn quý tồn tại, hiện tại một cái biên thành toàn thành bách tính đều là. Lưu Gia Tử chỉ là nghĩ đường bên trên xem đến bán thịt heo, phía trước hai ngày đối chính mình cười mặt đón lấy trà than lão bản, cùng chính mình uống đồng dạng hàng vỉa hè nước trà, xuyên đoạn đà nông hộ, chỉ vào Hồ Vũ Yên mắng mạnh mẽ phụ nhân, cùng với liền gần kiến trúc công nhân đều là thoát phàm sĩ. Lão thiên gia a, Lưu Gia Tử nhịp tim đều không quần, đương nhiên liền tin tưởng này thật là thần linh sở vì, tuyệt không phải người có thể làm đến. Đằng sau bọn họ liền tại này Dạ Du Sơn thần miếu bên trên ở, ngẫu nhiên còn sẽ náo ra điểm chê cười, càng đi về phía sau càng dung nhập đại tập thể, ngày ngày đều tại tiếp nhận mới sự vật tân truyền nghe, cùng nhân viên tạp vụ cùng một chỗ xem Dạ Du báo, nhật tử quá đến phong phú cực, hoàn toàn quên lý chính bọn họ sự tình. Mãi cho đến hôm nay, bọn họ còn không có cùng Mật Bát Nguyệt gặp mặt qua, đã thấy qua Mật Phi Tuyết mấy lần. Mỗi lần Mật Phi Tuyết tới lúc, Tả đại nhân đều sẽ nhiệt tình đón lấy, luôn mồm tôn xưng đối phương thần tử điện hạ. Nghe nhân viên tạp vụ nhóm nói, chỉ cần thần tử điện hạ hướng kia bên trong một trạm, cái gì lời nói đều không cần phải nói, chỉ cần cái ánh mắt liền làm những cái đó cái quỷ vật nhóm làm việc so ngày thường đều chịu khó, điểm này ngay cả Tả đại nhân đều làm không được, khó trách kia vị là thần tử. Năm người mặc dù nhìn không thấy bọn họ nói quỷ vật, nhưng là nhìn thấy những cái đó bị vận chuyển gỗ đá, đích xác so bình thường càng nhanh. Như vậy ngày ngày mưa dầm thấm đất, lại có chân thực tình huống bày tại trước mắt, Nô Gia bốn huynh đệ đã không cách nào nhìn thẳng Mật Phi Tuyết, Lưu Gia Tử so bọn họ có tiền đồ một điểm, có thể cùng Mật Phi Tuyết ngồi cùng một chỗ không lộ con thái, nhưng không cách nào xem nàng như bình thường vãn bối đối đãi. Này lúc bị Tả Tứ hỏi đến, Lưu Thợ Rèn có cái gì ý tưởng? Lưu Gia Tử nguy và táo chính ngồi, tâm nghĩ ta có thể có cái gì ý tưởng, ta liền thần tích đều không thực sự được gặp. Chính đương hắn khó xử lúc, Mật Phi Tuyết theo tay áo bên trong rút ra một trang giấy bày ra bàn bên trên. Đám người chú ý lực đều tụ đến. Này là? Tả Tứ nhìn giấy bên trên bức họa, tử tế tường tận xem xét vài lần sau, ánh mắt liền trở nên ý vị thâm trường. Nguyên lai điện hạ đã sớm chuẩn bị, chỉ là như thế nào hiện tại mới lấy ra tới. Mật Phi Tuyết không lý hắn. Nàng kỳ thật đã sớm họa hảo thần tượng, vẽ xong sau lại không nỡ cấp đại gia xem. Vừa nghĩ tới nàng thần linh về sau muốn thật nhiều người xem, theo chính mình biến thành đại gia liền không cao hứng. Nhưng là nghe Tả Tứ bọn họ thảo luận thần tượng bộ dáng khiến cho Mật Phi Tuyết không cao hứng, trong lòng không ngừng phản bác, này không đúng, kia cũng không đúng, Bát Nguyệt mới không là như vậy, không được đem những cái đó loạn thất bát tao bộ dáng bộ thượng Bát Nguyệt tên. Bất quá tại điện hạ trong lòng, thần chủ lại là nữ tính a. Tả Tứ tiếp nói, mặc dù không có khuôn mặt, nhưng là này cầm sách tư thế, xem cùng thần nữ điện hạ thực tương tự. Họa bên trong là một vị lập tại sương mù bên trong người, như giải lụa như dòng nước tựa như sương mù quấn quanh bao trùm này người quân thân, che lấp nàng mặt mày, thân, các nơi, nhưng là từ góc áo váy bãi có thể nhìn ra đây là nhất danh nữ tính, một tay cầm sách, một tay bấm quyết. Nàng khỏe môi có nhàn nhạt ý cười, lại tựa hồ không có, cấu thành tựa như ôn nhu lại như lạnh nhạt, đã tĩnh mịch lại thần bí thần vận. Lưu Gia Tử kinh ngạc xem họa lại nhìn về phía Mật Phi Tuyết, bởi vì kinh ngạc nhất thời quên kính sợ, bật thốt lên liền hỏi, này là ngươi họa? Mật Phi Tuyết hướng hắn gật đầu. Tả Tứ thấy, tâm nghĩ nàng cùng Mật Bát Nguyệt một cái ma bệnh, đối chính mình cha hỏi hờ hững, hết lần này tới lần khác vui lòng phản ứng bình thường người. Họa đắc thật tốt. Lưu Gia Tử cảm khái. Đối với một cái mới mấy tuổi hài đồng mà nói, vô luận là bút pháp còn là ý cảnh đều họa đắc vô cùng tốt. Mật Phi Tuyết nghe vậy cao hứng nhấp ra chút tươi cười, không là bởi vì bị khen họa kỹ. Nếu như nàng hiện tại có thể nói chuyện lời nói, khẳng định sẽ đáp lại, bởi vì Bát Nguyệt tốt nhất, cho nên họa mới hảo. Dung Dung cũng cảm thấy hảo. Bùi Dung Dung cũng nói. Tả Tứ hướng bên cạnh cánh tay lại lần nữa hướng bên ngoài quải đệ tử nhìn lại. Phía trước hắn đưa ra mấy cái đề nghị đều không thấy này lịch đồ cân xong, hiện tại đảo sẽ cổ động. Bùi Dung Dung chú ý đến nhà mình sư tôn ánh mắt, giải thích nói, Dung Dung không biện pháp đi suy nghĩ thần chủ bộ dáng, nhưng là xem điện hạ họa sau liền cảm thấy liền nên là này dạng không sai. Tả Tứ như có điều suy nghĩ, hỏi nói, lại là cảm thấy, này lần cảm thấy hẳn là cùng phía trước thần chủ hạ xuống thần âm đồng dạng. Bùi Dung Dung làm suy nghĩ trạng, không hoàn toàn tương tự, nhưng là Dung Dung cũng không biết nên nói như thế nào. Kia liền không nói hảo. Tả Tứ một truy định âm, cười ha hả nói, tiểu thần tử thân bút, nhất định có thể được đến thần chủ khẳng định. Hắn đáp ứng, Bùi Dung Dung cũng tán thành, còn lại góp đủ số nhân viên Bùi Duyên tự nhiên cùng phiếu, làm vị cuối cùng động thủ nhân viên kỹ thuật Lưu Gia Tử yên lặng gật đầu. Kế tiếp liền là thương thảo thần tượng dùng tại cùng với một ít chi tiết vấn đề. Phía trước Tả Tứ còn nghĩ dùng này cái cớ đen một đen mật bắt nguyệt điểm linh tê phân nhánh, hiện tại hắn cũng không nhắc lại, phản phất không có như vậy một hồi sự tình. Bất quá tại mấy người thương thảo đến dùng chân quý vật liệu gỗ cùng ngọc thạch pho tượng thần tượng lúc, Mật Phi Tuyết lấy ra linh tê một điêu khắc ti dạ lệnh. Lệnh bài một ra, Tả Tứ cùng Bùi Dung Dung nháy mắt bên trong giảm thanh. Lưu Gia Tử bị này đột nhiên này tới an tĩnh làm cho không hiểu ra sao. Điểm linh tê. Tả Tứ trước chú ý đến nếu như bài tài liệu. Bùi Dung Dung thì ánh mắt mê ly lại cùng nhiệt thì thảo, thần chủ. Tả Tứ nghe vậy, ánh mắt run lên, lại tử tế tưởng tận xem xét này lệnh bài, một khi có kia cái giòn ngó thần ý thức, chứng kiến hết thảy sở cảm đều trở nên không giống nhau, phản phất giống như đụng vào một phiến không thể diễn tả, không là hắn nên tiến vào quy tắc lĩnh vực. Viết này cái chương tiết danh thời điểm, nhiều lần đem thoát phàm xem thành dụng tóc, quả nhiên thiếu cái gì liền chú ý cái gì, bản chương xong.